Quả nhiên, tùy thân mang theo võ học bí tịch chỉ là phim điện ảnh và truyền hình bên trong thói quen, bất quá cái này ngón chân cái vẫn rất quy. U ám thở dài, Điền Hạo chỉ có thể vì hai nữ mặc vào vớ dậy đứng dậy rời đi. Kiếp trước làm một tên thâm niên người chơi, Mộ Thi sớm đã dung nhập thân thể bản năng. Trước đó còn muốn nhìn một chút có thể hay không theo Nhậm Doanh Doanh trên thân thu hoạch được điểm tuyệt học bí tịch, nói thí dụ như lão Nhậm hấp tinh đại pháp. Đáng tiếc phim điện ảnh và truyền hình dù sao chỉ là phim điện ảnh và truyền hình, trò chơi cũng chỉ có thể là trò chơi. Chẳng lẽ Hạo Nhi tại mưu tính thiếu lâm? Đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt Linh Trung Tắc thần sắc càng phát ra quỷ dị, nàng đã sớm biết cái kia tiện nghi đệ tử không phải cái gì phu quân, dù sao có thể diệt sát quan gia bảo mấy trăm nhân khẩu làm sao có thể là lương thiện. Lần trước thì mưu tính phủ Điền Thiếu Lâm, không nghĩ tới lần này lại để mắt tới Bắc Thiếu Lâm. Cũng không biết hắn muốn làm thế nào. Còn có, Hạo Nhi vừa mới đang làm cái gì? Ánh mắt nghi hoặc hướng về Nhậm Doanh Doanh, Linh Trung Tắc không hiểu Điền Hạo vừa mới vì sao muốn nắm con gái người ta tay thời gian dài như vậy. Nói đúng cô nương kia có ý tứ chứ, lại không có tiến một bước động tác. Nói không có ý nghĩa đi, nhưng lại dắt thời gian dài như vậy. Sau cùng còn đem con gái người ta từ trên xuống dưới đều sờ soạn một lần. Chẳng lẽ đang dùng nội tức dò xét nàng tình huống trong cơ thể? Nghĩ đến một loại khả năng, Ninh Trung Tắc suy đoán chính mình tiện nghi đệ tử rất có thể đang dò xét Nhậm Doanh Doanh kinh mạch công lực. Dù sao cô nương kia tựa hồ cũng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, có lẽ muốn nhìn một chút hắn tu luyện Quý Hoa Bảo Điện có khác biệt gì, hoặc là có hay không đặc biệt địa phương. Đến mức nói sau cùng tìm tỏi cái kia một lần hẳn không phải là tại chiếm người ta tiện nghi đi. Cần phải a. Thời gian liền đang suy tư bên trong nhanh chóng trôi qua. Đợi lúc tờ mở sáng nghe được nơi xa chuyển đến động tĩnh, Ninh Trung Tắc giải khai hai nữ bị điểm huyệt đạo sau lách mình rời đi. Chuyện kế tiếp Điền Hạo cùng Ninh Trung Tắc đều không đi quan tâm, đi thuyền đi ngược dòng nước, lặng yên trở về Hoa Sơn. Chỉ bất quá vừa mới xuống thuyền lên bờ, Điền Hạo sư đổ tiện cho cả hai bị đánh lén. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước đống nhiên nổ tung, thoát ra hai đạo áo đen bóng người, càng nắm chắc hơn 10 thành phi tiểu bắn ra, ngay sau đó là một mảnh đạo quang. Đinh đinh đinh. Ngay tại sư nương trước người đón lấy những cái kia phi tiêu cùng đạo khí, Điền Hạo rút ra sau lưng huyền thiết đại kiếm. Uy khấu. Nhìn thấy hai người kia trong tay đạo quốc rèn đao. Điền Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra hắn tất nhiên là đảo quốc Uy Khấu. Chỉ bất quá không hiểu Hoa Sơn chỗ nơi sâu xa của đại lục, cách cách bờ biển có mấy ngàn dặm đường, đảo quốc Uy Khấu vì sao lại thật xa chạy đến nơi đây đến? Chẳng lẽ Đông Phương A Di còn có điện ảnh bản tình tiết? Nghĩ đến Uy Khấu, Điền Hạo liền không khỏi nhớ tới kiếp trước nhìn qua điện ảnh bản Tiếu Ngạo Giang Hồ, bên trong Đông Phương A Di giống như cùng Uy Khấu có lui tới tới. Cũng không đúng a. Rất nhanh bác bỏ cái kia một suy đoán, dù sao mình cùng Đông Phương A Di gian tình. A không, là hợp tác đang ở vào tuần trăng mật, hẳn là sẽ không như thế cả. Điền Hạo ở chỗ này não đại động mở suy nghĩ chuyện. Đối diện đánh giết thất bại hai tên người áo đen thì rất cảm thấy đau răng. Trước đó Thế Công đem Điền Hạo quần áo trên người chém vỡ, hiện lộ ra cái kia một thân có gai cẩn trọng bảo giáp, giờ phút này bảo giáp phía trên cũng chỉ có một ít vết đau thôi. Nên biết được hai người bọn họ sử dụng rèn đao đều là danh đao, có thể xưng thần binh lợi khí, có thể cực lớn ngưng luyện đạo khí. Dù vậy đều không đem bảo giáp chém vỡ, đồ chơi kia hiển nhiên cũng là dị sắt chế tạo thành. Quả nhiên là chó nhà giàu. Thân hình cao lớn người áo đen hướng bên cạnh vóc dáng hơi thấp người áo đen gật gật đầu, hai người lần nữa cầm đao công tới. Bất quá giờ phút này hai người lại rút ra hỏa kỳ ra xi, đao đeo ở hồng, chơi vừa ra xong đao lưu. Vóc dáng hơi thấp trực tiếp đối lên Linh Trung Tắc, thân hình cao lớn thì đối mặt Điền Hạo. Muốn chơi phá giáp đúng không, ta để ngươi chơi. Đem hộ thân bảo giáp mũ trùm mang lên, Điền Hạo cười rất vô cùng dữ tợn. Đảo quốc hỏa kỳ giả xỉ trong chiến đấu đồng dạng rất ít khi dùng đến, bất quá đồ chơi kia tác dụng cũng không nhỏ. Hỏa kỳ giả xỉ thân đao ngắn, mạnh mẽ đâm tới không dễ gián đoạn, chính thích hợp dùng để phá giáp. Có thể ta Điền Mãng phu hộ thân bảo giáp là dễ dàng như vậy phá sao? Cười gần vung vẩy huyền thiết đại kiếm nên đón tiếp lấy, Hỗn Nguyên kiếm công thi triển ra. Kiếm pháp thẳng thắn thoải mái bên trong vừa có mượt mà tinh tế tỉ mỉ chỗ. Đồng thời đi qua lần trước cùng Đông Phương Bạch kịch đấu, kiếm pháp lại được hoàn thiện một đợt. Mặc dù không có trở nên càng thêm cường đại, nhưng sơ hở lại ít đi rất nhiều. Nhưng đánh trong chốc lát về sau, đột nhiên phát giác không đúng. Thiên Thiên. Trong lòng thấy kỳ lạ đồng thời, Điền Hạo càng cảm giác buồn bực. Tại sao có thể có tiên thiên cảnh đảo nước cường giả nhắm vào mình? Chẳng lẽ lại quan gia bảo còn cùng đảo quốc Uy Khấu bên kia có sinh ý tới lui? Lập tức liên tưởng đến quan gia bảo phía trên, dù sao mình kết xuống tử thủ không nhiều. Cùng lúc đó, một bên khác Ninh Trung Tắc cũng đánh vô cùng kịch liệt, tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể cầm xuống đối thủ. Bởi vì đối phương cũng là một vị nửa bước tiên thiên cường giả, đồng thời đao pháp quỷ dị khó lường, hung hiểm tàn nhẫn, cùng Trung Nguyên võ học hoàn toàn khác biệt, ngược lại cũng có chút chỗ độc đáo. Đương đương đương. Hai bên chiến đấu tiếp tục, bất quá cùng so sánh vẫn là Điền Hạo bên kia động tĩnh càng lớn, người áo đen trong tay rèn đao đánh chém tại Điền Hạo trên thân, kích thích tương xứng tiếng vang. Người áo đen hoàn toàn chính xác rất mạnh, sử dụng rèn đao cũng làm khó đến danh đao. Đáng tiếc vẫn như cũ không có chứng dụng, chỉ để lại một số vết đao thôi. Liền phía ngoài cùng có gai lân giáp đều không có thể chém phá. Tiên thiên cường giả tiên thiên chân khí tuy nhiên mạnh mẽ, ngưng tụ đao khí sắc bén vô cùng, nhưng chỉ là đơn thuần đao khí nhưng không cách nào cưỡng ép phá vỡ huyền thiết bảo giáp. Liền như là lúc trước Đông Phương Bạch dùng lợi kiếm ra chỉ kiếm khí cũng chỉ để lại một số vết cắt, sau cùng liền mũi kiếm đều cùn. Ý thức được tiếp tục như vậy không được, người áo đen hô hô một tiếng, dù cho lui người ra. Tiên thiên chân khí toàn diện bạo phát, trong tay rèn đao vung vậy xúc thế, một bộ muốn phát đại triều bộ dáng, vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 143, có nữ phiêu nhứ. Điền Hạo không cam lòng yếu thế, thua tay huyền thiết đại kiếm liền xuống tới. Lại một tiếng đảo quốc lời nói bạo giống, người áo đen vung đao vọt tới trước, càng thêm sắc bén đao khí bám vào trên thân đao. Đương đương đương, lại là một đợt trầm muộn tiếng kim thiết chạm nhau. Điền Hạo huy kiếm nên kích, chỉ tiếc tiên thiên cường giả hoàn toàn chính xác như bước, vung đao tốc độ nhanh kinh người, Điền Hạo chỉ có thể đón lấy gần một nửa thế công, cũng bảo vệ đầu, còn lại thế công toàn bộ đánh chém ở trên người. Làm, lại làm một cái tật chạm, đánh ao kê vào huyền thiết đại kiếm, người áo đen tay trái hỏa kỳ dạ xỉ nhanh chóng như thiểm điện đâm rách Điền Hạo vai phải vị trí một khối huyền thiết lân giáp. Người áo đen cười, cười vô cùng giữ tợn đắc ý. Hắn vừa mới có ý nhiều lần đánh chém ở tại đầu vai cùng một vị trí, sau cùng lại dùng hỏa kỳ dạ xỉ một kích đánh tan. Tuy nhiên bả vai không phải là muốn hại, nhưng chỉ cần đao khí của mình đánh vào, liền có thể đem kinh mạch tạng phủ xoắn nát. Tuyệt đối có thể đâm chết tiểu tử kia, nhưng rất nhanh trên mặt ý cười cứng đờ. Bởi vì hỏa kỳ dạ xỉ bị chặn, đồng thời theo phản chấn lực lượng đến xem, lần này gặp phải trở ngại càng tốt đẹp hơn dày. Hiển nhiên đối phương ngư lân bảo giáp phía dưới còn có một tầng càng dày bảo giáp. Phát hiện này để người áo đen tức giận tới mức muốn thổ huyết. Quả nhiên cùng trong tình báo nói tới một dạng, tiểu tử này rất không nói võ đức. Tại người áo đen xuất thủ đồng thời, Điền Hạo cũng ra quyền. Nhàn rỗi lấy tay trái nắm chỉ thành quyền, đột nhiên đập ra, quyền kình cương mãnh phách liệt, cuồng bạo dị thường. Chỗ chết người nhất chính là trên nắm đấm còn có bốn cái thô to bốn mũi lao đâm, chiều dài càng đạt đến kinh người hai thốn. Ầm. Đúng nghĩa thiết quyền nện ở người áo đen ở ngực, hộ thể tiên tiên chân khí rằng có trong chốc lát liền bị huyền thiết gai nhọn đâm rách, tiến tới đâm nhập thể nội. Cương mãnh quyền kình trong nháy mắt đem xương ngực đánh nát, lại thêm trên mũi nhọn bôi chét lấy có thể cực lớn tăng cường cảm giác đau độc tố, mà lấy người áo đen ý chí cứng cỏi cũng nhịn không được đau kêu thành tiếng, trong nháy mắt mất đi sức tái chiến. Đang lúc Điền Hạo muốn xông lên đi đem chém chết lúc, một tên khác người áo đen bạo phát, lại là một câu nghe không hiểu đạo quốc lời nói, mấy chục đạo sắc bén đao khí đánh tới, để Điền Hạo bước chân dừng lại. Phù phù. Hắc ảnh lướt qua, hai tên người áo đen chui vào nước sông biến mất không còn tăm tích, chỉ ở trên mặt nước lưu lại một vòng huyết sắc. Uy Khấu như thế nào đến ta Hoa Sơn? Linh Trung tắc thả người chạy đến, mặt lộ vẻ không hiểu, rất không hiểu Uy Khấu vì sao lại đột kích giết các nàng, thậm chí còn xuất động một vị tiên tiên cường giả. Các nàng Hoa Sơn phái không có đắc tội qua Uy Khấu a? Sư nương, nhìn xem trên người ta huyền thiết ngư lân giáp có hay không thiếu thốn. Điền Hạo đồng dạng không nghĩ ra, bất quá lười suy nghĩ nhiều, hiện tại mấu chốt là xử lý hiện trường, bảo giáp vì huyền thiết bí mật nhất định phải bảo trụ. Trước đó vì che lớp huyền thiết màu sắc, hắn đều mượn nhờ tôi vào nước lạnh chỉnh tự cho phía trên lên một tầng vẫn thiết bột phấn. Chỉ cần ngoại nhân không lên tay đốt lượng, tuyệt đối nhìn không ra đây là huyền thiết, sẽ chỉ tưởng rằng một loại khác đặc thù dị thiết. Trong thiên hạ dị thiết chủng loại nhiều vô số kể, dù là triều đình cũng không dám nói nhận ra tất cả dị thiết. Mặc dù có không ít vết đao, nhưng ngư lân giáp mảnh đều còn tại. Đồng dạng biết được bảo mật tầm quan trọng, Linh Trung tắc tỉ mỉ quan sát một phen xác định ngư lân giáp mảnh hoàn chỉnh, cho dù cái kia một đạo vết đao cũng chỉ là đem một khối ngư lân giáp mảnh đâm xuyên, mà không phải chém xuống. Đi, đi về trước. Chặt xuống một đoạn nhánh cây tạo động sắp hiện ra chàng dấu vết phá hư, xác định không có bỏ sót về sau, Điền Hạo lúc này mới cùng sư nương cùng nhau mượn nhờ ám đạo trở về Hoa Sơn phái. Mà bọn họ rời đi không bao lâu, một đạo bạch y bóng người xuất hiện tại tranh đấu sân bãi, tỉ mỉ quan sát lấy, mượn nhờ còn sót lại một chút xíu dấu vết trong đầu thôi diễn ra quá trình chiến đấu. Những thứ này dấu chân, vung ra một trường thổi qua trên mặt đất đất mặt, ánh mắt cuối cùng rơi vào một đạo còn sót lại dấu chân phía trên, Thượng Quan Hải Đường đưa tay đè lên. Đạo này dấu chân tương đối sâu cũng so chung quanh mặt đất cứng rắn, đối phương cần phải thân phụ nước cờ trăm cân vật nặng, dù là đang đánh nhau bên trong đều không dỡ xuống trên thân vật nặng, hiển nhiên rất quý giá. Những thứ này vết đao như thế nào cùng đoạn đại ca nhận đao thuật có chút tương tự. Ánh mắt chuyển hướng một đạo còn sót lại vết đao, trong lòng càng cảm giác nghi hoặc, không hiểu Uy Khấu như thế nào đi vào Hoa Sơn địa giới, cũng cùng người giao thủ. Hoa Sơn, có lẽ đến lặn vào xem. Đứng dậy nhìn về phía xa xa đồi núi, Thượng Quan Hải Đường minh bạch là thời điểm chui vào đi lên, không phải vậy nghĩa phụ phân phó nhiệm vụ căn bản không có cách nào tiến triển. Cùng một thời gian, đào tẩu hai tên người áo đen mượn nhờ nước sông trở lại trước kia thiết trí cứ điểm tạm thời. Phụ thân, ta lập tức cho ngươi bồi thuốc. Vóc dáng hơi thấp cái vị kia người áo đen lấy xuống miếng vải đen, hiện lộ ra một trương như ngọc dung nhan, vội vàng lấy ra bí chế thuốc trị thương, đan dược để phụ thân ăn bảo, đem một phần khác thuốc bột rơi tại phụ thân trên vết thương. Thân cao lớn người áo đen cũng dùng tiên tiên chân khí đem vỡ vụn xương ngực từng cái tụ hợp, rất lâu vừa rồi đem sụp đổ ở ngực thăng bằng, cũng đem vết thương lây dính độc tố huyết dịch hàng ra ngoài thân thể, loại kia đến mức khiến người ta phát cuồng đau đớn vừa rồi thoáng lẩm dịu. Trước đó một quyền kia sát thực hung ác cùng cực, nhất là phối hợp quyền sáo phía trên gai nhọn, lấy tiên tiên chân khí của hắn đều khó mà ngăn cản. Nếu không phải thời khắc cuối cùng cố nén kịch liệt đau nhức thoát ra nhanh lùi lại, cùng sử dụng tiên tiên chân khí bảo vệ tạp phủ, lồng ngực cũng phải bị đánh xuyên qua. Chính mình quả thực sơ suất, coi là một đao kia có thể tất sát, ai muốn tiểu tử kia như thế không nói võ đức. Phiêu Nhứ, ngươi sau 3 ngày lên đường tiến về Hoa Sơn kiếm tông chỗ đó, nghĩ biện pháp bái nhập kiếm thánh Phong Thanh Dương môn hạ, học được tuyệt học của hắn, nhất là kiếm ý pháp môn tu luyện. Thoáng làm dịu một số, Liêu Sinh đán mã thủ trầm giọng nói, nội tâm tràn ngập không cam lòng cùng tham lam. Tại đến Nam Minh quốc trước đó niềm tin của hắn tràn đầy, dù sao Nam Minh quốc võ lâm yếu đuối, lấy thực lực của mình nhất định có thể hoành hành vô địch. Nhưng ai có thể tưởng trận chiến đầu tiên liền tới đánh đòn cảnh cáo, liền một người 20 tuổi người trẻ tuổi đều đánh không lại, quả thực mất mặt. Nội công của mình cùng đao pháp đều không kém, rất khó lại có lớn tiến bộ, chỉ có học được kiếm ý mới có thể để cho tự thân có tăng lên trên diện rộng. Mà dựa theo tình báo viết, vị kia Hoa Sơn kiếm thánh thì tu luyện ra kiếm ý, nhất định phải cầm tới kiếm ý pháp môn tu luyện. Đúng, bất quá nữ nhi Trung Nguyên lời nói còn không có học tốt. Liêu Sinh Phiêu Nhứ lĩnh mệnh, nhưng trên mặt lại có vẻ là khó. Chính mình mới đến Trung Nguyên, rất nhiều phương diện đều còn không có chuyển biến tốt, nhất là lời nói văn tự. Trung Nguyên lời nói văn tự rất khó khăn học được. La Cha đã sớm chuẩn bị, đây là Hoa Sơn học viện mua bán Hoa Sơn từ điển, nhất định có thể giúp ngươi nhanh chóng học được Hán ngữ, thì đặt ở trong bao quần áo, ngươi cầm lấy đi. Như có hứng thú, có thể đi Hoa Sơn học viện chỗ đó nghe học, không qua không nên khinh cử vọng động, chỗ đó nhưng có nửa cái Tây Hán cao thủ, Vũ Hóa Điển càng đến gần vô hạn tại tiên thiên cảnh. hướng về bên cạnh sớm thì chuẩn bị xong bao phục một chỉ, Liêu Sinh đạn mã thủ căn dặn một câu, hắn đã sớm vì nữ nhi tiếp xuống nhiệm vụ chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ chuyến này nhiệm vụ có hai, một là cầm xuống đế sư đệ tử Điện Hạo, hai là thu hoạch được kiếm thánh truyền thừa. Nhiệm vụ thứ nhất đã thất bại, cái thứ hai nhiệm vụ nhất định phải thành công. Kiếm thánh truyền thừa không ngừng thiết đảm thần hồn muốn, hắn cũng muốn. Bất quá trung nguyên võ học đều viết rất thơ mạo, muốn luyện tốt nhất định phải có nhất định văn học bản lĩnh mới được, có đế sư dạy học Hoa Sơn học viện chính là một cái lựa chọn tốt. Đúng, phụ thân, ta cái này đi học. Cầm qua cái kia một bao phục, Liêu Sinh Phiêu như gặp phụ thân khí sắc tốt hơn nhiều, không người lui ra. Chương 144, giải quyết chi pháp. Liêu Sinh Phiêu như không hổ là Liêu Sinh gia tộc thiên tài, bất quá một đêm thì đại khái tìm tòi minh bạch bộ này từ điện cách dùng ảo diệu, đối lại cũng nhìn mà than thở. Phu tử, Như Chí Cương. Lẩm bẩm địa hai cái tên, Liêu Sinh Phiêu như đối hai người kia hứng thú. Như Chí Cương nàng biết, là hiện nay Nam Minh quốc hoàng đế lão sư, tuổi tác rất lớn, học vấn khẳng định cũng lớn, thế nhưng cái phu tử lại không có chút nào tình báo hiện lộ. Dù là lấy hộ Long Sơn trang mạng lưới tình báo đều không túi điều tra ra, hết sức thần bí. Trọng yếu nhất chính là tại từ điển địa, vị kia phu tử tên bị viết tại đế sư danh hào phía trên, hiển nhiên từ điển là lấy vị kia phu tử làm chủ đạo, hắn học vấn tài hoa cũng tất nhiên so vị kia đế sư càng cao. Vị kia phu tử đến cùng là người thế nào? Trong lòng hứng thú càng phát ra nồng hậu dày đặc, Liêu Sinh Phiêu như tưởng tượng thấy vị kia phu tử hình tượng dung mạo. Nàng từ nhỏ đã đối Trung Nguyên cảm thấy rất hứng thú, lần này cùng theo phụ thân đến đây Trung Nguyên ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái mục đích. Vì nhìn thấy một người nam nhân, một cái để tỷ tỷ cam nguyện hy sinh tự thân tánh mạng nam nhân. Có thể cái kia nam nhân còn không có gặp, nhưng lại phát hiện một cái rất người thú vị. Lần này đến Trung Nguyên thật đúng là đến đúng rồi. Xa tại Hoa Sơn Điền Hạo còn không biết mình đã bị một cái muội tử ghi nhớ, giờ phút này hắn đang cùng sư phụ sư nương thương thảo trước đó tao ngộ, suy đoán cái kia hai tên cướp biển lai lịch thân phận. Chút thời gian trước Đông Phương Bất Bại phái người đưa tới một phong thư, nói cùng hộ Long Sơn trang phái người trước đi dò xét, để cho chúng ta cẩn thận phòng bị. Chợt nhớ tới mấy tháng trước Đông Phương Bạch đưa tới thư tín, Nhạc Bất Quần cảm thấy sự tình khẳng định không đơn giản, nói không chừng giữa hai bên thì có liên hệ. Hộ Long Sơn trang. Nâng lên hộ Long Sơn trang danh hiệu, Điền Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó ngược lại là nghĩ kém. Nam Minh quốc bên này võ lâm trên đại thể cùng Tiếu Ngạo không sai biệt lắm, hắn trong lòng có đoán tinh lực chủ yếu thả trên giang hồ, ngược lại là quên còn có triều đình, nhất là cái kia Thiết Đảm Thần Hầu thành lập hộ Long Sơn trang. Mà lại Thiết Đảm Thần Hầu thì cùng đạo quốc người có ti giao dịch. Như thế nói đến cái kia cùng ta đối chặt hẳn là Liêu Sinh Đãn Mã Thủ, cùng sư nương đối chặt chính là Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Trong lòng sát ý hiện lên, Điền Hạo biểu thị rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Điền Mãng Phu mưu tính người khác, bây giờ lại bị người mưu tính đến cửa nhà. Sư phụ, khiến người ta đưa tin cho Tào Công Công, nói dưới tay hắn bị Thiết Đảm Thần Hầu lẫn vào không ít gián điệp, bên trong một cái gọi Thiết Trảo Phi Ưng. Thiết Đảm Thần Hầu bản thân tu luyện Thiên Chỉ Quái Hiệp hấp công đại pháp, không chỉ có thể hấp thu người khác công lực, còn có thể cướp đoạt đối phương võ học. Hắn bản thân càng cùng Vạn Tam Thiên cùng Đào Quốc Uy Khấu có cấu kết, để hắn cẩn thận ứng đối. Còn có, Thiết Đảm Thần Hầu chuẩn bị tự hư một đợt, để Tào Công Công phóng túng lên, tốt có lấy cơ trái lại nhằm vào, một lần hành động cầm xuống toàn bộ triều đình, tiến tới mưu đồ bí mật xoán vị. Đúng, Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông năm đó là bị Chu Thiết Đảm hãm hại, hơn nữa còn có con trai tại thế. Hắn nhi tử giống như thì tại kinh thành tên là Thành Thị Phi, là cái tiểu côn đồ, đem hắn đi tìm đến thu nhập chúng ta Hoa Sơn phái môn hạ. Rất quả quyết nói ra một số tình báo, hắn điển mẫu người đồng dạng không mang thủ, có thủ rất nhanh liền báo. Muốn đến đạt được những tin tình báo này về sau, vị kia rất thiếu người mới Tào Công Công sẽ lợi dụng được, cũng không biết có thể hay không nhờ vào đó thuyết phục Cổ Tam Thông. Một khi Cổ Tam Thông bởi vì nhi tử xuất thế, tin tưởng Thiết Đạm Thần Hầu sẽ rất nhức cả trứng. Chỉ là cái này một đợt vạch trần để Nhạc Bất Quần hai vợ chồng thần sắc đông nhiên biến đến quỷ dị. Hạo Nhi, nếu như ngươi thật ưa thích Đông Phương Bất Bại, chứ không nên gấp, chờ chúng ta Hoa Sơn phái thống nhất toàn bộ Nam Minh quốc võ lâm lại công lái đi ra ngoài. Do dự một chút, Nhạc Bất Quần mở miệng nhắc nhở. Không có cách, Điền Hạo tình báo nơi phát ra chỉ có bọn họ bên này, trừ cái đó ra cũng chính là vị kia ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Những tin tình báo này liền bọn họ cũng không biết, hiển nhiên đến từ Đông Phương Bất Bại. Hắn cũng không biết cái này tiện nghi đệ tử đến cùng cùng vị kia ma giáo giáo chủ tiến triển đến một bước nào. Bất quá ngược lại không thèm để ý đệ tử cùng Đông Phương Bất Bại cùng một chỗ, dù sao bọn họ Hoa Sơn phái cùng Đông Phương Bất Bại bản thân lại không có thủ gì hoán niệm. Đến lúc đó chỉ cần đem Nhật Nguyệt Ma giáo diệt liền thành, Đông Phương Bất Bại bắt trở lại cho Hạo Nhi làm vợ. Muốn đến lấy Hạo Nhi cùng Đông Phương Bất Bại hai người tư chất, cường cường liên hợp phía dưới nhất định có thể đản sinh ra tư chất ưu tú hài tử, Hoa Sơn phái đời sau cũng không cần buồn. Cũng không biết cái kia ngốc khuê nữ có thể hay không chấn được nữ ma đầu kia, chớ bị Huyên Tân đoạt chủ. Ta làm sao lại ưa thích vị kia lão A Di? Điền Hạo rất không hiểu lão nhạc não mạch kín, trước đó rõ ràng còn đang nói chính sự, làm sao đột nhiên thì đổi tên rồi? Hơn nữa còn kéo tới xa như vậy, các ngươi đến cùng đều suy nghĩ cái gì? Sư muội, ngươi mau chóng đi viết thư sắp xếp người đưa cho Tào Chính Thuần, đừng lưu lại dấu vết. Còn có, tìm tới Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông chi tử, thu nhập chúng ta Hoa Sơn phái. Không để ý Điền Hạo nguy biện, Nhạc Bất Quần giá hiệu thê tử mau chóng dựa theo Hạo Nhi phân phó đi làm. Muốn an bài người nhìn thấy Tào Chính Thuần kỳ thật không khó, dù sao Tào Chính Thuần cũng thường xuyên bên ngoài lộ diện. Đông Sưởng cũng không có an bài trong hoàng cung, lui tới ở giữa cũng là có thể trực tiếp tiếp xúc đến cơ hội. Ta để Lưu sư huynh tự mình dẫn người đi một chuyến kinh thành. Gật gật đầu, Ninh Trung Tắc đứng dậy rời đi. Hạo Nhi, Quý Hoa Bảo Điện thai họa ngầm rốt cục xuất hiện. Đợi thê tử rời đi, Nhạc Bất Quần sắc mặt nhất chuyển, u ám đường. Tự cung tu luyện Quý Hoa Bảo Điện có không ít thai họa ngầm lớn nhất là bộ kia luyện khí hóa thần Quý Hoa Tâm Pháp. Mà hắn hiện nay thì ở trên đây gặp phiền toái rất lớn. Hiện tại vi sư cảm giác trong đầu như có hai thanh âm tại lẫn nhau thù địch, ban đêm càng ác mộng liên tục. Nói chính mình gần đây triệu chứng, Nhạc Bất Quần cũng không cách nào. Sớm tại Điền Hạo xuất phát tiến về Ngũ Bá Cương thời điểm, hắn tu luyện thì xảy ra vấn đề, vốn cho rằng có thể mau chóng giải quyết, ai muốn lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy nữa phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Hắn là không có biện pháp, chỉ có thể nhìn cái ngộ tính này yêu nghiệt đệ tử có thể hay không nghĩ đến giải quyết chi pháp. Ta nghiên cứu qua Quỳ Hoa Tâm Pháp, cũng xác thực nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là trên mặt do dự, Điền Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi nói. Có Đông Vương A Di tu luyện tâm đắc, hắn đối Quỳ Hoa Bảo Điện hiểu rõ rất sâu, rất rõ ràng cái kia phần Quỳ Hoa Tâm Pháp bản chất. Vị sư liền biết chút vấn đề nhỏ này khó không được ngươi, mau nói là cái biện pháp gì. Nhạc Bất Quần đại hỉ, tuy nhiên sớm biết vấn đề này khó không được yêu nghiệt đệ tử, nhưng lại không nghĩ rằng Điền Hạo sớm liền nghĩ ra giải quyết chi pháp. Quả nhiên là lão phu đồ nhi ngoan. Cái kia phần Quỳ Hoa Tâm Pháp tại trong quá trình tu luyện sẽ đối với tu luyện giả tâm tính tính cách có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, làm cho âm nhu hóa, nếu như là nữ tử tu luyện tự nhiên không quan trọng. Có thể nam tử tu luyện liền sẽ cùng bản thân tính cách xung đột lẫn nhau, gượng ép tu luyện đi xuống sẽ chỉ làm nhân cách phân liệt, thậm chí sinh ra cái thứ hai tự mình. Đến loại tình trạng này, hoặc là từ bỏ Quỳ Hoa Bảo Điện, hoặc là thuận theo Quỳ Hoa Tâm Pháp cải biến. Nói đến đây Điền Hạo không hề tiếp tục nói, hắn tin tưởng lão nhạc nhất định có thể minh bạch bên trong chân ý. Quả nhiên, Nhạc Bất Quần nghe rõ, cũng rơi vào trầm mặc. Suy nghĩ cẩn thận, cái này đích xác là một cái giải quyết chi pháp, có thể. Nên nói như thế nào đâu? Gặp Nhạc Bất Quần mặt lộ vẻ xoắn xuýt, Điền Hạo lặng lẽ lui ra ngoài, để sư phụ ở lại bên trong một mình suy nghĩ. Nên lựa chọn như thế nào còn phải nhìn lão nhạc chính mình, đường cũng chỉ có thể chính mình tới chọn, đến đi. Chỉ bất quá vừa lui ra ngoài liền thấy Triệu Bất Lục bước nhanh đi tới, sắc mặt tâm trầm. Hạo sư điệt, tiên đạo nơi đó linh đang vang lên. Mở miệng nói ra trước đó phát hiện, Triệu Bất Lục rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Chương 145, nhược điểm. Chỉ là vang lên linh đang. Điền Hạo thấy kỳ lạ, từ lần trước bị Đông Phương A Di đột phá khói nói nơi đó cơ quan về sau, bọn họ liền đem cơ quan bên trong toàn diện thăng cấp một đợt, biến đến càng thêm âm hiểm tàn nhẫn, cũng làm mịt mở báo động trước trang bị. Hoàn toàn chính xác chỉ vang lên linh đang, người đến là cái người trong nghề. Triệu Bất Lục sắc mặt càng lộ vẻ trầm ngưng. Chỉ vang lên linh đang chứng minh bọn họ an trí cơ quan bẫy dập đều bị người tới xảo diệu phá giải, mà không phải như là Đông Phương Bất Bại như vậy cưỡng ép bài trừ. Hiển nhiên người tới là một vị cơ quan một đạo người có quyền. Dập tắt tất cả ánh nến, chúng ta qua bên kia chờ đợi khách quý đến cửa. Trên mặt nhiều phần vô cùng dữ tợn, Điền Hạo dậm chân đi hướng khói nói chỗ đó. Khói nói thiết kế nhất định phải tồn tại, là lưu thông không khí nơi mấu chốt, chỉ là không nghĩ tới lại một hai lần bị người coi là đột phá khẩu. Rất nhanh Điền Hạo đi vào khói đầu đường chỗ đó, võ bất nhất mấy người cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Mọi người đem ngọn đèn bó đuốc toàn bộ dập tắt, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi người tới. Chẳng được bao lâu, một đạo nhỏ nhắn mềm mại bóng người theo khói nói chạy đi đâu ra, lập tức tựa như phát hiện cái gì, như là con thỏ con bị giật mình giống như đột nhiên lùi về khói nói. Có thể còn không đợi đường cũ trở về, phía sau một đạo cửa đá bỗng nhiên giáng xuống, đem khói đầu đường phong kín. Cái này vẫn chưa xong, đã sớm chờ đợi đã lâu Điền Hạo đột nhiên vào, như cùng một đầu phát cuồng dã chư giống như cưỡng ép va chạm. Người tới hiển nhiên không có trải qua loại chiến trận này, bất quá mặc dù kinh hãi không hoảng hốt, cầm ra một thanh đồng tiền lấy thủ pháp đặc biệt tung ra. Đồng tiền kích xạ cực nhanh, nhưng lại vẫn chưa kích thích mảy may tiếng gió, tương đương thần dị. Không thèm quan tâm bắn vụt tới đồng tiền, Điền Hạo túi đầu cưỡng ép đụng tới. Khói nói chật hẹp, căn bản không có nửa điểm tránh né không gian. Cho nên người áo đen bị kịch. Ầm. Như là bị mang như va chạm đến đồng dạng, người áo đen toàn bộ tinh xảo thân thể bay rất ra ngoài, trùng điệp nện ở phía sau trên cửa đá. Đồng thời cánh tay trái bị huyền thiết bảo giáp phía trên gai ngược đâm trúng, phía trên cảm giác đau độc tố tuyệt không phải người thường có thể nhẫn lại. A. Một tiếng đau ngâm, người tới đau toàn thân tóc thẳng rung động, bất quá lại cố nén không có đến xuống. Một thanh bóp lấy đối phương mảnh khảnh cái cổ đem sách lên đi ra khói đầu đường, nơi đó ngọn đèn bó đuốc bị lần nữa nhanh nhóm. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc đem vung ra hung hăng nện tại thạch bích phía trên, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra. Đối phương như thế lén lút tất nhiên không phải phu quân, nếu là địch nhân, tự nhiên không cần thiết khách khí. Nhạc Linh San hưng phấn mà tiến lên kéo xuống người áo đen khăn che mặt, hiện lộ ra một trường trắng non khuôn mặt, âm nhu bên trong lại mang theo một cỗ khí khái hào hùng, nam nữ khó phân biệt. Là nữ nhân ạ. Đưa tay tại đối phương lòng dạ phía trên kiểm tra một chút, Nhạc Linh San càng cảm hứng phấn. Nàng còn là lần đầu tiên gặp có người như vậy chui vào tiền đến, tốt mới là a. Nữ nhân. Điên Hạo hứng thú, thời thủ giáp lần nữa bóp lấy cái kia mảnh khảnh cái cổ, quả nhiên nghịch tiên kính có phản ứng. Thượng quan Hải Đường. Thần, 26. Khí, 15. Tinh, 3. Mệnh, 72. Quả nhiên là ngươi. Nhìn lấy nghịch tiên kính phía trên biểu hiện số liệu tên người, Điên Hạo nói thầm một tiếng quả nhiên, chợt lòng sinh tham nghiệm. Đây chính là một cái đạt tiêu chuẩn học công cụ người a. Thượng quan Hải Đường là hộ Long Sơn trang nhất đại mật thám, sư tổng Vô Ngân công tử, thực lực không kém, bất quá càng quan trọng hơn là nàng bản thân tâm trí. Mà lại cái này muội tử nhân sinh cũng coi là cái bi kịch, từ nhỏ bị quán thâu trung thần nghĩa sĩ khái niệm, ai muốn nghĩa phụ lại muốn làm phản, sau cùng cũng chết tại thiết đạm thần hầu trong âm mưu. Cảm tình phương diện cũng hồ đồ cực kỳ, hoàn toàn chính xác xứng đáng phụ 72 vận mệnh giá trị. Triệu Sứ Bá, nàng này lai lịch bất phàm, các ngươi dẫn người dùng chó săn theo nàng tới lộ tuyến dò xét, tiêu trừ hết thảy bị nàng dấu vết lưu lại tiêu ký. Nàng ta trước mang đi đơn độc thẩm vấn. Để lại một câu nói ngữ, Điền Hạo sách lấy Thượng quan Hải Đường bước nhanh rời đi, lưu lại thần sắc quỷ dị mọi người. San nha đầu, ngươi không truy đi qua nhìn một chút. Tiên Bất Nộ nhỏ giọng đề nghị, hắn thấy Nhạc Linh San mới là hạo sư chất chính cung, cũng không thể để ngoại nhân đoạt vị trí. Có gì đáng xem? Bất mãn cong lên phấn môi, Nhạc Linh San cũng không cho rằng tên kia sẽ đối với nữ nhân kia thế nào. Thậm chí nàng còn chờ mong tên kia có thể mở điểm thiếu, đừng thật là huyền cục sát. Một bên khác Điền Hạo xách lấy Thượng Quan Hải Đường một đường đi vào gian phòng của mình, tiện tay đem còn tại trên giường. Cắn chặt phấn môi, Thượng Quan Hải Đường lòng sinh tuyệt vọng. Minh bạch chính mình xong, coi như nghĩa phụ tới cũng quyết định cứu không xuất từ chính mình, thậm chí có khả năng sẽ cho nghĩa phụ rước lấy lớn phiền phức. Muốn vận chuyển chân khí chấn vỡ kinh mạch tự vận, có thể trên cánh tay cái kia không phải người thống khổ để cho nàng khó có thể tập trung tâm niệm bạo phát chân khí. Thượng Quan Hải Đường, Hộ Long Sơn Trang Huyền Tự hàng thứ nhất mật thám, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, sư tổng Vô Ngân công tử, sở học cái gì tạp, tinh thông ám khí cùng kinh công, thầm mến người Đoạn Thiên Ngai. Ta nói không sai chứ? Hai tay ôm ngực, Điền Hạo đem biết được tình báo nói ra. Ngươi vì sao lại biết những thứ này? Cố nén trên cánh tay nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, Thượng Quan Hải Đường rất không hiểu Điền Hạo vì sao lại biết được những thứ này. Thân phận của nàng dù là tại Hộ Long Sơn Trang bên trong biết được cũng không nhiều, dù sao đại nội mật thám trọng yếu nhất chính là tình bí mật. Có lẽ người khác biết chính mình tồn tại, nhưng lại tuyệt không biết được dung mạo của mình. Vân vân. Mà lại chính mình cùng người này cũng là lần đầu tiên gặp mặt, theo lý thuyết đối phương không có đạo lý sẽ nhận biết mình mới đúng. Trọng yếu nhất chính là mình thầm mến nghĩa huynh Đoạn Thiên Nhai chuyện này liền nghĩa phụ cùng nghĩa huynh cũng không biết, tên kia sao sẽ biết. Đã tới nơi này, vậy cũng đừng nghĩ đi ra, nửa đời sau thì ở nơi này đi. Trên mặt nhiều phần vô cùng dữ tợn, Điền Hạo đi lên trước một quyền đập ra. Ầm. Ầm. Không có choáng. Nhíu mày, Điền Hạo lần nữa huy quyền đánh ra, không chỉ có để một mặt bi phẫn Thượng Quan Hải Đường lâm vào hôn mê, còn trở thành một đời mới quốc bảo. Tiên thiên chân khí hoàn toàn chính xác có thể hộ thể, có thể Thượng Quan Hải Đường thể chất quá kém, so với nội công kém rất nhiều, kháng trụ một quyền đã là nàng bản thân cực hạn. Phiền phức. Tay cầm bao trùm tại Thượng Quan Hải Đường cái kiết như ngọc hoàn mỹ trên khuôn mặt, Điền Hạo một bên chờ đợi lại hoàn thành, một bên suy tư nên xử lý như thế nào việc này. Thượng Quan Hải Đường là Hộ Long Sơn chắc người, đem nốt lại tất nhiên sẽ rất phiền phức, nói không chừng Quy Hải nhất đao Đoạn Thiên Nhai thì sẽ cùng theo chui vào Hoa Sơn. Hai người kia hắn đến không chút nào để ý, nhưng hắn không muốn bị Hộ Long Sơn Trang để mắt tới. Hộ Long Sơn Trang mạng lưới tình báo quá mức đáng sợ, chính mình lần này cùng sư nương cẩn thận như vậy đều bị để mắt tới, thậm chí còn để Liêu Sinh Phiêu nhớ cha và con gái mai phục đánh giết. Thật muốn bị Hộ Long Sơn Trang chết nhìn thẳng, về sau lại nghĩ có kế hoạch thì khó khăn. Được rồi, đã sớm tính tới sẽ bị Hộ Long Sơn Trang để mắt tới, chỉ hy vọng Tào Công Công có thể cho lực điểm. Điền Hạo đem hy vọng ký thác vào vị kia rất thiếu người mới Tào Công Công trên thân, muốn đến vị kia sẽ cho Chu Thiết Đảm mang đến một số ngạc nhiên. Là trực tiếp giết chết nghiệm chứng hoặc công cụ người sau khi chết đối nghịch thiên kính tạo thành ảnh hưởng, vẫn là giữ lấy nốt lại, hoặc là đốc xúc nàng tu luyện, trở thành một tên hợp cách hoặc công cụ người. Ánh mắt rơi tại Thượng Quan Hải Đường trên thân, Điền Hạo suy tư ba loại lựa chọn. Đối với nghịch thiên kính cái này, ngón tay vàng hắn một mực tại tìm đòi, trước đó thì rất muốn nhìn một chút bị nghịch thiên kính trói chặt hoặc muội tử chết sau sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Lúc trước để mắt tới chính là Đông Phương A Di, đáng tiếc làm nhân vật mấu chốt lệnh hồ sung rút lui, để tiết mục không cách nào lại diễn tiếp. Tiểu sư tỷ cùng xinh đẹp sư nương hiển nhiên không thể đi làm chuột bạch, trước đó hắn muốn dùng Nhậm Doanh Doanh đến thử xem, không nghĩ tới Thượng Quan Hải Đường tới. Bất quá cái này thí nghiệm mạo hiểm không nhỏ, hiện nay vẫn ở vào bị ổi phát dục giai đoạn, vạn nhất đem ngón tay vàng trò chơi phế đi sẽ hố chết người. Hết lần này tới lần khác hắn lại đối này rất là hiếu kỳ, cái này cái kia chết tốt lắm quan tâm a. Chương 146, lừa dối Hải Đường. Thượng Quan Hải Đường tu vi không bằng yếu, đạt đến nửa bước tiên thiên tầng thứ, dù là bị đánh ngất xỉu đi qua, chân khí trong cơ thể cũng sẽ tự chủ vận chuyển, bất quá một canh giờ liền tỉnh lại. Còn là giống nhau chẳng cảnh, người nào đó đồng dạng đứng tại bên cạnh ôm ngực mà đứng. Bất quá ý thức khôi phục sau chuyện thứ nhất chính là kiểm tra quần áo trên người, đợi xác định hoàn hảo phía sau mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền cảm thấy trên cánh tay toàn tâm đau đớn, bất quá đã so trước đó tốt hơn nhiều. Ta đã đem ngươi vết thương nơi đó huyết nhục quét đi ra, không phải vậy độc tố ở lại bên trong, ngươi tối thiểu nhất trong một năm đều sẽ cảm thấy đau đớn. Chỉ bên trên món ăn, Điền Hạo mở miệng giải thích. Hắn huyền thiết bảo giáp phía trên độc tố rất đặc thù, là dùng một loại độc trùng độc dịch để luyện ra, có thể cực hạn phóng đại cảm giác đau, có chút giống viên đạn kiến độc tố. Đồng thời loại độc tố này thân thể rất khó thay thế, dù là vết thương khép lại cũng sẽ lưu lại, tạo thành kéo dài đau đớn. Cho nên chỉ có thể đem vết thương huyết đục khoét đi ra. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh trong mâm những máu thịt kia, Thượng Quan Hải Đường có chút muốn đánh người. Cái kia đều có hai lạng thịt đi. Kỳ thật ngươi có thể đem cánh tay của ta trực tiếp chặt đi xuống. Đè xuống trong lòng hỏa khí, Thượng Quan Hải Đường tức giận, không đa nghi hạ sầu lo thiếu chút. Đã đối phương không có giết chính mình, cũng không có sử dụng đại hình, hiển nhiên chính mình đối với đối phương còn hữu dụng. Chí ít tánh mạng tạm thời bảo vệ. Từng có cái kia ý nghĩ, rất tán thành gật gật đầu. Điền Hạo trước đó còn thật nghĩ tới đem cô nương kia cánh tay trực tiếp chặt đi xuống, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đơn giản hiệu suất cao. Chỉ bất qua sau cùng từ bỏ, bởi vì hắn muốn đến lên một cái kim ốc tàng tiểu, đem đối phương dưỡng lên nỗ lực tu luyện, thăng cấp chính mình hắc, mà lại đem đối phương lưu lại, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể có hiệu quả. Quy Hải nhất đao cùng Đoạn Thiên Nhai đều là hiếm thấy nhân tài, bọn họ Hoa Sơn phái liền cần nhân tài như vậy. Nhìn không được liếc mắt, Thượng Quan Hải Đường sắc mặt nhất chuyển, trầm ngưng mà hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đã đối phương lưu lại tính mạng của mình, đồng thời còn ra tay cứu trị, hiển nhiên đối với mình có mưu đồ. Đối với cái này nàng cũng không ngại, so sánh với trực tiếp chết bướng mình chết đi, vẫn là còn sống khá hơn một chút. Chỉ muốn đối phương yêu cầu không quá phận, nàng đều có thể cân nhắc. Cùng người thông minh giao lưu cũng là nhẹ nhõm. Thượng Quan Hải Đường tức thời để Điền Hạo rất hài lòng, hắn chỉ thích như vậy người thông minh. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đệ nhất, ở chỗ này phía trên thời gian 5 năm, tu luyện ta Hoa Sơn phái võ học, trong vòng 5 năm mau chóng thành tựu tiên thiên, làm không được ta thì đi giết Đoạn Thiên Ngai. Thứ hai, đưa ngươi biết được tình báo võ học, bao quát theo Vô Ngân công tử cái kia lấy được truyền thừa toàn bộ viết ra, làm không được ta thì đi giết Đoạn Thiên Ngai. Thứ ba, tại 5 năm sau ra ngoài đem Đoạn Thiên Ngai cùng Quý Hải nhất đao lôi kéo đến chúng ta Hoa Sơn phái bên trong đến, làm không được ta thì đi giết Đoạn Thiên Ngai. Nói ra nghĩ kỹ ba cái yêu cầu, mỗi cái yêu cầu phía sau đều phụ mang lên một đợt uy hiếp. Hắn tin tưởng Thượng Quan Hải Đường khẳng định sẽ khuất phục. Ngươi liền không thể biến thành người khác giết sao? Mà lấy Thượng Quan Hải Đường tính khí đều bị khí đến, Đoạn đại ca đến cùng theo ngươi có thâm cửu đại hận gì? Cũng tốt, đổi thành Quy Hải Nhất Đao cũng được, giống như hắn một mực tại tìm hắn cửu nhân giết cha, đúng lúc ta biết hắn cửu nhân giết cha là ai. Nghĩ nghĩ, Điền Hạo quyết định ưu đãi một đợt tù binh, đem uy hiếp mục tiêu đổi thành Quy Hải Nhất Đao. Nhưng cái này lại làm cho Thượng Quan Hải Đường căng tức, thế gian tại sao có thể có loại này hỗn đản a? So Tào Cho Thiến còn muốn đáng giận vô số lần. Ngươi vẫn là nhìn chằm chằm Đoạn đại ca đi. Lần nữa cố nén hỏa khí, Thượng Quan Hải Đường cảm thấy vẫn là để Đoạn đại ca phòng bị càng tốt hơn một chút. Một đao thực lực tuy nhiên không kém, có thể tính tình không bằng Đoạn đại ca, rất dễ dàng bị ám toán hướng dẫn. Chớ nói chi là một đao còn có thủ giết cha, chỉ cần ra hỏa này đến lúc đó lấy chi làm mồi nhử, một đao nhất định sẽ được câu. Chỉ có thể để Đoạn đại ca vất vả chút. Nói như vậy ngươi muốn vi phạm yêu cầu của ta. Mắt sáng như sao hơi hơi nheo lại, Điền Hạo rất không thích bị người cự tuyệt, nhất là đối phương hiện nay vẫn là một cái tù nhân. Ngươi cái kia là yêu cầu sao? Ngươi đó là ép buộc. Tức giận trừng mắt, Thượng Quan Hải Đường kiên quyết cự tuyệt. Coi như ta thực tình phối hợp cùng rất khó làm đến yêu cầu của ngươi, cũng liền điểm thứ hai ta có thể viết ra biết được một bộ phận tình báo võ học. Ở phương diện này ngươi đừng ép ta, ta có là biện pháp tự vận. Điểm thứ nhất tại trong vòng 5 năm thành tựu tiên thiên tuyệt không có khả năng, thì coi như các ngươi cho ta tiên thiên tuyệt học cũng không có khả năng. Tiên thiên không phải tốt như vậy đột phá. Điểm thứ ba cũng không có khả năng, một đao cùng Đoạn đại ca tuyệt sẽ không phản bội hộ Long Sơn Trang cùng nghĩa phụ, dù là vì ta cũng sẽ không. Nàng coi như không muốn uổng phí chết đi, nhưng cũng không có khả năng không có không điểm mấu chốt vì đối phương làm việc, như thế còn không bằng chết dứt khoát. Điểm thứ nhất ngươi không cần phải lo lắng, chỉ phải thật tốt tu luyện ta cho ngươi công pháp là được, lấy tư chất của ngươi lại thêm chúng ta cung cấp dược vật tư nguyên, trong vòng 5 năm thành tiểu tiên tiên không khó. Điểm thứ hai tùy ngươi ý, đến mức điểm thứ ba ta không có ý định để Quy Hải Nhất Đao cùng Đoạn Thiên Nhai phản bội hộ Long Sơn Trang cùng Thiết Đạm Thần Hầu. Ngươi chỉ cần tại thời điểm mấu chốt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt hai người, cho chúng ta Hoa Sơn phái nói điểm lời hữu ích là được. Điền Hạo đối với cái này rất tự tin, chỉ cần Chu Thiết Đạm còn muốn mưu quyền xoán bị, tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn gây sự tình. Đối với loại tiêu hùng mà nói, không có cái gì là không thể hy sinh. Ân. Cái kia Tố Tâm ngoại trừ, đó là người ta Chu Thiết Đạm động. Không thể nào, một đao cùng Đoạn đại ca tuyệt đối không thể phản bội nghĩa phụ thêm vào thế lực khác, dù là có ta đi nói cùng cũng không thể nào. Thượng Quan Hải Đường vẫn như cũ không cho rằng việc này có thể thành, có điều nàng đến rất ngạc nhiên Điền Hạo cái kia phần tự tin từ đâu mà đến. Nếu như là Chu Thiết Đạm trước phản bội các ngươi đâu? Cười càng phát ra thần bí, Điền Hạo đối vị kia Thiết Đạm Thần Hầu rất có lòng tin, càng đối Thượng Quan Hải Đường quy có lòng tin. Người thông minh hoàn toàn chính xác rất khó lừa dối, nhưng có lúc nhưng lại rất tốt lừa dối. Dù sao người thông minh khuyết điểm cùng ưu điểm một dạng, sẽ thêm nghĩ, không có khả năng. Thái độ vẫn như cũ kiên quyết, Thượng Quan Hải Đường đối nghĩa phụ vô cùng hiểu rõ, tuyệt sẽ không phản bội các nàng. Ngươi sẽ không phải coi là Chu Thiết Đạm thật là trung can nghĩa đảm a? Đưa tới ánh mắt thương hại, Điền Hạo mở miệng nói, nếu như ta nói hắn cùng Vạn Tam Thiên một mực có cấu kết, như đồ bí mật tạo phản, trong bóng tối chế tạo binh khí, chữ hàng lương thảo. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông năm đó cũng là bị Chu Thiết Đạm thiết kế hãm hại, mà lại hắn cùng Cổ Tam Thông tính toán là đồng môn sư huynh đệ, cộng đồng được tiên chỉ quái hiệp truyền thừa, bất quá Chu Thiết Đạm chỉ luyện hấp công đại pháp. Hắn sẽ hấp công đại pháp ngươi biết không? Thượng Quan Hải Đường ngây ngẩn cả người, làm hộ Long Sơn Trang chuyên quản tình báo huyền chữ hàng thứ nhất mà thám, Vô Ngân công tử đệ tử truyền, nàng tự nhiên nghe nói qua thiên chỉ quái hiệp truyền thuyết, cũng lớn khái biết được hấp công đại pháp là như thế nào tồn tại. Nếu như nghĩa phụ sẽ hấp công đại pháp, như vậy, Thượng Quan Hải Đường trong lúc nhất thời không dám nghĩ tới. Hấp công đại pháp tu luyện phương thức ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, Chu Vô Thị có thể có thành tựu ngày hôm nay toàn dựa vào hấp công đại pháp. Bất quá là năm đó cùng Cổ Tam Thông đại chiến, hắn cũng thụ khó có thể chữa trị bị thương, thực lực đại tổn, nếu không sẽ không để cho Tào Chính Thuần tại trước mặt nhảy nhót lâu như vậy. Điền Hạo đối vị kia bất bại ngoan đồng thẳng cảm kích, nếu như không phải Cổ Tam Thông năm đó để Chu Vô Thị thụ khó có thể chữa trị nội thương, đã sớm mưu quyền xoán vị. Sau đó uy áp thiên hạ, đến lúc đó toàn bộ Nam Minh quốc võ lâm đều phải thuận theo người hưng thịnh lịch hắn người vong. Hoa Sơn phái xem chừng cũng sớm mất. Thiên hạ đệ nhất bên trong, Cổ Tam Thông cũng đã nói năm đó thiên chỉ chi chiến Chu Vô Thị sau cùng liều mạng khó có thể chữa trị nội thương cưỡng ép ra chiêu, lại thêm Tố Tâm nguyên nhân mới thắng nửa chiêu. Theo sau cùng cũng có thể nhìn ra, hấp thu không biết bao nhiêu người công lực Chu Vô Thị liền một cái thành thị phi đều bắt không được. Phải biết Chu Thiết Đạm cùng Cổ Tam Thông ở thiên chỉ chi thời gian chiến tranh nhưng đánh 3 ngày 3 đêm, sau cùng cùng thành thị phi mới đánh mấy chiêu a. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 147, Thiết Hải Đường. Thượng Quan Hải Đường não tử rất loạn, cần yên lặng một chút. Theo lý thuyết nàng không cần phải tin tưởng Điền Hạo những lời kia, nhưng làm trưởng quản hộ Long Sơn Trang tình báo tồn tại, lại thêm thiên hạ đệ nhất trang trang chủ thân phận, nàng biết được rất nhiều bí mật. Trước kia trong lòng thì có một ít nghi hoặc, bất quá không nghĩ nhiều. Hiện nay bị Điền Hạo một nhắc nhở, đem nghĩa phụ đưa vào tiền đến, trước kia rất nhiều nghi hoặc đều phải đến giải đáp, càng nghĩ càng không đúng kỉnh, não tử cũng càng ngày càng loạn. Điền Hạo cho hắn 3 ngày thời gian, cái này mới rời phòng. Sư Đương, có chuyện gì sao? Nhìn thấy đứng ở bên ngoài xinh đẹp Sư Đương, Điền Hạo hỏi. Vị cô nương kia lai lịch ra sao? Tính tình thẳng linh trung tắc gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Trước đó an bài tốt hướng Tào Chính Thuần mật báo sự tình về sau, nàng liền nghe nói có một cái cô nương xinh đẹp chui vào tiền đến, cũng bị Điền Hạo mang về thẩm vấn. Cái này khiến nàng cảm thấy rất không tầm thường. Nàng gọi Thượng Quan Hải Đường, hộ Long Sơn Trang huyền tự hàng thứ nhất đại nội mật thám, sư tổng Vô Ngân công tử, tu vi đạt đến nửa bước tiên tiên tầng thứ. Bất quá thể chất của nàng đồng dạng, chỉ am hiểu khinh công cùng ám khí, chân thực chiến lược không được tốt lắm. đối với cái này không có dấu diếm, kế tiếp còn đến xinh đẹp sư nương để ý cô nương kia đâu. Quả nhiên là Hộ Long Sơn Trang. Sắc mặt trầm xuống, Ninh Trung Tắc đối với cái này sớm có suy đoán. Dù sao Hộ Long Sơn Trang đều hướng Nhật Nguyệt Ma giáo bên kia điều động một tên nửa bước tiên thiên cường giả thăm dò, đối với các nàng Hoa Sơn phái bên này cũng tất nhiên sẽ không kém. Ngươi dự định xử lý như thế nào nàng? Trong lòng sát cơ ẩn hiện, làm giang hồ nhi nữ, Ninh Trung Tắc cũng không phải chưa từng giết người, chớ nói chi là đối phương vẫn là không có hảo ý chui vào tiến đến tạc tử. Một khi để trong lòng núi bí mật bộc lộ ra đi, hậu quả khó mà lường được. Sau 3 ngày sư nương thu nàng làm đệ tử, ta muốn nàng trong vòng 5 năm thành tựu tiên thiên, việc này rất trọng yếu. Đem tự thân mưu đồ nói ra, Điền Hạo đối thượng Quan Hải Đường rất xem trọng. Dựa theo chính hắn quy hoạch, thời gian 5 năm hắn coi như không đột phá nội tiên thiên, cũng nhất định có thể đạt tới hậu thiên cảnh đỉnh phong. Lấy tự thân tinh khí thần 3 cái cùng tu đích đạo đường, đến lúc đó liều mạng tiên thiên đỉnh phong không hề có một chút vấn đề. Lại thêm một thân bảo giáp, coi như đối lên Chu Thiết Đảm đều có đánh. Đến lúc đó liền có thể mưu đồ Nam Minh quốc triều đình. Mà Hộ Long Sơn Trang bên trong bảo bối đều không ít, vẹn vẹn những tin tình báo kia thì giá trị vô lượng. Nếu có thượng quan Hải Đường làm đột phá khẩu, rất nhiều chuyện thì sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Đến lúc đó chỉ cần đánh chết Chu Thiết Đảm, liền có thể tiếp thu Hộ Long Sơn Trang di sản. Ừm. Gật gật đầu cho biết là hiểu, Ninh Trung Tắc không có đi hỏi Điển Hạo tại sao muốn làm như thế, dù sao coi như hỏi cũng khẳng định là một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm hiểm như đồ. Nàng đối những cái kia không hứng thú, chỉ cần là Hạo Nhi nói, làm theo là được. Gần đoạn thời gian không muốn biểu lộ ra cái gì dị dạng, cũng không muốn đuổi theo cha cái gì, coi như cái gì cũng không có phát sinh. Điển Hạo đối với cái này sớm có mưu đồ, bất quá muốn đến Thiết Đạm Thần Hầu cũng chỉ có thể tạm thời ăn cái này người cơm thua thiệt. Dù sao bên trên Hoa Sơn Học Viện cùng nửa cái Tây Hán thế, nhưng là Nam Minh Hoàng Đế hiện tại cấm kỵ, lại thêm Ngũ Nhạc Kiếm Phái trước đó làm nhiều như vậy bán nước chi tặc, trong đó còn bao gồm không ít triều đình đại quan, Chu Thiết Đạm cũng bị liên lụy đi vào. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể thoát ra đi ra, mà lại người ta Chu Vô Thị thế nhưng là một vị lập chí mưu quyền soán vị kiêu hùng, làm sao có thể vì một cái gọi là con gái nuôi thì phá hư tự thân mưu đồ? Còn nữa Thượng Quan Hải Đường tại Hoa Sơn địa giới biến mất, hiểm nghi lớn nhất hẳn là Tây Hán cùng Vũ Hóa Điện. Đúng. Chờ sư thuốc sư bá sau khi trở về nhìn xem Thượng Quan Hải Đường đều trên đường lưu lại cái gì tiêu ký dấu hiệu, sau đó nghĩ biện pháp lấy tới Tây Hán bên kia đi. Những chuyện này ngươi quyết định là được. Ninh Trung Tắc đối với cái này không có ý kiến. Đúng rồi, sư nương ngươi cho ta khác chuẩn bị một kiện mật thất, lại cho Thượng Quan Hải Đường đưa mấy bộ tắm rửa quần áo đi qua, còn có đệm chăn. Đều lớn như vậy người, còn đái dầm. Im lặng đầu đen rau muốn câu, Điền Hạo cũng không nghĩ tới vị kia đại nội mật thám như thế không chịu nổi dày vò. Tuy nói loại kia độc tố hoàn toàn chính xác rất đau, nhưng ngươi cũng không đến mức như vậy đi. Thật tốt một giường đệm chăn bị ngươi cho trà đạp, làm một cái có bệnh thích sạch sẽ bốn co tân nhân, Điền Hạo không có ý định lại muốn căn phòng gián kia, nhường cho cô nương kia được rồi. Lời này để Ninh Trung Tắc sắc mặt nhiều phần cổ quái, bất quá thật cũng không khinh thị Thượng Quan Hải Đường. Loại kia độc tố có bao nhiêu đau nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc ấy chỉ là dùng độc châm nhói một cái cánh tay, thì đau nàng tóc thẳng rung động. Cái kia khuê nữ chúng độc sau không có khóc ròng ròng đã đầy đủ kiên cường. Đối với Thượng Quan Hải Đường bên này Điền Hạo không lại để ý, chỉ là chuyên môn vì đó chế tạo một bộ huyền thiết xiển xích đeo tại trên tay chân. Đã không hạn chế đối phương tu luyện, cũng có thể hạn chế hắn khinh công thân pháp. Đối với cái này nữ nhân thông minh hắn cũng không dám xem thường. Tốt. Chờ ngươi về sau đột phá đến tiên tiến cảnh, hẳn là có thể chậm rãi đem chặt đứt. Vỗ tay một cái, Điền Hạo đối với mình thành quả rất hài lòng. Có cái này một bộ huyền thiết xiềng xích, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Bắt chéo hai chân Thượng Quan Hải Đường không có đi để ý tới đeo lên trắng non trên mắt cá chân xiềng xích, chính chăm chú lật xem một bản bí tịch. Môn này báo nguyên kình là cương mãnh loại ngoại công võ học đi. Thả ra trong tay bí tịch, Thượng Quan Hải Đường nhìn chằm chằm trước mắt đại khối đầu. Nàng không ngại dựa theo hắn bản thân yêu cầu phong công trọng tu, nhưng ngươi cũng phải tìm cho ta cái thích hợp ngoại công võ học. Làm một môn cương mãnh loại làm cái gì? Muốn đem ta luyện thành nữ hán từ sao? Còn có một bản Ngọc Long Kình, chờ ngươi đem Báo Nguyên Kình tu luyện tới đại thành cảnh giới về sau, ta lại cho ngươi. So với nội công tu vi, thể chất của ngươi quá kém, phải luyện nhiều một chút. Đừng cự tuyệt ta liền đi tìm Quy Hải Nhất Đao, nói cho hắn biết sát hại hắn phụ thân cựu nhân là ai, ngươi tuyệt không thể tin được sát hại cha hắn hung thủ là người nào. Điền Hạo thể hiện ra tự thân bá đạo một mặt, không cho Thượng Quan Hải Đường cự tuyệt, còn hung hăng uy hiếp một đợt. Hắn thích nhất đối phó loại này có thâm hậu ràng buộc người, chỉ cần cầm chắc lấy hắn tay cầm, liền có thể rất tốt nắm ở trong tay, so dùng nắm đấm giáo dục hiệu suất cao hơn nhiều. Bất quá Thượng Quan Hải Đường thể chất hoàn toàn chính xác quá kém, thậm chí đều liên lụy nội công phát huy, nếu không thực lực tuyệt sẽ không như thế kém. Phải biết người ta Vô Ngân công tử thế nhưng là tiên thiên cảnh cường giả, chiến lực không so Cổ Tam Thông loại kia tồn tại kém bao nhiêu. Tới so sánh, Thượng Quan Hải Đường cũng là thứ cặn bã. Cho nên ngoại công nhất định phải tu luyện, bao quát khổ luyện ngoại công. Thậm chí Điền Hạo đều kế hoạch tốt, đem chính mình lúc trước luyện công sử dụng roi ra gậy gỗ thiết côn cùng thiết truy quá trình cho này nương môn cũng tới phía trên một lần, đem rèn luyện thành một cái thiết nương tử. Cái này một đợt uy hiếp để Thượng Quan Hải Đường tức giận liếc mắt, cũng rất hối hận lần này mạo hiểm chui vào tiền đến, lập tức đem chính mình cho rơi vào tới. Các người Hoa Sơn phái cái gì thời điểm đầu nhập vào hoàng thượng? Hỏi một chuyện khác, Thượng Quan Hải Đường mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, không chỉ có là nghĩa phụ cùng Hộ Long Sơn trang sự tình, cùng cái kia thủ phủ Vạn Tam Thiên, còn có Hoa Sơn phái sự tình. Dựa theo nàng phỏng đoán kết quả, Hoa Sơn phái cần phải đã sớm đầu nhập vào hoàng thượng một mạch, nếu không cũng sẽ không cùng Hộ Long Sơn Trang đối nghịch. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Nam Minh hoàng đế đối Hộ Long Sơn Trang cùng nghĩa phụ kiên kỵ, trước kia chỉ cho là công cao lấn chủ vấn đề, hiện tại xem ra bên trong còn có rất nhiều chính mình chỗ không biết được ẩn tình. Cái này ngươi không cần phải biết, mau chóng luyện thành Báo Nguyên thủ nhất tinh thần cảnh giới, sau đó ta sẽ an bài ngươi tu luyện Ngọc Long Kình. Không có trả lời Thượng Quan Hải Đường hỏi thăm, Điền Hạo đột nhiên hỏi, ngươi luyện võ công là cái gì? Chương 148, Thiên khiển lôi phạt. Sư phụ ta Vô Ngân công tử xuất từ Vạn Tượng môn, sở học rất rộng, phong phú toàn diện, phía trên thông thiên văn, phía dưới thông địa lý. Âm dương ngũ hành, thái cực bát quái, kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thư họa, không gì không biết không gì không hiểu, thì liền nông điền thủy lợi, kinh tế binh lược, y bạc tinh tượng, thiên hạ thời cuộc chờ sự tình cũng tất cả không có ngoại lệ rõ ràng, không gì không giỏi, thậm chí ngay cả quỷ thần sự tình đều có thể thông hiểu một hai. Ta sở học bất quá là sư phụ một số gia lông thôi. Nói đến ẩn sư, Thượng Quan Hải Đường thì lòng tràn đầy kính ngưỡng. Nàng đời này bội phục nhất hai người, một cái là nghĩa phụ Thiết Đạm Thần Hầu, một cái cũng là sư phụ Vô Ngân công tử. Bội phục nghĩa phụ trung can nghĩa đảm, bội phục sư phụ học rộng tài cao. Tuy nói Điền Hạo lời nói để cho nàng đối nghĩa phụ có chút hoài nghi, nhưng cũng chỉ là một chút xíu hoài nghi thôi. Dù sao cũng bất quá thời gian 5 năm, 5 năm về sau đi ra làm tiếp điều tra. Nói cho cùng, nàng chỉ tin tưởng chân tướng, người khác một mặt chi ngôn nghe một chút liền tốt. Ta hỏi ngươi luyện cái gì nội công, ngươi nói với ta những cái kia làm gì? Thô thô mày nhăn lại, Điền Hạo đối loại này hỏi một đằng, trả lời một mẹo rất không thích. Ông nói gà bà nói vịt a. Có người hay không nói qua ngươi nói chuyện rất làm người ta ghét. Nỗi lòng bị phá hư không còn một mảnh Thượng Quan Hải Đường trầm mặt dưới, có chút nhớ nhung đánh người, càng muốn đem hơn tên kia miệng vá lại. Còn thật có người nói qua, bất quá ta không có nghe, bởi vì nàng đánh không chết ta. Nói lẽ thẳng khí hùng, Điền Hạo rất rõ ràng tại bất luận cái gì thế giới cuối cùng đều phải coi trọng lực lượng. Nếu như là cường giả lời nói hắn tự nhiên phải đi nghe lầm, có thể ngươi đều đánh không chết ta, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Nghĩ đến Đông Phương bất bại, Điền Hạo lại nghĩ tới một vấn đề, thiện ý nhắc nhở, ta biết một cái lão a gì, nàng cũng giống như ngươi thường xuyên nữ giả nam trang, đem ở ngực quấn rất chặt. Ngươi về sau đừng như vậy làm, thường xuyên quấn ít không tốt, sẽ ảnh hưởng nơi đó huyết dịch tuần hoàn, gây nên đau đớn ngực trướng chờ một chút triệu chứng. Sẽ còn để hình thái biến hình, cục bộ sụp đổ, thậm chí e giờ tuyến tăng sinh, xuất hiện bộ e giờ, cùng một số e giờ tuyến phương diện tật bệnh, ảnh hưởng hại tử thức ăn. Tại nóng bức mùa hè quấn ít có khả năng xuất hiện bệnh mẩn ngứa, vận động thời điểm sẽ còn theo hô hấp tiến một bước áp bách. Đem lúc trước cho Đông Phương A Di lời khuyên lặp lại lần nữa, Điền Hạo cũng không muốn Thượng Quan Hải Đường xuất hiện phương diện kia tật bệnh, ảnh hưởng tu luyện. Chỉ là phần này lời khuyên lại làm cho Thượng Quan Hải Đường trắng loãng khuôn mặt xoát một chút đen, thậm chí đều nhiều phần vô cùng dữ tợn. Hy vọng ngươi sớm một chút bị người đánh chết. Cắn răng nghiến lợi nguyền rủa một câu về sau, khó chịu nói, ta tu luyện là Hôn Thiên Bát Quái Tâm Kinh, có thể diễn hóa xuất bất luận cái gì công lực, khống chế thiên hạ tất cả võ học. Bất quá ta tư chất không đủ, chỉ đã luyện thành khinh công cùng ám khí. Vạn Tượng môn tâm rất lớn, chí tại bồi dưỡng toàn tài, võ học cũng là loại này lý niệm. Bí truyền Hôn Thiên Bát Quái Tâm Kinh là một môn hiếm thấy tiên thiên tuyệt học, lấy thái cực bát quái vì nguyên lý, có thể điều động trong thiên hạ tất cả võ học. Cùng Tiêu Giao phái Tiểu Vô Tướng công có chút tương tự. Điền Hạo giật mình, hiểu cái kia Vạn Tượng môn Hôn Thiên Bát Quái Tâm Kinh là tính. Nói trắng ra cũng là một cái Tiểu Vô Tướng công, có thể khống chế bất luận cái gì võ học, cũng hẳn là đạo môn nhất mạch. Ngươi vậy mà biết Bắc Tống quốc Tiêu Giao phái? Thượng Quan Hải Đường cảm thấy ngạc nhiên, nàng cũng là theo thứ nhất tình báo tuyệt mật bên trong thấy qua Tiêu Giao phái đôi câu vài lời, không nghĩ tới người trước mắt vậy mà biết được tại Bắc Tống thủ đô có rất ít người biết được Tiêu Giao phái. Cái này khiến nàng càng hảo càng kỳ, kẻ trước mắt này sau lưng tất nhiên có một chi to lớn mạng lưới tình báo, thậm chí có thể là vượt ngang các nước tầng thứ. Tiêu Giao phái ta biết một chút, bất quá không hiểu chúng ta vì cái gì không đi ra Nam Minh quốc đâu. Nghĩ đến một việc, Điền Hạo buồn bực mà hỏi. Đây là một cái rất lớn thế giới, các nước san sát, vẹn vẹn Minh quốc thì có 4 cái. Vốn là Đại Minh hoàng triều, đáng tiếc bởi vì hoàng vị tranh đoạt đến làm Đại Minh hoàng triều sụp đổ, phân hóa thành 4 cái chư hầu quốc. Trong đó Đông Minh quốc đã bị Thanh quốc tiêu diệt, chỉ còn lại có Nam Minh, Bắc Minh cùng Tây Minh tam đại quốc gia. Có thể tam đại quốc gia rõ ràng lẫn nhau sát bên, nhưng cũng rất ít có lui tới. Sư phụ Nhạc Bất Quần cũng chỉ nói qua tiền bối lưu lại tổ hấn, không được đi vào nước khác, người vi phạm chủ xuất hoa sơn phái. Theo phủ Điền Thiếu Lâm lấy được một số trên điện tịch cũng có tương tự ghi chép, mập mờ suy đoán, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Người không biết thiên khiển. Thượng Quan Hải Đường buồn bực, dựa theo suy đoán của nàng, gia hỏa này sau lưng tất nhiên có một chi so hộ Long Sơn Trang còn đáng sợ hơn mạng lưới tình báo, ai muốn thậm chí ngay cả loại chuyện này đều không biết. Chẳng lẽ gia hỏa này mới tiếp xúc không lâu? Thiên khiển? Đó là cái gì? Điền Hạo khiêm tốn tỉnh giáo, đối với phương diện này hắn biết đến còn thật không nhiều, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Hầu nghi đánh giá Điền Hạo, Thượng Quan Hải Đường rất không hiểu gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình lúc trước đoán sai? Ngươi nếu không nói, ta liền đi tìm Quy Hải Nhất Đao. Lòng sinh bất mãn, Điền Hạo lần nữa uy hiếp một đợt, để Thượng Quan Hải Đường tức giận liếc mắt. Thiên khiển tại đỉnh cấp thế lực bên trong tính không được bí mật gì, sớm tại hàng ngàn năm trước, Đại Tần Đế quốc sụp đổ về sau, thiên địa dị biến, các quốc gia nhân sĩ đều không được đến quốc gia khác đi, nhất là võ giả, không phải vậy liền sẽ thu nhận thiên lôi oanh sát. Dù là có thực lực mạnh mẽ người cũng khó có thể ngăn cản liên tiếp không ngừng thiên lôi oanh kích, dần ra thiên khiển liền thành cấm kỵ. Trừ phi lưỡng quốc giao chiến, tỉ như chúng ta Nam Minh cùng Thảo Nguyên dị tộc cùng ý khấu, hoặc là một phương thần phục phụ thuộc một phương như là Nam Minh xung quanh những cái kia phụ thuộc tiểu quốc, nếu không tuyệt đối không thể tiến về nước khác. Vừa biến mất bí cũng bị vô số người coi là điểm xấu, thậm chí đều rất ít rơi vào mặt giấy ghi chép, đại đa số đều là truyền miệng. Thiên khiển bí mật người biết cũng không coi là nhiều, đó là tất cả đỉnh cấp thế lực ở giữa bí mật. Mà lại Nam Minh quốc giang hồ bị triều đình thanh tẩy không ít lần, truyền thừa có nhiều đứt gãy. Có tối đa nhất tiền bối đôi câu vài lời lưu truyền tới nay để hậu nhân quyết không thể đến nước khác đi, đến mức bên trong nguyên nhân người biết thì không nhiều. Mặc dù có dám nếm thử, cũng sẽ bị thiên lôi trong nháy mắt đánh sát, dần dà liền thành thần bí nhất cấm kỵ. Toàn bộ Nam Minh quốc giang hồ xem chừng cũng chỉ có truyền thừa hoàn chỉnh, không có đứt gãy qua Thiếu Lâm Võ đang biết được. Thiên lôi thiên khiển. Vớt cảm, Điền Hạo còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. cái thế giới này chẳng lẽ lại vẫn tồn tại thiên đạo loại kia đồ chơi? Làm nào đó điểm lão thư trùng, trong nháy mắt não đại động mở, minh bạch đây là thiên địa phương diện vấn đề. Vốn cho là đây chỉ là một võ hiệp thế giới, ai muốn lại còn có chút kỳ lạ ảo tưởng sát thái. Xem ra cần phải tăng tốc mưu tính thiếu lâm dịch cân kinh, mau chóng hấp thu luyện hóa lôi điện chi lực, chờ tu luyện tới có thể chống đỡ được thiên lôi lúc lại đi quốc gia khác thu hoạch một đợt. Hạ quyết tâm, Điền Hạo đối thiếu lâm dịch cân kinh càng phát khát vọng. Nguyên bản còn chỉ là vì tăng cường phía dưới hỗn nguyên công, ai muốn còn có thiên khiển thiên lôi tồn tại. Đồ chơi kia nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua, xem trước một chút có thể hay không đem nhân tạo lôi điện lực lượng hấp thu luyện hóa. Nếu như có thể, liền từ yếu đến mạnh luyện hóa, sau cùng tu luyện tới có thể thôn vệ luyện hóa thiên lôi tầng thứ. Nếu như không thể, nhìn xem lôi điện chi lực có thể hay không thối luyện thân thể, tăng cường thân thể đối lôi điện kháng tính. Thực sự không được lại nghĩ những biện pháp khác, cũng không biết cuộc tu lôi có thể hay không dẫn đi thiên lôi lôi điện. Trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ rất nhiều, làm một tên người xuyên việt, tiếp trước những ký ức kia học thức cũng coi như nửa cái ngón tay vàng, hợp lý sử dụng mới có thể sống đến càng tốt hơn. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch Nam Minh quốc bên này giang hồ vì cái gì có thể giữ vững độc lập tính, nguyên lai là Lao Thiên đang chơi cách ly. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 149, Hải đường tâm loạn. Cái này trời chỉ sợ không phải một cái tốt trời. Liên tưởng tới nghịch thiên kính thuộc tính bề ngoài mệnh thuộc tính, Điền Hạo trong lòng suy đoán cái thế giới này trời cũng không bình thường. Hắn trước kia thì có một loại cảm giác kỳ quái, giống như chung quanh tất cả mọi người là trong trò chơi NPC, bản thân vận mệnh sớm đã bị đã định trước tốt. Nếu không phải mình xuyên qua tới, lão nhạc cũng khẳng định sẽ biến thành nguyên tắc bên trong dáng vẻ như vậy. Hắn rất không thích loại trạng thái này, cảm giác tất cả mọi người như là để tuyến tượng gỗ, theo lúc sinh ra đời thì đã định trước tốt sau này nhân sinh cùng kết cục. Thật muốn như thế, nhân sinh còn có ý gì? Đem hôn thiên bắt quái tâm kinh lặng yên viết ra đến, còn có tu luyện của người tâm đắc. Suy nghĩ thu liễm, Điền Hạo không tiếp tục muốn những cái kia, chuẩn bị trước bắt tay vào làm trước mắt học công cụ người bồi dưỡng. Những chuyện kia còn không phải hắn hiện tại có tư cách đi đụng vào, chờ tu luyện tới cái thế giới này cực hạn về sau, lại đi thăm dò bên trong huyền bí. Hiện tại nhiệm vụ là đem thượng quan hải đường bồi dưỡng lên. Cái này muội tử thể nội âm dương nhị khí hướng tới thăng bằng, cho nên mới có cỗ này khí khái hào hùng. Loại trạng thái này hiển nhiên không thích hợp tu luyện Quý Hoa Bảo Điện cùng Đàm Hoa Bảo Điện, bất quá người ta tu luyện Hỗn Thiên Bát Quái Tâm Kinh bản thân liền là tiên thiên tuyệt học, cũng không so Quý Hoa Bảo Điện kém, nhiều nhất không cách nào học cấp tốc thôi. Có thể thượng quan hải đường đã tu luyện đến nửa bước tiên thiên tầng thứ, không cần thiết đi chuyển tu khác công pháp. Chỉ cần trọng tu một lần, sau đó tại mỗi cái cảnh giới dùng cựu chuyển thuần công chiết xuất một đợt, tăng đại đột phá tiên thiên tỷ lệ là được. Có nguyên bản công lực làm chèo chống, trọng sửa tất nhiên không chậm. Đây cũng là hắn có lòng tin đem thượng quan hải đường tại trong vòng 5 năm bồi dưỡng thành tiên thiên cường giả lực lượng chỗ. Đó là sư môn tuyệt học, không được. Ta đi tìm Quy Hải Nhất Đao. Đạm Mạc mở miệng uy hiếp, Điền Hạo cũng không sợ thượng quan hải đường không đồng ý. Ngươi liền không thể biến thành người khác uy hiếp sao? Thượng quan hải đường khó thở, cái này đều lần thứ mấy. Vậy ta đi cùng Đông Sưởng liên thủ giết Đoạn Thiên Ngai, tin tưởng có ta cung cấp tình báo, Tào Công Công hẳn là có thể giết chết Đoạn Thiên Ngai, cũng không biết hắn đem Đạo Quốc Huyền Kiếm tu luyện đến cái gì tầng thứ. Điền Hạo biết nghe lời phải, đổi cái uy hiếp mục tiêu. Dù sao chỉ là trên miệng uy hiếp mà thôi, dùng người nào đến uy hiếp đều như thế, chỉ cần là thượng quan hải đường quan tâm người là được. Thượng quan hải đường trầm mặc, nội tâm rất cảm thấy im lặng cùng biệt khuất. Trong thiên hạ tại sao có thể có loại này không làm người đồ chơi? Hắn thật sự là quân tử kiếm nhạc bất quần cùng đế sư đệ tử, làm sao bồi dưỡng ra được? Tuy nhiên nhìn ra tên kia chỉ là đang uy hiếp, cũng không nhất định thật dám đi làm, có thể nàng dám đánh bạc sao? Phải dùng Đoàn Đại Ca cùng Quy Hải Nhất Đao đi đánh bạc sao? Mà lại gia hỏa này có rất kỳ quái tình báo nơi phát ra, Đoàn Đại Ca sẽ huyễn kiếm sự tình biết được người cực kỳ thưa thớt, dù là tại đảo quốc bên kia người biết cũng không nhiều. Tên kia làm sao mà biết được? Điền Hạo cuộc sống tạm bỡ qua được cũng không tệ lắm, ngoại trừ tự thân tu luyện bên ngoài, còn cùng sư phụ sư nương bọn người song tu, hiện nay lại tăng thêm một cái thượng quan hải đường. Thượng quan hải đường tư chất coi là thật ưu tú, nhất là tại tinh thần ý niệm phương diện, tu luyện báo nguyên kình bất quá 3 ngày thời gian liền lĩnh ngộ báo nguyên thủ nhất tinh thần cảnh giới. Sau đó lấy chi làm căn cơ vẫn chưa tới 1 tháng liền đem báo nguyên kình tu luyện đến đại thành cảnh giới, từ ngoài vào trong luyện được ngoại ra nội lực. Sau đó liền gia nhập vào Điền Hạo đám người song tu hàng ngũ bên trong, cũng bị cựu chuyển thuần công cho rung động thật sâu đến. Các người Hoa Sơn phái từ đâu tới bực này tuyệt học? Nhìn qua cựu chuyển thuần công bí tịch, dù là kiến thức rộng rãi thượng quan hải đường đều bị chấn động không nhẹ. Nếu như bí tịch bên trên thuyết pháp làm thật, như vậy hắn giá trị làm thật vô pháp đánh giá, dù là tiên tiên tuyệt học đều xa kém xa so sánh cùng nhau. Phải biết dù là tiên tiên tuyệt học đều không bảo đảm có thể khiến người ta tu luyện sau thành tựu tiên tiên, có thể bộ này cựu chuyển thuần công lại có thể thông qua cực hạn tăng lên công lực độ tinh thuần, tăng đại tiên tiên cảnh đột phá tỷ lệ. Không nói 100% tu thành, chí ít có thể có một nửa tỷ lệ, cái này cũng đã rất đáng sợ. Thậm chí không chỉ là tiên tiên cảnh bình cảnh, còn lại cảnh giới đột phá cũng giống vậy có thể được đến giá trị. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian tới cùng ta song tu, song ta còn có chính sự đâu. Lười nhắc giải thích, Điền Hạo ngồi xếp bằng đến trên giường ra hiệu thượng quan hải đường tranh thủ thời gian tới. Cùng này nương môn song tu còn về sau, hắn có thể còn muốn đi Hoa Sơn học viện một chuyến. Ngày hôm qua vị Tây Hán Hán Hoa phái người đến mời, chuyên môn mời hắn đi qua một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Hán Hoa có mời, há có thể bỏ lỡ. Cho nên thời gian rất gấp, đến tranh thủ thời gian xong việc. Mình có thể đứng trên giường song tu sao? Điền Hạo dáng vẻ đó để thượng quan hải đường rất không được tự nhiên, tuy nhiên cựu chuyển thuần công phía trên viết rõ ràng, chỉ cần đối trưởng liền có thể tu luyện. Có thể cái kia dù sao cũng là song tu, hơn nữa còn là tại trên giường. Luôn cảm giác là lạ. Ngươi tu luyện cũng sẽ đái dầm sao? Muốn không làm cái tã? Điền Hạo nhíu mày, cảm giác cái này muội tử quá nhạy cảm, song cái tu đều cầm giữ không được. thì cái này còn huyền tự hàng thứ nhất đại nội mật thám đâu. Lời này đem Thượng Quan Hải Đường nháo cái đỏ thắm mặt, lúc trước loại kia độc dược sinh ra đau đớn quá mức kịch liệt, đến mức không có có thể khống chế ở thân thể. Có thể đó là ngoài ý muốn, mà lại ta thế nhưng là nữ hài tử, ngươi nói thẳng ra thật được không? Nếu như không phải không đánh nổi ngươi, ta không đánh chết ngươi không thể. Tức giận đến nghiến răng, Thượng Quan Hải Đường thể, trở thành tiểu tiên thiên sau nhất định phải làm cho cái này hôn đản để mắt. Không cần. Cắn răng nghiến lợi trở về câu, Thượng Quan Hải Đường cởi giày theo lên giường, khoanh chân ngồi xuống, chấm như tuyết tay trắng cùng cái kia rộng thùng thình giày đặt tay cầm kết nối. Hai công lực của người ta lẫn nhau lưu chuyển, dựa theo cựu chuyển thuần công pháp môn vận chuyển. Cựu chuyển thuần công so với trước kia đối trưởng song tu pháp hoàn thiện nhiều lắm, cũng không nhất định muốn tu luyện Quý Hoa Bảo Điện mới có thể song tu. Đương nhiên, tu luyện Quý Hoa Bảo Điện loại kia cực đoan võ học, song tu hiệu suất sẽ tăng cao, còn lại nội công tâm pháp song tu hiệu suất sẽ thấp một số. Bất quá cũng chỉ là hiệu suất thấp, kết quả cuối cùng lại sẽ không cải biến, nhiều nhất thời gian hao phí lâu một chút. Người tiêu hao không nhỏ, nghỉ ngơi thật tốt. Cùng Thượng Quan Hải Đường hoàn thành đợt thứ nhất song tu, Điền Hạo như là rút vô tình kẻ đổi bại đồng dạng, lưu lại một câu đơn giản lời nói về sau, cũng không quay đầu lại đi, không có chút nào lưu luyến. Coi là thật có thể chết xuất công lực. Vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại trên giường Thượng Quan Hải Đường thể ngộ lấy song tu sau công lực biến hóa, so song tu trước hoàn toàn chính xác giảm bất chính thành, nhưng độ tinh thuần lại rất nhiều tăng lên. Mà độ tinh thuần tăng lên rất nhiều chỗ tốt, không nói trước đối cảnh giới đột phá trợ lực, vẹn vẹn hiện tại nàng thì đối trọng tu ra nội lực lực khống chế tăng cường không ít. Đây vẫn chỉ là cựu chuyển thuần công đệ nhất chuyển, chờ hoàn thành cựu chuyển về sau, quả thực vô pháp tưởng tượng nội lực tinh thuần độ sẽ đạt tới loại trình độ nào. Uy năng chỉ sợ đều đủ để cùng nội tức cảnh võ giả nội tức so sánh với. Cái này vẫn chưa xong, dựa theo cựu chuyển thuần công thuật, mỗi một cảnh giới đều có thể tu luyện 9 lần, tiếp tục chiết xuất công lực. Môn công pháp này quả thật là đáng sợ, xem chừng đều có thể sản xuất hàng loạt tiên thiên cảnh cường giả, cũng không phải Nam Minh quốc tuyệt học. Thiên kia sau lưng quả nhiên có nước ngoài thế lực chống đỡ. Chẳng lẽ nghĩa vụ trước kia thật đều là đang gạt chúng ta? Suy nghĩ nhất chuyện, trải nghiệm qua cựu chuyển thuần công cường đại, Thượng Quan Hải Đường nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, tự nhiên có thể nhìn ra Hoa Sơn phái đáng sợ. Lấy như thế nội tình thể lượng, thiên kia không cần thiết lừa gạt mình. Mà lại đối phương nếu như 5 năm sau thật sẽ thả nàng, sau khi rời khỏi đây cũng sẽ bắt tay vào làm điều tra, hiện đang lừa gạt không nhiều làm ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là, trong khoảng thời gian này nàng càng nghĩ càng không đúng tình, nghĩa phụ trước kia tựa hồ thật có chuyện giấu giếm lấy bọn hắn. Nếu như nghĩa phụ đúng như Điền Hạo nói tại mưu đồ bí mật xoán vị, chính mình nên làm cái gì? Là dựa theo trước kia bị bồi dưỡng lên trung thần nghĩa sĩ niềm tin trung quân ái quốc, vẫn là đi trợ giúp dưỡng dục chính mình nhiều năm nghĩa phụ mưu quyền xoán vị. Chương 150, cùng Hán Hoa hẹn họ. Lại không đề cập tới bên này nội tâm xoắn xuýt Thượng Quan Hải Đường, một bên khác Điền Hạo đơn giản vọt vào tắm về sau, trực tiếp thẳng trước hướng Hoa Sơn học viện cùng Hán Hoa hẹn họ. Hoa Sơn học viện khoảng cách Hoa Sơn chủ phong chỉ có 10 dặm xa, không có qua bao lâu thời gian liền đổi tới. Sớm có Tây Hán Hán vệ tại cửa chính chờ đợi, trông thấy Điền Hạo sau cung kính đem đón vào, mà tình cảnh này đúng lúc bị một tên tuyệt mỹ nữ tử sở chứng kiến. Đó chính là đế sư đệ tử sao? Trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhạt lấp lóe, Liêu Sinh Phiêu nhíu nhẹ nhàng mà hỏi. Loại kia gia súc giống như thân thể cũng chỉ có cái kia Điền Mãng Phu. Bồi ở bên cạnh Cẩm Y thanh niên gật gật đầu, trên mặt có lấy một vẻ khó có thể che giấu ghen ghét. Dựa vào cái gì cái kia Mãng Phu có thể bái nhập đế sư môn hạ, chính mình sĩ tộc xuất thân, phụ thân càng là hộ bộ thượng thư, nhưng lại liền bái kiến đế sư cơ hội đều không có. Cái này không công bằng. Triệu công tử, ta quên mang một kiện đồ vật, đến trở về một chuyến. Nhìn xuống ngày, Liêu Sinh Phiêu như nhớ tới trước đó trong bóng tối đào đầu kia đường nước chảy, khiểm nhiên cười cười, quay người rời đi. Một bên khác Điền Hạo theo vị kia Tây Hán Hán vệ một đường đi vào Hoa Sơn học viện phía sau, nơi đó phòng thủ nghiêm mật nhất, tân sư Như Chí Cương thì ở lại đây, Vũ Hóa Điền cũng đồng dạng cư ngụ ở nơi này địa. Đốc chủ, Hạo công tử tới. Mời hắn vào. Âm nhu tiếng nói tự trong phòng truyền ra, Điền Hạo đẩy cửa phòng ra tiến vào, thứ nhất mắt liền thấy hai mắt phủ đầy tia máu Vũ Hóa Điền. Vũ đốc chủ, ngươi đây là? Vũ Hóa Điền dáng vẻ đem Điền Hạo giật mình kêu lên, tuy nhiên sớm có suy đoán, có thể thực không nghĩ tới Vũ Hóa Điền lại biến thành loại này bộ dáng. Để Hạo công tử chê cười. Cười cười, Vũ Hóa Điền ra hiệu Điền Hạo ngồi xuống, cũng rót một chén trà nóng đầy đi qua. Quý Hoa Bảo Điện có hai loại tu luyện phương thức, ngoại trừ âm dương dung hợp bên ngoài, còn có cực âm chi đạo. Nếu như muốn đi cực âm chi đạo, không biết Hạo công tử nhưng có giải quyết thai hỏa ngầm chi pháp. Vũ Hóa Điện cũng không có nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra sở cầu. Lần trước Điền Hạo đưa tới Quý Hoa Bảo Điện khúc dạo đầu liền nói ra hai loại con đường tu luyện, một loại là thôn phệ dương khí đi cực âm chi đạo, một loại là âm dương tương dung. Cả hai không phân cao thấp, tướng tương đối, vẫn là âm dương tương dung chi đạo càng thêm một thỏa, có điều hắn lựa chọn càng thêm cực đoan cấp tiến cực âm chi đạo. Vốn cho rằng bằng vào chính mình thông minh tài trí cùng võ học nội tình, có thể giải quyết cực âm chi đạo thai hoàng ẩm, nhưng ai có thể tưởng hắn đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Quý Hoa Bảo Điện. Khổ tư rất lâu đều không tìm kiếm được giải quyết chi pháp, chỉ có thể mời đến Điền Hạo nhìn xem có hay không phương pháp. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra phong khí tu luyện liền có thể ngăn chặn thai hoàng ẩm, nhưng hắn không nỡ. Quý Hoa Bảo Điện làm coi như không tệ, nhất là thích hợp hắn loại này người tu luyện. Chỉ ít đoạn này thời gian thực lực tu vi tinh tiến không ít, thậm chí đều bị hắn nhìn đến một chút xíu đột phá bình cảnh, thành tựu tiên tiên hy vọng. Vũ đốc chủ, kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy vội vàng. Trầm mặc một lát, Điền Hạo thở dài một tiếng, kỳ thực ám đạo quả nhiên. Hắn lần trước là cố ý đem hai loại con đường tu luyện tại Quý Hoa Bảo Điện phía trên viết rõ, mặc dù trọng cường điệu âm dương dung hợp chi đạo mới là chính đồ, nhưng hắn biết Vũ Hóa Điền loại này cao ngạo người khẳng định sẽ lựa chọn càng thêm cấp tiến cùng học cấp tốc cực âm chi đạo. Thời gian không chờ ta, bệ hạ quá gấp. Vũ Hóa Điền đồng dạng thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn muốn so Nam Minh hoàng đế càng thêm độc đáo, cũng có thể nói là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê. Lần trước nghe người Nam Minh hoàng đế đối những cái kia quần thần kết quả xử lý sau liền biết tiêu rồi, tuy nhiên cử động lần này đã kích Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị tại hướng đường vây cánh, để Nam Minh hoàng đế trên mặt nổi thế lực lớn tăng. Có thể trong triều đình thế lực này đều là hư, những người kia đều là cỏ đầu tượng, hôm nay có thể đầu nhập vào Nam Minh hoàng đế, ngày mai liền có thể đầu nhập vào Thiết Đạm Thần Hầu cùng Tào Chính Thuần. Trọng yếu nhất chính là Tào Chính Thuần cùng Thiết Đạm Thần Hầu hai người sẽ mượn cơ hội này nhúng tay biên quân binh quyền, một khi tướng quân quyền nắm ở trong tay, hai người kia âm thầm lực lượng chắc chắn sẽ bạo tăng. Hắn có nghĩ qua thượng tấu chương tỏ rõ việc này, có thể vừa nghĩ tới Nam Minh hoàng đế loại kia tính cách, cuối cùng từ bỏ. Đến một lần ván đã đóng thuyền, rất khó lại đi vãn hồi, thứ hai sẽ chọc cho đến Nam Minh hoàng đế không vui. Dù sao lời thật thì khó nghe, không cần thiết đi làm vô ý nghĩa sự tình. Hiện nay duy nhất phá cục chi pháp chỉ có nhanh chóng thành tựu tiên tiên, nhờ vào đó để trong triều đình tam đại thế lực miễn cưỡng hình thành một cái thăng bằng. Chỉ có như thế hắn cũng mới có thể mở ra tự thân khát vọng, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác. Ta đã hiểu. Biểu hiện ra một bộ lý giải bộ dáng, Điền Hạo Trịnh trọng nói, cực âm chi đạo tuy có thai hoàng ẩm, nhưng cũng có giải quyết chi pháp, chỉ cần vũ đốc chủ nội tâm từ bỏ tự thân đàn ông khái niệm, thuận theo tiếp nhận quỷ hoa tâm pháp ảnh hưởng cải tạo liền có thể. Nếu không sẽ chỉ làm ngươi tẩu hỏa nhập ma, tinh thần phân liệt, thậm chí hình thành cái thứ hai tự mình. Thuận theo cải biến, thì ra là thế. Vũ hóa điền giật mình, trước đó ngược lại là hắn để tâm vào chuyện vụ vặt, nếu như trên việc tu luyện mấy năm, hẳn là cũng có thể ngộ ra cái này một giải quyết chi pháp. Bất quá bị Điền Hạo một nhắc nhở, trọn vẹn tiết kiệm được chính mình mấy năm, quả nhiên là một lần ân tình lớn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Hạo công tử ngày sau như có cần, cứ mở miệng. Thanh khẩn đứng dậy thi lễ một cái, Vũ Hóa Điền nội tâm vô cùng cảm kích. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Đốc chủ ngày sau trở về triều đình làm gấp bội cẩn thận, thường nói gần vua như gần quọng, có một số việc phân tấp rất trọng yếu. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất cho tự thân lưu một đầu con đường sau này, đừng rơi vào như là ân sư đồng dạng xuống tràng. Ý vị thâm trường để lại một câu nói ngữ, Điền Hạo đứng dậy rời đi, lưu lại Vũ Hóa Điền trong phòng sức sở. Sát thực gần vua như gần quọng. Trầm mặt thật lâu, Vũ Hóa Điền lần nữa thở dài, nội tâm càng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn loại này thái giám chỉ có thể phụ thuộc vào hoàng quyền, quyền lực địa vị đều là hoàng phía trên chuyện một câu nói. Nam Minh hoàng đế có thể thành tựu hắn, tự nhiên cũng có thể hủy hắn. Tự thân căn cơ đều phụ thuộc vào người khác, thật có thể mở ra tự thân khát vọng sao? Lại không đề cập tới bên này Vũ Hóa Điền lâm vào tự mình hoài nghi, một bên khác Điền Hạo trực tiếp đi vào ân sư Như Chí Cương bên kia. Đã tới Hoa Sơn học viện, tự nhiên không có đạo lý không gặp gỡ lão sư. Giờ phút này Như Chí Cương chính trong hồ một tòa trong lương đỉnh câu cá. Hắn rất ưa thích câu cá, cũng rất thích ăn cá. Mỗi ngày lúc này đều sẽ tới này câu cá, đồng thời sẽ đem câu được cá tự mình làm thành mỹ thực. Hướng tại cách đó không xa bảo vệ Tây Hán hán vệ vẫy vẫy tay, rất nhanh một tôn lò nướng bị nhấc đi qua, bên trong lửa than đã nhen nhóm. Đem ân sư câu đi lên cá xử lý tốt phóng tới trên lò nướng nướng, từ từ dải lên đổ gia vị. Tiểu tử ngươi hôm nay sao có rảnh tới? Nghe thấy được cá nướng mùi thơm, Như Chí Cương thả ra trong tay cần câu, đứng dậy ngồi lại đây cười hỏi. Không rảnh cũng phải đến xem lão sư a. Cười hắc hắc nói, Điền Hạo đem nướng xong một con cá phóng tới ân sư trước mặt trong mâm, chính mình cũng cầm một đầu gặm. Ăn cá đến từ từ sẽ đến. Nhìn thấy tiện nghi đệ tử cái kia thu cạnh phương pháp ăn, bất đắc dĩ cười cười, Như Chí Cương cầm lấy đũa nhấm nháp trước mặt cá nướng. Sư đồ hai ăn đến cũng là thư sướng, Như Chí Cương chỉ ăn một đầu liền đã no đầy đủ, Điền Hạo đem còn lại hai đầu đều ăn, đầu cá đều nhai nát nuốt vào. Lão sư, từ điển quảng bá như thế nào? Ăn hết cá nướng, Điền Hạo nói đến chính sự. Hắn tuy nhiên không có lại chú ý qua từ điển thông dụng cùng Hoa Sơn học viện sự tình, nhưng lại biết bên trong khẳng định sẽ có không ít vấn đề khó khăn không nhỏ, lần này tới cũng có phân ưu ý nghĩ, đồng thời chuẩn bị một phần lễ vật. Chương 151, chiến quốc mạnh nhất sinh vật. Ngay tại bồi dưỡng nhóm người thứ nhất, trước mắt đến xem coi như không tệ, chỉ tiếc bọn họ căn cơ nông cạn, đều là chút thư sinh yếu đuối, mà lại ngày sau phẩm tính cũng vô pháp đạt được căn đoan. Nói lên từ điển quảng bá Như Chí Cương liền trên mặt thần sắc lo lắng, từ điển quảng bá cũng không phải in ấn đi ra phân phát đến dân gian thì xong việc, còn phải bồi dưỡng được một nhóm tiên sinh dạy học xuống nông thôn, chỉ đạo những cái kia dân chúng sử dụng từ điển, cùng tiến một bước dạy bảo. Có thể đây là một phần khổ sai sự tình, có thể ăn được khổ đồng thời có thể kiên trì người cuối cùng không nhiều. Có lẽ bồi dưỡng ra được những cái kia người đại đa số đều trong hội đồ từ bỏ, tóm lại từ điển quảng bá không dễ dàng, có rất nhiều nan đề cần phải giải quyết. Ta liền biết lão sư ngươi khẳng định gặp nan đề, cái này hai bộ quân tử kiếm công cùng thuộc nữ kiếm công hẳn là có thể đến giúp ngài. Sớm đoán được ân sư sẽ vì này mà buồn rầu, Điền Hạo lặng lẽ cười lấy đem sớm thì chuẩn bị xong một phần bao khỏa đưa tới. Đó là hắn căn cứ Hoa Sơn phái Hạo Nhiên kiếm pháp cùng thuộc nữ kiếm pháp khai sáng ra tới võ học, chủ luyện tâm, dựa vào kiếm thuật. Không chỉ có uy lực không yếu, đối luyện tâm cũng rất có hiệu quả. Lâu dài tập luyện sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tu luyện giả tinh thần ý niệm, làm cho lòng người tính biến đến chính đại cương trực cùng rộng lượng hòa thuận. Loại này luyện tâm chi pháp là hắn căn cứ Quỳ Hoa tâm pháp sửa chữa mà đến, bên trong dung nhập một chút tự mình thôi miên pháp tinh túy. Như Chí Cương đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá làm giải khai bao phục, nhìn đến trên cao nhất quân tử kiếm công bí tịch bịa bức họa về sau, ngộng. Hạo Nhi a, ngươi không nên nóng lòng, hiện tại còn không phải ngươi thành danh thời điểm, chờ vi sư sau khi mất đi sẽ cho người thanh minh ngươi chính là tổng biên tập Hoa Sơn từ điển phu tử. Trầm mặc một hồi, Như Chí Cương ngự trọng tâm trường khuyên. Mà hai người đều không có phát hiện chính là, theo một tiếng này tiếng nói, đỉnh phía dưới mặt nước tạo nên một vòng gợn sóng. Lão sư lời ấy ý gì? Đệ tử không nóng ruột a. Điền Hạo ngạc nhiên, không hiểu lão sư vì sao sẽ nói lời này. Không nóng ruột ngươi đem chân dung của chính mình hoạch định bịa làm gì? Chỉ bịa cái kia một bắp thịt từng cục đại hán bức họa, Như Chí Cương tức giận. Cái này trên bức họa đại hán cực đoan cương tráng, cánh tay đều cùng bắp đùi một dạng lớn, còn nói không phải ngươi. Đó là Khổng Phu tử. Đệ tử ở phía dưới có ghi nói đứng tại chiến quốc đỉnh trôi thực vật mạnh nhất nam nhân Khổng Phu Tử chữ, đó cũng là quân tử kiếm công tu luyện hình thái cuối cùng. Điện hạ ưu ám, hướng về trang bìa phía dưới cái kia hàng chữ nhỏ một chỉ. Hắn thật vẽ không phải mình, mà chính là Khổng Phu Tử. Người ta Khổng Phu Tử cũng không phải cái gì thư sinh yếu đuối, mà chính là một tên tiêu chuẩn sơn đông đại hán, có thể một tay khống chế chiến xa cái chủng loại kia, bắn cái mũi tên đều có thể dẫn tới mọi người vây xem, còn có thể bắn chúng phi hành bên trong chim chóc. Tuyệt đối mãnh nam. Ta Điền Mãng Phu ra cái sách, dùng Khổng Phu Tử tới làm đại sứ hình tượng người, có một cọ Khổng Phu Tử nhiệt độ không tính quá phật đi. Khổng Phu Tử là như vậy sao? Nhìn thấy trang bìa phía dưới cùng cái kia một hàng lời nói, nhìn lại cái kia bắp thịt từng cục Khổng Phu Tử bức họa, như trí cương cảm giác ánh mắt của mình sắp mù. Tuy nói biết Khổng Phu Tử là cái sơn đông đại hán, nhưng muốn hay không như thế khoa trương a? Ngươi cái này quân tử kiếm công có thể đem người tu luyện thành dạng này? Da mặt không cầm được run rẩy, như trí cương cảm giác lấy sau thiên hạ thế tử khả năng đều muốn bị mang sai lệnh. Vừa nghĩ tới ngày sau ngàn vạn sĩ tử tiến kinh khảo thí, toàn là một đám bắp thịt từng cục trắng hán, hình ảnh kia, quả thực không dám tưởng tượng. Xem chừng đến lúc đó hoàng thành cấm quân cùng cẩm y vệ áp lực sẽ rất lớn, lớn vô cùng. Mà đối với chính mình nhân sư thành kiến, Điền Hạo rất không tán đồng. Đệ tử coi là Khổng Phu Tử đã có thể mở thiên thạch này cùng, một tay khống chế phi nước đại chiến xa, lực cánh tay khẳng định có 102, tất nhiên là cùng đệ tử một dạng hoàn mỹ dáng người. Điền Hạo nói xong đứng dậy làm mấy cái khỏe đẹp cân đối động tác, đối tự thân hoàn mỹ dáng người vô cùng hài lòng. Chỉ bất quá ngồi ở phía đối diện Như Chí Cương lại đem tầm mắt rủ xuống, không có nhận tâm đi xem. Tuy nói lúc trước hy vọng đệ tử thân thể có thể tốt đi một chút, có thể cái kia tráng kiện quá mức hai tay, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào xấu hổ cơ ngực là cái quỷ gì tình huống, đều muốn vượt qua nhân loại phạm vi. Khổng Phu Tử cái gì thời điểm có thể mở thiên thạch nạnh cung rồi? Đợi tiện nghi đệ tử lần nữa ngồi xuống về sau, Như Chí Cương vừa rồi buồn bực mà hỏi. Hắn không nhớ rõ có cái nào bộ sách cổ phía trên ghi chép qua Khổng Phu Tử có thể mở thiên thạch nạnh cung, mà lại thiên thạch nạnh cung quá mức khoa trương, coi như toàn thân dùng dị sắt chế tạo cũng không được, chớ nói chi là muốn đem kéo động ra cần thiết lực cánh tay. Khổng Phu Tử cho dù tu luyện võ đạo, có thể mở cái 10 thạch cung cứng cũng không tệ rồi. Lão sư ngươi quá coi thường Khổng Phu Tử, đây chính là thánh nhân, chiến quốc mạnh nhất sinh vật, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nam nhân, nho ra thủy tổ, làm sao có thể kéo không ra chỉ là một cái thiên thạch nạnh cung. Đệ tử hiện tại cũng có thể tùy ý kéo động 10 thạch cung cứng, Khổng Phu Tử không được so đệ tử cường cái gấp trăm lần. Điện Hạo phản bác, nhận định Khổng Phu Tử cũng là loại này phong cách, coi như Khổng gia người đến cũng đừng hòng phủ nhận. Ngươi Khổng gia người dám nói Khổng Phu Tử không được sao? Mà lại đây là một cái có võ đạo tu hành thế giới, thậm chí ngay cả phá toái hư không đều có truyền thuyết. Khổng Phu Tử làm chiến quốc mạnh nhất sinh vật, khẳng định không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc, làm gì cũng phải siêu thoát phá toái hư không chi cảnh đi. Người ta có thể kéo động thiên thạch nạnh cung có vấn đề gì không? Tốt a, ngươi nói có lý. Chậc chậc, hạ 13, Như Chí Cương không có ở những chuyện nhỏ nhặt này tích cực, đem phía trên nhất quân tử kiếm công lấy ra, hiện lộ ra phía dưới thuộc nữ kiếm công. Cái này xem ra coi như bình thường, ít nhất là cái bình thường nữ nhân, cũng là lòng dạ hơi bị lớn, ý phục bó sát người một chút. Tiểu tử ngươi mình tới trong học viện đi đi bộ một chút, vi sư xem thật kỹ một chút cái này hai bản bí tịch. Phất tay ra hiệu tiện nghi đệ tử đừng quấy rầy chính mình xéo đi nhanh lên, Như Chí Cương đọc qua trong tay bí tịch, muốn đích thân kiểm nghiệm một phen. Muốn đem hai môn công pháp truyền bá ra, uy lực ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là phải chăng tốt hơn tay. Nếu như quá mức thâm ảo, hiển nhiên là không được. Còn nếu như có thể nhẹ nhõm nhập môn, hắn không ngại đem quảng bá đi xuống. Đến mức có thể hay không đem hiện nay văn nhân phong cách mang ra, vậy thì không phải là hắn Như Chí Cương cái kia quan tâm sự tình. Điền Hạo không có quấy rầy nữa Như sư, đứng dậy rời đi cái đình nhỏ, hai tay chắp sau lưng tại Hoa Sơn trong thư viện tản bộ lên. Hoa Sơn thư viện từ khi sau khi xây xong hắn còn không hào hào xem qua, bất quá chiếm diện tích ngược lại là thật lớn, tất cả thiết bị cũng tương đương hoàn mỹ. Đồng thời cùng sách khác viện khác biệt, Hoa Sơn học viện đối học sinh giới tính không có hạn chế, nữ tử cũng có thể đến đây đến trường, đồng thời ăn ngủ miễn phí. Rất nhiều người ta đều muốn nữ nhi đưa tới học tập, dẫn đến Hoa Sơn học viện có chút dương yếu âm đựng, nam nữ tỷ lệ đạt đến 3:7. Giống. Ngay tại tản bộ thời điểm, một tiếng cuồng bạo thú hống truyền khắp toàn bộ Hoa Sơn học viện, Điền Hạo tò mò theo thanh âm đi qua, sau đó phát hiện một cái mới lạ đồ chơi. Cái thế giới này cũng có đại tinh tinh. Nhìn thấy đầu kia bị tỏa liên trói lại tinh tinh, Điền Hạo ngạc nhiên. Đó là một đầu đại tinh tinh. Ân, cùng đại tinh tinh rất tương tự sinh vật, nhưng chi giới lại muốn dài hơn càng to, điểm ấy cùng đại tinh tinh khác biệt, ngược lại cùng nhân loại có chút tương tự. Chẳng lẽ lại là một loại viên hầu? Biến dị? Như có điều suy nghĩ, Điền Hạo suy đoán cái kia hẳn là một loại viên hầu. Cái thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại một số đặc thù sinh vật, nói thí dụ như đoàn dự con cóc kia, du thản chi cái kia băng tàm, cửu dương chân kinh bạch viên, bất quá nổi danh nhất lại phải kể tới so vương chi vương độc cô cầu bại đại điêu. Mặc kệ là cái gì cái phiên bản thần điêu thể lượng đều viễn siêu bình thường điêu loại. Trước mắt đại viên hầu hẳn là tương tự sinh vật biến dị, thể lượng hoàn toàn chính xác viễn siêu bình thường viên hầu chủng loại, so kiếp trước thấy qua ngân bối đại tinh tinh còn phải lớn hơn nhiều. Dù là không có đứng thẳng lên, vẹn vẹn ngồi dưới đất đều cùng Điền Hạo cao không sai biệt cho lắm, đứng lên xem chừng đến có cao một trượng. Chương 152, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Bốn canh. Chuyện gì xảy ra, học viện trọng địa sao sẽ xuất hiện như thế dị thú? Đi qua, Điền Hạo một mặt buồn bực hỏi thăm. Cái đồ chơi này tại sao lại xuất hiện tại Hoa Sơn học viện bên trong? Chẳng lẽ là theo Hoa Sơn dãy núi, hoặc là tần lĩnh bên trong chạy ra đến? Hồi bẩm Hạo công tử, là hộ bộ thượng thư chi tử Triệu Đĩnh khiến người ta đưa tới, nói là muốn tặng cho đế sư đại nhân mừng thọ. Bên trên Tây Hán hán vệ cung kính trả lời. Bọn họ bị phái tới đây ngày đầu tiên cũng là nhận thức, tự nhiên sẽ hiểu Điền Hạo thân phận. Mà lại Điền Hạo cũng rất tốt nhận, cái kia phi nhân loại hình thể không còn hàn số. Ồ, đưa cho lão sư. đôi mắt sáng lên, Điền Hạo có ý nghĩ. Hắn là ân sư dưới gối lớn nhất Tịnh Tử, lão sư không phải liền là hắn Điền Mãng Phu sao? Cái này ta muốn, sau đó ngươi cùng lão sư ta nói một tiếng. Dặn dò một tiếng, Điền Hạo tiến lên huy kiếm đem bó tại Đại Viên Hầu trên người xích sắt chặt đứt. Vốn là nổi giận dị thường Đại Viên Hầu mắt thấy trên thân xích sắt cắt ra, lúc này nổi lên, thua tay móng vuốt đánh ra. Có lẽ Đại Viên Hầu không có võ công, không có nội công gia trì, thế nhưng một thân cậy mạnh lại tương đương khoa trương. Giống được đại tinh tinh bạo phát lực đều có thể tiếp cận tấn tầng thứ, chớ nói chi là đầu này hình thể càng hùng tráng Đại Viên Hầu. Bất quá đối mặt đập tới móng vuốt, Điền Hạo không có chút nào lùi bước, thua tay huyền thiết đại kiếm hung hăng vỗ. Thân kiếm đánh vào cái kia to lớn móng vuốt phía trên, cương manh cuồng bạo kình lực bạo phát, để Đại Viên Hầu cả cánh tay cũng vì đó tê dần. Nhưng cũng cứ như vậy, giống điên cuồng hét lên một tiếng, Đại Viên Hầu móng vuốt đập ở ngực, chợt lần nữa vung chảo đánh ra, lực đạo lớn khó có thể tưởng tượng. Điền Hạo vẫn như cũ huy kiếm lên kích, toàn bộ cứng rắn đòn kiêng, không có lùi bước nửa bước. Một người một vượn thì như vậy cứng rắn đòn kiêng lên, người nào cũng không chịu lùi bước, càng không chịu nhận thua. Ngược lại là tạo thành động tĩnh không nhỏ, nhất là Đại Viên Hầu từng trận điên cuồng hét lên. Động tĩnh như vậy tự nhiên hấp dẫn không ít người tới, bao quát Đại Viên Hầu chủ nhân Triệu Đĩnh. Chuyện gì xảy ra? Xuất sinh kia như thế nào tỉnh lại? Triệu Đĩnh khó thở, hắn cố ý nhìn chuẩn lần này đế sư đại thọ cơ hội, dùng nhiều tiền lấy được đầu này Đại Viên Hầu là đế sư mừng thọ. Bởi vì đế sư bản thân thuộc hầu, cũng đối hầu tử rất ưa thích, thậm chí còn thường xuyên khiến người ta làm một số bánh bao phân cho phụ cận hầu tử. Nhưng ai có thể tưởng bị hạ độc cũng bó rắn rắn chắc chắc Đại Viên Hầu vậy mà thoát khốn bạo tẩu, cái này muốn tại Hoa Sơn học viện bên trong náo sắp nổi đến, phiền phức của hắn nhưng lớn lắm. Triệu công tử, là Hạo công tử đem dị vượn bung ra, đồng thời coi trọng dị vượn. Tên kia Tây Hán hán vệ trả lời, bất quá thái độ còn lạnh nhạt hơn được nhiều, còn kém rất rất xa trước đó đối Điền Hạo cung kính. Nói đùa, Điền Hạo không chỉ có là đế sư đại nhân đệ tử, còn tính là đường kim thánh thượng sư đệ, đồng thời cùng tự nhà lao đại quan hệ không tệ, trước đó lao đại còn phái người đi mời Hạo công tử tới. Ai dám lãnh đạo? Chỉ là hán vệ lời nói để Triệu Đĩnh một miệng lao huyết nín ở ngực không nhà ra không thoải mái. Chính mình dùng nhiều tiền lấy được dị vượn còn không có đưa đến đế sư trước mặt, lại bị người cho chặn đi, hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào nói rõ lý lẽ. Đã dị vượn đã đưa đến Hoa Sơn học viện, cái kia chính là thuộc về đế sư đồ vật, Điền Hạo thân là đế sư đệ tử, người ta lấy đi không có tật xấu, thậm chí đều không cần chào hỏi hắn. Hô a, Triệu công tử, cái kia là chuyện gì xảy ra? Một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú ở cùng Đại Viên Hầu đối bính khôi ngô bóng người trên thân, bên trong dị sắc liên tục. Xuất sinh kia bị Điền Mãng Phu nhìn trúng, muốn dẫn đi. Cố nén lửa giận, Triệu Đĩnh thể hiện ra tự thân phong độ. Tại tâm nghi trước mặt nữ nhân, hắn cũng không thể mất phong độ. Chỉ bất quá nhìn đến Liêu cô nương nhìn lấy Điền Hạo ánh mắt ấy, trong nội tâm lao huyết trực tiếp gấp bội, đối Điền Hạo càng ghen ghét nghiến răng. Đại gia hỏa, chịu phục không? Đánh trọn vẹn một canh giờ, Điền Hạo vai khiêng huyền thiết đại kiếm miệng lớn thở dốc, toàn thân gân cốt, nhất là hai tay càng đau nhức hơn lợi hại. Người đến cùng không thể cùng thú so sánh, chính mình nói đến cùng còn kém rất xa. Vẹn vẹn gân cốt cường độ cùng thể lượng còn kém cái này đại gia hỏa gấp bội. Hắn xem chừng cái đồ chơi này một cánh tay bạo phát lực tuyệt đối tại 5.000 cân trở lên. Nếu không phải có lực lực nội tức gia trì, chính mình sớm đã bị một bàn tay là bay. Đại Viên Hầu ngồi dưới đất đồng dạng hô hô thở hổn hển, bất quá lại nhìn chằm chằm con người trước mắt, hiển nhiên không phục lắm, bất quá nhưng cũng rất kiên kỵ. Gia hỏa này tuyệt đối không phải người. Cầm một số hoa quả bánh bao loại hình thức ăn tới. Gặp Đại Viên Hầu không có lúc trước nóng nảy hung tính, Điền Hạo đem huyền thiết đại kiếm trở vào bao, hướng bên trên hán vệ hô. Tây Hán hiệu suất làm việc luôn luôn rất cao, rất nhanh một rổ hoa quả cùng một rổ bánh bao bị đem tới. Điền Hạo đem phóng tới Đại Viên Hầu trước mặt, chính mình cũng cầm lấy một cái bánh bao gặm. Trước đó chỉ ở lão sư chỗ đó ăn hai đầu cá, với hắn mà nói còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu. Đại Viên Hầu uy vốn là cực cao, rất nhanh minh bạch Điền Hạo ý tứ, thận trọng duỗi tay cầm lên một viên trái cây nhét vào trong miệng, gặp Điền Hạo không có ngăn cản về sau, trên hai tay trận đem trong giỏ sách hoa quả liên tiếp nhét vào trong miệng. Bị bắt lại sau thì chưa ăn no qua, bây giờ phong phú mỹ thực bày ở trước mắt, há có thể bỏ lỡ. Chính ăn đến vui sướng lúc, một cái trắng trắng đồ vật đưa tới trước mặt. Nếm thử cái này, so hoa quả tốt ăn nhiều. Đem một cái bọc lớn tử đưa tới Đại Viên Hầu trước mặt, Điền Hạo thì gặp một cái khác làm mẫu. Rất nhanh hiểu được, Đại Viên Hầu tiếp nhận bánh bao lớn, đáng tiếc lực lượng không có nắm giữ tốt, trong nháy mắt liền bị nắm lưa thưa nát, hiển nhiên chưa thấy qua loại này mềm mại đồ vật, kém xa tít tắp hoa quả khỏe mạnh. Bất quá bánh bao nhân bánh mùi thơm lại làm cho Đại Viên Hầu đôi mắt sáng lên, đưa tay chảo bên trong lưa thưa nát bánh bao nhét vào trong miệng nuốt vào, chợt nhìn về phía cái kia một rổ bánh bao. Vẫn như cũng là xong chảo ra trận, mở miệng một tiếng, càng ăn càng vui sướng, liền còn lại nửa rổ hoa quả đều không lại để ý. Thô tục. Mắt thấy Điền Hạo vậy mà cùng cái kia chủng loại xuất sinh chung ăn, Triệu Đĩnh mặt lộ vẻ chán ghét, không đa nghi phía dưới nhưng cũng kiêng kỵ sợ hãi vô cùng. Đầu kia Đại Viên Hầu có bao nhiêu hung bạo hắn biết rõ, đưa tới quá trình bên trong xuất sinh kia thì bạo tẩu thoát khốn qua một lần, để hắn người tổn thất nặng nề. Nhưng như thế hung vật lại bị tên kia trấn áp, hắn thực lực coi là thật nghe rợn cả người. Đế sư đại nhân như thế nào nhận lấy như thế một cái ma tử? Đại Viên Hầu là thật bị đói bụng lắm, ăn rất nhanh, không bao lâu hai rổ thực vật liền bị quét sạch sành sanh, liền những cái kia hoa quả đều bị ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong lúc này mới hài lòng ngồi dưới đất vuốt ve tròn trịa bụng lớn. Ăn no cảm giác thật là thoải mái. Về sau cùng ta lăn lộn, cam đoan để ngươi ăn ngon uống say. Gặp Đại Viên Hầu ăn no, Điền Hạo đứng dậy vẫy vẫy tay đi ra ngoài. Nếu như là bình thường động vật làm như vậy tự nhiên không được, nhưng trước mắt này đầu Đại Viên Hầu rõ ràng là một loại dị thú, đồng thời linh trí rất cao. Quả nhiên, Đại Viên Hầu nhìn một chút rời đi Điền Hạo, nhìn nhìn lại mặt đất những cái kia xiềng xích cùng chung quanh rút kiếm nhìn chằm chằm Tây Hán hán vệ, sau cùng nhìn về phía rông hai cái rổ lớn, cuối cùng đứng dậy đi theo Điền Hạo sau lưng. Thú nhân tự nhiên vĩnh viễn không bao giờ làm nô, trừ phi bao ăn bao ở. Cùng lưu tại nơi này bị buộc lấy, còn không bằng theo nhân loại kia lan lộn. Hạo công tử, thiếp thân Liễu Phiêu. Mà đang lúc Điền Hạo muốn rời đi thời điểm, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước người, bất quá không giống nhau hắn đem lời nói xong, Điền Hạo liền không kiên nhẫn mở miệng đánh gãy. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 153, thú tính thần vận. Xin lỗi, ta hiện tại bể bộn nhiều việc, mà lại ta cũng không quản được Hoa Sơn học viện sự tình, nếu như ngươi có chuyện gì gấp có thể đi tìm lão sư ta. Nói xong, Điền Hạo theo tuyệt mỹ nữ tử kia bên cạnh đi qua, cũng không nhìn một cái liếc một chút. Hắn hiện tại nội tâm bị vui sướng chỗ bổ sung, không nghĩ tới xuống núi một lần lại còn có thể có này thu hoạch. Trước kia tuy nhiên khai sáng ra cuồng viên quyền công, có thể thủy chung kém một chút cảm giác, vừa mới nhìn thấy đầu kia thức tỉnh đại viên hầu lúc mới hiểu được tới kém cái gì. Cuồng viên quyền công quyền pháp chủ yếu bắt nguồn từ Mạc Bắc Song Hùng Ma Viên Thông Tí Quyền, mà Ma Viên Thông Tí Quyền thì bắt chước tự viên hầu sinh hoạt hình thái, tính toán là một loại hình ý võ học. Muốn đem loại này hình ý võ học chính thức tu luyện ra thần vận, còn phải đi xem một chút chỗ đối ứng động vật. Bây giờ tôn này đại viên hầu dị thú xuất hiện chính là thời điểm. Mà bị không để ý tới Liêu Sinh Phiêu nhớ ngạc nhiên, quả thực không nghĩ tới còn có người có thể triệt để không nhìn mỹ mạo của mình. Nàng tự nhận là tự thân dung mạo không kém, năm đó cùng tỷ tỷ càng danh xưng phụ tang song cơ, không người có thể đưa ra phải, không biết mê đảo bao nhiêu đàn ông. Dù là đến Trung Nguyên sau cũng vẫn như cũ như thế, tỷ như bên cạnh Triệu Đĩnh. Có thể chính mình phần này dung nhan cùng mị lực lại bị cái kia nam nhân chỗ không nhìn, đó là chân chính không nhìn. Có thể khai sáng ra từ điển nam nhân quả nhiên không tầm thường. Đáng giận. Liêu cô nương, đừng để ý đến hắn, cái kia chính là cái giả văn nhân. Triệu Đĩnh càng thêm phẫn nộ. Hắn truy cầu Liễu cô nương thời gian dài như vậy đều không có lớn tiến triển, hiện nay Liễu cô nương lại chủ động đi tìm tên kia. Nhất thời cảm giác tim láo huyết lại lần. Triệu công tử, Khổng Thánh Nhân có phải là hay không Hạo công tử như vậy thân hình vĩ năm đây? Liễu Sinh Phiêu nhớ hồi tưởng lại trước đó theo trước kia đào xong đường nước chảy chui vào trong hồ trộm nghe được ngữ, không khỏi tò mò hỏi. Đoạn này thời gian nàng bù lại không ít Trung Nguyên thư tịch, biết được hiện nay Trung Nguyên là Nho đạo thích Tam đại lưu phái làm chủ, mà Nho đạo càng nhất gia độc đại, Nho gia thủy tổ chính là Khổng Thánh Nhân. Chỉ bất quá nàng chỉ biết hiểu cái kia một cái danh hiệu, đến mức Khổng phu tử là như thế nào người? Hình dạng thân hình cái gì hoàn toàn không biết. Người từ nơi nào nghe nói? Khổng Thánh Nhân như thế nào là loại kia lô mãng thất phu? Triệu Đĩnh một bước, rất không hiểu vị này Liễu cô nương náo động. Khổng Thánh Nhân làm sao có thể là loại kia phi nhân loại tên lô mãng? Chỉ bất quá Triệu Đĩnh không biết là, hắn câu trả lời này để Liễu Sinh Phiêu như càng cảm giác thất vọng, cũng càng cảm giác xem thường. Dựa theo trước đó trong hồ đình nghỉ mát trô đó trộm nghe được ngữ, người ta đế sư đều tán thành Khổng phu tử chân chính hình thái, ngươi Triệu Đĩnh học vấn chẳng lẽ còn có thể so sánh đế sư càng cao. Ta nhìn ngươi mới là cái giả văn nhân. Về sau gặp phụ thân đến thương lượng một chút đem Hạo công tử sách về quốc, có hắn tương trợ nhất định có thể chung kết nước ta nội bộ chiến loạn, để mạch tính cũng có thể như là Trung Nguyên như vậy an cư lạc nghiệp. Trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, Liêu Sinh Phiêu như càng phát nhận biết đến Điền Hạo tầm quan trọng, xa so cái gì kiếm thánh truyền thừa muốn trọng yếu hơn. Các nàng coi như thu hoạch được kiếm thánh truyền thừa, cũng nhiều nhất xuất hiện một hai cường giả thôi, đối cả quốc gia mà nói không có bao nhiêu tác dụng, chớ nói chi là cải biến quốc gia hiện trạng. Có thể vị kia Hạo công tử khác biệt, có đại trí tuệ có thể khải địch vạn dân trí tuệ, đủ để cải biến cả quốc gia, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Dùng sức mạnh chỉ sợ không được, vị kia Hạo công tử thực lực mạnh mẽ, càng thân mang bảo giáp, liền phụ thân cùng Hoa Sơn kiếm thánh đều đâm không mặc. Hiện tại liền sắc đẹp tựa hồ đều vô dụng, nên làm cái gì bây giờ? Đại mi cao lại, Liêu Sinh Phiêu như trong lúc nhất thời cũng cầm Điền Hạo không có cách nào. Nữ nhân lớn nhất vũ khí chính là sắc đẹp, nhưng bây giờ phần này vũ khí lại tại cái kia nam nhân trước mặt thất bại chìm vào cát. Có lẽ có thể thử một chút tỉ tỉ kinh lịch, dùng ái tình đi trói lại cái kia nam nhân. Hồi tưởng lại năm đó tỉ tỉ cùng Đoạn Thiên Nhai ái tình, Liêu Sinh Phiêu như cảm thấy đã đi thận con đường không được, vậy liền thử một chút để ý con đường. Điền Hạo còn không biết mình trái tim nhỏ đã bị cái nào đó muội tử theo dõi, làm đem đại viên hầu mang về Hoa Sơn phái về sau, lập tức dẫn tới Triệu Bất Lục đám người vây xem. Có lẽ là trước kia bị quá nhiều người vây xem qua, đại viên hầu sớm thành thói quen, cũng không có nổi giận bạo tẩu. Thật là lớn hầu tử, không phải mình Hoa Sơn bản địa đi. Nhiễm Bất Trạm rất cảm thấy ngạc nhiên, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy hầu tử. Những người khác cũng đều rất là hiếu kỳ, con khỉ này quá lớn, so với người đều lớn. Đại gia hỏa, chúng ta lại đến đánh qua. Lúc này Điền Hạo đem trên người huyền thiết bảo giáp cởi xuống, hoạt động ra tay chân, hướng đại viên hầu vây vây tay. Trên người mình bảo giáp tràn đầy gai ngược, vừa mới tại Hoa Sơn học viện lại không tốt thời ra, lúc này mới dùng huyền thiết đại kiếm đánh ra. Lại thêm cái kia đại viên hầu trước đó trạng thái không tốt, khẳng định thua không phục, lần này nhất định phải đem đánh tới phục. Quả nhiên, đại viên hầu bản thân thì không phục, gặp Điền Hạo triển khai tư thế, cũng đứng thẳng người. Giống. Phanh phanh phanh. Nắm đấm đánh vào kiên cố cơ ngực phía trên, đại viên hầu không chút do dự vào tới, tráng kiện vung lên hung hăng nện xuống. Điền Hạo vẫn không có lùi bước, huy quyền liên tiếp, dùng chính là cuồng viên quyền công, hoặc là nói kim viên thần công. Cương mãnh cuồng bạo nội kình cùng thuần dương kim hà nội tức dung hợp, quyền kình mạnh hơn. Ầm. Một lớn một nhỏ hai cái năm đấm đối đầu, khuấy động mở tiếng vang trầm nặng. Ngay sau đó hai đại hai tiểu bốn cái năm đấm liên tiếp đối hoành, cường độ kinh người. Đại viên hầu thân cao thể lớn, gân cốt lực lượng càng mạnh. Điền Hạo hình thể tuy nhiên cùng so sánh muốn nhỏ rất nhiều, lực lượng cũng kém xa tích tắc, nhưng có nội kình cùng nội tức gia trị nhưng cũng có thể liều lên một cái lực lượng ngang nhau. Có điều hắn rất nhanh liền cảm giác không tốt lắm, cũng xa xa đánh giá thấp đại viên hầu linh tính. Chỉ thấy đại viên hầu vậy mà chậm rãi bắt chước lên Điền Hạo cường viên quyền công chiêu thức, thế công cũng theo đó tăng lên. Thậm chí đến sau cùng lại chiếm thượng phong, hung tàn rối tinh rối mù. Đông, rốt cục không có thể ngăn ở, bị đại viên hầu một quyền nện ở ngực, kim trung cháo kình lực phòng ngự, càng thêm tiếng vang trầm nặng khuấy động ra, như cùng ở tại va chạm một miệng trung lớn giống như. Khá lắm, chúng ta lại đến. Điền Hạo càng phát hưng phấn, lần nữa huy quyền liên tiếp. Một người một vượn lần nữa triển khai cuồng bánh đối hoành, cả hai đều tại thông qua chiến đấu từng giờ từng phút học tập đối phương, tăng lên tự mình. Điền Hạo tại học tập đại viên hầu trên người loại kia thú tính thần vận, đại viên hầu thì tại học tập cuồng viên quyền công chiêu thức. Dù là chỉ là một chiêu thức cũng để cho đại viên hầu thực lực nhanh chóng tăng lên, dù sao tốt hơn chiêu thức có thể làm cho gân cốt tốt hơn phát lực, bộc phát ra lực lượng tự nhiên càng mạnh. Đây là một trận lẫn nhau thực chiến dạy học, song phương đều rất chân quý. Thậm chí sau cùng đánh lấy Điền Hạo còn tiến nhập đốn ngộ trạng thái, mức độ lớn nhất thể ngộ đại viên hầu bản thân cái chủng loại kia thú tính thần vận, cũng đem dung nhập tự thân cuồng viên quyền công bên trong. Hắn cuồng viên quyền công thiếu hụt chính là loại này thú tính thần vận, đây cũng là hết thể hình ý loại võ học tinh túy chỗ. Hình ý loại võ học điểm mấu chốt tại hình cùng ý, hình chính là động vật chi hình thái, nhất là động vật săn mồi tranh đấu lúc bạo phát hình thái. Vậy cũng là các loại động vật truyền thừa vô số năm tháng tinh hoa, dung nhập huyết mạch gen bên trong một loại bản năng, càng là kinh lịch vô số chém giết khôn sống ngống chết xuống thành quả. Đây là thiên nhiên diễn biến trí tuệ kết tinh, hình ý loại võ học cũng là lấy ra loại này trí tuệ kết tinh, đem dung nhập thân thể tự thân tu luyện bên trong. Bất quá hình thái biến hóa chỉ là một mặt, loại kia thú tính thần vận càng thêm quan trọng. Phương diện này chỉ bằng vào một bản bí tịch là không thể nào luyện ra được, dù sao có nhiều thứ chỉ có thể hiểu ngầm, khó mà ngôn truyền. Chỉ có tận mắt đi chứng kiến đối ứng động vật mới có thể lĩnh ngộ lục lọi ra tới. Điền Hạo hiện nay liền tại thể nội đại viên hầu trên người loại kia thú tính thần vận, vậy đối với hắn rất trọng yếu. Kỳ thật nói trắng ra vẫn là tinh khí thần cái kia một bộ lý luận, thú tính thần vận đối ứng thần, hình thái đối ứng tinh, nhân loại đặc hữu kình lực thì đối ứng khí. Chỉ có tề tụ tinh khí thần ba loại luyện pháp, mới tính lập xuống hoàn chỉnh vững chắc căn cơ, nắm giữ truy cầu càng cao tầng thứ tư bản. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 154, lấy thừa đủ thiếu, 6 chương. Lại đốn nộ. Nhìn ra Điền Hạo dị thường, Triệu Bất Lục mọi người tràn đầy ước ao ghen tị, bất quá nhưng cũng đối tương lai tràn đầy hy vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Điền Hạo tất nhiên là tiền đồ vô lượng, có thể xưng tại thế thánh nhân. Dù sao thì liền theo như đồn đại vị kia võ đang Trương Chân Nhân, cũng không thể đem đốn ngộ chỉnh cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Hiển nhiên Điền Hạo ngộ tính muốn so Trương Chân Nhân mạnh hơn, tương lai thành tựu cũng tự nhiên sẽ tăng cao. Hoa Sơn phái chỉ muốn đi theo dính chút ánh sáng liền có thể được ích lợi vô cùng. Thậm chí thì liền bọn họ hiện nay đều lấy được chỗ ích không nhỏ. Tại mọi người cái kia tràn đầy ước ao ghen tị bên trong, chiến đấu đang kéo dài, cả hai đấu pháp cũng càng phát ra cuồng bạo. Đại viên hầu tuy nói là chủ nghĩa ăn chay người, nhưng bản thân thú tính lại không nhỏ. Đây là tại trong thiên nhiên rộng lớn sinh tồn nhất định. Loại này thú tính thần vận bị Điền Hạo mượn nhờ đốn ngộ trạng thái chậm rãi dung nhập cuồng viên quyền công bên trong, cũng hóa thành nguyên bộ tâm pháp. Trước kia cuồng viên quyền công tuy nhiên cũng có tâm pháp, thế nhưng loại tâm pháp đồng dạng, đồng thời cũng vô pháp tu luyện ra một số đặc thù đặc tính, nói thí dụ như đại viên hầu thú tính thần vận. Hiện nay thì bị Điền Hạo bù đắp cái này một khối, quyền pháp uy năng rất khác nhau. Liên tựa như có linh hồn đồng dạng, quyền pháp biến đến càng thêm linh động, bắt đầu so sánh trước kia lại tựa như âm vũ đầy tử khí. Mà trong mắt mọi người, Điền Hạo thì tựa như thật biến thành một tôn đại viên hầu, hung man cuồng bạo, có được một loại tuyệt đối lực lượng mỹ cảm. Cái này vẫn chưa xong, theo đại viên hầu thú tính thần vận dung nhập, thuần dương kim Hà Nội tức tiến một bước dung nhập nội tình, làm cho càng thêm dương cương bá đạo, thậm chí ngay cả da thịt đều nhuộm đẫm một tầng kim sắc, cho người cảm giác như là một tôn kim sắc cự viên, cùng bạo chi ý còn tại, thế nhưng loại bao hàm tại thú tính bên trong hung tính lại tựa như gặp được mặt trời gây gắt băng tuyết đồng dạng, chậm rãi tan rã. Đây là Điền Hạo tại đối tự thân điều chỉnh. Tu luyện chi đạo tuy nhiên cần học rộng khắp những điểm mạnh của người khác cung cấp nuôi dưỡng bản thân, nhưng lại cũng không phải gì đó đều một mạch hấp thu. Cần phải thủ kỳ tinh hoa, lựa chọn bên trong thích hợp tự thân, không thích hợp tự thân thì cần muốn chọn lựa ra loại bỏ rơi. Đại viên hầu truyền thừa từ huyết mạch gen bên trong thú tính bản thân thì bao hàm nhất định hung tính tồn tại tuy nhiên để hắn trong chiến đấu phát huy càng tốt hơn, nhưng lại cũng sẽ ảnh hưởng lý trí. Nhân loại làm trong giới tự nhiên đứng đầu nhất trí tuệ sinh vật, tự nhiên không thể bị hung tính tả hữu tự thân lý trí. Cho nên hung tính dù là có thể tăng cường chiến lược phát huy, nhưng cũng nhất định phải loại bỏ rơi, chỉ để lại thuần túy thú tính bản năng. Mà lại coi như thiếu hung tính cũng không nhất định sẽ yếu bất như thế, hoàn toàn có thể dùng trí tuệ để đền bù, đồng thời tiềm lực càng cao. Đây mới là nhân loại chân chính tu luyện chi đạo, bất kể như thế nào tu luyện đều phải lấy trí tuệ làm căn cơ hệ tâm, lực lượng khác coi như lại như thế nào cường đại, cũng chỉ có thể làm phụ trợ. Chủ yếu và thứ yếu nhất định phải phân rõ ràng, quyết không thể bị đạo khách thành chủ, nếu không tất nhiên sẽ biến thành ma đạo, thậm chí cuối cùng vẫn là không phải mình đều không rõ ràng. Vốn là càng phát ra cuồng bạo, thậm chí đều nhanh muốn phát điên đại viên hầu bị kim hà chi khí ảnh hưởng, cái kia một đôi thú đồng dần dần khôi phục tư thái. Thậm chí bắt đầu cảm ứng bị đánh nhập thể nội những cái kia kinh lực, cũng ẩn ẩn từ đó có linh ngộ, đồng dạng đắm chìm nhập trong đó. Cả hai liền như vậy tuần tự đánh vào vong ngã chi cảnh. Cấp độ càng sâu thể ngộ học tập lực lượng của đối phương, cũng đem dung nhập tự thân, tăng lên tự mình. Nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là một loại song tu, dù sao song tu bản chất chính là lấy thừa đủ thiếu, mượn nhờ người khác ưu điểm bù đắp tự thân thiếu hụt. Chiến đấu đang kéo dài, bất quá lại cũng không có tiếp tục quá lâu, cuối cùng vẫn phân ra kết quả, chỉ bất quá kết quả kia lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Đông. Chỉ thấy đại viên hầu đống nhiên một tiếng hét lên đem Điền Hạo một quyền nện bay ra ngoài, cả thân thể đều khảm nạm tại hoa cương nham thạch trên vách, keo kiệt đều rất khó móc đi ra cái chủng loại kia. Hô 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 hô. Nhìn mình quả đấm to. Nhìn lại cả thân thể đều khảm nạm tại thạch bích phía trên Điền Hạo, đại viên hầu hoan hỉ vù vù thét lên. Nó vừa mới làm ra một loại rất có ý tứ lực lượng, cùng nhân loại kia sử dụng một dạng, một quyền liền đem chi đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này nhìn mọi người một mặt một bức, quả thực không biết Điền Hạo đang chơi cái nào vừa ra. Mới ra đến không bao lâu Thượng Quan Hải Đường cũng nhìn ra mặt quất thẳng tới xúc, quả thực không biết nên như thế nào đi đậu đen rau muống. Chính mình vậy mà thua ở tên kia trên tay, mất mặt ta. Chết không. Nhạc Linh San đi qua chọc chọc Điền Hạo, đối lại đến không thế nào lo lắng. Gia hỏa này không ngừng não tử là huyền thiết làm. thân thể cũng luyện được như là huyền như sắt thép, mà lại thân thể có thể khảm nạm đến trên vách đá, chứng minh đem lực lượng rời đi ra ngoài, không dùng thân thể gân cốt mạnh kháng. Còn nữa hắn trên người kim sắc vẫn còn, hiển nhiên nội kình cùng nội tức vẫn tại vận chuyển, phòng ngự ra chỉ tự thân. Không có việc gì, cũng là tiêu hao có chút lớn. Thở dài ra một hơi, Điền Hạo đem chính mình móc đi ra, sắc mặt hơi trắng bệnh. Tuy nhiên thu được Nhậm Doanh Doanh cùng Thượng Quan Hải Đường thuộc tính đặc hiệu ra thân, để đốn ngộ hiệu quả càng thêm cường đại, nhưng cùng lúc tiêu hao cũng tăng lên rất nhiều. Chính vì vậy, trước đó mới có thể bị Đại Viên Hầu một quyền đánh bay. Ngươi lại đem cùng viên quyền công cùng kim viên thần công hoàn thiện một lần. Võ Bất Nhất bọn người bốn phía, lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động. Bọn họ vừa mới đều nhìn ra Điền Hạo cùng viên quyền công đang không ngừng tiến bộ tăng lên, hiển nhiên là tại thông qua chiến đấu không ngừng hoàn thiện. Thời khắc này cùng viên quyền công tất nhiên càng thêm cường đại, cái này bọn họ thật có phúc. Là hoàn thiện một điểm, chờ ta triệt để hoàn thiện sau thì lặng yên viết ra. Gật gật đầu, Điền Hạo vừa mới hoàn toàn chính xác đem cùng viên quyền công hoàn thiện tăng lên một đợt, để chi có phần thần vận. Loại này thần vận tuy nhiên không bằng trong truyền thuyết võ đạo ý chí, nhưng cũng cực kỳ tiếp cận, thậm chí có thể nói là võ đạo ý chí hình thức ban đầu. Chỉ cần dung nhập một số luyện khí hóa thần chi pháp liền nhưng chân chính hoàn thiện, luyện quyền quá trình bên trong không chỉ có thể tu luyện nội công ngoại công, còn có thể tu luyện tinh thần ý niệm. Cái này cùng viên quyền công tinh khí thần ba phương diện xem như cơ bản bao gồm, có kiên cố hoàn mỹ căn cơ, có thể tự thành một đạo. Ngươi vậy mà mượn nhờ ta nội kình lĩnh ngộ ngưng tụ ra nội kình. Thở phào, Điền Hạo đi qua kinh ngạc đánh giá Đại Viên Hầu, vừa mới ra hỏa này sau cùng một quyền vậy mà nương theo lấy nội kình. Xem ra này linh trí muốn so với chính mình suy nghĩ cao rất nhiều. Ho ho ho. Nhất miệng lộ ra một miệng rõ ràng rằng, Đại Viên Hầu vươn tay chảo nắm chỉ thành quyền. Điền Hạo giống như có điều ngộ ra, đồng dạng đưa tay nắm tay ở tại móng vuốt phía trên đối nện xuống. Đây cũng là đối phương công nhận một loại phương thức. Thú loại tâm tư không có nhân loại như vậy phức tạp, đánh một trận liền có thể nhận nhưng đối phương. Đương nhiên, đây cũng chính là Đại Viên Hầu trí tuệ cực cao, thay cái khác động vật, nói thí dụ như nào đó à, cái kia tối thiểu phải đánh N một đống nhiên mới được. Hầu tử cũng có thể luyện được quyền kình. Thượng Quan Hải Đường tò mò hỏi, quả thực không thể tin được thú loại cũng có thể luyện được kình lực. Phải biết kình lực là nhân loại tổ tiên lục lọi ra tới pháp môn tu luyện, là đúng thuần túy gân cốt lực lượng càng hiệu suất cao hơn lợi sử dụng thủ đoạn. Là cần trí tuệ tới tu luyện không chế, hiện tại một cái đại hầu tử vậy mà học xong nội kình. Quả thực thật không thể tin. Trên lý luận mà nói, động vật đều có thể học được cũng ngưng luyện ra nội kình, bất quá cần trí khôn nhất định đặt cơ sở, cái này đại gia hỏa trí tuệ không kém. Lại thêm ta trước đó cùng nó đối quyền, đem kình lực lần lượt đánh vào hắn thể nội kích thích gân cốt, vừa rồi mượn chi ngưng tụ ra. Giải nói một câu, Điền Hạo tay cầm khoác lên Đại Viên Hầu móng vuốt phía trên, đem tự thân nội tức truyền qua. Hắn có một cái to gan ý nghĩ cần nghiệm chứng. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 155, điểm minh quyết, 7 chương. Đại Viên Hầu thông qua hai lần tranh đấu, lại thêm cái kia một bữa cơm cuối cùng công nhận Điền Hạo, cho nên vẫn chưa phản kháng Điền Hạo dùng nội tức thăm dò. Quả nhiên cũng có kinh mạch khiếu huyệt, đồng thời càng thêm rộng lớn cứng cỏi. Dùng nội tức dò xét qua về sau, Điền Hạo đã là hoan hỉ, lại là yêu thương, càng có lòng tràn đầy ước ao ghen tị. Hắn vừa mới nhớ tới kiếp trước nào đó điểm một số tiểu thuyết thiết lập, nói là thú loại cũng tồn tại kinh mạch khiếu huyệt, đồng dạng có thể tu luyện nội công. Cho nên hắn nhìn xuống Đại Viên Hầu, cánh tay kia bên trong quả nhiên tồn tại kinh mạch khiếu huyệt, đồng thời muốn càng thêm rộng lớn cứng cỏi, là Điền Hạo đã thấy rộng nhất phổ biến cứng cỏi. Dù là sư phụ Nhạc Bất Quần kinh mạch khiếu huyệt so với đều kém không ít, nếu như cái này đại gia hỏa có thể tu luyện nội công, tất nhiên sẽ tiến cảnh thần tốc. Đương nhiên, muốn tu thành nội công cũng không dễ dàng. Tuy nói Đại Viên Hầu linh trí rất cao, nhưng đến cùng so không biết dùng nhân loại, liền giao lưu cũng thành vấn đề. Mà lại nội công tu luyện độ khó khăn xa không phải ngoại công kinh lực ngưng luyện có thể so sánh được, dù là ngoại gia nội lực cũng phải một số tâm pháp phụ trợ, hiện tại hiển nhiên không cách nào cùng Đại Viên Hầu giải thích rõ ràng cái gì là tâm pháp. Tại đệ nhất đạo cửa ải phía trên thì bị làm khó. Ngươi muốn dạy nó tu luyện nội công. Thượng Quan Hải Đường nhìn ra Điền Hạo ý nghĩ, đối lại nao đại động cảm giác ngạc nhiên. Trước đó Đại Viên Hầu ngưng luyện ra kinh lực đã để nàng rất là rung động, không nghĩ tới Điền Hạo ý nghĩ càng thêm lớn gan điên cuồng. Nhạc Linh San mấy người cũng rất là rung động, ý nghĩ này quá điên cuồng. Bản thân Đại Viên Hầu thể trạng thì rất cứng hãn, nếu như học xong nội công, lại thêm đã ngưng luyện ra được nội kình, quả thực vô pháp tưởng tượng sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Người sau này sẽ là chúng ta Hoa Sơn phái hộ sơn thần thú, ân, thì kêu Điền Kim Cương. Hài lòng vô Đại Viên Hầu cánh tay trắng kiện, Điền Hạo quyết định đối lại đại lực bồi dưỡng, thành vì bọn họ Hoa Sơn phái hộ sơn thần thú. Liên như là Chu Tiên bên trong Thanh Vân môn cái kia kỳ lần một dạng, là môn phái nhất đại nội tình. Vì Đại Viên Hầu mệnh danh về sau, Điền Hạo liền hào hứng chạy tới điện tàng võ học mật thất, một trận tìm kiếm rốt cuộc tìm được một môn ma công. Điểm minh quyết. Cầm lấy bản này ma công, Điền Hạo cẩn thận đọc qua. Lần trước Đông Phương Bạch đưa tới võ học bí tịch không ít, trong đó có không ít tà môn võ học. Vốn là hắn đối với mấy cái này tà môn võ học không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là ghi lại đại khái công hiệu tác dụng, cụ thể lại không nhìn. Mà hiện nay môn này điểm minh quyết liền có thể trình độ nhất định, giải quyết Đại Viên Hầu Điền Kim Cương không thể tự chủ học biết nội công vấn đề tu luyện. Môn này điểm minh quyết là ai khai sáng không rõ ràng, nhưng tu luyện chi pháp hoàn toàn chính xác rất tà ác, thậm chí là ác độc. Điểm minh quyết chủ yếu dùng để bồi dưỡng một số phá hôi, tu luyện giả đem tự thân công lực dùng đặc thù pháp môn truyền vào hắn trong thân thể, để hắn trực tiếp nắm giữ đối ứng tầng thứ công lực. Dù là một cái gì cũng đều không hiểu người bình thường cũng có thể thu được loại kia công lực gia trì, trong thời gian ngắn chiến lược bạo tăng. Luyện thêm phía trên một số đao pháp kiếm pháp loại hình ngoại dụng võ học, chiến lực sẽ tương đương có thể nhìn. Chỉ bất quá lại cần tự thân đi không ngừng cung cấp nuôi dưỡng cái kia một cố công lực, thời gian dài tất nhiên sẽ tổn thương tự thân nguyên khí, người bình thường lớn nhất chống đỡ thêm một năm, sau đó thân thể liền sẽ nhanh chóng suy bại tử vong. Cái này liền như là một chiếc xe hơi dùng tới máy bay chiến đấu động cơ, động cơ toàn lực vận chuyển tự nhiên sẽ đối toàn bộ thân xe tạo thành tổn thương, thời gian dài sẽ tăng cảnh. Bất quá điểm binh quyết hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ cần có thể hung ác đến quyết tâm, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn chơi đùa ra một chi võ giả quân đoàn. Rất có loại Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt ý tứ. Nhưng quá thương thiên hòa, mà lại việc này cũng không tiện ép buộc, nếu không người ta bị ngươi như vậy tai họa, đã sớm trái lại chặt ngươi chết bẩm. Cho dù dùng tới độc dược khống chế cũng vô dụng, dù sao đều sắp chết, ai còn đi quản những cái kia. Dân ra, thì liền Nhật Nguyệt Ma giáo cũng không ai dám luyện môn này tốn công mà không có kết quả tà công. Mà Điền Hạo đã nhìn chằm chằm môn này tà công đặc hiệu. Nếu như có thể tìm hiểu được bên trong ảo diệu, hoàn toàn có thể cho Điền Kim Cương lấy công lực của hắn làm căn cơ tu luyện, nhảy qua nội công tu luyện đệ nhất đạo cửa ải. Đồng thời bởi vì là công lực của hắn, có thể dùng đúng trưởng phương pháp song tu dẫn dắt đến tại Kim Cương kinh mạch khiếu huyệt bên trong vận chuyển tu luyện. Tăng thêm Điền Kim Cương linh trí, sau một thời gian ngắn hẳn là có thể ghi lại hành công lộ tuyến, tự chủ tu luyện nội công. Sư nương, đem bí tịch lật xem xong, Điền Hạo liền nghe đến hai cỗ quen thuộc mùi thơm, dương mắt xem xét chính là xinh đẹp sư nương. Trước đem dược thiện ăn, biết ngươi lại đốn ngộ, cố ý tăng thêm một gốc trăm năm linh chi. Đem để ở trên bàn một chậu dược thiện đẩy đi qua, Ninh Trung Tắc cầm lấy Điền Hạo nhìn qua điểm binh quyết lật xem, đại mi cũng dần dần nhíu lên. Đây không thể nghi ngờ là một môn làm đất trời oán giận tà công, nàng không hiểu Điền Hạo tại sao muốn nhìn loại này tà công. Sư nương, về sau để chúng ta người thay phiên cho Kim Cương đưa ăn, lẫn nhau quen thuộc, ngày sau nó chính là chúng ta Hoa Sơn phái hộ sơn thần thú. Rất mau đem dược thiện nuốt ăn sạch sẽ, Điền Hạo mở miệng nhắc nhở. Đại viên hầu tuy nhiên linh trí rất cao, nhưng dù sao so không biết dùng nhân loại, tại giao lưu phía trên cũng có khó khăn, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đi để song phương quen thuộc. Ngươi muốn dạy nó tu luyện nội công. Rốt cục minh ngộ tới, Ninh Trung Tắc đối Điền Hạo nao đại động cảm giác ngạc nhiên, còn có thể dạng này làm sao? Kim Cương kinh mạch thực sự rộng lớn, so sư phụ sư nương kinh mạch của các ngươi đều còn rộng lớn hơn cứng cỏi nhiều lắm, không dùng để tu luyện nội công thật là đáng tiếc. Điền Hạo đối Điền Kim Cương rất xem trọng, có lẽ linh trí không bằng nhân loại, có thể ở nội công ngoại công một đạo phía trên xa xa không phải nhân loại có thể so sánh, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Ta sẽ phân phó. Gật gật đầu, Ninh Trung Tắc đối Điền Hạo đề nghị ủng hộ vô điều kiện, mà lại nàng đối tôn này đại viên hầu cũng tò mò cực kỳ. Không biết tu luyện nội công ngoại công về sau, tên đại gia hỏa kia có thể mạnh đến loại trình độ nào. Tại Điền Hạo bên này nghĩ đến như thế nào điều giáo Kim Cương thời điểm, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài kinh thành cũng có chuyện phát sinh. Tào Chính Thuần theo hoàng cung đi ra, mang theo một đám côn đồ tiểu đệ đang chuẩn bị trở về Đông Sưởng xử lý sự vụ, nhưng ai có thể tưởng trên nửa đường lại bị người ngăn cản. Keng. Dám can đảm ngăn cản ta Đông Sưởng, muốn chết phải không? Lúc này thì có một tên Đông Sưởng hán vệ tiến lên, có điều rất nhanh lại có nghi hoặc, xem nhìn bộ dáng của đối phương, không giống như là biết võ công bộ dáng. Một người bình thường sao có lá gan ngăn cản con đường của bọn hắn? Đại nhân đừng động thủ, là có người để cho ta cho Tào Công Công đưa một phong thư, nói Tào Công Công sau khi xem liền sẽ minh bạch hết thảy. Trung niên nam tử đuổi vội mở miệng, cũng cầm trong tay phong thư giơ lên cao cao, để Tào Chính Thuần bọn người có thể nhìn đến. Đem tin lấy tới. Tào Chính Thuần hứng thú, mở miệng ra hiệu đem tin mang tới. Tào Chính Thuần mặc khải. Nhìn qua phong thư mặt ngoài chữ viết, Tào Chính Thuần minh bạch người giật dây rất cẩn thận. Chữ viết rất bình thường, thậm chí có chút khó chịu, hiển nhiên đối phương cũng tại phòng bị, vẫn chưa dùng bản thân nét chữ đi viết, muốn tra đều không có cách nào tra. Mặc khải. Như có điều suy nghĩ, Tào Chính Thuần vẫn chưa lập tức mở ra xem duyệt, đem thu nhập ống tay áo sau tiếp tục tiến lên, tiến về Đông Sưởng xảo huyệt. Đến mức cái kia người đàn ông tuổi trung niên gặp Đông Sưởng hán vệ vẫn chưa động thủ với hắn, vội vàng rời đi. Có thể vừa mới đi vào đường tắt liền bị người đánh ngất xỉu mang đi, xuống chàng như thế nào tạm thời lại không biết. Một bên khác Tào Chính Thuần về với bản thân thư phòng, hơi chút kiểm nghiệm, xác định trong phong thư không có dấu giếm cái gì cơ quan về sau, cái này mới đem mở ra. Dù vậy, cũng dùng chân khí bao khỏa tay cầm, tránh cho phong thư phía trên bị ngâm độc. Liếc mắt qua phong thư phía trên nội dung, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong tay chân khí chấn động, phong thư hóa thành bột mịn phiêu rơi xuống dưới. Chu Vô Thị, chúng ta trước kia ngược lại là coi thường ngươi. Âm Lệ cười, thật sự là hắn bị giật mình kêu lên, trong thư nội dung quá mức kinh dị, cũng chưa từng nghĩ tới Chu Vô Thị sẽ mưu tính như vậy sâu, thậm chí đều chuẩn bị mưu quyền xoán vị làm hoàng đế. Cái này có thể so sánh hắn chỉ muốn quyền khuynh triều dã muốn đông như nhiều. Chương 156, bất bại ngoan đồng cổ tam thông, tam càng. Tào Chính Thuần đã sớm biết Thiết Đảm Thần Hầu sẽ ở Đông Sưởng bên trong xếp vào mật thám, hắn cũng là làm như vậy, tại Hộ Long Sơn trang bên trong sắp xếp một số mật thám. Suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên có thể nghĩ đến Thiết Đảm Thần Hầu cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Chỉ là không nghĩ tới Thiết Đảm Thần Hầu nằm vùng người như vậy cao minh, trước kia tuyệt không nghĩ tới chính mình một tay để bạt lên Thiết Trảo Phi Ương vậy mà lại là Thiết Đảm Thần Hầu người. Hắn đều nhanh đem xem là tâm phúc. Đương nhiên, hắn không có khả năng thật toàn diện tin tưởng một phong thư kiện, bất quá loại chuyện này thà tin rằng là có còn hơn là không. Mà lại chỉ cần hơi chút thăm dò, liền có thể xác định thật giả. Rất nhanh đè xuống trong lòng sắc cơ, Tào Chính Thuần không có ý định truy đến cùng. Đã Thiết Đảm Thần Hầu đều có thể có khí phách đối với hắn phái đi qua những cái kia mật thám chơi vừa ra tương kê tự kế, hắn Tào Chính Thuần lại có thể kém. Thì xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hấp công đại pháp đích thật là cái thai hoàng ẩm. Sắc mặt lần nữa âm trầm, Tào Chính Thuần tuy nhiên không có thấy tận mắt biết qua hấp công đại pháp, nhưng cũng nghe qua thiên chỉ quái hiệp truyền thuyết. Nếu như Chu Vô Thị thật thu được thiên chỉ quái hiệp truyền thừa, cái kia hoàn toàn chính xác tuyệt không phải chính mình tiên cương đồng tử công có khả năng ngăn cản. Suy tư một trận, Tào Chính Thuần đứng dậy theo một đầu mật đạo rời đi, bí mật tiến vào thiên lao. Không bao lâu liền mượn nhờ tự thân khinh công lặng yên không tiếng động đi vào thiên lao hạ tầng. Một cái chuyên môn dùng để giam giữ bất bại ngoan đồng cổ tam thông tầng dưới chót nhất. Đứng tại tầng dưới chót nhất cửa vào do dự trong chốc lát, cuối cùng Tào Chính Thuần thả người nhảy xuống. Lao chư la có phiền người hay không, lại đưa một số lâu la xuống tới, ta cổ tam thông còn sống rất tốt đây này. Khinh bạc tiếng nói trong bóng đêm vang lên, để Tào Chính Thuần giật mình trong lòng. Hắn đã sớm biết Chu Vô Thị đem Cổ Tam Thông giam giữ ở chỗ này, nhưng Cổ Tam Thông thực lực quá mạnh, hắn căn bản không dám trêu chọc, cho nên một mực không dám tới. Nhưng bây giờ thì khác, hắn có Cổ Tam Thông tay cầm. Cổ tiên sinh lại là nói sai, chúng ta cũng không phải Chu Vô Thị đưa tới, càng là địch nhân của hắn. Đem mang tới ngọn nến nhen nhóm, Tào Chính Thuần chậm rãi tiến lên, thấy rõ ngồi tại động huyệt chỗ sâu nhất Cổ Tam Thông. Lúc này Cổ Tam Thông coi là thật chật vật, hai tay bị dị xích sắt buộc chặt, một thân quần áo cũ nát, đầu tóc rối bời, càng tản ra một cỗ mùi vị khác thường, quả thực không cách nào làm cho người cùng theo như đồn đại vị kia hoành hành giang hồ bất bại ngoan đồng liên tưởng. Người loại này liền cương khí cảnh đều không có mầm hạt đậu cũng xứng làm lao chư la địch nhân. Cổ Tam Thông hết sức hiếu kỳ, không cho rằng Tào Chính Thuần có tư cách làm Chu Vô Thị địch nhân, nhưng nói ra ngữ lại đem Tào Chính Thuần giật mình kêu lên. Chu Vô Thị thành tựu cương khí cảnh. La Thất Thanh, Tào Chính Thuần có chút hoảng. Làm hoàng cung một mạch người thừa kế, hắn tự nhiên sẽ hiểu tại tiên tiên phía trên còn có cảnh giới tồn tại, tên là cương khí cảnh. Thậm chí bản thân hắn luyện Thiên Cương Đồng Tử Công cũng coi là một môn cương khí cảnh tuyệt học, chỉ tiếc chính mình là người bị thiến chi thân, dưỡng khí không đủ, không cách nào đem tu luyện viên mãn, bị kẹt tại tiên thiên cảnh đỉnh phong nhiều năm. Chỉ là hắn không nghĩ tới Chu Vô Thị vậy mà thành tựu cương khí cảnh, làm sao có thể? Lão phu có nói Lao Chư La thành tựu cương khí cảnh sao? Cổ Tam Thông vui vẻ, bị cầm tù nơi này mười mấy năm, có thể có một người tới tâm sự cũng rất tốt. Mà lại đối phương vì tiên thiên đỉnh phong tu vi, có tư cách cùng hắn bất bại ngoan đồng đối thoại. Như thế nói đến tiên chỉ quái hiệp hấp công đại pháp cũng không phải là cương khí cảnh tuyệt học. Trong lòng nhất định, Tào Chính Thuần trên mặt nhiều phần ý cười, chỉ cần không phải cương khí cảnh liền tốt. Tuy nói hấp công đại pháp loại công pháp kia đối tự thân tiên cương đồng tử công tồn tại khắc chế, đánh lên tất thua không thể nghi ngờ, nhưng ít ra có đánh. Nếu như Chu Vô Thị là cương khí cảnh cương giả, chính mình vẫn là đầu hàng hoặc là cuốn gói chạy trốn tương đối tốt. Làm sao ngươi biết Chu Thiết Đảm luyện hấp công đại pháp? Loại bí mật này hắn không cần phải nói cho người khác biết mới đúng. Cổ Tam Thông càng hảo càng kỳ, lúc trước Thiên Sơn chi chiến để hắn thấy rõ Chu Vô Thị chân diện mục, cái loại người này làm thật là nhất đại kiêu hùng, không hổ là hoàng thất thành viên. Tuyệt đối không thể đem tự thân lớn nhất át chủ bài hiện lộ cho người khác biết được. Lời nói này để Tào Chính Thuần trong lòng lần nữa nhất định, minh bạch lá thư này quả nhiên là thật, Chu Vô Thị hoàn toàn chính xác sẽ hấp công đại pháp. Chúng ta này đến cố ý mời Cổ tiên sinh tiếp tục Thiên Sơn chi chiến, cùng Chu Vô Thị đánh nhau một trận, tin tưởng tiên sinh đối năm đó trận chiến kia khẳng định cũng không nhỏ tiếng với. Đi thẳng vào vấn đề phát ra mời, Tào Chính Thuần trong lòng nắm chắc lớn hơn. Năm đó chi chiến hoàn toàn chính xác trong lòng tiếng với, nếu không phải bị Chu Thiết Đạm tính kế, hắn há có thể thắng ta. Chỉ bất quá thua cũng là thua, lão phu có chơi có chịu, sẽ không lại đi ra. Nói đến năm đó nhất chiến, Cổ Tam Thông trong lòng không khỏi sinh ra một phần hận ý. Là hắn năm đó thành tựu Chu Vô Thị, ai muốn lại bị Chu Vô Thị trái lại tính kế hại. Sớm biết như thế, năm đó tuyệt sẽ không mang hắn tiến về Thiên Sơn thu hoạch được hấp công đại pháp. Cổ tiên sinh khả năng còn không biết được, ngươi còn có một đứa con trai tại thế, vì con độc nhất, Cổ tiên sinh cũng không nguyện ý ra ngoài sao. Trên mặt ý cười càng đậm một phần, đồng thời Tào Chính Thuần trong bóng tối đề phòng. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Quả nhiên, Cổ Tam Thông bạo phát. Một cố khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt hút vào lực lượng bạo phát, chính là thiên chỉ quái hiệp hai đại truyền thừa một trong hấp công đại pháp. Kim cương hộ thể. Mắt thấy Cổ Tam Thông quả nhiên làm khó dễ, Tào Chính Thuần toàn lực vận chuyển Thiên Cương Đồng Tử Công hộ thể. Tu luyện tới cực hạn Thiên Cương thuần dương chân khí hóa thành khí bao bọc cứng rắn chống đỡ hấp công đại pháp hút vào lực lượng, hai người như vậy giằng co. Kéo dài trọn vẹn một phút thời gian, Cổ Tam Thông vừa rồi buông tay xuống, suy tư vừa mới Tào Chính Thuần lời nói. Hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có nhi tử, bất quá là năm đó hoàn toàn chính xác cùng Tố Tâm từng có phu thê chi thực, có khả năng mang thai. Chỉ tiếc chính mình năm đó ra ngoài du lịch sông sáo giang hồ, một năm sau lại cùng Chu Vô Thị quyết đấu. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Tố Tâm lúc, lại phát sinh chuyện như vậy. Bất quá Tố Tâm nếu quả như thật vì chính mình sinh hạ hải tử, nhất định là vào năm ấy bên trong. Mà lại năm đó Tố Tâm trúng trưởng sau hắn dùng chân khí dò xét qua, Tố Tâm nguyên khí xác thực không đủ, lúc ấy hắn còn rất nghi hoặc, coi là Tố Tâm trước đó sinh qua bệnh nặng. Hiện tại vừa nghĩ, ở đâu là sinh bệnh nặng, mà chính là sinh hải tử. Kể từ đó mình đích thật có hải tử tại thế. Quả nhiên không hổ là hấp công đại pháp, coi là thật mạnh mẽ tuyệt đối. Mắt thấy Cổ Tam Thông thu công, Tào Chính Thuần nhẹ nhàng thở ra, vừa mới hút vào lực lượng hoàn toàn chính xác khủng bố, để hắn đều có loại thể nội công lực sẽ bị hút đi cảm giác. Bất quá đến cùng cả lại, đã có thể đỡ Cổ Tam Thông hấp công đại pháp, đối lên Chu Vô Thị tự nhiên không nói chơi. Đừng cao hứng quá sớm, hấp công đại pháp công lực càng mạnh hấp lực thì càng mạnh, ta mặc dù sẽ hấp công đại pháp, nhưng dùng để học được người khác võ học sau sẽ đem hút tới công lực bại xuất, vừa mới chỉ là bằng vào ta tự thân công lực thôi động. Nếu như là Chu Thiết Đảm thôi động hấp công đại pháp, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt lạnh lẽo, Cổ Tam Thông tự nhiên có thể nhìn ra Tào Chính Thuần không phải cái gì người tốt, cùng Chu Thiết Đảm đều là cá mẹ một lứa. Đối phương là muốn dùng nhi tử đến uy hiếp nắm chính mình a. Bài xuất đi. Hấp công đại pháp chẳng lẽ cũng không thể luyện hóa người khác công lực? Tào Chính Thuần hết sức hiếu kỳ. Trong thiên hạ thôn phệ người khác công lực công pháp không hề ít, có thể đều có không cách nào luyện hóa thiếu hụt. Cưỡng ép thôn phệ sẽ chỉ làm thể nội dị chủng chân khí lẫn nhau xung đột, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vốn cho rằng thiên chỉ quái hiệp hấp công đại pháp sẽ hoàn thiện cái này một thiếu hụt, hiện nay xem ra tựa hồ có ẩn tình khác. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 157, Thiên Hương Đậu Khấu, một trường. Trong thiên hạ nào có loại kia sự tình tốt? Hắc hắc cười lạnh, Cổ Tam Thông mở miệng giải thích. Hấp công đại pháp tuy nhiên có thể luyện hóa dị chủng chân khí, nhưng cũng tồn tại cực hạn, không cách nào đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Đây cũng là hấp công đại pháp không cách nào làm cho người đột phá tới cương khí cảnh nguyên nhân chỗ. Năm đó thiên chỉ quái hiệp sử dụng hấp công đại pháp giống như ta, chỉ là vì thuận tiện học tập người khác võ học cung cấp nuôi dưỡng tự thân võ đạo thôi, như thế nào dùng người khác công lực ô nhiễm tự thân. Bất quá hấp công đại pháp lại dễ dàng học cấp tốc, chỉ cần hung ác đến quyết tâm, có thể trong khoảng thời gian ngắn tích góp được mênh mông công lực, còn có thể tu luyện người khác võ học, đem thiên hạ tuyệt học hợp ở bản thân. Được xưng tụng là cương khí cảnh phía dưới tối cường tuyệt học. Bản thân thì tu luyện có hấp công đại pháp, hắn tự nhiên minh bạch bên trong thiếu hụt, tu luyện hấp công đại pháp Chu Vô Thị tuyệt đối không thể thành tựu cương khí cảnh. Bất quá hấp công đại pháp lớn nhất thiện tích lũy công lực, chỉ bằng vào cái kia hùng hậu công lực nhưng cũng đủ để cùng cương khí cảnh cường giả tranh phong. Nếu không năm đó Chu Vô Thị căn bản không có tư cách cùng hắn giao thủ. Như thế nói đến Kim Cương Bất Hoại Thần Công mới là thiên chỉ quái hiệp căn bản võ công. Tao Chính Thuần giật mình, trong lòng cũng hơi bông lỏng, đồng thời càng nhiều phần tham lam. Ngươi cũng đừng nghĩ, Kim Cương Bất Hoại Thần Công chí cương chí dương, ngươi luyện không được. Nhìn ra Tào Chính Thuần tham nghiệm, Cổ Tam Thông không chút khách khí tự tuyệt. Lời này đem Tào Chính Thuần tức giận đến mi đầu chực nhảy, bất quá nhưng cũng không có hoài nghi. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nhưng lại cũng đã được nghe nói một số nghe đồn, thậm chí hoàng cung thì có một ít đối thiên chỉ quái hiệp ghi chép. Kim Cương Bất Hoại Thần Công đích thật là chí cương chí dương, chính mình người bị thiến chi thân liền thiên cương đồng tử công đều không thể tu luyện tới viên mãn chi cảnh, chớ nói chi là luyện chí cương chí dương Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Quả thực tiếc nuối. Ngươi luyện được hẳn là Nam Minh Quốc hoàng cung bí truyền thiên cương đồng tử công, đem công pháp lấy tới, lão phu có thể đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công một bộ phận tinh nghĩa hòa tan vào. Chí ít để ngươi không lại bị lão chư La hấp công đại pháp khắc chế. Đông nhiên mở miệng nói ra một cái đề nghị, Cổ Tam Thông trong lòng rất bất đắc dĩ. Tiên sinh sao không tự mình ra ngoài cùng Chu Vô Thị quyết đấu? Chẳng lẽ năm đó chi chiến tiên sinh bị thương còn không có dưỡng tốt? Ánh mắt lấp lóe, Tào Chính Thuần trong lòng có phần suy đoán. Hắn đều muốn hắn nhi tử tin tức nói ra, theo lý thuyết khẳng định sẽ vi phạm cái kia cái gọi là đổ ước xuất thế, nhưng không có. Năm đó ta bị Chu Vô Thị tính kế, chúng hắn thuần dương chỉ, tâm mạch đứt gãy, không cách nào toàn lực vận công, nếu không vừa mới ngươi đã bị ta hút khô. Cổ Tam Thông cũng không có dấu diếm, hắn hiện tại trạng thái sát thực không tốt. Năm đó bị Chu Vô Thị dùng thuần dương chỉ đánh lén, điểm đoạn tâm mạch, toàn bằng công lực thâm hậu duy trì sinh cơ, đây cũng là hắn một mực ở lại đây một cái nguyên nhân chủ yếu. Nếu không cho dù ra thiên lao cũng sẽ bị Chu Thiết Đảm lần nữa đánh bại bắt trở lại. Năm đó Thiên Sơn chi chiến thất bại là hắn suốt đời sỉ nhục, làm sao có thể lại bại vào Chu Thiết Đảm chi thủ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Tố Tâm chết để hắn mất hết can đảm, bất quá không nghĩ tới Tố Tâm còn lưu lại cho mình một đứa bé. Nếu sớm biết rõ như thế, hắn coi như liều lấy tính mạng không muốn cũng sẽ lao ra. Đáng tiếc hiện tại thương thế tăng thêm, đã vô pháp trị được. Đáng tiếc, đáng hận a. Nếu như là tâm mạch phía trên thương thế, chúng ta ngược lại có biện pháp trị liệu, không biết Cổ tiên sinh nhưng có biết kỳ dược Thiên Hương đậu khấu. Lần nữa nhẹ nhàng thở ra, Tào Chính Thuần đối Cổ Tam Thông chiến lực có thể trông mà thèm gấp. Tuy nói Cổ Tam Thông trước đó đề nghị rất mê người, nhưng cũng chỉ có thể làm cho mình không bị hấp công đại pháp khắc chế. Nếu như hấp công đại pháp thật có thể liền người khác võ học cũng hấp thu học được, trời mới biết Chu Vô Thị qua nhiều năm như vậy luyện bao nhiêu tuyệt học. Hắn không có một chút chắc chắn nào, coi như liều mạng cũng sẽ chỉ là cái lưỡng bại câu thương kết quả, đến lúc đó sẽ chỉ tiện nghi hoàng đế. Nếu như có thể đem Cổ Tam Thông thu nhập dưới trướng, để hắn cùng Chu Vô Thị đến trước lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận, chính mình liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi, cải tử hồi sinh thiên hương đậu khấu. Kích động đứng dậy, Cổ Tam Thông nghe qua Thiên Hương Đậu Khấu nghe đồn, nếu quả thật có Thiên Hương Đậu Khấu, tuyệt đối có thể tục lên chính mình cắt ra tâm mạch. Nếu như là Thiên Hương Đậu Khấu, lão phu có thể vì ngươi xuất chiến lao trừ la. Cưỡng chế kích động trong lòng, Cổ Tam Thông đáp ứng xuất thế. Mà lại hắn cũng muốn cùng Chu Vô Thị lại đánh một lần, chứng minh hắn bất bại ngoan đồng xưng hào chân thực vô hư. Có Cổ tiên sinh câu nói này chúng ta an tâm, Cổ tiên sinh cũng không cần lo lắng, quý tử đã bị chúng ta thu làm nghĩa tử, đợi ngày sau tìm tới cơ hội trừ rơi lòng lang dạ thú, muốn mưu quyền soán vị Chu Vô Thị về sau, chúng ta chắc chắn sẽ để phụ tử các ngươi hai người đoàn tụ. Trên mặt ý cười càng đậm, Tào Chính Thuần đối có thể nhiều hơn cái này nhất đại chiến lược tương đương kích động, kể từ đó liền không cần sợ Chu Vô Thị. Đến mức nói Cổ Tam Thông chi tử, đến đón lấy phái người trong bóng tối thẩm tra liền có thể, có điều hắn không có báo bao lớn hy vọng. Đã cho mình bức thư người giật dây biết được việc này, chỉ sợ Cổ Tam Thông chi tử đã bị hắn thu nhập dưới trướng, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là hắn một điểm manh mối cũng không có, muốn tìm đều không có cách nào tìm. Bất quá không quan trọng, dù sao hắn cũng không nghĩ tới để Cổ Tam Thông một mực sống sót, loại này giang hồ cao thủ vẫn là chết mất tương đối tốt. Cái này cũng là bọn hắn Nam Minh quốc triều đỉnh cơ bản quốc sách. Cũng liền trong cùng một lúc, Hộ Long Sơn trang bên trong, Chu Vô Thị lạnh lùng mà hỏi, thẩm vấn rõ ràng sao? Hắn một mực phái người giám thị lấy Đông Sưởng cùng Tào Chính Thuần, trước đó người giám thị liền thấy có người đưa phong thư cho Tào Chính Thuần, sau đó đem người kia bắt trở lại thẩm vấn. Thẩm vấn rõ ràng, thậm chí vận dụng bí dược cưỡng ép thẩm vấn, tuyệt không lộ chút sơ hở. Người kia là một cái dân cờ bạc, thua táng ra bại sản, còn thiếu một cái giám cố nợ, trước đó có thần bí người dùng 100 lượng bạc làm thù lao, để hắn đưa một phong thư cho Tào Chính Thuần. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì manh mối, đối phương rất cẩn thận, tạm thời không cách nào truy tung. Mật thám cung kính trả lời, trong lòng cũng bất đắc dĩ vô cùng. Đụng lên loại này cẩn thận đến nhà đối thủ, bọn họ cũng không có cách. Mà lại kinh thành nhiều người như vậy, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, muốn tra đều không có cách nào tra. Mật thiết giám thị Tào Chính Thuần cùng Đông Sưởng. Lệnh giọng hạ lệnh, Chu Vô Thị rất không thích loại này không tại chính mình trưởng khống bên trong sự tình. Bất quá cũng không có để ý nhiều, hắn đã sớm vì Tào Chính Thuần sắp xếp xong xuôi kết cục, chỉ cần dựa theo kế hoạch áp dụng đi xuống liền có thể. Đúng, thần đợi. Mật thám lĩnh mệnh, không người lui ra. Huyền Nhất bên kia còn không có tin tức truyền đến sao? Sắc mặt nhất chuyển, Chu Vô Thị hỏi thăm một chuyện khác. Hồi bẩm thần đợi, Huyền Nhất đại nhân đã một tháng không có tin tức truyền về, sợ gặp bất chắc. Một tên khác mật thám thận trọng trả lời, dù sao Huyền một thân phận không thể tầm thường so sánh. Các ngươi đi xuống đi. Phất tay ra hiệu mọi người lui ra ngoài, Chu Vô Thị ánh mắt lạnh lẽo. Vũ Hóa Điển, Tây Hán, còn có. Nói quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, hắn dám đoán chắc Thượng Quan Hải Đường biến mất tất nhiên là Tây Hán cùng Vũ Hóa Điền gây nên, tại Hoa Sơn địa giới cũng chỉ có Vũ Hóa Điền có thể bắt được khinh công chắc tuyệt Hải Đường. Mà Vũ Hóa Điền cùng Tây Hán lại là hoàng đế người, như thế trực tiếp xuất thủ diện sát Thượng Quan Hải Đường, đây là đang hướng về mình thị uy a. Để ngươi tại cái kia trên ghế ngồi lại đợi mấy năm. Giọng căm hận nói nhỏ, Chu Vô Thị cũng không chút nào để ý Thượng Quan Hải Đường bỏ mình. Dù sao chỉ là một quân cờ thôi, còn là một cái nhất định bị bỏ qua quân cờ. Chỉ tiếc bị chết quá sớm, lại nghĩ tìm một cái có thể người làm việc mới cũng không dễ dàng. Thiên hạ đệ nhất trang trang chủ vị trí phải lần nữa tìm kiếm nhân tuyển, huyền chữ hàng thứ nhất cũng phải lần nữa tuyển bạn, còn phải trấn an Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao. Nghĩ đến cái kia hai cái con nuôi, Chu Vô Thị thẳng nhức đầu, nhất là Quy Hải Nhất Đao. Đoạn Thiên Nhai rất có quan sát cục diện, nhưng Quy Hải Nhất Đao lại càng thêm xúc động. Nếu như biết được Thượng Quan Hải Đường rơi vào Tây Hán trong tay, thậm chí có khả năng bỏ mình, tất nhiên sẽ không quan tâm giết tới Tây Hán bên kia đi, để tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ mới được. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 158, thành thị phi giác ngộ, canh hai. Thì trong kinh thành bộ ám lưu lặn tuân ra thời điểm, một chi thường thường không có gì lạ thương đội rời đi kinh thành. Lưu sư thúc, cha ta mẹ ta rốt cuộc là ai? Trong thương đội, một tên thiếu niên nhịn không được hỏi. Thành thị phi cũng ngậm vô cùng, chính mình một cái tiểu lưu manh trong kinh thành lắc lư, chuẩn bị người tìm tới, còn nói cha mẹ của mình vẫn tại thế, đồng thời muốn đem chính mình thu nhập một cái môn phái bên trong, vẫn là trưởng môn đệ tử cái chủng loại kia. Chính mình cha mẹ rốt cuộc là ai? Sự tình của cha mẹ ngươi lão phu cũng không rõ ràng, bất quá đợi sau khi trở về ngươi có thể hỏi một chút sư phụ ngươi sư nương. Lưu Bất Đồng mở miệng trả lời, đối với cái này cũng buồn bực cực kỳ. Lúc ấy Ninh Trung Tắc đem một phần thư tín chứa ở trong ống trúc cho hắn, để hắn nghĩ biện pháp giao cho Tào Chính Thuần, cũng trong kinh thành tìm tới làm Lưu Manh thành thị phi thu nhập Hoa Sơn phái môn hạ. Vì bảo mật tính, hắn một đường lên vẫn chưa nhìn qua thư tín, thậm chí tiếp xúc lúc đều mang vào tay, cũng tại thư tín phía trên giải lên bột hùng hoàng tre lớp khả năng nhiễm phải mùi vị. Làm xong an bài về sau, liên thủ bộ quần áo đều đốt, còn hung hăng ngâm tắm rửa, xoa dâng hương phấn, chính là sợ có người sẽ dùng chó săn loại hình đồ vật truy tung tới. Dù sao bọn họ bản thân thì am hiểu dùng chó săn mượn nhờ mùi vị truy tung, tự nhiên sẽ đề phòng điểm ấy. A, thất lạc ứng tiếng, bất quá thành thị phi nội tâm nhưng cũng chờ mong vô cùng. Ban đầu vốn cho là mình là cô nhi, phụ mẫu sớm đã qua đời, ai muốn phụ mẫu lại còn sống. Hắn thành thị phi không còn là không cha không mẹ con hoang. Trước đem báo nguyên kình đi lại, lão phu trên đường cho ngươi đánh tốt cơ sở, đợi sau khi trở về liền có thể trực tiếp tu luyện, miễn cho lãng phí thời gian. Mở miệng dặn dò, Lưu Bất Đồng đối thành thị phi rất xem trọng. Tuy nói tuổi tác không nhỏ, qua luyện võ thời cơ tốt nhất, nhưng căn cốt rất mạnh, mà lại thể nội tiên thiên chi khí cũng vẫn lưu giữ lưu không ít, là một cái luyện võ hạt giống tốt. Chỉ cần chịu khổ, tương lai tất nhiên có thể trở thành Hoa Sơn phái trụ cột vững vàng. Một đoàn người giả bộ như thương đội một đường tiến lên, nửa tháng sau rốt cục đã tới Hoa Sơn phái. Đương nhiên, cũng không phải thật tại ngụy trang, lúc trước lên ra quan gia bảo tài bảo về sau, hắn thì phụ trách tiến về kinh thành thu mua những cái kia chân quý dược tài, đối kinh thành có chút hiểu rõ, cho nên lần này mới có thể bị phái đi qua chấp hành nhiệm vụ. Lần này vào kinh thuận tiện lần nữa mua một số chân quý dược tài, loại này có thể phụ trợ tu luyện bảo bối bọn họ cũng sẽ không ngại nhiều. Thành thị phi bị Lưu Bất Đồng dẫn tới Hoa Sơn lòng núi, gặp được Điền Hạ bọn người, nhưng một màn trước mắt lại làm cho thành thị phi rất là rung động. Chỉ thấy một tôn thân ảnh khôi ngô đang cùng một tôn to lớn viên hầu đối chiến, một quyền kia quyền đụng nhau lực đạo cực mãnh liệt, để không khí đều đang không ngừng nổ tung. Đông, cũng không biết đánh bao lâu, cuối cùng cự viên một quyền đánh vào cái kia khôi ngô thanh niên ở ngực, vậy mà đánh ra hồng trung đại lư giống như tiếng vang. Khôi ngô thanh niên lại khó ổn định thân hình, thân thể bay rất ra ngoài, phịch một tiếng khảm đính vào vách đá cứng rắn phía trên. Thuận thế nhìn qua, phát hiện chung quanh trên vách đá có không ít hình người vết lõm, hiển nhiên đều là bị người kia đập ra tới. Ta thì không cần phải dạy ngươi kim viên thần công. Lần nữa đem chính mình theo trên vách đá móc đi ra, Điền Hạo lòng tràn đầy phiền muộn, càng có tràn đầy ước ao ghen tị. Từ khi trợ giúp đại viên hầu Điền Kim Cương tu luyện kim viên thần công về sau, tên kia tăng lên tốc độ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, hiện tại liền hắn cũng không là đối thủ. Đương nhiên, chỉ là tại cứng đối cứng phía trên khó có thể chống đỡ loại kia cạnh mạnh, thật muốn cầm lấy huyền thiết trường kiếm, vài phút đem cắt thành quặng khoai tây. Hô 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 hô. Điền Kim Cương đắc ý vụ vụ thét lên, còn đập lấy càng phát ra hùng tráng cơ ngực. Hiển nhiên đối với mình trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng rất hài lòng, loại này không ngừng mạnh lên cảm giác mỹ tích rất. Lưu sư thúc, ngươi về đến rồi. Quay đầu nhìn về phía Lưu Bất Đồng, Điền Hạo cười lên tiếng chào hỏi, chợt nhìn về phía đi theo Lưu Bất Đồng sau lưng thiếu niên, cười hỏi: "Ngươi chính là Thành Thị Phi đi? Ta họ Điền Tiên Hạo, chữ Mang Phu, là người sư minh. Ngươi biết ta? Ngươi cũng biết cha ta mẹ ta là ai chăng?" Thành Thị Phi kích động chạy tới, hắn đã nhẫn nhịn một đường. "Chúng ta đến bên kia đi từ từ nói." Hướng Thành Thị Phi ra hiệu xuống, Điền Hạo đi hướng cách đó không xa bàn đá. Ninh Trung Tắc thì mang theo mọi người rời đi, có chút bí mật người biết càng ít càng tốt. Bất quá Điền Kim Cương lại không có rời đi, mà chính là mang theo một cái tràn đầy bánh bao rổ đi tới, một bên lấy ra một cái chính mình gặm, một bên hướng Điền Hạo đưa tới một cái. Từ khi ăn rồi loại này tươi mới thực vật về sau, nó thì yêu mến loại này mỹ vị, làm ăn ngon thật vô cùng. Người cũng ăn. Điền Hạo tiếp nhận bánh bao lớn đưa cho Thành Thị Phi, chính mình thì theo trong giỏ sách xuất ra một cái một bên gặm, vừa nói, ngươi phụ thân mẫu thân sự tình ta biết một chút, sự tình đại khái là cái dạng này. Tại ngươi xuất sinh trước phụ thân ngươi đem một môn tuyệt học đưa cho một cái bái làm huynh đệ chết sống, ai muốn cái kia bái làm huynh đệ chết sống thèm nhỏ dãi mẫu thân ngươi sắc đẹp, hoành đao đái, thiết kế hãm hại phụ thân ngươi, đem phụ thân ngươi nhốt vào đại lao. Mẫu thân ngươi người cũng bị thương nặng, lâm vào trạng thái chết giả bị người kia mang đi cứu chữa, hiện tại cần phải còn không có tỉnh lại. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta đã sắp xếp xong xuôi, phụ thân ngươi hiện tại cũng đã ra ngục, chính đang nghĩ biện pháp đối phó người kia, cũng giải cứu ra mẫu thân ngươi. Chờ bên kia xong việc về sau, ta lại an bài phụ tử các ngươi hai tướng gặp, thuận tiện nghĩ biện pháp cứu sống mẫu thân ngươi. Ngươi bây giờ muốn làm chính là thật tốt tu luyện, nỗ lực mạnh lên. Đừng hỏi ta người kia cùng cha mẹ ngươi thân phận chân thật, người kia không chỉ có quyền cao chức trọng, thực lực còn rất cường hãn, không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Ngươi quá yếu, thân phận bại lộ chỉ làm cho cha mẹ ngươi mang đến tai họa. Một hơi đem lời nói xong, Điền Hạo biết Thành Thị Phi là người thông minh, hiểu được lấy hay bỏ. Quả nhiên, Thành Thị Phi nghe qua sau lâm vào trầm mặc, suy tư bên trong tình trạng. Hạo sư minh, mẹ ta coi là thật còn sống không? Cuối cùng Thành Thị Phi chăm chú hỏi, điểm này rất trọng yếu. Ngươi yên tâm, cha ngươi bái làm huynh đệ chết sống là thật tâm thích ngươi mẹ, mà lại năm đó dùng một kiện di bảo bảo trụ ngươi mẹ tánh mạng, tuy nhiên lâm vào trạng thái chết giả, nhưng tánh mạng không lo. Điền Hạo đối với cái này vô cùng khẳng định, lòng tin nơi phát ra thì là Chu Thiết Đảm. Phải biết Tố Tâm thế nhưng là Chu Thiết Đảm mộng a. Ngươi có thể nói Chu Vô Thị âm hiểm bị uội, nhưng người ta đối Tố Tâm tình nghĩa là thật. So chân kim còn thật. Chỉ là lời này để Thành Thị Phi khuôn mặt đều bơ méo, cũng đối phụ mẫu bối phận quan hệ phức tạp không biết nên như thế nào đầu đen rau muống. Thậm chí đều đang nghĩ người kia sẽ không phải đã trở thành chính mình bố dượng đi, hoặc là chính mình có một cái thậm chí mấy cái cùng mẹ khác cha đệ đệ muội muội. Mời Hạo sư huynh dùng lực dạy bảo ta phải nhanh một chút mạnh lên. Bình phục lại nỗi lòng, Thành Thị Phi thành khẩn thỉnh cầu nói, thậm chí đều cho quỳ xuống. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, phải nhanh một chút mạnh lên. Sư huynh đệ ở giữa không cần như thế, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất dạy bảo ngươi tu luyện, bất quá quá trình tu luyện sẽ rất khổ, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Đem Thành Thị Phi đỡ dậy, Điền Hạo đối người sư đệ này rất xem trọng, dù sao cũng là bất bại ngoan đồng cổ tam thông nhi tử, lại kém cũng không kém bao nhiêu. Sư huynh không nên xem thường ta rất có thể chịu được cực khổ, chỉ cần luyện bất tử ta thì vào chỗ chết luyện. Long Trần đầy quyết tuyệt, thật vất vả biết được phụ mẫu tin tức, Thành Thị Phi ha có thể bỏ lỡ. Hắn phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, trợ giúp cho cha mẹ đánh tới cái kia. Được rồi, cái kia người vẫn là để phụ thân đi xử lý đi. A, có chí khí, sư huynh ta nhất định sẽ giúp ngươi. Điền Hạo đối Thành Thị Phi quyết tâm cảm thấy vui mừng, nguyên bản chỉ chuẩn bị đem chính mình cái kia một bộ cho này dùng tới, hiện tại xem ra đến thăng cấp, đem tiện nghi em rể Dương Giản Sơ kỳ bộ kia liệu mạng hình thức tăng thêm. Cần phải luyện không chết người a. Chương 159, tốc độ ánh sáng đánh mặt, bà canh. A. Từng tiếng kêu thảm theo trong mật thất truyền ra, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đứng tại ngoài mật thất mặt Linh Trung Tắc nghe được thẳng nhíu mày. Bên trong không phải tại tra tấn người, mà là tại giúp người tu luyện chi nhân chính là Thành Thị Phi. Hạo Nhi, có phải hay không quá mức? Lòng sinh không đành lòng, Linh Trung Tắc đã là lần thứ hai thấy có người tu luyện ác như vậy. Lần trước là Dương Giản, khuyên như thế nào cũng không nghe, không nghĩ tới bây giờ lại tới một cái. Là có chút hung ác, bất quá đây là thành sư đệ chính mình yêu cầu, hắn luyện võ quyết tâm rất kiên định. Điền Hạo cũng cho rằng có chút hung ác, nhưng nếu là Thành Thị Phi chủ động yêu cầu, chính mình cái này làm sư huynh làm cho sư đệ thất vọng sao? Hiển nhiên không được. Hạo sư huynh, ta sai rồi, ta sắp chết, cứu mạng a. Lúc này trong mật thất bỗng nhiên truyền ra Thành Thị Phi kêu cứu, hiển nhiên là thật không chịu nổi. Tuy nói sớm đã có chút chuẩn bị tâm lý, có thể thực không nghĩ tới luyện võ như thế hung tàn khủng bố. Tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ bị đánh chết. Có thể lời này không khác nào tại chỗ đánh mặt, đánh Điền Hạo mặt. Mới vừa vặn hướng xinh đẹp sư nương nói qua, ngươi thì mở miệng đánh mặt. Không muốn sống sao? Sư nương sau đó khiến người ta làm điểm chăn đông treo tại cửa đá phía trên cách âm, miễn cho nhau nhau đến người khác. Điền Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào, thậm chí còn nói ra một cái đề nghị. Luôn luôn như vậy giống to kêu to không tốt, sẽ hù đến tiểu bằng hữu, ảnh hưởng người khác giấc ngủ tu luyện. Ninh Trung Tắc lòng tràn đầy im lặng, bất quá cũng không ở đây sự tình phía trên xoắn xuýt. Ngươi dự định để Phi Nhi tu tập Đàm Hoa Bảo Điện? Hỏi thăm về một chuyện khác, nàng luôn cảm giác Đàm Hoa Bảo Điện phong cách có chút kỳ quỷ. Thành sư đệ dương khí rất đủ, dùng tới tu luyện Đàm Hoa Bảo Điện không có gì thích hợp bằng. Hiện tại vấn đề là nên tìm người nào cùng hắn phối đôi tu luyện. Tư chất đến không sai biệt lắm mới được. Điền Hạo cũng không lo lắng Thành Thị Phi không luyện được Đàm Hoa Bảo Điện, hiện tại vấn đề là đến tìm một cái tư chất không kém muội tử tu luyện Quý Hoa Bảo Điện tới hợp luyện, bù đắp hai đại công pháp chỗ thiếu sót. Đến mức nói tu luyện Đàm Hoa Bảo Điện điểm này tác dụng phụ, không đáng để lo. Ta ngã có một cái nhân tuyển, Lưu Chính Phong cái kia nữ nhi ngươi có ấn tượng sao? Linh Trung Tắc rất nhanh nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp, để hắn cùng Thành Thị Phi liên hợp luyện công tương đương phù hợp. Thượng như là có cái nữ nhi, nhưng người ta là Hành Sơn phái a. Nghĩ, Điền Hạo hồi tưởng lại lúc trước Lưu Chính Phong nữ nhi, mặc dù không có như là nguyên tắc bên trong như vậy bị Tung Sơn phái đám kia ngoan nhân chém chết, nhưng muốn đến kết quả cũng khẳng định không tốt đẹp được. Phải biết Lưu Chính Phong tạo thành vấn đề rất nghiêm trọng, lựa chọn ban đầu càng không khác nào vứt bỏ những cái kia môn nhân đệ tử, để người ta kém chút bỏ mình. Những cái kia môn nhân tất nhiên sẽ có oán hận, Lưu Chính Phong đã treo, cái kia phần oán hận tự nhiên sẽ phát tiết đến nảy ra trên thân người. Chớ nói chi là Hành Sơn phái bên trong cùng Nhật Nguyệt Ma giáo có thủ người cũng không ít. Chuyện kia sau đó Lưu gia hoàn toàn chính xác qua không được há, càng bị người ám sát, Lưu Chính Phong con nút không thể gắng gượng qua đến, chỉ có nữ nhi Lưu Tinh bị Tôn Bất Lưu sư đệ cứu, cũng thu làm nghĩa nữ. Thở dài một tiếng, Ninh Trung Tắc không thèm để ý Lưu Chính Phong chết sống, cái kia hoàn toàn là đáng đời tự tìm, nhưng này ra người lại là vô tội. Con gái nuôi? Tại sao là con gái nuôi, không cần phải thu làm đệ tử sao? Điền Hạo ngạc nhiên, mà lại cũng không hiểu Tôn Bất Lưu sư thúc vì sao lại thật xa chạy đến Hành Sơn phái đi cứu người. Rảnh rỗi như vậy sao? Ngươi đừng nói với người khác, nghe nói Tôn Bất Lưu sư huynh lúc tuổi còn trẻ đối Lưu Chính Phong phu nhân có ý tứ, thậm chí đều dự định đến cửa đi để thân, chỉ tiếc bị kiếm khí chi chiến ảnh hưởng, cuối cùng lại vì chúng ta khí tông ẩn vào Tần Linh sơn mạch, trong bóng tối bồi dưỡng đệ tử xúc tích lực lượng, dù vậy cũng cả đời không cưới. Nhìn chung quanh một chút, Ninh Trung Tắc nhỏ giọng nói ra. Năm đó còn không thể nào tin được, nhưng Tôn Bất Lưu lúc trước không xa ngàn dặm chạy đến Hành Sơn cứu người, đủ để chứng minh hết thảy. Ta nói lúc trước ra biển trở về sau Tôn sư thúc làm sao giàu dĩ không vui, nguyên lai là bởi vì cái này, sớm biết lúc ấy liền đem Lưu phu nhân cứu. Điền Hạo giật mình, cũng thẳng tiếc hận. Lưu Chính Phong cái kia là mình tại tìm đường chết, chờ Lưu Chính Phong sau khi chết Lưu phu nhân cũng là người tự do, tin tưởng Tôn Bất Lưu sư thúc khẳng định nguyện ý tiếp bàn. Vậy liền để hai người bọn họ trước chỗ một chỗ, nếu như tính tình phù hợp không giữ quy tắc luyện, vừa vặn tạo thành một đôi, tin tưởng ngày sau Cổ Tam Thông hai vợ chồng khẳng định sẽ rất hoan hỉ. Điền Hạo rất tán đồng xinh đẹp sư nương ánh mắt, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó tiến một bước đem Thành Thị Phi buộc chặt tại Hoa Sơn cử đi. Đem Thành Thị Phi buộc chết rồi, Cổ Tam Thông sẽ còn xa sao? Chỉ tiếc Chu Thiết Đảm một mực đối Tố Tâm ưa thích không rời, hàng năm đều sẽ đi qua thăm hỏi, không có cách nào sớm đem nữ nhân kia làm ra đến. Nếu không Thiết Đảm thần hầu tất nhiên sẽ phát cuồng nổi điên, mà lại Hộ Long Sơn Trang mạng lưới tình báo coi là thật ngữ bức, hắn không có nắm chắc đang gạt Hộ Long Sơn Trang nhãn tuyến tình huống dưới, tiến vào Thiên Sơn cũng đem người làm ra đến. Không phải vậy có Tố Tâm cùng Thành Thị Phi mẹ con hai, Cổ Tam Thông tuyệt đối sẽ ngã về bọn họ Hoa Sơn phái. Đến lúc đó liền có thể có một đại siêu cấp cao thủ, mà lại không thể không nói Thành Thị Phi tư chất là thật mạnh, từ không tới có chỉ dùng 3 tháng thì tu thành Bão Nguyên thủ nhất tinh thần cảnh giới, sau đó đem Bão Nguyên kình tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Hiện nay chính lấy chi làm cơ sở tu luyện khổ luyện ngoại công, tiếp nhận roi ra quất, muốn đến muốn không được bao dài thời gian liền có thể đổi thành gậy gỗ, sau đó thiết côn, thiết trụ y, công thành truy. Quả nhiên là một cái luyện võ kỳ tài. Đúng rồi, những cái kia tà đạo nhân sĩ còn không có động tĩnh sao? Nhớ tới một chuyện khác, Điền Hạo xem chừng Nhậm Ngã Hành khẳng định sớm đã ra ngục, những cái kia tà đạo nhân sĩ cũng nhanh sắp không nhịn được nữa. Dù sao đoan ngọ Tết nhanh đến, đó là tam thi não thần đan phát bệnh thời kỳ, nếu như không có giải thuốc, hậu quả sẽ rất khủng bố. Tạm thời còn không có, bất quá bọn hắn cũng đã có hoài nghi. Linh Trung Tắc đối với cái này biết một chút, cũng minh bạch tiện nghi đệ tử mưu đồ bộ phim sắp bắt đầu diễn. Để sư thúc các sư bá chuẩn bị sẵn sàng, một khi đám tia tà đạo nhân sĩ hành động, thì để bọn hắn trong bóng tối chui vào Tung Sơn chuẩn bị. Trên mặt nhiều phần vô cùng dữ tợn, Điền Hạo có thể chưa quên lúc trước Hoa Sơn chi thời gian chiến tranh, phương chứng lao hòa thượng kia sắc mặt. Bản thân thì có thiếu lâm dùng Quý Hoa Bảo Điện tính kế Hoa Sơn phái cửu án. Hiện tại ngươi phương chứng lại muốn mượn trợ kiếm tông tính kế Hoa Sơn phái, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, không làm chết các ngươi ta Điền Mãng Phu suy nghĩ làm sao có thể đầy đủ thông suốt. Ngay tại Điền Hạo ở chỗ này thầm xoa xoa mưu đồ thiếu lâm lúc, một bên khác Lạc Phong trong cốc, rất nhiều tà đạo nhân sĩ cũng đang mưu đồ thiếu lâm. Phía trên thiếu lâm đi, bất quá tận lực đừng động thủ, uy hiếp một phen cần phải là đủ rồi. Lang cố vấn quân sư kế vô thi mở miệng nói, trong lòng thật bất đắc dĩ. Chư vị ngồi ở đây cao tầng đồng dạng rất cảm thấy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Không có cách, đoan ngọ Tết cũng nhanh đến, thánh cô Nhậm Doanh Doanh lại bị thiếu lâm hòa thượng bắt đi. Đến bây giờ đều không cái tin tức. Một khi không có năm nay giải dược, mọi người tại đây đều phải chết, đồng thời sẽ chết cực kỳ thảm. Tính tiên sinh nói đúng, chúng ta không nhất định sẽ cùng những cái kia đại hòa thượng chơi lên, chỉ cần buộc bọn họ giao ra thánh cô liền có thể, đến lúc đó đem thanh thế làm lớn hơn một chút, bày làm ra một bộ muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến khí thế tới. Làm Nhậm Doanh Doanh tốt bạn thân Lam Phượng Hoàng cái thứ nhất tỏ thái độ chống đỡ, nàng tuy nhiên bởi vì cùng Nhậm Doanh Doanh quan hệ muốn tốt, không có bị ăn vào tam thi nào thần đàn, nhưng lại cũng sẽ không nhìn lấy Nhậm Doanh Doanh bị một mực giam cầm tại thiếu lâm bên trong. Tại chỗ rất nhiều tà đạo nhân sĩ thương thảo một phen, cuối cùng quyết định cùng lên thiếu lâm, uy hiếp những cái kia đại hòa thượng. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 160, chính tà hội tụ, 4 canh. Tại tự thân uy hiếp tính mạng dưới, rất nhiều tà đạo nhân sĩ năng lực hành động tăng mạnh, chuẩn bị 3 ngày thời gian sau liền hướng thiếu lâm xuất phát. Mà lại có Hoàng Hà thủy mạch tương trợ, căn bản không cần đi đường, đi thuyền đi ngược dòng nước liền có thể đến Tung Sơn địa giới. Tất cả mọi người đem thanh thế làm đến rất lớn, còn kém khua chiêng gõ trống, cái này có thể đem tọa lạc tại Tung Sơn phía trên thiếu lâm cùng Tung Sơn phái cả kinh không nhẹ. Tạ Lanh Thiền khi lấy được tin tức xác thật về sau, lúc này viết thư khiến người ta ra roi thúc ngựa mang đến cái khác ngũ nhạc kiếm phái. Không có cách, bọn họ Tung Sơn phái khoảng cách thiếu lâm quá gần, cũng liền 20 dặm địa. Những cái kia tà ma ngoại đạo thật muốn làm loạn, bọn họ Tung Sơn phái nhất định cái thứ nhất gặp nạn. Việc này không thể một mình ngạnh kháng, đến tìm viện quân cùng một chỗ khiêng. Tại tiếp vào Tạ Lanh Thiền thư tín về sau, Hoa Sơn bên này Điển Hạo đi vào sát vách Hoa Sơn học viện. Giờ này khắc này, hắn đang cùng ân sư đánh cờ, phía dưới cờ cả rồ. Lại thua. Thả ra trong tay màu đen quân cờ, Điển Hạo buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại. Cờ cạ rồ mặc dù là hắn làm ra cách chơi, nhưng người ta như Chí Cương không hổ là đệ nhất đế sư, dù là mới tiếp xúc không bao lâu, liền vào tay tinh thông, đem hắn giết đến đánh tơi bời. Bất quá là một ít nói thôi, chỗ dựa tại đất thế gian dựa vào là đại trí tuệ. Như Chí Cương cười nói, vẫn chưa cờ tướng cục thắng thua để vào mắt. Hắn biết trước mắt cái này quan môn đệ tử ở phương diện này năng lực đồng dạng, hắn ưu điểm lớn nhất là loại kia đại trí tuệ cùng thiên mã hành không tư tưởng. Nói thí dụ như từ điển ghép vần ý nghĩ có thể xưng mở thời đại tiền lệ, đủ để trở thành vạn dân chi sư. Dù sao học chữ nhận thức chữ là đọc sách bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Có thể trước cũng liền gặp khó tại một bước này phía trên, mà từ điển thì rất tốt giải quyết cái này một cửa ải khó. Ân sư bên này tiến hành như thế nào? Một bên thu kiếm quân cờ thả lại hộ cờ, Điền Hạo vừa mở miệng hỏi. Nhà máy chế biến giấy cùng xưởng in ấn đã dựng hoàn tất, in ấn bản khắc cũng đều điêu khắc đi ra, dùng tất cả đều là loại kia cao thẳng cương, đầy đủ sử dụng thật lâu. Nhắc lên việc này, Như Chí Cương thì gương mặt ý cười. Chính mình có thể tại lúc tuổi già làm thành đại sự như thế, quả thực may mắn, cũng coi như xứng đáng liệt tổ liệt tông. Ngài đem quân tử kiếm công tu thành. Do xét một phen ân sư mới hình tượng, Điền Hạo càng xem càng thuận mắt. Trước kia Như Chí Cương mặc dù không nói được gầy gò, nhưng cũng tuyệt đối không tính khỏe mạnh, có thể hiện nay lại toàn thân bắp thịt từng cục, nhất là hai tay tráng kiện đều không so với chính mình kém bao nhiêu. Hiển nhiên đã luyện thành lần trước đưa tới quân tử kiếm công. hoàn toàn chính xác rất có hiệu quả, vi sư cảm giác còn có thể quá nhiều cái vài chục năm. Vuốt râu cười khẽ, Như Chí Cương đối hiện nay trạng thái thân thể rất hài lòng. Tuy nhiên tu luyện mới bắt đầu hoàn toàn chính xác khó chịu chút, nhưng thói quen về sau vừa rồi cảm nhận được bên trong chỗ tốt. Hạo Nhi nói quả nhiên không sai, thân thể mới là đọc sách tiền vốn. Lại muốn đi xa. Thần sắc nhất chuyển, ân cần hỏi han. Có số lớn tà đạo nhân sĩ hướng Thiếu Lâm xuất phát, ta cùng sư phụ đều cho rằng đây là một cái cơ hội tốt, đem những cái kia tà đạo nhân sĩ đều diệt sát tại Tung Sơn địa giới. Lần này đến cũng có sự tình hy vọng có thể đạt được Vũ Đốc chủ cùng triều đình tương trợ. Nói, Điền Hạo nhìn về phía canh giữ ở bên trên Tây Hán Hán Hoa Vũ Hóa Điện. Tại kế hoạch tiếp theo bên trong muốn chiếm cứ đại nghĩa, cũng tiến một bước dụ hoặc tà lãnh thiên bọn người, còn phải nhìn vị này Vũ công công. Quy củ của triều đình ngươi cần phải hiểu, chúng ta không thể trực tiếp tham dự vào các ngươi võ lâm thế lực giữa lẫn nhau trong chém giết. Một mực không nói tiếng nào Vũ Hóa Điện mở miệng, lần trước vì Quý Hoa Bảo Điện hắn đã đánh lần sát bên bóng, lần này cũng không thể lại đi gây sự tình. Dù sao hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ đế sư an nguy, đây là hoàng thượng mệnh lệnh bắt buộc, không được chống lại. Bất quá mình đích thật thiếu Điền Hạo ân tình, đến còn, nhưng cũng không cần trực tiếp dùng vũ lực trợ giúp, làm Tây Hán đốc chủ, hắn lực lượng lớn nhất là quyền. Đốc chủ hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn thu hoạch được vũ lực phía trên trợ lực, mà chính là hy vọng có thể mượn nhờ công công lực lượng, thu hoạch được những cái kia tà đạo nhân sĩ trước kia làm sằng làm bậy tình báo chứng cứ phạm tội, cũng để Lạc Dương quan phủ chuẩn bị tốt những người kia thưởng bạc. Cười cười, Điền Hạo sớm biết không có khả năng thu hoạch được Tây Hán thậm chí trên triều đình vũ lực chống đỡ, mà lại thật muốn cùng triều đình trực tiếp lăn lộn cùng một chỗ, sẽ khiến toàn bộ võ lâm bài xích, được trả bằng mất. Lần này bất quá là vì suy yếu phía dưới những cái kia tà đạo thế lực thôi. Phải biết Nam Minh quốc bên này giang hồ chia làm chính tà lưỡng đạo, chính đạo thế lực lấy Thiếu Lâm võ đang vi tôn, tà đạo thế lực thì lại lấy Nhật Nguyệt Ma giáo vi tôn. Nhật Nguyệt Ma giáo thủy chung là cái thai hoàng ẩm, càng cùng Hoa Sơn phái có huyết hải thông cửu, làm Hoa Sơn phái một viên, che diệt Nhật Nguyệt Ma giáo đó là nhất định phải làm. Muốn diệt Nhật Nguyệt Ma giáo, nhất định phải trước một bước đem tà đạo võ lâm thế lực diệt đi, nếu không người ta ma giáo cho dù bị trọng thương, sau đó theo những cái kia tà đạo thế lực bổ sung ít nhân thủ liền có thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Đây cũng là vì sao ma giáo thập đại trưởng lao vẫn luôn có nguyên nhân, đổi không biết bao nhiêu gốc dạng, có thể xưng nhân tài đông đúc. Trọng yếu nhất chính là những cái kia tà đạo người hiện nay tựa hồ trưởng khống tại Nhậm Doanh Doanh trong tay, dạng này không tốt, thật không tốt, rất bất lợi tại giang hồ hòa bình. Hạo công tử tính toán không nhỏ nha. Thật sâu mà liếc nhìn Điền Hạo, Vũ Hóa Điền không có cự tuyệt. Bản công sẽ phân phó, mau chóng đem tình báo tương quan chứng cứ đưa tại tay ngươi, quan phủ bên kia bản công sẽ phái người đi chào hỏi. Chuyện tốt như vậy thân là người trong triều đình Vũ Hóa Điền tự nhiên phải đồng ý, nhìn lấy giang hồ chính tà lưỡng đạo chém giết, lẫn nhau hao tổn. Đối toàn bộ triều đình đều có lợi, cũng là triều đình trước kia nhất đại cơ bản sách lược, mà lại hắn đại khái có thể đoán được Điền Hạo mưu đồ, hắn tự nhiên tại quy tắc phạm vi bên trong toàn lực ủng hộ. Cũng liền tại Điền Hạo cùng Hoa Sơn phái mưu tính những cái kia tà đạo nhân sĩ cùng Thiếu Lâm thời điểm, khác một đoàn người cũng đã tới Tung Sơn địa giới. Một người cầm đầu dáng người khôi ngô, tản ra vô tận bá khí cùng hung lệ chi ý, khiến người ta nhìn đến không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Phương Chứng Lao hòa thượng kia tại chơi trò xếp gì? Nghe qua thủ hạ dò xét nghe được tình báo, Nhậm Ngã Hành sắc mặt âm trầm như thủy, trong lòng càng có sát cơ hiện lên. Từ khi thê tử sau khi chết, khuê nữ cũng là trong lòng của hắn nghịch lân, Thiếu Lâm dám can đảm cầm tù hắn khuê nữ, vậy làm sao có thể nhẫn? Tuy nhiên xem ra Lam Phượng Hoàng các nàng là muốn thông qua uy hiếp để Thiếu Lâm khuất phục, nhưng Vương Chứng ý đồ không rõ, không nhất định sẽ có hiệu quả. Vì bảo vệ Doanh Doanh an nguy, thuộc hạ đề nghị mượn cơ hội trong bóng tối chui vào Thiếu Lâm, cùng Lam Phượng Hoàng các nàng một sáng một tối thi cứu. Suy tư qua lấy được tình báo, Hướng Vấn Thiên quyết định mạo hiểm một lần. Hắn là nhìn lấy Nhậm Doanh Doanh lớn lên, càng đem xem như thần nữ nhi đến đối đãi, hắn bản thân cũng rất ưu tú, nhất là tâm trí lòng dạ phương diện. Nguyên bản Doanh Doanh về mặt thực lực tồn tại khiếm khuyết, nhưng theo tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, khối này khiếm khuyết cũng đang bị nhanh chóng bù đắp. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, quyết không thể bị Phương Chứng những lao gia hỏa kia cho tai họa. Mà đối với việc này trong lòng của hắn cũng thẳng căm tức. Trước đó kế hoạch là Nhậm Doanh Doanh hội tụ tà đạo nhân sĩ tại Bắc Địa Võ Lâm hấp dẫn Đông Phương Bất Bại đám người chú ý, hắn thì xuôi Nam giải cứu lao giáo chủ Nhậm Ngã Hành, đồng thời thu phục Phương Nam một số cứ điểm cao thủ. Bận rộn chính là thời gian mấy tháng, chờ trở lại Bắc Địa Võ Lâm thời điểm lại biết được Nhậm Doanh Doanh bị Thiếu Lâm bắt đi nhốt lại. Những cái kia con lửa chọc đang tìm cái chết ta. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 161, La Ma Mưu Tính, canh năm. Thiếu Lâm đương nhiên phải đi, bất quá lần này Tả Lãnh Thiển cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cũng tất nhiên sẽ có cử động, không thể không phòng. Cưỡng chế lửa giận, Nhậm Ngã Hành minh bạch lần này sự kiện không có đơn giản như vậy. Ngươi ngày đó cũng gặp Hoa Sơn phái trận chiến kia, nói một chút Nhạc Bất Quần cái kia Ngụy quân tử cùng Ninh Trung Tắc thực lực. Hắn cũng không nghĩ tới giang hồ biết biến hóa to lớn như thế, bị giam giữ mới bất quá 20 năm, nửa bước tiên tiên cường giả thì xuất hiện mấy cái. Nhất là Hoa Sơn phái bên kia cùng Hoa Sơn học viện cùng một tuyến, chiếm cứ lấy tuyệt đối đại nghĩa, coi như ngày sau cầm về giáo chủ chi vị, hắn cũng không có cách nào lại đi công khai tấn công Hoa Sơn phái. Không thì thiên hạ vạn dân nước bọn đều có thể đem hắn chết đuối, toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, thậm chí sẽ bị triều đình mượn cơ hội vây quét. Thật là làm cho người ta khó chịu. Lấy thuộc hạ thấy, Nhạc Bất Quần không đáng để lo, theo hắn ngày đó tóc trắng đến xem, hẳn là dùng một số thủ đoạn đặc thù cưỡng ép đột phá, đồng thời lấy nửa bước tiên thiên cảnh nên chiến tiên thiên cảnh phong thanh dương, cũng khẳng định đối tự thân có đại tổn thương. Lần trước đại chiến về sau, liền không có gặp lại Nhạc Bất Quần lộ mặt qua, tất nhiên thương thế nghiêm trọng, thậm chí có khả năng không còn sống lâu nữa. Ninh Trung Tắc tuy nhiên cũng là nửa bước tiên thiên cảnh tu vi, có thể nữ tử chi thân hạn chế thực lực của nàng, đồng dạng không đáng để lo. Tranh thức đáng lưu ý chính là Nhạc Bất Quần đệ tử Điền Hạo, hắn mặc bảo giáp vì dị thiết tạo thành, cho dù phong thanh dương đều không thể hoàn toàn phá vỡ tầng kia bảo giáp. Sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống, Hướng Vấn Thiên ngày đó thì nhìn ra Hoa Sơn phái lại là bọn họ Nhật Nguyệt Thần giáo họa lớn trong lòng. Nếu như không đúng Hoa Sơn phái tiến hành tiết chế, trời mới biết tương lai sẽ trở thành lớn lên thành hình dáng ra sao. Phải biết Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, trên một số Hoa Sơn phái cùng Thần giáo cựu oán sâu nhất, người ta cường đại sau tất nhiên sẽ tấn công Thần giáo báo thù rửa hận, đến lúc đó tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Mấy tháng qua Nhậm Ngã Hành chủ yếu là tại điều dưỡng, hắn liền không có nói rõ lúc trước Hoa Sơn chi chiến, hiện tại cũng là thời điểm nói một câu. Di Thiết, còn bảo giáp. Nhậm Ngã Hành gương mặt ngộp bức, Di Thiết tồn tại hắn đương nhiên biết, trước kia Thần giáo bên trong thì góp nhặt không ít, chuyên môn dùng để chế tạo thần binh lợi khí. Chỉ bất quá thần binh lợi khí tại cường giả chân chính trước mặt không nhiều lắm tác dụng, trừ phi là loại kia có thể trên diện rộng tăng phúc chiến lực, đơn thuần kiên cố sắc bén có thể không được tốt lắm. Dù sao võ giả cường độ thân thể cũng liền như vậy, thần binh lợi khí có thể đâm xuyên thân thể, tinh cương vũ khí đồng dạng có thể đâm đến xuyên, giá trị thực tế cũng liền như vậy. Mà lại người trong võ lâm bình thường đều là điểm né tránh, đem khinh công thân pháp luyện tốt, hoàn toàn có thể né qua người khác thế công, không cần thiết đi cứng rắn đoạt kiêng. Nhưng dù cho như thế, dùng dị sắc chế tạo ra một bộ bảo giáp thì quá mức. Hoa Sơn phái cái gì thời điểm như thế hảo vô nhân tính cùng không nói võ đức. Có thể xa xỉ chế tạo thành bảo giáp, hoặc là Hoa Sơn phái vận khí tốt được một khối lớn dị thiết, hoặc là loại kia dị thiết tính chất đặc thù, không thích hợp đoán tạo trường kiếm, chỉ có thể dùng cho đoán tạo đồ phòng ngự bảo giáp. Trong lòng có suy đoán, Nhậm Ngã Hành đối với cái này không chút nào để ý. Coi như ngươi có bảo giáp lại như thế nào, lấy hắn hiện tại công lực một trưởng liền có thể thông qua bảo giáp đập chết đối phương, thậm chí đánh ra phách không trưởng lực viễn trình chấn tử đối thủ. Ngươi cho là chúng ta có thể có cơ hội mưu đồ đến Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, hoặc là võ đang thuần dương vô cực công? Vừa chuyển động ý nghĩ, muốn với bản thân hấp tinh đại pháp thai hoàng ẩm, Nhậm Ngã Hành có chút ý nghĩ. Vốn là hắn đối với phương diện này không lắm để ý, nhưng ai có thể tưởng võ lâm lập tức xuất hiện nhiều như vậy nửa bước tiên thiên cường giả, liền năm đó chỗ xem thường Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền đều thành thì nửa bước tiên thiên. Thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh cường giả đều xuất thế, Phong Thanh Dương hắn không chút nào để ý, nhưng Đông Phương Bất Bại là sinh tử đại địch. Nhất định phải nhanh đạt được có thể luyện hóa dị chủng chân khí pháp môn, hoàn thiện hấp tinh đại pháp, Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh cùng võ đang thuần dương vô cực công là sự chọn lựa tốt nhất. Võ đang phái bên kia chỉ sợ rất khó, chúng ta thần giáo đã từng tấn công qua một lần, còn chiếm người ta chân võ kiếm cùng thái cực quyền phổ, bọn họ tất nhiên sẽ có đề phòng. Ngược lại là Thiếu Lâm bên này xem như một cơ hội, nhưng đến làm cho Thiếu Lâm cùng tiểu thư khống chế đám người kia đánh lên, chúng ta mới tốt đục nước béo cỏ. Hơi suy tư, Hướng Vấn Thiên cũng cảm thấy đây là một cơ hội. Nếu như giáo chủ có thể được đến Dịch Cân Kinh vượt qua hấp tinh đại pháp thai hoàng ẩm, lấy hùng hậu dị thường tu vi chân khí, coi như đối lên Đông Phương Bất Bại cũng không sợ chi. Húng chi hắn cũng học được hấp tinh đại pháp, nếu như không nhanh chóng tìm tới tiêu trừ dị chủng chân khí chi pháp, chỉ sợ đều sống không được bao lâu. Thiếu Lâm lần này cũng không muốn đánh, nhưng Tả Lãnh Thiền giã tâm mừng mừng, ngươi tự mình chui vào Tung Sơn phái kích thích một chút hắn. Có phần nhu tính, Nhậm Ngã Hành mở miệng hạ lệnh. Lần này nhất định phải đem Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh nắm bắt tới tay. Đương nhiên, trước tiên cần phải đem khuê nữ cứu ra, sau đó lại làm nhu đồ. Thiếu Lâm bên này còn không biết tự thân vốn liếng đã bị rất nhiều người ghi nhớ, bọn họ giờ phút này cũng phát sầu vô cùng. Nói thực ra, bọn họ cũng không muốn giam cầm ma giáo thánh cô, dù sao đối bọn hắn Thiếu Lâm lại không chỗ tốt gì. Tuy nói có chính ma chi chiến, nhưng gần mười mấy đến chính ma chi chiến chủ yếu là Ngũ Nhạc kiếm phái sự tình, bọn họ Thiếu Lâm đã sớm nhảy ra bàn cờ, trở thành kỳ thủ. Có thể Nhậm Doanh Doanh lập tức hội tụ mấy ngàn gần vạn tên tà đạo nhân sĩ, bọn họ không thể không phòng. Hết lần này tới lần khác cái kia yêu nữ rất mạnh miệng, cái gì đều không muốn nói, chỉ có thể tiếp tục giam cầm đi xuống. Vốn là cũng không có gì, ai muốn tà đạo quần hùng đối ma giáo thánh cô như thế để ý, vậy mà muốn liên hợp lại tấn công Thiếu Lâm. Phương Trượng, một trận chiến này không thể đánh, nếu không ta Thiếu Lâm chắc chắn thương vong thảm trọng nguyên khí đại thương, chớ nói chi là còn có Tung Sơn phái ở bên nhìn chằm chằm. Mà lại những cái kia tà đạo nhân sĩ chuyến này quá mức khác thường, tăng thêm tiết đoan ngọ gần, lão nạp hoài nghi bọn họ bị gieo ma giáo tam thi nao thần đan, mà cái kia yêu nữ chính là giải dược quan trọng, lần này tất nhiên sẽ thật liều mạng điện. Một vị lao tăng nhịn không được mở miệng tỏ thái độ, tuy nhiên Thiếu Lâm là chính đạo đứng đầu, theo lý mà nói nhất định phải đi đầu cùng ma giáo cứng rắn. Thế nhưng tất nhiên sẽ để Thiếu Lâm tổn thất nặng nề, trọng yếu nhất chính là còn không chiếm được chỗ tốt gì, ngu ngốc mới đi làm đâu. Nhưng nếu đối mặt những cái kia tà đạo yêu tà uy hiếp, đem cái kia yêu nữ thả đối với ta Thiếu Lâm danh dự quả thực có hại. Một tên khác lao tăng trên mặt thần sắc lo lắng, lần này quả thực là đem Thiếu Lâm gác ở trên lửa nướng. Nhậm cô nương hiện nay như thế nào? Một mực không nói tiếng nào Phương Chứng mở miệng hỏi thăm, đối với cái này hắn cũng đau đầu cực kỳ. Nhậm cô nương nghiên cứu Phật kinh mấy tháng, tính cách bình thản không ít, không lại như lúc trước như vậy bất thường. Một tên lão tăng mở miệng đáp lại, trong khoảng thời gian này là hắn phụ trách tạm giam vị kia ma giáo thánh cô. Đã Nhậm cô nương đã theo ngã Phật chân kinh chúng được nội đại trí tuệ, ngày sau chắc chắn tạo phúc võ lâm, là thiên hạ chi phúc, tự nhiên không cần giam giữ, để cho nàng xuống núi đi. Trong đôi mắt già nua tinh quang lấp lóe, Phương Chứng quyết định thả người. Mọi người hơi sững sờ, chợt ném đi quà kính phục ánh mắt. Đúng à, bọn họ không thể đối mặt tà đạo yêu tà uy hiếp phóng thích ma giáo yêu nữ, nhưng có thể sớm phóng thích, lặng lẽ thả ra. Sau đó ma giáo yêu nữ lại đi cùng những cái kia tà đạo yêu tà nói rõ ràng, sau cùng lại trở về rời đi, mọi người bình an vô sự, tất cả đều vui vẻ. Dù sao bọn họ không muốn đánh, những cái kia tà đạo yêu tà cũng khẳng định không muốn đánh, không phải vậy sẽ chỉ rơi vào một cái cục diện lưỡng bại câu thương, đối với người nào đều không chỗ tốt. Sư đệ, cũng được, lão nạp tự mình đi gặp một lần vị kia ma giáo thánh cô. Phương Chứng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tự mình đi gặp một lần, nhìn xem vị kia ma giáo yêu nữ là có hay không có chỗ minh ngộ cải biến. Một đoàn người đứng dậy, không bao lâu liền tới đến Thiếu Lâm tự phía sau một chỗ hang đá, bên trong giam giữ lấy vị kia ma giáo thánh cô. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 162, Thiên Vương sông Tung Sơn, 6 chương. A Di Đà Phật. Nhậm tiểu thư, ngươi ma tính đã trừ, có thể xuống núi. Gặp Nhậm Doanh Doanh sắc mặt bình thản, Phương Chứng trong lòng có chút hài lòng, tuyên tiếng niệm Phật, ra hiệu hắn có thể xuống núi. Đa tạ đại sư nhiều ngày đến chiếu cố. Đứng lên nói tạ, Nhậm Doanh Doanh cũng không hỏi nhiều, theo Phương Chứng chỉ dẫn từ Thiếu Lâm phía sau dưới đường nhỏ núi. Có thể không đợi rời đi Thiếu Thất Sơn, sau lưng chuyển đến nhỏ xíu tiếng vang. Khổ tu mấy tháng Quỳ Hoa Bảo Điện Nhậm Doanh Doanh tu vi tiến rất xa, trước tiên kịp phản ứng huy trưởng hướng về sau vỗ tới. Đáng tiếc người tới thực lực viễn siêu nàng, tốc độ càng mau kinh người, còn không đợi đánh trúng, tự thân huyệt ngủ thì bị điểm trúng. Song phương thực lực hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Lại tới. Trước khi hôn mê Nhậm Doanh Doanh lòng tràn đầy bi phẫn, lần trước là như vậy, lần này vẫn là như vậy. Các người đem ta Nhậm Doanh Doanh làm cái gì? Đích thật là cái mỹ nhân, khó trách Hạo Nhi sẽ đối với ngươi có cảm giác. Đem hôn mê Nhậm Doanh Doanh đỡ lấy, dò xét một phen cái kia hoàn mỹ ngọc nhan, áo đen che mặt nhạc bất quần cảm khái một phen. Không có làm dừng lại, mang theo Nhậm Doanh Doanh thả người ẩn vào núi rừng. Bọn họ còn cần đám kia tà đạo nhân sĩ đi uy hiếp Thiếu Lâm, tự nhiên không thể để cho Nhậm Doanh Doanh ra ngoài phá hủy kế hoạch. Rốt cục đưa đi. Một bên khác Phương Chứng bọn người nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh thì không cười được. Những cái kia tà đạo yêu tà không có tán đi, còn cập bờ tiến nhập Tung Sơn địa giới. Nghe nói hồi báo tin tức, Phương Chứng một mặt một bức. Không phải đều muốn cái kia ma giáo yêu nữ thả đi rồi sao, làm sao còn tới? Chẳng lẽ lại thật muốn cùng bọn hắn Thiếu Lâm liều cái lưỡng bại câu thương? Chúng ta không có lớn như vậy thù a. Lão nạp liền biết cái kia yêu nữ không thể tin. Chúng tăng giận dữ, sớm biết như thế, hôm qua liền nên đem cái kia yêu nữ trừ rơi. Địch đến mãnh liệt, càng có Tung Sơn phái ở bên nhìn chằm chằm, chúng ta không nên ngại bính. Phương Chứng sắc mặt nghiêm một chút, nói, Phương Sinh sư đệ, tổ chức đệ tử đem tàng kinh các điện tịch cùng kho thuốc phủ khố toàn bộ thùng đựng hàng, theo ám đạo chuyển rời đến mật địa đi. Phương trưởng, ngươi muốn đem chùa truyền giao cho những cái kia tà ma ngoại đạo chi thủ. Mấy tên lão tăng nghe vậy kinh hãi. Bọn họ rõ ràng vị này Phương trưởng đa mưu túc trí, có thể làm như thế thật là quá mức mạo hiểm. Hẳn là Nhậm tiểu thư tại trên đường trở về xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ có thế lực khác trong bóng tối mưu đồ, tại không có biết rõ ràng bên trong âm mưu trước đó, chúng ta không nên cùng những người kia cứng rắn phanh. Phương Chứng sắc mặt trầm ngưng, lựa chọn chạy trốn cũng là chuyện không có cách nào khác. Chủ yếu là Thiếu Thất Sơn địa thế nơi này không quá hiểm trở, rất khó phòng thủ được. Mà lại trên núi lương thực nước trong có hạn, coi như cố thủ cũng rất khó thủ bao lâu thời gian. Lúc này thời điểm không nên cứng rắn, phải biết giữ người mất đất, người hai đến, giữ đất mất người, đất người đều mất. Người cùng truyền thừa điện tịch mới là chân quý nhất. Đương nhiên, đây chẳng qua là xấu nhất tình huống, tin tưởng những người kia đều không phải người ngu tên điên. Mọi người tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng hiểu biết lần này không nên cùng những cái kia tà đạo yêu nhân cứng rắn phanh, thắng không có chỗ tốt gì, thua trực tiếp đi Tây Thiên Cực Nhạc gặp mặt Phật Tổ. Chớ nói chi là còn có Tung Sơn phái ở bên nhìn chằm chằm, tạm thời tránh mũi nhọn là sự chọn lựa tốt nhất. Thiếu Lâm tự tại chùa tăng chúng chừng 3000 người, 3000 người cùng một chỗ hành động, đem tất cả vật có giá trị hết thảy phong dương mang đi, chỉ để lại một tòa trống rỗng chùa triền. Cùng lúc đó, Điền Hạo cùng xinh đẹp sư nương mấy người cũng chạy tới Tung Sơn phái, đạt được tả lãnh thiền đám người long trọng tiếp đãi. Mà lại khoảng cách càng xa Hàng Sơn kiếm phái, Thái Sơn phái, Hành Sơn phái cũng gần như đồng thời đến, hiển nhiên tả lãnh thiền gửi thư tín thời gian rất có chú trọng. Đối với Hoa Sơn phái có thể tới, tả lãnh thiền tự nhiên thật cao hứng. Chớ nói chi là người ta còn tới một vị nửa bước tiên thiên đại cao thủ, dù là nhân số ít điểm cũng không quan trọng. Dù sao Hoa Sơn phái cũng không có mấy người, không thể nhận cầu quá cao. Chỉ bất quá nhìn lấy Hoa Sơn phái lần này đến mấy người, tả lãnh thiền trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi đầu đen rau muốn một đợt. Thật sự là Hoa Sơn phái đội hình quá mức kỳ quỷ, đi đầu một người là Ninh Trung Tắc, ở sau lưng hắn chính là Nhạc Linh San, hai người này nhìn lấy rất bình thường, nhưng phía sau phong cách thì thay đổi. Đó là bốn nam nhân cùng một nữ nhân, ba nam nhân dáng người đều cực đoan khôi ngô, nhất là cái kia tráng kiện hai tay, so với thường nhân bắp đùi đều to. Cái cuối cùng nữ nhân nhưng cũng so nam nhân còn nam nhân, cái kia một thân khối cơ thịt đủ để cho thiên hạ chín thành đàn ông xấu hổ. Đồng thời cũng đều người mặc mang theo gai ngược ngư lân bảo giáp, cùng bên cạnh Linh Trung Tắc mẫu nữ hai người phong cách hoàn toàn khác biệt. Năm người này chính là Điền Hạo, Dương Giản, Điền Phượng Nhi, Lương Phát cùng anh Bạch La. Linh sư muội, nhạc sư đệ vì sao không có tới? Cố nén đầu đen rau muốn dục vọng, Tạ Lãnh Thiền đem mọi người đón vào đại sảnh, đợi mọi người vào chỗ về sau, lúc này mới lên tiếng dò hỏi, Thiên Môn đạo trưởng ba người cũng tỏ mò gấp. Sư minh còn cần tọa trấn Hoa Sơn, không được khinh động. Linh Trung Tắc lạnh nhạt mở miệng đáp lại, cũng không muốn nhiều lời, nhưng lại ẩn ẩn hiện lộ ra một loại đau thương chi ý. Lời ấy để Tạ Lãnh Thiền mấy người tâm phía dưới tâm tư dị biệt, nhất là một màn kia đau thương chi ý càng làm cho mấy người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoa Sơn phái nắm giữ hai tên nửa bước tiên thiên cường giả quả thực đáng sợ, đuổi sát hơn 20 năm trước cường thịnh thời kỳ. Mà lại Nhạc Bất Quần lần trước còn cùng đệ tử liên thủ đánh bại tiên thiên cảnh cường giả Phong Thanh Dương, bày ra thực lực quá mức dọa người. Minh Hữu cường đại thật là tốt sự tình, có thể mạnh quá mức thì rất muốn chết. Bất quá đương sơ sau khi chiến đấu Nhạc Bất Quần trạng thái rất không thích hợp, rõ ràng là đang giáng chống đỡ lấy, hiển nhiên trả ra đại giới không nhỏ. Lần này không có tự mình đến đây, vẹn vẹn phái tới hắn phu nhân Linh Trung Tắc, xem ra thương thế so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đem mấy cái người thần sắc biến hóa rất nhỏ thu vào đáy mắt, Điền Hạ âm thầm bật cười. Đây là bọn họ cố ý lừa dối kết quả, thậm chí sớm tại lúc trước Hoa Sơn chi sau khi chiến đấu, hắn thì cùng sư phụ thương nghị diễn trò, chính là vì hôm nay làm chuẩn bị. Là thời điểm thu hoạch lớn nhất quả thực. Đang lúc mấy người chuẩn bị thương thảo như thế nào phòng bị nhằm vào những cái kia tà đạo người thời điểm, một trận tiếng hò hét theo Tung Sơn phái phía sau truyền đến. Đinh sư đệ. Nghe được bên trong một đạo quát chói tai âm thanh, Tạ Lãnh Thiền ngạc nhiên, nghe ra đó là chính mình sư đệ Đinh Miễn thanh âm. Sau đó tiếng vang rất nhanh lắng lại, không bao lâu sắc mặt âm trầm Đinh Miễn bước nhanh đi tới, tại Tạ Lãnh Thiền bên tai nói nhỏ một câu. Là ma giáo tả sứ Hướng Vấn Thiên chui vào tiền đến, mà lại Hướng Vấn Thiên học xong Hấp Tinh đại pháp. Nghe xong Tả Lãnh Phiền mở miệng nói ra, sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm. Nguyên bản còn đang lo lắng những cái kia Tả đạo nhân sĩ để mắt tới Tung Sơn phái, không nghĩ tới còn thật theo dõi, thậm chí còn xuất động hướng Vấn Thiên cái này nhóm cường giả, đồng thời đối phương học xong Hấp Tinh đại pháp. Đến, cái này cũng không cần đoán mò, chính mình hoàn toàn chính xác bị để mắt tới. Cũng không biết đây là hướng Vấn Thiên tư nhân hành động, vẫn là toàn bộ ma giáo kế hoạch. Nếu như là cái trước còn tốt, nhưng muốn là cái sau thì gặp. Tả Minh Chủ, chúng ta đạt được đáng tin tình báo, ma giáo phía trên đại giáo chủ Nhậm Ngã Hành bị hướng Vấn Thiên cứu ra, chuyến này mục đích của bọn hắn tuyệt không đơn giản. Điền Hạo lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra thứ nhất tình báo, trọng đại như thế tình báo đừng nói Tả Lãnh Thiền bọn người bị chấn động không nhẹ, thì liền Linh chúng ta cũng lòng sinh nghi hoặc, bất quá vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Nàng cũng không thèm để ý Điền Hạo tình báo nơi phát ra, dù sao tiểu tử kia cùng ma giáo giáo chủ ở giữa tựa hồ từng có một chân, có lẽ lại là theo cái kia nữ ma đầu trong miệng đạt được tình báo. Liên như là lần trước thu hoạch được có quan hệ với Thiết Đạm Thần Hầu cùng Cổ Tam Thông đám người tình báo tuyệt mật, hiển nhiên Đông Phương Bất Bại cùng chính mình đệ tử quan hệ không ít, mà Nhật Nguyệt Ma giáo mạng lưới tình báo cũng khá kinh người. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 163, Ngũ Nhạc vây giết, 7 chương. Nhậm Ngã Hành quả nhiên không chết. Sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm, Tả Lãnh Thiền đã sớm đoán được Nhậm Ngã Hành không chết. Những năm này hắn không chỉ ở Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong xếp vào gián điệp, còn tại Nhật Nguyệt Ma giáo bên trong sắp xếp gián điệp đi vào, có thể thu hoạch được một số tình báo. Thậm chí còn trong bóng tối xuất động bắt lấy qua một vị ma giáo đà chủ, ép hỏi ra không ít tình báo, trong đó có liên quan tới Nhậm Ngã Hành. Chính vì vậy, hắn mới vội vã khổ luyện Hàn Băng Chân Kinh, chuyên môn dùng để khắc chế Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh đại pháp. Chư vị, lão phu đề nghị mượn cơ hội này đem đám kia Tà đạo nhân sĩ diệt sát ở này, lấy tuyệt hậu hoạn. Tả Lãnh Thiền là một quả quyết thế hệ, lúc này mở miệng tỏ thái độ, muốn đem đám kia Tà đạo nhân sĩ toàn bộ diệt sát, trước đoạn Nhật Nguyệt Ma giáo một tay. Những cái kia Tà đạo yêu nhân thủy chung là cái thai hoàng ẩm, lần này có thể đi tấn công Thiếu Lâm, lần sau liền có thể công đánh bọn hắn Ngũ Nhạc kiếm phái, thậm chí bọn họ Tung Sơn phái. Nhất định phải nhanh trừ chi, thuận đường còn có thể mượn cơ hội này hố phía trên một thanh Thiếu Lâm. Tả Minh Chủ, như thế cách làm. Định Giật Sư Thái lòng sinh không đành lòng, tuy nhiên Tả đạo người hành sự quái đản, nhưng lập tức diệt sát nhiều như vậy nhân vật. Định Giật Sư thúc chớ vì đám tặc tử kia thương hại, bọn họ đều không đáng. Không giống nhau, Định Giật Sư Thái nói xong, Điền Hạo theo lương phát trên lưng lấy cái kế tiếp cẩn trọng bao khỏa triển khai, bên trong là thật dày một sấp quyển sách, là bọn họ đến Tung Sơn địa giới về sau, mấy tên Tây Hàn hán vệ đưa tới, tất cả đều là những cái kia Tả đạo nhân sĩ cùng môn phái trước kia phạm vào án kiện. Sư thúc có thể xem trước một chút những thứ này chứng cứ phạm tội, đều là những cái kia Tà đạo nhân sĩ trước kia phạm vào sự tình, có thể nói tội lỗi chồng chất, chết chưa hết tội. Gương mặt tức giận, Điền Hạo cũng đối những cái kia Tà đạo nhân sĩ có ý quyết giết. Ở cái này thế giới khác trong giang hồ có thể không tồn tại tuyệt đối chính nghĩa, nhất là Nam Minh quốc võ lâm bên này. Ngẫm lại xem, liền thân vị võ lâm chính đạo môn phái Thanh Thành phái đều là loại kia điếu dạng, còn lại có thể nghĩ, nội tình đều không sạch sẽ. Nhưng chính đạo thế lực tốt xấu sẽ có chút phòng tuyến cuối cùng, những cái kia Tà đạo thế lực thì không có không điểm mấu chốt, phạm vào chuyện ác đếm đều đến không hết. Như là Mạc Bắc Song Hùng loại kia ăn người, Điền Bá Quang loại kia hái hoa đạo tặc nhiều không kể xiết. Trọng yếu nhất chính là đám người này bị Nhậm Doanh Doanh nắm trong tay, dạng này thật không tốt, cô nương kia khẳng định sẽ bỏ bê tu luyện, khắp nơi làm chuyện, đến hạn chế hạn chế. Chớ nói chi là Nhậm Ngã Hành còn được thả ra, đây chính là một cái dã tâm bừng bừng lao ra hỏa. Cầm lấy một quyển sách đọc qua, Định Giật càng xem sắc mặt càng lạnh, thậm chí sau cùng đều động sát nghiệm. Đáng chết, đều là đáng chết chi đồ. Còn chưa xem xong, Định Giật liền nhịn không được mắng to, hiển nhiên động sát tâm. Tả Lãnh Thiền mấy người cũng đều tự cầm qua một quyển sách quan sát, lướt qua những cái kia tội nghiệt ghi chép, bị mỗi người sau lưng treo giải thưởng kinh trụ, chợt đôi mắt tinh quang bùng lên. Lúc trước ngược lại là không để ý đến điểm ấy. Tả sư bá, những người kia đều tại trong quan phủ treo tên. Sau đó còn mời Tả sư bá đem những người này hành vi phạm tội đều truyền đi, miễn cho bị một ít người sử dụng, chửi tới ta Ngũ Nhạc kiếm phái. Có ý riêng nhắc nhở một câu, Điền Hạo đối với cái này sớm có mưu tính. Lần này sẽ chết rất nhiều người, rất dễ dàng bị người lợi dụng lên, trước hết được chuẩn bị sẵn sàng. Chính vì vậy, hắn mới mượn nhờ Tây Hán thế lực làm ra những thứ này tình báo tội chứng, một mực chiếm cứ lại nghĩa. Đương nhiên, kiếm tiền cũng là một mặt. Trong khoảng thời gian này chi tiêu so sánh lớn, tồn kho chân quý dược tài đều dùng gần nửa, lại thêm Hoa Sơn học viện bên kia to lớn chi tiêu, tiền tài có chút gấp. Nhất định phải tìm cơ hội bổ sung, không phải vậy sẽ rất bị động. Tự làm như thế, ta Ngũ Nhạc kiếm phái danh dự tuyệt đối không cho phép bị tiểu nhân nói xấu. Tả Lãnh Thiền đại nghĩa lâm nhiên nói. Hắn tự nhiên biết tiếng người đáng sợ, nếu như bị một ít người mượn cơ hội này thao túng ngôn luận, đem bọn hắn Ngũ Nhạc kiếm phái nói thành giết chóc quen tay ác nhân, cái kia đả kích là chí mạng. Lần trước Ngũ Nhạc hành động mà đắc tội với không ít người, chỉ sợ những người kia sớm liền chuẩn bị lấy tìm cơ hội trả thù, tuyệt không thể cho những người kia bất cứ cơ hội nào lấy cớ. Những thứ này tình báo tội chứng tới đúng lúc, nhất là những người kia tiền thưởng. Làm ra quyết đoán về sau, Ngũ Nhạc kiếm phái nhân thủ thầm bên trong hành động, nhất là Tùng Sơn phái càng gần như hơn dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí Hàng Sơn kiếm phái, Thái Sơn phái cùng Hành Sơn phái đến tiếp sau nhân thủ cũng lần lượt chạy đến, cùng Tùng Sơn phái hội hợp, trong bóng tối mưu đồ việc này. Nơi đây là chính mình địa bàn, Tùng Sơn phái đối lại như lòng bàn tay, rất nhanh liền chọn tốt tác chiến địa điểm. Bất quá bởi vì cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Thiếu Lâm tự ứng đối ngoài Tả Lãnh Thiền đám người đón trước. Phương chứng bọn họ lui. Tả Lãnh Thiền ngạc nhiên, bọn họ đều ở nơi này mai phục tốt, bây giờ lại biết được Thiếu Lâm tự lui, chỉ để lại một tòa hư không chổ miếu. Là ta tận mắt nhìn thấy, những cái kia Tả đạo yêu nhân tiến vào Thiếu Lâm tự, nhưng lại vẫn chưa phát sinh kịch đấu, sau đó còn phân tán ra đến tìm kiếm lấy cái gì. Lục Bách bình tĩnh khuôn mặt, cũng thực không ngờ tới Phương chứng cùng Thiếu Lâm tự sẽ làm ra loại này lựa chọn. Vốn cho là làm võ lâm người đứng đầu Thiếu Lâm tự sẽ tiếp tục kiên cường, ai muốn lần này lại sợ, dẫn đến tại Thiếu Lâm tự vị trí đó xuất hiện một đạo lỗ hổng. Vòng vây đều xuất hiện lỗ hổng, bọn họ kế hoạch lại như thế nào chu toàn cũng không có chứng dụng. Chư vị, lão phu đạt được tin tức xác thật, những cái kia tà đạo yêu nhân phát rồ, đã giết đến tận Thiếu Lâm, chúng ta cần mau chóng tiến đến trợ giúp. Trong lòng hung ác, Tạ Lãnh Thiền đang cao nhất hồ, đi đầu xuất lĩnh lấy Tung Sơn phái môn nhân phóng tới Thiếu Lâm tự phương vị. Thiên Môn đạo trưởng bọn người vừa thấy như thế, đành phải theo tiến lên. Tuy nhiên đã mất đi tốt nhất địa lý ưu thế, nhưng kế hoạch đã bắt đầu, không có chúng đổ từ bỏ đạo lý. Dù là không thể đem những cái kia tà đạo yêu nhân toàn bộ diệt sát một bộ phận cũng là tốt. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiếu Lâm tự ngoài 10 dặm một chỗ khe núi bên ngoài, một đám người áo đen lặng lẽ ẩn nút đi qua trong bóng tối xem chừng. Trường môn sư đệ, lão phu dùng Hạo sư điệt chế tác ống nhỏ thấy rất rõ ràng, đám kia hòa thượng sách lớn bao nhiêu cái dương tiến vào bên trong. Một tên người áo đen thấp giọng nói ra, hai mắt thì nhìn chằm chằm khe núi bên trong. Dầu hỏa đều vậy xong chưa? Đồng dạng áo đen che mặt nhạc bất quần thấp giọng hỏi, chuyến này muốn so với lần trước phủ điển Thiếu Lâm hành trình nguy hiểm hơn nhiều, nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào mới được. Đều đã làm xong, chỉ chờ thời cơ đã đến, thì để trong này biến thành một cái biển lửa. Võ Bất Nhất trên mặt triển lộ ra một vẻ vô cùng dữ tợn, chợt tán dương nói, Hạo sư điệt thật là có bản lĩnh, vậy mà có thể đem than đá chơi đùa thành dầu hỏa. Sau đó coi như những cái kia đầu hói theo dầu hỏa phía trên cha, cũng tuyệt cha không được trên đầu của chúng ta. Mọi người chung quanh đều tại hắc hắc cười lạnh, bọn họ vì thế chuẩn bị thời gian rất lâu, chuyên môn dựa theo điển Hạo chỉ điểm, dùng than đá chế tạo ra rất nhiều dầu hỏa. Lần này mang đến hơn ngàn môn nhân, mỗi người gánh vác một thùng trên 100 cân dầu hỏa, đi thuyền thông qua lạc thủy chui vào tới, ban ngày nằm đêm ra, toàn bộ ẩn vào Tung Sơn sơn mạch núi rừng bên trong. Đương nhiên, muốn lặng yên không tiếng động ẩn vào nơi này rất không dễ dàng, bất quá bọn hắn tự mình xuất thủ xử lý một chút cây đinh, lúc này mới đến hiện nay đều không bị phát hiện. Có lẽ qua cái 1-2 ngày Thiếu Lâm sẽ phát giác được không thích hợp, nhưng lúc đó đã chậm. Trước lui về, chờ Triệu sư huynh bên kia tín hiệu. Nhìn chằm chằm khe núi bên trong cái kia một chỗ đèn đuốc quang mang, Nhạc Bất Quần quay người rời đi, yên lặng chờ thời cơ. Hiện nay Thiếu Lâm tự tất cả tăng nhân đều ẩn nút ở bên trong, bọn họ chút người này tay có thể đánh không lại. Phải đợi một cái cơ hội. Chương 164, Thiếu Lâm phát hỏa, tăng càng. Tại Nhạc Bất Quần bọn người chậm đợi thời cơ thời điểm, tạm thời tại trong Thiếu Lâm tự nghỉ ngơi tà đạo cao thủ hội tụ vào một chỗ, suy tư Thiếu Lâm tự đến cùng muốn làm gì, lại đem thánh cô giấu ở nơi nào. Tính tiên sinh, đại sự không ổn, Ngũ Nhạc kiếm phái người công đến đây, hiện tại đã đem xuống núi duy nhất đường núi ngăn chặn. Đông nhiên Tổ Tiên Thu vô cùng lo lắng chạy tới, nói ra một cái rất tồi tệ tin tức xấu. Bọn họ làm sao lại giết tới? Chúng ta không có đắc tội qua bọn họ đi. Chính đang suy tư Thiếu Lâm chúng tăng đi hướng cùng ý đồ kế vô thi ngạc nhiên, quả thực không hiểu Ngũ Nhạc kiếm phái người tại sao lại giết tới. Hắn còn cố ý căn dặn mọi người đừng đi mạo phạm Tung Sơn phái bên kia, theo lý thuyết Tung Sơn phái cùng Ngũ Nhạc kiếm phái không cần phải sẽ cùng bọn hắn sống mãi với nhau mới đúng. Như thế đối với người nào đều không chỗ tốt. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh hướng giết ra ngoài. Nghĩ không ra nguyên nhân, kế vô thi quả quyết mở miệng. Mặc kệ Thiếu Lâm có gì âm mưu, thánh cô lại ở nơi nào, cái này phá chùa miếu không có nước không có lương, quyết không thể bị vây ở chỗ này. Hoàng Hà lao tổ bọn người hào hào đáp lời, đây là rất dễ thấy đạo lý, thật muốn bị vây ở chỗ này, chỉ có một con đường chết. Mọi người không có ở trì hoãn, toàn bộ đứng dậy xông ra, thẳng hướng canh giữ ở đường núi nơi đó Ngũ Nhạc kiếm phái nhân thủ. Mà mọi người không biết là, liền tại bọn hắn lao ra không bao lâu, một đám người theo một chỗ mật đạo tiến vào Thiếu Lâm nội bộ, ngoại trừ đi đầu một người bên ngoài, những người khác toàn bộ người đeo thùng gỗ lớn. Các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, đợi vi sư dọn dẹp Thiếu Lâm bên trong lưu lại nhân thủ về sau, lập tức hành động. Áo đen che mặt Triệu Bất Lục phân phó một tiếng, mang theo mấy cái tên đệ tử du tẩu Thiếu Lâm, đem lưu lại tại nội bộ một số tà đạo nhân sĩ xử lý. Chờ dọn dẹp sạch sẽ về sau, đám kia hán tử hành động, gánh vác lấy to lớn thùng gỗ, mở ra cái nắp một đường chạy vội, đem bên trong dầu hỏa giải đầy toàn bộ Thiếu Lâm, sau cùng lại từ cái kia một mật đạo rời đi. Cả bộ động tác một mạch mà thành, tựa như diễn luyện qua rất nhiều lần. Bọn họ trước kia thì lấy tới một phần Thiếu Lâm tự bố cục đồ, phía trên trước khi đến liền quy hoạch tốt mỗi người lộ tuyến. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem dầu hỏa giải khắp toàn bộ Thiếu Lâm, sau đó hỏa tốc rút lui, không lưu lại mảy may sơ hở. Thiếu Lâm, năm đó tính kế chúng ta Hoa Sơn phái thủ trước báo một bộ phận, ngày sau định để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Triệu Bất Lục đem như cũ tại trong hôn mê Nhậm Doanh Doanh phóng tới Thiếu Lâm cửa chính, giọng căm hận nói nhỏ một câu, đem dầu hỏa nhen nhóm về sau, cũng theo mật đạo nhanh nhanh rời đi. Bọn họ trước đó thì một mực nút trong bóng tối dùng điện hạo chế tác ống nhòm xem chừng, sớm liền phát hiện Thiếu Lâm tồn tại mật đạo, theo dấu vết đem tìm ra, mới có hiện nay kế hoạch. Hỏa diễm theo dầu hỏa không bao lâu liền lan tràn đến toàn bộ Thiếu Lâm, tiến tới đem bị đệm thiện phòng nhen nhóm, rất nhanh liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Ngút trời hỏa quang chiếu sáng đêm đen như mực hư không, cũng cho vô số người đưa đi ấm áp, càng xua tán đi phiền lòng con muỗi. Quả nhiên là hy sinh ngươi một cái, hạnh phúc ngàn vạn nhà a. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã nói để cho các ngươi tay người phía dưới đừng ở Thiếu Lâm bên trong cản rỡ sao? Ngay tại trên đường núi khai chiến Lam Phượng Hoàng bọn người phát giác sau lưng hỏa quang, quay đầu nhìn lại, vừa sợ vừa giận. Các nàng trước đó dặn đi dặn lại, lần hành động này mục đích chủ yếu là giải cứu thánh cô, để cho thủ hạ người đừng ở Thiếu Lâm bên trong làm sàng làm bậy, miễn cho chọc giận phương chứng bọn người, đối thánh cô hạ sát thủ. Nhưng bây giờ toàn bộ Thiếu Lâm bị nhen lửa, cái kia to lớn hỏa thế muốn cứu đều không có cách nào đi cứu. Chớ nói chi là các nàng hiện tại còn chém giết đây. Chúng ta không có a. Tất cả mọi người luôn cuống, bọn họ cũng sợ chọc giận đám kia hòa thượng, đối thánh cô bất lợi. Thánh cô thật muốn có chuyện bất chắc, bọn họ đều phải cho cùng, làm sao dám làm loạn. Không có khả năng là người của chúng ta, tất có người khác nhúng tay vào, đối phương sớm có dự mưu, đơn thuần phóng hỏa có thể không có cách nào nhanh như vậy liền đem toàn bộ Thiếu Lâm bốc cháy, tất nhiên có dầu hỏa loại hình đồ vật phụ trợ. Kế Vô Thi bỗng nhiên mở miệng, tại ngút trời hỏa quang chiếu rọi, tấm kia khuôn mặt biến ảo không ngừng, biết bọn họ bị người mưu hại. Cũng đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp từ thiếu lâm cửa lớn xông ra, theo đường núi mau lẹ bay lượn xuống tới. Thánh cô, Doanh Doanh tỷ. Tất cả mọi người đại hỉ, cái kia không phải là thánh cô của các nàng Nhậm Doanh Doanh sao? Khúc Phi Yên càng vui đến phát khóc, nàng Doanh Doanh tỷ rốt cục xuất hiện. Lần trước sau khi tỉnh dậy các nàng liền bị thiếu lâm vây khốn, là Doanh Doanh tỷ xả thân trợ nàng đi đầu thoát thân, có thể Doanh Doanh tỷ lại bị đám kia đại hòa thượng bắt đi. Nếu không phải vì đem tin tức truyền trở về, nàng lúc ấy liền đi cùng những cái kia đại hòa thượng liều mạng. Thánh cô, ngươi cũng bị gài bẫy sao? Kế Vô Thi làm mở miệng trước, theo Nhậm Doanh Doanh vẻ giận dữ đoán được cũng khẳng định bị gài bẫy. Ta trước đó đã bị thiếu lâm thả ra, nhưng lại bị người đánh ngất đi, đối phương tu vi rất cao, thân pháp tốc độ cũng rất nhanh. Lần trước tại Ngũ Bá Cương bên ngoài cũng bị người dùng giống nhau thủ pháp điểm ngất đi. Nhậm Doanh Doanh cố nén lửa giận, đem chuyện lúc trước hơi chút giải thích. Vừa mới nàng một tỉnh lại liền thấy đầy trời hỏa quang, lúc này Minh Bạch lại bị gài bẫy. Trước đừng quản có người hay không tính kế, nhanh lao ra, bằng không đợi đám kia đại hòa thượng trở về thì đi không được. Tổ Thiên Thu lo lắng hô to, mọi người cũng biết chỉ có thể như thế, gấp rút thế công, hướng phía dưới đánh tới. Mà không chỉ là Lam Phượng Hoàng bọn người bị cái kia ngút trời hỏa quang thấy choáng mắt, phía dưới Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người cũng nhìn lòng tràn đầy một bức. Những cái kia tà đạo yêu nhân mạnh như vậy sao? Những người kia điên rồi đi. Phía dưới Điền Hạo làm ra một bộ vẻ giật mình, những người khác cũng cùng nét mặt của hắn không sai biệt lắm. Phải biết đây chính là Thiếu Lâm tự, chính đạo võ lâm người đứng đầu a. Lại dám như thế giày xéo ta võ lâm đồng đạo, tả mỗ cùng các ngươi không chết không thôi, chư vị đồng đạo, theo lão phu giết tới. Tuy nhiên trong lòng cũng hỉ, nhưng Tả Lãnh Thiền vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, rút kiếm giận quát một tiếng, dẫn đầu giết vào. Tung Sơn phái Thái Bảo nhóm theo sát phía sau, cái khác Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ nhóm cũng ào ào đuổi theo. Trước đó chiến đấu chủ yếu tại trên đường núi, nhân thủ không thi triển được, cho nên bọn họ chỉ phía trên một bộ phận người. Một hồi này phía trước nhân thủ vừa đánh vừa lui, sân bãi rộng lớn không ít, chính thích hợp toàn diện khai chiến. Sư nương, các ngươi đi theo đằng sau ta, đừng tham công liều lĩnh, nhất là tiểu sư tỷ ngươi, đừng cho ta thêm phiền, cũng đừng tụ thường, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Uy hiếp một đợt tiểu sư tỷ, Điền Hạo rút ra Huyền Thiết đại kiếm hướng giết tới. Sớm muộn muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Lại bị uy hiếp một đợt, Nhạc Linh San tức giận đến nghiến răng, ngược lại là bên cạnh Linh Trung Tắc cười một tiếng. Nàng nhìn ra được, Hạo Nhi đối San Nhi vẫn là rất quan tâm, cũng là quan tâm phương thức có chút kỳ hoa. Bất quá đây là một cái khởi đầu tốt. Không có làm do dự, đồng dạng rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ huy khuê nữ cùng mấy cái tên đệ tử hướng giết tới. Lần này nàng mang tới người không nhiều, ngược lại không phải là không có càng nhiều nhân thủ, mà chính là hiện nay Hoa Sơn phái đã biểu hiện rất mức. Lại biểu hiện một số, chỉ sợ còn lại Ngũ Nhạc kiếm phái liền phải kiêng kỵ làm sự tình. Bất quá nhân số tuy nhiên thiếu, thậm chí không cùng với nó Ngũ Nhạc kiếm phái nhân thủ số lẻ, nhưng chiến lực lại là cường đại nhất. Vẹn vẹn nàng và đệ tử Điền Hạo hai người cũng đủ để cho bất luận kẻ nào nói không ra nói vớ vẩn. Có chúng cường giả thêm vào, nhất là Điền Hạo Ninh Trung Tắc cùng Tả Lãnh Thiền ba người thêm vào, để Tả đạo quần hào lập tức thương vong thảm trọng. Tả đạo quần hào tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng cao thủ chân chính lại không nhiều gặp, nửa bước tiên thiên cấp bậc càng một cái đều không có, mà lại bị địa hình hạn chế, căn bản không phát huy ra nhân số ưu thế, quá mức bị động. Cũng liền thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, các loại ám khí độc dược để Ngũ Nhạc kiếm phái môn nhân rất là kiêng kỵ, không dám buông tay hành động. Chương 165, Kim Cương nộ mục, chín càng. Định Giật sư thúc, mời bảo vệ chúng ta phía sau. Chúng sát đến Hàng Sơn kiếm phái bên này, Điền Hạo hướng Định Giật sư thái hô lớn một tiếng. Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong hắn thưởng thức nhất Hàng Sơn kiếm phái, cái kia cũng là bọn hắn Hoa Sơn phái duy nhất có thể lôi kéo tới Minh Hữu. Cùng so sánh Tung Sơn phái, Thái Sơn phái cùng Hành Sơn phái vẫn là có bao nhiêu chết bao nhiêu tương đối tốt. Theo sau, Định Giật sư thái cùng Định Tĩnh sư thái cũng không đốc, hướng dưới trướng môn nhân nói một tiếng giết tới, cùng Điền Hạo bọn người hội hợp. Kể từ đó, Điền Hạo như là trong quân đại tướng đồng dạng tại phía trước mở giết, giết ra một đường máu, Ninh Trung Tắc cùng Hàng Sơn kiếm phái mọi người cùng tại phía sau mở rộng chiến quả. Đem Tả đạo quần hào tổ chức phòng ngự trận tuyến cứ thế mà hướng loạn, khó có thể đem tự thân nhân số ưu thế phát huy ra. Bàn về chính diện tác chiến năng lực cùng quân chiến, vẫn là người mặc Huyền Thiết bảo giáp Điền Hạo mạnh hơn, chí ít cất bước cũng là phòng ngự lực vô địch. Vốn là bất chợt tới bị vây giết liền để Tả đạo quần hào chật vật không thôi, hiện tại lại giết tiến tới một cái không nói võ đức hung nhân, trận tuyến lập tức sụp đổ. Đang chỉ huy tác chiến Nhậm Doanh Doanh cùng Kế Vô Thi tuy nhiên rất nỗ lực chỉ huy điều hành, nhưng lại vẫn vô lực hồi thiên. Chớ nói chi là Điền Hạo còn để mắt tới các nàng, thẳng tắp xông tới giết, phàm là ngăn cản tại trước mắt bị toàn bộ chém giết. Không ai có thể ngăn cản được Huyền Thiết đại kiếm phong mang cùng Điền Hạo cái kia một thân cậy mạnh. Rơi vào đường cùng, Nhậm Doanh Doanh chỉ có thể không ngừng chuyển di, Lam Phượng Hoàng mấy người ở bên bảo vệ, bất lực chỉ huy mọi người phối hợp tác chiến. Tiếp xuống tình hình chiến đấu thì khó có thể hình dung, nói đơn giản điểm cũng là Điền Hạo đang đuổi lấy người ta Nhậm Doanh Doanh đẩy chiến trường chạy, hoàn mỹ thể hiện theo đuổi con gái đặc thù kỹ xảo. Bên này Điền Hạo dẫn theo mọi người tại bên trong nở hoa, bên ngoài Tả Lãnh Thiền mấy người cũng lập tức phối hợp với tăng lớn thế công, giết địch hiệu suất tăng mạnh. Doanh Nhi, tiểu thư. Ngay tại Tả đạo quần hùng một phương sắp sập bàn thời khắc, mấy chục đạo bóng người bỗng nhiên giết vào tiền đến, đi đầu một lão giả trưởng lực kinh người, đánh ra phách không trưởng lực quét qua cũng là một mạng lớn. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy người tới, Tả Lãnh Thiền sát cơ bạo dũng, lúc này cầm kiếm xông tới giết cùng Nhậm Ngã Hành đối lên. Có lẽ trước kia chính mình không phải Nhậm Ngã Hành đối thủ, nhưng mượn nhờ tịch Tả kiếm phổ thành tựu nửa bước tiên thiên về sau, hắn đủ để tới địch nổi. Đinh Miễn Mạc đại mấy người cũng giết tới đem Nhậm Ngã Hành bọn người kéo chặt lấy, bọn họ không cần đánh chết, chỉ cần cuốn lấy là được. Mặc kệ phương chứng bọn người tránh tới nơi nào đi, chỉ cần thấy được Thiếu Lâm giấy lên to lớn hỏa quang, tất nhiên sẽ trước tiên gấp trở về. Đến lúc đó để những cái kia đại hòa thượng cùng Nhậm Ngã Hành bọn người liều chết đi thôi. Tiểu nhân hèn hạ. Nhìn ra Tả Lãnh Thiền bọn người âm hiểm ý đồ, Nhậm Ngã Hành phẫn nộ. Vốn là bọn họ núp trong bóng tối tùy thời lợi động, nhưng ai có thể tưởng đầu tiên là Thiếu Lâm chúng tăng biến mất không thấy gì nữa, sau đó Ngũ Nhạc kiếm phái lại cùng những cái kia tà đạo người giết. Lúc đầu vốn không muốn quản những người kia chết sống, hắn chỉ muốn đem khuê nữ theo phương chứng trong tay cứu ra, cũng tìm cơ hội cầm tới Thiếu Lâm dịch cân kinh bù đắp hấp tinh đại pháp. Nhưng ai có thể tưởng khuê nữ lại theo trong Thiếu Lâm tự xông ra, để hắn không thể không cải biến kế hoạch trùng sát đi ra. Ít nhất phải đi đầu đem khuê nữ cứu ra. Ai muốn Ngũ Nhạc kiếm phái như thế vô sỉ, ngược lại đem bọn hắn những người này hãm vào. Người đây không phải Tung Sơn kiếm pháp. Lần nữa cùng Tả Lãnh Thiền liều mạng một cái kiếm pháp, Nhậm Ngã Hành sắc mặt âm trầm. Nhanh, thực sự quá nhanh. Tả Lãnh Thiền kiếm pháp cực nhanh, tuy nhiên theo chiêu thức phía trên nhìn là Tung Sơn kiếm pháp, nhưng bên trong lại khác nhau rất lớn. Chí ít Tung Sơn kiếm pháp không có nhanh như vậy xuất kiếm tốc độ. Tả Mô những năm này cũng không có nhà rỗi. Ngạo nghếch lời, Tả Lãnh Thiền đối tự thân thành tựu rất hài lòng. Lúc trước đạt được Tịch Tà kiếm phổ sau hắn cũng không phải là phế công trọng tu, mà là tại Hàn Băng Chân Kinh trên cơ sở, hấp thu Tịch Tà kiếm phổ tinh hoa dung nhập trong đó, làm đến Hàn Băng Chân Kinh càng tiến một bước. Tịch Tà kiếm phổ vốn là lấy dương luyện âm, mà hắn Hàn Băng Chân Kinh cũng là âm thuộc tính nội công tuyệt học, có dung hợp cơ sở. Có Tịch Tà kiếm phổ tinh túy gia trì, xuất kiếm tốc độ tự nhiên tăng nhiều. Có điều hắn đến không có đi học tập Tịch Tà kiếm pháp, dù sao Tịch Tà kiếm phổ chân chính tinh túy là nội công, ngoại dụng kiếm pháp cũng liền như vậy, thật bàn về đến còn không bằng bọn họ Tung Sơn kiếm pháp đâu. Chớ nói chi là lần trước theo Hoa Sơn Tư Quá Nhai thu được rất nhiều thất truyền kiếm chiêu, sau khi trở về căn cứ tiền bối lưu lại tàn phổ, lấy tự thân nửa bước tiên thiên tu vi võ học cảnh giới làm căn cơ, rốt cục đem thiếu hụt tâm pháp khẩu quyết bù đắp, kiếm pháp càng hoàn mỹ hơn. Không chỉ là hắn, toàn bộ Tung Sơn kiếm phái thực lực đều tăng lên rất nhiều. Chớ nói chi là còn có lần trước Ngũ Nhạc trừ gian hành động đạt được tiền tài tư nguyên, trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn họ Tung Sơn kiếm phái thực lực lật ra một phen còn nhiều. Lan đi, càng thêm phẫn nộ, Nhậm Ngã Hành huy trưởng đánh ra, thể nội nhiều phần chân khí cùng nhau bạo phát, đánh ra một đạo mạnh mẽ tuyệt đối phách không trưởng lực. Tả Lãnh Thiền lại cũng không cam chịu yếu thế, huy trưởng đánh ra, rét lạnh trưởng lực để mặt đất đều nhiều một tầng băng xương, chính là lấy Hàn Băng Chân Kinh làm căn cơ Hàn Băng Trưởng. Quả nhiên ra đến rồi. Xem xét mắt cùng Tả Lãnh Thiền tương ái tương sát Nhậm Ngã Hành bọn người, Điền Hạ âm thầm cười lạnh. Cũng có thể nói là nhắc Tào Tháo đến, đang nghĩ ngợi thời điểm, một đám lao tăng bỗng nhiên theo núi rừng bên trong xung ra, thi triển khinh công hỏa tốc chạy tới. Tại cái kia ngút trời hỏa quang chiếu dọi xuống, phản xạ ra hào quang chói sáng, một người cầm đầu chính là Phương Chứng. Vốn là Phương Chứng muốn mang lấy môn nhân đệ tử thanh thản ổn định tại cái kia chỗ bí ẩn khe núi tạm lánh mấy ngày, chờ đám kia tà đạo nhân sĩ sau khi rời đi lại trở về. Nhưng ai có thể tưởng không đợi thu xếp tốt, Thiếu Lâm tự phương hướng liền giấy lên ngút trời hỏa quang. Nhìn cái kia sáng sắc, chỉ sợ toàn bộ Thiếu Lâm đều bị người điểm, vậy làm sao có thể nhẫn? Tuy nhiên đã đem vật có giá trị toàn bộ mang đi, nhưng chùa chiến bản thân lại là căn cơ của bọn họ, càng là tổ truyền xuống cơ nghiệp. Nếu quả thật bị một mùi lửa đốt thành cho bụi, hắn như thế nào đi đối mặt vô số tiền bối? Húng chi cử động lần này đối Thiếu Lâm danh dự uy danh mà nói là một trận hủy diệt tính đả kích. Kiềm nén lửa giận, Phương Chứng chỉ huy môn nhân hỏa tốc trở về, bất quá nhưng cũng lưu lại một số cao thủ tọa trấn khe núi mật địa, miễn cho những bí tịch kia cùng dược tài chân bảo ngoại ý muốn nổi lên. Gắng sức đuổi theo gấp trở về, nhìn lấy đã bị một mảnh đại hỏa bao phủ chùa triển, Phương Chứng bọn người nguyên bản hiền hòa khuôn mặt đều biến đến dữ tợn và mẹo. Giết, hôm nay liền đại khai sát giới, hàng yêu trừ ma, khiến cái này tà đạo yêu nhân nhìn xem chúng ta Thiếu Lâm kim cương nộ mục. Một tên lão tăng tức giận đến giống to, dẫn đầu vung vẩy thiền trượng xông tới giết, còn lại lao tăng cũng tức giận giết ra. Theo sát tại phía sau chạy tới Thiếu Lâm chúng tăng cũng theo giết tới, đều lòng tràn đầy lửa giận sắc cơ. Người xuất gia hoàn toàn chính xác lòng dạ từ bi, nhưng đó cũng là có hạn độ. Hiện nay nhà đều bị người đốt đi, còn từ bi cái rắm. Phật cũng có lửa. Chớ nói chi là bọn họ là võ tăng, ý tứ là kim cương nộ mục, là hán hàng ma. Há hốc mồm, Phương Chứng thở dài một tiếng, không có đi ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Tuy nhiên hắn mơ hồ nhìn ra không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, là ai thả hỏa thiêu Thiếu Lâm tự. Bất quá bất kể như thế nào, khẳng định cùng những cái kia tà đạo yêu tà thoát không khỏi liên quan. Mà lại là hắn trước đó hạ lệnh lui ra chùa triển, tạm tránh mũi nhọn, hiện tại chùa triển bị thiêu, hắn phải bị chủ yếu trách nhiệm. Chớ nói chi là lần trước Hoa Sơn chi chiến bên trong, bởi vì quan hệ của hắn bị Tây Hán đốc chủ nắm được cán, để Thiếu Lâm nỗ lực cái giá không nhỏ. Trong chùa một số người vốn là lòng có oán khí, chính mình lại mở miệng ngăn cản, không thể nói được cái này phương trượng vị trí đều không có cách nào lại ngồi xuống. Đừng tưởng rằng người xuất gia thì thật tứ đại giai không, vô dục vô cầu, người xuất gia cũng là người. Cho nên, Thiếu Lâm phương trượng cũng không tiện làm a. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 166, vô song cắt cỏ, 10 chương. Có 3000 Thiếu Lâm võ tăng thêm vào, để tình hình chiến đấu biến đến gần như nghiêng về một phía. Tuy nói bàn về nhân số đến, Tà đạo quần hào vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng lại là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, cái nào so ra mà vượt bên trong đoàn kết Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thiếu Lâm võ tăng. Thậm chí Ngũ Nhạc kiếm phái còn có mỗi người kiếm trận phối hợp, Thiếu Lâm cũng có rất nhiều trận pháp, phát huy ra thực lực viễn siêu tự thân, càng thích hợp với quần chiến. Nhất làm cho Nhậm Doanh Doanh bọn người cùng Tà đạo quần hùng lá gan đau chính là, ở bên trong Nở Hoa Điền Hạo cùng Hàng Sơn kiếm phái môn nhân. Giờ phút này Điền Hạo gần như hóa thành một tôn tối say thịt, những nơi đi qua một hồi gió tanh mưa máu, ruột già ruột non bay loạn, tay gãy cùng tay gãy của vũ, không ai có thể ngăn cản được Huyền Thiết đại kiếm phong mang. Chớ nói chi là Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thiếu Lâm liên thủ áp xúc mọi người hoạt động không gian, gần như đều nhanh muốn biến thành người trên người. Cái này dễ dàng hơn Điền Hạo mở ra vô song cắt cỏ hình thức, một kiếm đi xuống liền có thể chém chết mấy cái. Đồng thời không ngừng cắn nát sớm thả ở trong miệng lạc hoàn, dùng bên trong viên thuốc khôi phục hao tổn thể lực cùng nội tức. Vì cuộc chiến hôm nay, hắn có thể mưu đồ rất lâu, có thể khôi phục nhanh chóng hao tổn đan dược chuẩn bị không ít, mỗi một viên đều hao phí vô số chân quý dược tài nấu chín luyện chế mà thành. Bình thường mà nói, ăn được một viên phải dùng tốt mấy canh giờ mới có thể đem dược lực luyện hóa hơn phân nửa, muốn toàn bộ hấp thu luyện hóa, đến vài ngày mới được. Nhưng Điền Hạo vì truy cầu lớn nhất khôi phục hiệu quả, nửa canh giờ liền sẽ phục dụng một viên, hơn phân nửa dược lực đều bị lãng phí. Có thể so với thu hoạch, chút tổn thất này không tính là gì. Hắn liền như là một cỗ chớ đến tình cảm máy gặt đập liên hợp, tay nâng kiếm rơi, để cùng tại phía sau Ninh Trung Tắc mấy người cùng Hằng Sơn kiếm phái môn nhân đều nhìn sinh lòng sợ hãi. Liên Ngũ Nhạc kiếm phái người cùng Thiếu Lâm Võ Tăng nhìn đều tránh xa xa, sợ cái kia hung nhân giết đến hưng khởi, đem bọn hắn cũng chặt. Cũng liền Dương Giản còn có thể theo kịp tiết tấu, người mặc huyền thiết bảo giáp hắn, cùng viên quyền công thi triển ra, mỗi một quyền đi xuống đều có thể đánh chết một cái đối thủ, lại thêm thỉnh phảng trùng phong, để tả đạo quần hào khổ không thể tả. Cũng không phải là không có người muốn giết chết Điền Hạo cùng Dương Giản bọn họ, có thể đối mặt cái kia không nói võ đức huyền thiết bảo giáp, tất cả thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì, liền am hiểu nhất dùng độc lam phượng hoàng đều không triệt. Suy, lần nữa huy kiếm đối một vị trung niên mỹ phụ áp dụng trảm muội kiếm pháp về sau, Điền Hạo đang chuẩn bị tiếp tục đuổi theo Nhậm đại tiểu thư, đột nhiên một bóng người theo vị kia trung niên mỹ phụ dưới váy chui ra, tay cầm như thiểm điện chụp vào đan Điền Hạo muốn hại, càng có một cô đáng sợ hấp lực bạo phát, để Điền Hạo có một loại giống như muốn bị hút khô cảm giác. Hấp tinh đại. Suy, a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn khuấy động ra, để chung quanh trong lúc kịch chiến mọi người nhịn không được sợ run cả người. Thiên Vương Hướng Vân Thiên nhìn chăm chú chật vật thối lui người kia, Điền Hạo nhận ra đối phương chính là đệ nhất Thiên Vương Cự Tinh Hướng Vân Thiên. Không nghĩ đến người này như thế bị ổi, vậy mà mượn nhờ người ta A Di váy che lấp xuất thủ đánh lén, quả nhiên không hổ là ma giáo tà sứ. Đáng chết. Đau đến run rẩy Hướng Vân Thiên đại hận, quả thực không ngờ tới Điền Hạo cái kia vị trí bảo giáp cũng có gai ngược, vừa mới một chảo phía dưới, tay cầm bị đâm ra mười mấy lỗ thủng. Đáng sợ nhất là những cái kia gai ngược tràn diện còn bôi lên một loại đặc thù độc dược, vết thương đau đớn khó nhịn, mà lấy hắn ý chí cứng cỏi đều khó mà nhẫn lại, chớ nói chi là chiến đấu. Hướng Vân Thiên đích thật là kẻ hung hãn, tại ý thức đến chúng đủ độc hậu, rất quả quyết tới một chiêu tráng sĩ tự chặt tay. Sau cùng âm ngoan trừng mắt nhìn Điền Hạo về sau, hỏa tốc lui vào đám người. Vừa mới đánh giết thất bại, đến đón lấy đối phương tất sẽ có phòng bị, lại nghĩ đắc thủ thì khó khăn. Trọng yếu nhất chính là hắn cũng cầm bộ kia hộ thân bảo giáp không có cách, Hoa Sơn phái làm sao lại xuất hiện như vậy một cái không nói võ đức đồ chơi. Nguy hiểm thật, nhân sinh lần thứ nhất kém chút thì bàn giao đến tên kia trên tay. Nhìn lấy Hướng Vân Thiên bóng người ẩn vào đám người, Điền Hạo lòng còn sợ hãi. Hấp tinh đại pháp, quả nhiên không phải tầm thường. Kinh hãi sau đó, tiếp tục vô song cắt cỏ, bất quá nhưng cũng đem bút chướng này đi lại. Làm đem những thứ này tà đạo nhân sĩ chặt xong, lại đi thu thập lao ra hoặc kia. Cùng lúc đó, tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ khe núi bên trong, cũng phát sinh một trận chém giết, bất quá quy mô thì nhỏ hơn nhiều, kéo dài thời gian cũng rất ngắn. Xuy, một kiếm đem tên kia cô gái mặc áo trắng đính tại trên đại thụ, nhạc bất quần mang theo thở dốc. Thiếu Lâm quả nhiên cũng giữ một phần Quý Hoa Bảo Điện, người này liền đem chi tu luyện tới đại thành tồn tại, thực lực so với phủ điển Thiếu Lâm cái kia áo hồng hòa thượng mạnh hơn nhiều. Nếu không phải tự thân tu luyện có Tử Long thần công cùng Độc Cô Cửu kiếm, cộng thêm bảo kiếm nhẹ nhàng sắc bén, còn thật khó có thể chiến thắng. Là Tử Hà thần công cùng Phong Thanh Dương kiếm pháp, ngươi là Hoa Sơn phái. Bị dài kiếm đâm xuyên đan điền đình tại trên cây, nữ tử không để ý thương thế, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá Nhạc Bất Quần. Tại Hạ Hoa Sơn phái đương đại trưởng môn Nhạc Bất Quần, đây là báo thù mà đến. Năm đó các ngươi trong bóng tối tính kế, để cho ta Hoa Sơn phái truyền thừa điện tịch bị đốt đi một bó đuốc, hôm nay chúng ta liền ăn miếng trả miếng một lần. Một chút điều tức một phen, Nhạc Bất Quần thản nhiên thừa nhận. Liền biết sẽ có một ngày này. Thở dài một tiếng, nữ tử buồn vô cớ. Phật gia coi trọng nhất nhân quả, trước kia bởi vì, hôm nay quả. Lúc trước Thiếu Lâm dùng một bản Quý Hoa Bảo Điện tính kế Hoa Sơn phái, hôm nay sẽ bị người nhà đánh tới cửa cũng hợp tình hợp lý. Gặp qua vị kia ma giáo giáo chủ sao? Không lại đi nói hai nhà ân oán, nữ tử hỏi thăm về vị kia ma giáo giáo chủ. Trước đó hắn nghe Phương Chứng nói qua, Đông Phương Bất Bại vô cùng có khả năng mượn nhờ Quý Hoa Bảo Điện thành tựu thiên thiên, cái này khiến hắn rất khiếp sợ. Phải biết hắn cũng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, hơn nữa là hoàn chỉnh nhất phiên bản, so năm đó cho phủ điện Thiếu Lâm bộ kia còn muốn hoàn chỉnh. Nhưng dù cho như thế, cũng dừng bước tại nửa bước tiên thiên, như cũng không cách nào thành tựu chân chính tiên thiên chi cảnh. Hiện nay Đông Phương Bất Bại vậy mà thành tựu tiên thiên chi cảnh, hắn tự nhiên rất cảm thấy yêu kỳ. Nàng đích xác đã luyện thành Quý Hoa Bảo Điện, cũng lấy thái cực quyền điều hòa âm dương, thành tựu tiên thiên, nhưng nàng là nữ nhân. Biết người này muốn hỏi gì, Nhạc Bất Quần mở miệng trả lời. Bọn họ đồng dạng đều là lấy đàn ông chi thân. Ân, là lấy nửa nam chi thân tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, tự nhiên sẽ có giống nhau hướng tới. Nữ nhân. Khó trách, chúng ta quả nhiên đều đi lầm đường. Nữ tử bất đắc dĩ cười khổ, có điều hắn lại cũng không có để lại tiếc nuối, chí ít biết Quý Hoa Bảo Điện chính xác pháp môn tu luyện. Bởi vì cái gọi là sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, hắn đã nghe đạo. Không ngờ ngươi vậy mà bằng vào thiếu cuối cùng bí quyết bản thiếu tu luyện tới tình trạng như thế, ta không bằng ngươi. Thần sắc nhất chuyển, nữ tử lòng sinh cảm khái. Nàng nhìn ra được Nhạc Bất Quần hoàn toàn chính xác tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, nhưng lại không phải trực tiếp tu luyện, mà chính là đem Quý Hoa Bảo Điện tinh túy dung nhập Tử Hà thần công, hoặc là nói đem cả hai dung hợp, trở nên càng thêm cường đại. Cái này vẫn chưa xong, theo hắn biết Tử Hà thần công là một môn thuần nội công tuyệt học, có thể Nhạc Bất Quần lại rõ ràng là chân chính nội ngoại kiêm tu. Nên biết được muốn làm đến nội ngoại kiêm tu cũng không dễ dàng, cũng không phải là tu luyện một môn nội công một môn ngoại công là được. Mấu chốt trong đó điểm ở chỗ đem nội kình cùng nội công dung hợp là một, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không nội kình cùng nội công hướng nổi lên, đừng nói dùng cho tu luyện ngăn địch, không trước đem tự thân chỉnh gần cốt vỡ vụn, kinh mạch cố đoạn coi như tốt, mà lại có thể làm được tâm phân hai dùng, một phương diện vận chuyển nội công, một phương diện ngừng tụ nội kình người dù sao cũng là số ít. Đây là ta Hoa Sơn phái tuyệt học Tử Long thần công. gương mặt ngạo nghễ, Nhạc Bất Quần sâu sắc cảm nhận được Tử Long thần công cường đại, thì cái này chính mình còn không có tu luyện tới đỉnh phong, nếu không thực lực tất nhiên còn có thể càng tiến một bước. Trừ cái đó ra, hắn trọng tu nội công cũng chỉ đến nội khí cảnh tầng thứ, một khi trọng tu hoàn thành, chiến lực sẽ tăng lên đến hạng gì tầng thứ căn bản là không có cách tưởng tượng, chỉ ít miểu sát hiện nay chính mình không thành vấn đề. Tử Long thần công, tên rất hay, ta thua đến không an. Nhắc tới phía dưới Tử Long thần công, nữ tử lòng tràn đầy tán thưởng hâm mộ, người ta Hoa Sơn phái hoàn toàn chính xác mạnh hơn chính mình. Không có nói nhảm nữa, Nhạc Bất Quần tiến lên đem đánh ngất đi, sau đó cho ăn một bình tê liệt thần kinh gân cốt dược vật. Thần mau ra tay, xử lý tốt tên kia nữ tử về sau, Nhạc Bất Quần mở miệng hạ lệnh. Hắn bên này chiến đấu tiếp tục thời gian dài nhất, những người khác chiến đấu sớm đã kết thúc. Tuy nói Phương Chứng ở chỗ này lưu không ít cao thủ, nhưng đối mặt Huyền Thiết Trưởng Kiếm Phong Mang vẫn như cũ không có chứng dụng, thậm chí đều không có cơ hội phát ra tín hiệu. Đây cũng là thần binh lợi khí thành quy mô sau chỗ đáng sợ, hoàn toàn có thể đem trung hạ tầng lần võ giả chiến lực tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá võ bất nhất bọn người không có hạ sát thủ, chỉ là phế đi những người kia đan điền công lực cùng tứ chi, lại đánh mất đi. Không có cách, Thiếu Lâm tại những bí tịch kia truyền thừa phía trên có lưu quá nhiều hậu thủ, người không biết luyện tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ, nhất định phải khiến cái này hòa thượng giải mã mới được. Đợi chiến đấu ngừng, ở ngoại vi trợ chiến hơn ngàn tên Hoa Sơn đệ tử nhanh chóng tiến lên xử lý chiến trường dấu vết. Đây đều là Triệu Bất Lục bọn người hơn 20 năm gần đây, tại Tần Lĩnh Sơn mạch những cái kia trong sơn thôn nhận lấy đệ tử. Tuy nói tư chất đều rất bình thường, nhưng cũng luyện được chút nội lực, càng có ngoại công tu luyện, lại thêm Huyền Thiết Trường Kiếm chi lợi, thực lực không tính kém. Vì lần này kế hoạch, bọn họ trong bóng tối đem những đệ tử này toàn bộ triệu tập tới, vừa mới ở ngoại vi liên thủ, tăng thêm Liệp cùng phụ trợ, không có để một người chạy đi. Mọi người không có chút nào ngừng, đem vách đá trong sơn động mấy trăm miệng dương lớn rời ra ngoài, dùng dây thừng lưng cong ở trên lưng, treo đeo lội suối nhanh nhanh rời đi. Nhạc Bất Quần tự mình dẫn người ở phía trước mở đường, phòng ngừa bị người khác phát hiện hành tung. May ra Tung Sơn khoảng cách Lạc Thủy chỉ có 40-50 dặm lộ trình, còn không đợi đến hướng đông, mọi người liền trở lại lúc đến ngồi rất nhiều bờ sông trên thuyền. Lúc đến mọi người gánh vác chính là trên trăm cân dầu hỏa thùng gỗ, sau khi trở về thì đổi thành Thiếu Lâm tích lũy nhiều năm nội tình, có thể nói đại hoạch bội thu. Mọi người không có làm trì hoãn, khống chế bờ sông thuyền theo Lạc Thủy lái về phía Hoàng Hà chủ mạch. Chỗ đó có bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt mấy chiếc đại hình bờ sông thuyền, đến lúc đó đem đồ vật chuyển di đi lên, lại thả hỏa thiêu những thứ này, sông nhỏ thuyền liền có thể tiêu hủy hết thảy dấu vết. Hoàng Hà mỗi ngày tới lui bờ sông thuyền nhiều không kể xiết, coi như lấy Thiếu Lâm thế lực cũng không thể nào điều tra rõ ràng. Chương 167, Kình Thiên Tiên Nhân, một trường. Lại không đề cập tới bên này thắng lợi trở về Nhạc Bất Quần bọn người, một bên khác Điền Hạo giết đến hưng khởi, quả nhiên là cắt cỏ vô song. Mặc kệ là binh khí, vẫn là thân thể, tại Huyền Thiết đại kiếm cùng này bá đạo nội kình trước mặt, hết thảy bị một kiếm hai đoạn, đánh đâu thắng đó. Điền Hạo chém vào tương đương hưng phấn, tựa như tìm được kiếp trước chơi tam quốc sát lúc kích tỉnh. Đợi lúc sáng sớm, nguyên bản gần vạn tên tà đạo nhân sĩ, giờ phút này lại chỉ còn lại có thật lưa thưa hơn 10 người, tất cả mọi người sợ hãi nhìn qua tôn này giống như ma thần giống như khôi ngô bóng người, phối hợp chung quanh vô số thân thể tàn phế, như là địa ngục đi ra hung ma tu la đồng dạng. Ân, hắn đầu vai còn mang theo một đoạn không biết là người nào rụt ra, càng lộ vẻ khủng bố. Người kia quá mạnh, quả thực không phải người, giết cả đêm liền không có gặp đường qua. Liên Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thiếu Lâm các tăng nhân cũng đều nhìn tê cả da đầu, lòng sinh sợ hãi. Phải biết bọn họ chỉ ở lúc bắt đầu hung ác khí lực va chạm giết một trận, về sau cũng bởi vì công lực có hạn, chiến lực có giữ lại, chiến tích rất bình thường. Nói cách khác tại châu ngã xuống những thi thể này, có hơn phân nửa đều là cái kia hung người chém giết. Một người một đêm chém giết 6-7 ngàn người, bực này chiến tích quả thực khiến người ta kinh hãi. Gia súc. Cùng tại phía sau Nhạc Linh San âm thầm đậu đen rau muốn câu, bất quá đối với chiến tích này nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết tên kia gần đoạn thời gian tại Hoa Sơn trong phái có thể mỗi ngày đều sẽ ném truy hơn vạn hạ, sức chịu đựng kinh người. Lấy như thế sức chịu đựng, coi như lại chém giết một trời cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, cũng chủ yếu là những người kia đều quá yếu, chết trên cơ bản đều là hậu thiên cảnh trở xuống, hậu thiên cảnh chết lại không nhiều. Là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Giải khai Huyền Thiết bảo giáp vũ trùm, cầm xuống đặc chế phòng độc khẩu trang, lại đem đầu vai cái kia một đoạn ruột già vãi ra. Điền Hạo ánh mắt hướng về chỉ còn lại cái kia hơn 10 người, tự nhiên minh bạch trảm thảo trừ căn đạo lý. Ngươi tạo phía dưới như thế sắc nhiệt, ngày sau định sẽ không chết tử tế. Tóc hai bù xù, vô cùng chật vật Nhậm Doanh Doanh phẫn hận muốn điên. Phải biết đây chính là gần vạn người a, đều là bị nàng triệu tập lại côn đồ tiểu đệ, càng là trợ giúp phụ thân đoạt về giáo chủ chi vị trọng yếu chiến lực, bây giờ lại đều biến thành vô số cố băng lãnh tàn thi, để cho nàng làm sao có thể không phẫn hận? Ta làm sao lại chết không yên lành rồi? Những cái kia đều là chết chưa hết tội người, làm thịt bọn họ chỉ sẽ nhận được công đức thiệt quả. Cười lạnh thành tiếng, Điền Hạo tạm thời cũng là không đội mà xuất thủ, dù sao tiêu hao thật có chút lớn, đến chậm khẩu khí khôi phục lại. Chiến đấu chém giết cũng không phải tại Hoa Sơn phái ném cái đúa có thể so sánh được, tiêu hao muốn lớn rất nhiều, nhất là tâm lực phương diện. Mà lại sau lưng xinh đẹp sư nương mấy người cũng đến mượn cơ hội khôi phục lại. Có điều hắn phần này thong dong lại làm cho mọi người càng cảm giác kinh dị, phải biết tối hôm qua cái kia hung nhân dễ thân tay chém chết 6-7 ngàn người, ngươi chặt xong lại một chút khác thường đều không có. Cái này còn là người sao? Kỳ thật chủ yếu là mọi người nghĩ lầm, là một tên người xuyên Việt, kiếp trước ở trong game chém chết nhân vật không có 100 vạn cũng có 80 vạn, làm sao có thể sẽ bởi vì chém giết một điểm người thì ảnh hưởng đến tự thân tâm tính. Trận chiến đấu này đối Điền Hạo mà nói chỉ là một trận vô song cắt cỏ trò chơi thôi, có thể có cái gì cảm giác khác thường. Tạ sư bá, đem chứng cứ lấy ra đọc cho bọn hắn nghe một chút, cũng để bọn hắn cái chết rõ ràng. Lười nhắc lãng phí miệng lưỡi, Điền Hạo nhìn về phía Tạ Lãnh Thiền. Không nói tiếng nào, Tạ Lãnh Thiền phất phất tay, lúc này thì có một tên đệ tử xách những cái kia sổ tiến lên mở ra cao giọng thì thầm, Kình Thiên Tiên Nhân, 7 năm trước bởi vì đạt được một môn song tu bí pháp, trong bóng tối cướp giật 36 tên tiểu nữ, cướp đi các nàng hồng hoàn tu luyện. Sau đó 36 tên nữ tử bị thả ra, 9 người treo cổ tự tử tự vận, 8 người cắt cổ tay tự vận, 11 người bị tông tộc lấy nhét vào lồng heo ngâm xuống nước các loại thủ đoạn lừa giết. Còn thật có loại bí thuật này. Điền Hạo ngạc nhiên, trước đó chỉ nghe người có song tu bí thuật, nhưng lại chưa thấy qua, không nghĩ tới còn thật có người có loại thủ đoạn này. Thêm kiến thức. Cái kia Kình Thiên Tiên Nhân là ai? Mau chóng đưa ngươi song tu bí thuật giao ra, sau đó ta cho ngươi một thông khoái. Lúc này mở miệng, Điền Hạo đối môn kia thuật song tu cảm thấy rất hứng thú, có lẽ có thể dùng đến hoàn thiện phía dưới chính mình cựu chuyển thuần công. Tuy nhiên đã đem nội lực cảnh cựu chuyển huyền công pháp môn tu luyện chơi đùa đi ra, nhưng nội tức cảnh cựu chuyển thuần công còn kém một chút. Dù sao nội tức cảnh công pháp vận chuyển dính đến thập nhị kinh biệt, vận chuyển lộ tuyến càng phức tạp khó lường hơn. Mặc dù có ma giáo cùng phủ Điền Thiếu Lâm điện tịch phong phú nội tình, vẫn còn kém một chút. Hiện nay chỉ đem nội tức cảnh cựu chuyển thuần công hoàn thiện đến đệ lục chuyển, hắn cũng chỉ tu luyện đến đệ lục chuyển. Bất quá dù là chỉ là đệ lục chuyển nội tức cũng có thể so với hậu thiên cảnh cường giả hậu thiên chân khí, hiệu dụng phi phàm, đây cũng là một đêm có thể chém chết 6-7 ngàn người nguyên nhân chủ yếu. Có thể lời này để mọi người tại đây thần sắc dần dần nhiều phần quỷ dị, phía sau Ninh Trung Tắc im lặng nâng chán. Người coi như muốn loại bí thuật kia dùng cho nghiên cứu, cũng không cần thiết nói thẳng ra đi. Điền sư điện, đừng hô, Kình Thiên Tiên Nhân buổi tối hôm qua liền bị ngươi chém chết, bên kia cái kia đầu hói chính là. Gặp Điền Hạo còn muốn lại mở miệng, khoảng cách tương đối gần Thiên Môn đạo trưởng thả người tới thấp giọng nhắc nhở, nói xong chỉ hướng cách đó không xa một bộ thân thể tàn phế. Đó là một hòa thượng đầu trọc, nhưng cũng chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới không biết ở nơi nào, khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên đi được rất bất an tưởng. Nguyên lai là Hoan Hỷ Thiên A. Điền Hạo giật mình, chợt buồn bực nói, hắn vì sao muốn gọi tiên nhân? Không cần phải toàn bộ La Hán Kim Cương Phật Đà loại hình dương hào sao? Kình Thiên hai chữ hắn có thể hiểu được, dù sao mình mỗi sáng sớm đều có kinh lịch, có thể tiên nhân hai chữ thì không quá hợp với tình hình. Tên kia trên đầu còn có rõ ràng giới sẹo, thấy thế nào đều là Phật môn bên trong người. Cái này phải đi hỏi phương chứng bọn họ. Hắc hắc cười lạnh, Thiên Môn đạo trưởng nhìn về phía một mực không có xuất thủ qua, không có mở miệng quá phương chứng. Sao, tên kia chẳng lẽ lại vẫn là cái Thiếu Lâm kẻ bị dùng bỏ? Càng hảo cảm kỳ, Điền Hạo cảm giác trong này tất nhiên ẩn giấu đi đại bắt quái. Bên trong nguyên do bần đạo biết đến không nhiều, bất quá có thể xác định cái kia Kình Thiên Tiên Nhân luyện là Hỗn Nguyên Đồng Tử Công, chỉ bất quá bởi vì phá thân, không cách nào đột phá tới hậu thiên cảnh, ngược lại là nghĩ dùng một số bảng môn tà đạo thủ đoạn đột phá. Thiên Môn đạo trưởng nói ra tự thân biết được tình báo, mặc dù không có tra ra Kình Thiên Tiên Nhân chân chính xuất thân, nhưng hắn tu luyện Hỗn Nguyên Đồng Tử Công lại là thực sự. Nói như vậy xác thực sẽ đắc tội Thiếu Lâm, nhưng bọn hắn đạo môn cùng Thiếu Lâm đối nghịch cần đòi lý do sao? Chớ nói chi là Thiếu Lâm tự đều bị người đốt đi, tương lai tất nhiên sẽ trên giang hồ hy vọng tổn hao nhiều, đúng là bọn họ đạo môn xuất thủ đại thời cơ tốt. Công lực thâm hậu phương chứng bọn người tự nhiên nghe được Thiên Môn đạo trưởng lời nói, nhưng lại đều cũng không để ý tới, tựa như không nghe thấy đồng dạng. Kỳ thật bọn họ hiện tại cũng nổi nóng bực bội cực kỳ, Thiếu Lâm chuyển thừa nhiều năm cơ nghiệp bị đốt đi một bó đuốc, tạo thành ảnh hưởng căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Coi như đã đem những cái kia tà đạo nhân sĩ gần như toàn bộ chém giết, nhưng có một số việc vẫn khó có thể vãn hồi. Bọn họ cho dù sau đó tại nguyên chỗ trọng kiến ra một cái Thiếu Lâm tự, cũng vô pháp trở lại nguyên dạng. Bên này mấy cái phe thế lực tiến vào rằng co giai đoạn, tiêu hao cũng không nhỏ, cần chậm cầu khí. Mà cũng không ít người giấu ở xung quanh núi rừng bên trong yên lặng xem chừng, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng, đồng thời cũng rất cảm thấy hoảng sợ. Phải biết đây chính là trên một vạn người, không phải lên vạn con gà vịt. Hiện nay lại trong vòng một đêm bị giết, đồng thời hơn phân nửa cũng đều là bị một người giết đến. Trong giang hồ khi nào ra như thế một cái hung nhân? Hắn mạnh hơn. Trong rừng cây, thở dài ra một hơi, Liều Sinh đán mã thủ càng thêm kiên kỵ. Xảy ra chuyện lớn như vậy hắn tự nhiên đến xem, nếu như có cơ hội, hắn không ngại đến trước đục nước béo cỏ. Đối với Trung Nguyên rất nhiều tuyệt học, hắn trông mà thèm đã lâu. Nhưng ai có thể tưởng đêm qua lại nhìn đến như vậy một màn kinh người, quen thuộc cám sát đơn đả độc đấu hắn khi nào gặp qua như thế hung tàn chẳng cảnh. Cho dù quốc gia mình đang ở vào chiến quốc thời đại, nhưng một cuộc chiến tranh nhiều nhất mấy trăm hơn ngàn người tham chiến, thương vong cũng sẽ không quá nhiều. Thế mà hiện nay lại lập tức thấy được chết hơn vạn chiến đấu. Đúng, không sai, cũng là chiến đấu. Cái này thả tại Trung Nguyên còn chưa đủ tư cách mang theo chiến tranh danh tiếng, nhiều lắm là cũng là chiến đấu, hơn nữa còn là giang hồ môn phái dùng binh khí đánh nhau. Đây cũng là Trung Nguyên sao? Quả thật là khủng bố như vậy. Chương 168, giang hồ quy củ, canh hai. Phiêu Nhứ, ngươi là đúng, thật sự là hắn so kiếm Thánh Phong Thanh Dương càng có giá trị. Thu liễm nỗi lòng, Liêu Sinh đán mã thủ công nhận khuê nữ đề nghị. Hắn trước đó cũng bị khuê nữ tin tức truyền đến giật mình kêu lên, tên tiểu bối kia không chỉ có thực lực cường hãn, tại văn học phía trên vậy mà cũng có như vậy tạo nghệ hành động, khó trách sẽ bị đế sư coi trọng thu làm quan môn đệ tử. Lần trước Thiết Đảm Thần Hầu để bọn hắn phía dưới tay nắm lấy Điện Hạo, cũng chủ yếu là muốn từ trong miệng thẩm vấn ra cái kia tổng biên tập Hoa Sơn Từ Điển phu tử thân phận, ai muốn phu tử lại là tên tiểu bối kia. Hạo công tử hoàn toàn chính xác học cứu thiên nhân, đối với chúng ta có đại trợ lực, thậm chí làm cho chúng ta càng tiến một bước trở thành phủ Tang quốc chủ. Liêu Sinh Phiêu Nhứ mắt đẹp nhìn chằm chằm phía dưới tôn này khôi ngô bóng người, đó chính là nàng cả đời này chỗ muốn bắt lại mục tiêu cuối cùng. Quốc chủ, lẩm bẩm cái này một tôn số, Liêu Sinh đán mã thủ dục vọng trong lòng bị dẫn động. Xác thực, chỉ có quốc chủ mới là mục tiêu cuối cùng nhất, xa xa so phủ Tang võ lâm minh chủ cao quý hơn nhiều. Hắn trước kia không phải là không có qua loại ý nghĩ này, có thể nghĩ muốn lập quốc liên quan đến phương diện nhiều lắm, căn bản không phải bọn họ Liêu Sinh gia có thể hy vọng xa vời. Nhưng Điền Hạo loại kia lại tài đủ để bù đắp bọn họ Liêu Sinh gia thiếu hụt, cầm giữ có trở thành phù Tang quốc chủ hy vọng. Dù là chính mình cái này đệ nhất không đội kịp, cũng có thể an bài cho sau đệ nhất, chung quy là một phần hy vọng. Thật sự là hắn là một nhân tài, nhưng ngươi muốn thủ trụ bản tâm, đừng có lại phạm tỷ tỷ ngươi sai lầm. nhắc nhở một câu, Liễu Sinh đán mã thủ có thể chưa quên trưởng nữ bi kịch, bất quá ngược lại cũng không phải quá lo lắng. Dù sao Điền Hạo Nhan trị hoàn toàn chính xác kém một chút, lại thêm cái kia phi nhân loại thân hình, tính cách cao ngạo khuê nữ cần phải chướng mắt. Vâng. Gật đầu hẳn là, Liễu Sinh phiêu như đối với mình rất có lòng tin, tuyệt đối có thể đem cái kia nam nhân nắm trong tay, vì bọn nàng Liễu Sinh ra sử dụng. Mà lúc này để mắt tới Điền Hạo không chỉ là Liễu Sinh phiêu như cha và con gái, còn có không ít người, tại một phương hướng khác thì có một tên thanh niên ôm đao mà đứng. Không phá nổi. Nhìn chăm chú thật lâu, Quy Hải Nhất Đao lạnh lùng nói ra ba chữ mắt. Hắn không phá nổi tầng kia hộ thân bảo giáp, chí ít hiện tại không được. Tuy nói dị thiết cường độ đều viễn siêu phổ thông sắt thép, nhưng khác biệt dị thiết ở giữa nhưng cũng tồn tại khác biệt. Rất hiển nhiên, Điền Hạo trên thân bộ kia dị thiết bảo giáp chính là độ cứng cực cao loại kia, đánh đến bây giờ đều không mảy may tổn hại. Tuyệt tình của mình chạm tạm thời còn không cách nào đem phá vỡ, trừ phi hắn có thể đem tuyệt tình chạm tu luyện tới cực hạn, để đao ý viên mãn, hoặc là nội công tu vi đột phá tiên thiên. Hai cái này đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá sau đó có thể theo tới thăm dò một hai, không chặt phía trên một đao chúng quy có chút không cam tâm. Một đao, tuyệt tình chạm tai họa ngầm quá lớn, nếu có thể, chuyển tu cái khác đao pháp đi. Bên cạnh Đoạn Thiên Ngai do dự một chút, mở miệng khuyên giải nói: "Tuyệt tình trạng tu luyện tới sau cùng sẽ tuyệt tình tuyệt dục, loại kia trạng thái dưới cũng không thể xưng là người." Hắn không muốn nhìn thấy cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ đi đến đầu kia tuyệt lộ. "Ta đã có mục tiêu." Tiếng nói vẫn như cũ đạm mạc, Quy Hải Nhất Đao tự nhiên rõ ràng tuyệt tình trạng không quá thích hợp chính mình. Bởi vì hắn không bỏ xuống được phụ thân cừu hận, không an tâm bên trong cừu hận tự nhiên không cách nào làm đến tuyệt đối vô tình, cũng tự nhiên khó có thể đem tuyệt tình trạng tu luyện viên mãn, thủy chung kém như vậy một chút. Nếu không lấy tư chất của mình đã sớm tu luyện ra đạo ý, có điều hắn hoàn toàn chính xác có mục tiêu mới, liền là phụ thân hùng bá thiên hạ đạo pháp. Lo lắng mắt nhìn Quy Hải Nhất Đao, Đoạn Thiên Ngai không có lại nói cái gì, tiếp tục xem hướng chiến trường chỗ đó. Lại không đề cập tới trong bóng tối ngắm nhìn rất nhiều thế lực, Thiếu Thất Sơn dưới chân Nhậm Ngã Hành rất tâm phiền, trạng thái thân thể cũng thật không tốt. Tối hôm qua hắn kịch chiến cả đêm, trước là chống lại Tả Lãnh Thiền, sau đó đối lên Thiếu Lâm tự mấy cái lao hòa thượng, bản thân chân khí hao tổn không nhỏ. Nếu không phải 12 năm qua tĩnh tâm ma sát, đem những cái kia dị chủng chân khí miễn cưỡng ma sát nhập tự thân, giờ phút này đã sớm tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc mà chết rồi. Bất quá đây đều là thứ yếu, mấu chốt là nghĩ biện pháp thoát thân, nếu không lưu ở nơi đây chỉ có một con đường chết. Đồng thời Hướng Vấn Thiên mấy người cũng bị Tung Sơn phái môn nhân niệm tụng những cái kia chứng cứ phạm tội phiền lửa dẫn bốc lên, sát cơ hiện lên. Y miệng, rốt cục phiền phức vô cùng, Khúc Phi Yên mở miệng khét đều. Đứng dậy bốn phía liếc nhìn một phen, chỉ cách đó không xa một vị thư sinh trẻ tuổi thi thể hướng Điền Hạo tức giận chất vấn. Có lẽ những người này rất nhiều đều phạm qua sai lầm, nhưng cũng có người vô tội, nói thí dụ như bệnh thư sinh, bất quá là muốn cùng theo chúng ta sau đó đi tìm Bình Nhất Chỉ Thần y học y hành y cứu thế thôi, tối hôm qua lại bị các ngươi tàn nhẫn sát hại. Nàng đã sớm đối Điền Hạo phẫn hận không dứt, lúc trước cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái bức tử hại chết Lưu gia gia cùng gia gia mình, về sau hộ tống mình tới Lạc Dương lệnh hồ đại ca cũng bị giết hại. Nàng hận Ngũ Nhạc kiếm phái, càng hận hơn Hoa Sơn phái. Có lẽ thật sự là hắn vô tội, nhưng cũng đáng đời, đây chính là giang hồ quy củ. Mắt nhìn vị kia thư sinh ăn mặc thi thể, Điền Hạo nỗi lòng không có chút nào ba động. Coi như đối phương thật vô tội, thì phải làm thế nào đây? Đi theo những cái kia tà đạo nhân sĩ xuất hiện ở đây, vậy thì có tội, chết chưa hết tội. Giang hồ quy củ. Tốt một cái giang hồ quy củ, quả nhiên là dám chó không thể. Giận quá mà cười, trên mặt băng xương Hướng Vấn Thiên nhịn không được giận mắng. Cũng là dám cho không thể, các ngươi cái gọi là võ lâm chính đạo đã bị những cái kia khuôn sáo vây chết, cùng ngồi tù giống như, cái nào có chúng ta tiêu giao tự tại. Giang hồ nên tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng liền các ngươi những món kia sẽ đem chính mình vây chết. Hoàng Hà Lao Tổ mấy người cũng theo mắng to, tự cho rằng bọn họ tà đạo nhân sĩ tự do tự tại mới là tiêu giao. Chúng ta chính đạo võ lâm lập hạ quy củ, là các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo có tư cách cơ tay múa chân. Nghiêng qua mắt đi qua, Điền Hạo cười lạnh nói, giang hồ quy củ tồn tại tuy nói có không ít tai hại, nhưng lại lợi nhiều hơn hại. Nó tuy nhiên trói buộc chúng ta, nhưng cũng bảo hộ lấy chúng ta đều là giang hồ quy củ đã được lợi ích người. Các ngươi nói tự do, cái kia đích xác rất đẹp tốt, có thể quá mức tự do lại là phải trả giá thật lớn, không chỉ có muốn người khác trả giá đắt, tự thân cũng phải trả giá đắt. Dâm tặc Điền Bá Quang tự do cũng là tùy ý làm nhục những cái kia vô tội nữ tử, tự do của hắn dựa vào cái gì để cho người khác trả giá đắt? Hắc Bạch Song Hùng tự do là ăn người, bị bọn họ giết hại ăn hết không biết có bao nhiêu. Mà xem như tự thân cần thiết trả ra đại giới, Hắc Bạch Song Hùng bị chúng ta cầm xuống đưa cho quan phủ, lăng trì xử tử. Điền Bá Quang bị áp giải đến lớn nhà tù, bị người bảo gì, cũng không biết hiện tại còn sống không vậy. Đây chính là bọn họ tự thân cần thiết trả ra đại giới. Đồng dạng đạo lý, các ngươi trong ngày thường vì tự thân tự do để cho người khác bỏ ra đại giới, những cái kia sổ lên đều viết rõ ràng, hôm nay bất quá là để cho các ngươi nỗ lực tự thân đại giới thôi. Cũng bởi vì thời gian so sánh đuổi, nếu không nhất định đến làm cho chết đi những món kiên đếm thử lăng trì chi hình, lần này đến để bọn hắn đi được quá an tưởng. Mà chúng ta chính đạo môn phái võ lâm môn quy, chính là vì không cho môn nhân đệ tử ỷ vào vũ lực cao cường tùy ý làm bậy. Nếu không thật muốn hành sự không kiêng nể gì cả, nhìn người khó chịu thì rút kiếm sát hại, trông thấy cô gái xinh đẹp thì bắt đến rừng cây nhỏ tràn ngập tích cực năng lượng, trông thấy người khác có tiền liền đi qua đoạn. Thật muốn như thế làm, thiên hạ phải lộn xộn không thể. Nếu như dựa theo các ngươi thuyết pháp, ta hôm nay xem các ngươi khó chịu, đem bọn ngươi toàn giết, sau đó lại truy tra đi qua, đem thân nhân của các ngươi đệ tử chờ toàn bộ giết, kia chính là ta tiêu giao tự do. Chừng cái gì mắt? Chỉ cho phép các ngươi tiêu giao tự do thai họa người khác, thì không cho phép ta thai họa phía dưới các ngươi. Thứ, làm kỹ nữ cũng đừng lập trinh tiết bài phường, mất mặt hay không? Còn có ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, quả nhiên là không có trải qua xã hội đánh đập, không biết nhân tâm hiểm ác. Nói đến đây Điền Hạo nhìn về phía Khúc Phi Yên, nha đầu này có lẽ bản tính không xấu, nhưng lại bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng tới, kết giao tất cả đều là loại kia tà đạo yêu tà, tam quan có thể chính mới có quỷ. Chương 169, bàn phím đại hiệp, bà canh. Cùng tà đạo yêu tà đồng bọn, liền coi như là tà đạo yêu tà một viên, giống như là hướng trên giang hồ tuyên bố thêm vào tà đạo. Dựa theo chúng ta chính đạo võ lâm quy củ, tự nhiên là gặp chi tiện giết. Có lẽ cái quy củ này tàn khốc chút, nhưng đã quy củ đã sớm lập xuống, còn có người biết rõ rồi mà còn cố phạm phải tự tìm đường chết, chết cũng xứng đáng. Mà lại đừng nói cho ta ngươi không biết Bình Nhất chỉ là người trong ma giáo, theo Bình Nhất chỉ học ý, tương lai cũng tất nhiên sẽ là ma giáo bên trong một viên. Chúng ta giết một cái ma giáo tặc tử, có vấn đề sao? Cũng liền ra ra người trước kia đưa ngươi bảo vệ rất tốt, thật muốn gặp gỡ Điền Bá Quang loại kia dâm tặc, đưa ngươi làm nhục một lần, nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra vừa mới lời nói. Ban về miệng pháo, hắn Điền Mãng Phu không kém ai. Đây là làm một tên bàn phím hiệp kiêu ngạo. Ngươi, Khúc Phi Yên bị nói khó thở, cái kia hỗn đản sao có thể như thế? Làm sao? Chỉ cho phép những người kia khuất nhục giết hại khác vô tội nữ tử, liền không thể đưa người cho vũ nhục. Ngươi này đôi đánh dấu đầy đủ có thể. Điền Hạo không chút khách khí lần nữa dỗi một câu đi qua, loại này dài lệch ra tiểu cô nương thì được thật tốt giáo dục. Phi Yên. Nhậm Doanh Doanh tiến lên đem bị khí khóc Khúc Phi Yên ôm vào trong ngực, thần sắc có chút phức tạp. Không thể không nói, tên kia hoàn toàn chính xác nói đến có chút đạo lý, chí ít nàng không có cách nào phản bác. Đổi nàng bị người làm nhục, hoàn toàn chính xác không cách nào lại giúp những người kia nói chuyện, mà lại tả đạo người xác thực không nhỏ thiếu hụt. Cũng liền những người kia có tam thi nào thần đan đốt thúc, nếu không trời mới biết sẽ làm xảy ra chuyện gì mới đến. Điểm này là không có cách nào phủ nhận. Cho dù Hoàng Hà lão tổ bọn người đối với cái này cũng á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng càng vì tức giận phẫn hận. Mà tại chỗ Ngũ Nhạc kiếm phái môn nhân nhóm thì sĩ khí đại trấn, Điền Hạo lời nói để bọn hắn giải khai trong lòng mê hoặc, đối chính đạo võ lâm quy củ cùng chính mình môn quy cũng càng phát tán đồng. Xác thực, môn quy hoàn toàn chính xác hạn chế bọn họ, nhưng cũng bảo vệ bọn họ, bảo vệ tông môn, là tông môn dựa vào sinh tồn truyền thừa nhất đại căn cơ. Cái kia Thanh Thành phái vô duyên vô cớ diện phúc uy tiêu cục cả nhà lại thế nào nói? Đó cũng là các ngươi chính đạo giang hồ quy củ sao? Lam Phượng Hoàng đống nhiên mở miệng, Hoàng Hà lao tổ bọn người đôi mắt sáng lên. Đúng à, chúng ta tả đạo nhân sĩ đệ tử không tranh thủ thời gian, nhưng các ngươi chính đạo nhân sĩ không phải cũng một dạng. Còn không phải như vậy đã làm kỹ nữ lại lập chính tiết bài phường. Thủ quy củ chính là ta chính đạo người, không tuân quy củ tự nhiên không còn là chúng ta chính đạo võ lâm một viên. Lam Thanh Thành phái vì tịch tà kiếm phổ diện phúc uy tiêu cục cả nhà lúc, bọn họ thì đã không phải là chính đạo võ lâm tông môn, mà chính là tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diện. Chỉ tiếc bọn họ ban đầu ở hành sơn chạy quá nhanh, nếu không ta nhất định phải để Thanh Thành phái biến mất. Trên mặt ngoan ý, Điền Hạo đều cũng định chờ Lâm Bình Chi tu luyện có thành tựu về sau, thì cùng nhau tiến đến Thanh Thành phái đi một đợt. Lại nói Thanh Thành phái vốn liếng cũng không ít. Lời nói này đến tất cả mọi người rất cảm thấy im lặng, nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác. Cho dù Tả Lãnh Thiền bọn người không nói gì, thậm chí còn tán đồng gật đầu. Thì cùng môn quy một dạng, giữ cửa quy tự nhiên là tốt môn nhân đệ tử, không thủ vệ quy đương nhiên đến trục xuất môn phái, hoặc là thanh lý môn hộ. Các ngươi còn có ai muốn theo ta Điền Mãng Phu luận đạo, đều có thể đứng ra tâm sự. Hào khí vượt mây nhìn về phía cái kia hơn 10 vị tà đạo nhân sĩ, Điền Hạo giờ phút này cảm giác mình đã theo bàn phím hiệp thăng cấp đến bàn phím đại hiệp, đủ để chơi vừa ra khẩu chiến quân hùng. Tặc tử, ngươi ham quan gia bảo tài phú, không chỉ có độc hại quan gia bảo mấy trăm miệng, còn ác độc liên hợp ngươi vị lão sư kia vu hãm quan gia bảo cấu kết dị tộc, bức hại ta quan thị nhất tộc không biết bao nhiêu người vô tội, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này thì có một người nhịn không được đứng ra, trong mắt hận ý đều nhanh hóa thành thực chất. Ngươi con mắt nào trông thấy ta vu hãm quan gia bảo rồi? Điền Hạo rất buồn bực, quan gia bảo sự tình chứng cứ vô cùng xác thực, vẹn vẹn cái kia lòng đất nhà xưởng cũng đủ để đem tội danh định chết. Lúc trước sư phụ sư bá bọn người chỉ mang đi bên trong đồ sắt, cùng một số chế tác tinh phẩm cung nỏ mũi tên dụng cụ cùng tài liệu, cái khác đều bảo lưu lấy, nhất là những cái kia hài cốt. Đó cũng đều là bằng chứng a. Trương Tam tới đều không có cách nào lật lại bản án. Ta quan trung quan thị nhất tộc sao lại làm loại kia bán nước sự tình, nhất định là bọn ngươi cùng ngươi vị lao sư kia, sử dụng quan phủ lực lượng, từ không nói có vu hãm quan gia bảo cùng ta quan thị nhất tộc, đến khiến cho ta vô số tộc nhân chết thảm. Càng nói càng hận, quan thức nam tử hận không thể hiện tại thì xông đi lên cùng Hoa Sơn phái đám tặc tử kia liều mạng. Nhưng lời ấy lại đem Điền Hạo chọc cười, im lặng lắc đầu. Xem ra ngươi thật sự là quan thị nhất tộc Dương Nghiệt, bất quá ngươi khẳng định không có đi qua quan gia bảo, quan phủ đã đem chỗ kia lòng đất nhà xưởng đào mở, bên trong có vô số chế tạo loan đao cung nỏ dụng cụ, còn có vô số hài cốt, trừ cái đó ra còn có một đầu nối thẳng Hoàng Hà chủ mạch tam đạo. Cái này nhưng đều là như núi bằng chứng, cũng không giả được. Nếu như ngươi vẫn là không tin, có thể đi hỏi một chút Thiếu Lâm phương trưởng, lão hòa thượng kia liền bị quan gia bảo liên lụy. Khẳng định tự mình dò xét qua quan gia bảo sự tình. Nói nhìn về phía một mực chưa từng ra tay, cũng không có mở miệng quá phương chứng, Điền Hạo rất bội phục lão gia hỏa kia định lực. Thật không hổ là Thiếu Lâm phương trượng. Quan thức nam tử nghe vậy nhìn về phương chứng không nói tiếng nào, thế nhưng trầm mặc tư thái hiển nhiên là chấp nhận. Tại việc này phía trên hắn không có cách nào phản bác, những cái kia bằng chứng nhìn đến hắn đều nhìn thấy mà giật mình, quả thực không nghĩ tới quan gia bảo sẽ điên cuồng như vậy lớn mật. Mà Thiếu Lâm thế nhưng là trong trốn võ lâm biện chữ vàng, phương chứng ngầm thừa nhận bản thân liền là một loại bằng chứng. Quan gia bảo, tốt một cái quan gia bảo. Quan hùng, các ngươi đều là ta quan thị nhất tộc thiên cổ tội nhân. Thảm cười ra tiếng, quan thức nam tử minh bạch chính mình nghĩ sai. Lúc trước theo quan phủ trong tay trốn tới sau hắn thì trốn, cuối cùng lẫn vào tà đạo quần hùng bên trong, tùy thời trả thù. Nhưng ai có thể tưởng cả đến chính đi, hoàn toàn là bọn họ quan thị nhất tộc tự tìm, đều bị quan gia bảo cho liên lụy. Lúc trước hoàn toàn chính xác có không ít người vô tội bị liên lụy, có thể biên quan khu vực vô số bởi vì những vũ khí kiêm mà mất mạng binh sĩ bách tính làm sao hắn vô tội. bị quan gia bảo bắt đến dưới đất nhà xưởng, cuối cùng đánh chết mệnh chết cùng lừa giết những thợ mộc kia làm sao hắn vô tội. Cho nên ngươi cũng đừng tê oan. Điền Hạo đối với cái này nhìn đến rất nhạt, có ít người xác thực đáng chết. Bên trên Mạc Đại trầm mặc không nói, tất cả Hành Sơn phái môn nhân cảm động lây càng phẫn hận chồng chất. Lần này Ngũ Nhạc kiếm phái đều tổn thất không nhỏ, nhưng bọn hắn Hành Sơn phái tổn thất lớn nhất. Tất cả đều là Lưu Chính Phong huyên áo, làm Hành Sơn phái người đứng thứ hai vậy mà cùng ma giáo trưởng lao cấu kết, cái này để cho người khác còn thế nào dám tín nhiệm bọn họ Hành Sơn phái. Nhất là đang cùng tà ma ngoại đạo giao chiến thời điểm, đều sợ bị hố chết. Cái này đạo đưa bọn họ Hành Sơn phái phụ trách cái hướng kia đêm qua cơ hồ là tại một mình phân chiến, tổn thất tự nhiên lớn nhất. Đều là bị Lưu Chính Phong làm hại, mà hiện nay quan thị nhất tộc thảm họa cùng bọn hắn tao ngộ sao mà tương tự. Đều bị chính mình người cho hố. Hoàn toàn chính xác không an, không an nha. Quan thức nam tử sắc mặt trắng bệnh, huy trưởng đánh ở ngực, trưởng lực chấn vỡ tim phổi. Tiểu hổ, cha không có cách nào báo thù cho ngươi, cha tới tìm ngươi. Nỉ non tự nói một câu, quan thức nam tử thẳng tắp ngã xuống đất, mất đi sinh sống. Nguyên bản báo thù là hắn sống tiếp niềm tin, nhưng bây giờ phần này niềm tin lại trở thành một chuyện cười. Hắn còn sống còn có ý gì? Người này chết để mọi người tại đây im lặng, quan gia bảo hoàn toàn chính xác tội đáng chết vạn lần, nhưng quan thị nhất tộc cũng không ít người vô tội bị liên lụy. Ai? Nghiệp chướng a. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 170, xác định qua nhãn thần, bốn canh. Hướng huynh đệ. Chính đang rằng co thời điểm, đồng nhiên nhậm ngã hành bi thiết. Mọi người nhìn lại, phát hiện Hướng Vấn Thiên giờ phút này đã bị băng xương triệt để bao trùm, đã mất đi sinh sống. Hướng Vấn Thiên tử trạng để mọi người kinh dị không thôi, nhìn về phía Tả Lãnh Thiền ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Trước đó Hướng Vấn Thiên cũng là cùng Tả Lãnh Thiền chạm nhau một trường, trên thân vừa rồi ngưng ra băng xương, vốn cho rằng hắn bằng vào mạnh mẽ công lực cùng hấp tinh đại pháp thần uy có thể vượt qua đi, ai muốn vậy mà không có vượt qua đi. Thì cái này còn Thiên Vương. Nhếch miệng, Điền Hạo thẳng thất vọng. Ban đầu vốn còn muốn ước lượng phía dưới vị kia Thiên Vương lão tử cân lượng, không nghĩ tới còn không có xuất thủ người ta liền ngã rồi. Thật cho Thiên Vương nhóm mất mặt. Nhậm Ngã Hành, đừng chạy mèo đi tiểu, một hồi Tả Mộ thì đưa ngươi đi xuống cùng hắn. Bất quá không nghĩ tới ngươi Nhậm Ngã Hành lớn mật như thế, muốn chiếm lấy Thiếu Lâm Dịch cần kinh luyện hóa dị chủng chất khí, hoàn thiện hấp tinh đại pháp. Quả nhiên là hảo khí phách, Tả Mộ bội phục. Tả Lãnh Tiền cười lạnh nói xong mắt nhìn Thiếu Lâm chúng tăng. Lời này cũng không tính từ không nói có, năm đó chính ma đại chiến lúc hắn thì ẩn ẩn nhìn ra Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp có vấn đề. Dị chủng chân khí cũng không có dễ luyện hóa như thế, nếu không tên kia đã sớm vô địch. Còn nữa lao ra hỏa kia hiện tại tình huống cũng đã chứng minh điểm ấy, mới đánh một đêm lại không được, hiển nhiên hấp tinh đại pháp thai hỏa ngầm so với bọn hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Nam Minh quốc trong trốn võ lâm nắm giữ luyện hóa dị lực chi năng nội công tuyệt học cũng không nhiều, cũng liền Thiếu Lâm Dịch cân kinh, võ đang thuần dương vô cực công cùng Hoa Sơn phái tử hà thần công. Nhậm Ngã Hành muốn tiêu trừ hấp tinh đại pháp thai hỏa ngầm, tất nhiên cần phải mưu tính cái kia ba môn tuyệt học, thậm chí hắn đều đang hoài nghi Thiếu Lâm cái kia thanh đại hỏa là Nhậm Ngã Hành làm cho. Lão phu tất diệt ngươi Tung Sơn phái. Sắc ý cô dực, Nhậm Ngã Hành đối Tả Lãnh Thiền cực hận. Hướng Vấn Thiên mặc dù là thuộc hạ của hắn, nhưng lại tình như thủ túc, thậm chí năm đó còn mời hắn cùng nhau lĩnh hội giải quyết hấp tinh đại pháp thai hoàng ẩm. Mà tại mình bị Đông Phương Bất Bại ám toán giam giữ vài chục năm bên trong, Hướng Vấn Thiên không chỉ có thay hắn chiếu cố bảo toàn quê nữ, còn không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng dò xét mình bị giam giữ địa phương. Lần này có thể thoát khốn đi ra toàn bằng Hướng Vấn Thiên tương trợ, có thể hiện nay Hướng Vấn Thiên lại thân bị đại nạn, để hắn làm sao có thể không phẫn hận? Chỉ có thể hận hấp tinh đại pháp thai hoàng ẩm quá mức chí mạng, bạo phát lực tuy mạnh, nhưng lại không thể đánh lâu. Nếu không thể nội dị chủng chân khí bạo đi hẳn phải chết không nghi ngờ, tối hôm qua nhất chiến xuống tới đã để chân khí trong cơ thể phun trào, khó có thể tái chiến. Vậy ngươi cũng phải có thể sống qua hôm nay mới được. Đồng dạng sát ý phun trào, Tả Lãnh Thiền thì không nghĩ tới để Nhậm Ngã Hành sống qua hôm nay. Người khác sợ Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, nhưng hắn Tả Lãnh Thiền không sợ. Hàn băng chân kinh bực này cực đoan thuộc tính công pháp chính là hấp tinh đại pháp khắc tinh, Hướng Vấn Thiên chết cũng là mạnh mẽ nhất chứng minh. Có bản lĩnh ngươi Nhậm Ngã Hành cũng hút một cái nhìn xem, bảo đảm để ngươi xuyên tim tâm phấn khởi. Chư vị đồng đạo, theo Tả Mỗ trừ tặc. Không nói nhảm nữa, Tả Lãnh Thiền cầm kiếm tiến lên. Đinh Miễn bọn người theo sát phía sau, mượn nhờ đan dược khôi phục một chút chân khí Mạc Đại mấy người cũng bước nhanh đuổi theo, đang đằng sát khi đi hướng Nhậm Ngã Hành bọn người. Chẳng thảo trừ căn đạo lý bọn họ đều hiểu, mà lại cơ hội lần này ngàn năm một thở, tuyệt không cho phép bỏ lỡ. A Di Đà Phật, còn mời Tả trưởng môn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lúc này Phương Chứng đông nhiên đứng ra thần đến, tuyên tiếng niệm Phật, nói: Nhậm thí chủ sớm đã thoát ly Nhật Nguyệt Ma giáo, càng cùng Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại như nước với lửa, đã từ ma chuyển chính thức, chính là ta chính đạo chi hữu, không lại vì tà ma ngoại đạo. Việc đã đến nước này, coi như giết Nhậm Ngã Hành bọn người. Đối với bọn hắn Thiếu Lâm tự không quá mức chỗ tốt, phản chẳng bằng hiện tại bán một cái nhân tình, tốt vì tương lai mưu tính một phen. Mà tạm giữ lại Nhậm Ngã Hành cũng có thể để cho cùng Đông Phương Bất Bại đối cứng, dẫn đạo Nhật Nguyệt Ma giáo nội đấu nội loạn. Bọn họ Thiếu Lâm cũng đúng lúc thừa cơ trọng tiến Thiếu Lâm tự, nếu không một khi Đông Phương Bất Bại đem người giết tới, bọn họ liền cái đặt chân phòng thủ địa phương đều không có. Còn nữa bọn họ cũng cần Nhật Nguyệt Ma giáo tiếp tục tồn tại, không thể chờ triều đình đối Đông Phương Bất Bại ra tay về sau, liền để Ma giáo hỏng mất. Một khi không có Nhật Nguyệt Ma giáo, Ngũ Nhạc kiếm phái đem lại khó áp chế, đối bọn hắn Thiếu Lâm mà nói là họa không phải phúc. Phương Chứng, bên trên lửa còn không có gì đâu, chỉ như cũ thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực Thiếu Lâm. Tả Lãnh Thiền ra hiệu ngươi lúc nói chuyện chú ý xuống trang điểm. Lời này rồi Phương Chứng mặt mo biến thành màu đen, kém chút không có băng ở mặt mũi hiền lành người hiền lành hình tượng. Phương Chứng đại sư, đám lửa này tuyệt không phải chúng ta gây nên, chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới cùng Thiếu Lâm tử chiến, tất nhiên có người tại vu oan giá họa. Nhậm Doanh Doanh gấp vội mở miệng tỏ thái độ, biểu thị các nàng đều là vô tội. Nếu thật là phía bên mình người làm nàng cũng nên nhận, nhiều nhất sau đó ngụy biện dưới, nhưng vấn đề là không phải a, luôn luôn đều là nàng tính kế người khác. bây giờ lại bị người khác mưu hại một thanh, còn bị mang tiếng oan, cái biệt khuất đó khỏi cần phải nói. Phương Chứng bình tĩnh nhìn đi qua, thật sâu mà liếc nhìn Nhậm Doanh Doanh cùng Nhậm Ngã Hành cha và con gái hai. Xác nhận qua nhãn thần, đều không phải là thứ gì tốt. Hắn không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng Thiếu Lâm Đại Hỏa tất có nội tình, những cái kia tà đạo nhân sĩ cũng không phải người ngu, không thể nào đang bị Đường Gia bị ngăn chặn tình huống dưới hỏa thiêu Thiếu Lâm. Làm như vậy sẽ chỉ chọc giận bọn họ, tiến tới không chết không thôi. Đêm qua kịch chiến liền đã chứng minh điểm này, tà đạo nhân sĩ cũng tử thương thảm trọng, gần vạn người chết chỉ còn lại có hơn 10 người. Bất quá lúc trước Tà Lãnh Tiền nói không sai, hấp tinh đại pháp loại kia cấp đoạt người khác công lực, tà công ma công thường thường đều không có cách nào luyện hóa dị chủng chân khí thai hoàng ẩm, chắc hẳn Nhậm Ngã Hành cũng bị hại nặng nề. Bọn họ Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh hoàn toàn chính xác có luyện hóa dị lực chi năng, đồng thời thập phần cường đại, Nhậm Ngã Hành cha và con gái tất nhiên sẽ đối với cái này có chỗ ngấp nghé. Đều không phải là lương thiện a. A Di Đà Phật, Nhậm tiểu thư nói rất đúng, lão nạp. Lần nữa tuyên tiếng niệm Phật, Phương Chứng chính muốn nói gì, nhưng Tà Lãnh Tiền lại nhịn không được. Chính tà chi phân cũng không phải bằng ngươi Phương Chứng một cái miệng thì có thể cải biến được. Hắn Nhậm Ngã Hành năm đó sát hại ta Ngũ Nhạc kiếm phái bao nhiêu đồng đạo, nhiều như vậy đồng đạo oan hồn đều ở trên trời nhìn lấy đâu. Tà Lãnh Tiền có thể sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt, hôm nay Nhậm Ngã Hành hẳn phải chết. Cùng so sánh, thành tựu Tiên Tiên Đông Phương Bất Bại tuy nhiên mạnh hơn, nhưng hắn tất nhưng đã bị triều đình để mắt tới, xem chừng không cần chờ đến lần sau chính ma khai chiến, triều đình thì sẽ ra tay có thể bắt được hoặc là khu trục diệt sát. Đối với Tiên Tiên cảnh cường giả, Nam Minh quốc triều đình thế nhưng là số không dễ dàng tha thứ. Nhưng Nhậm Ngã Hành lại không giống nhau, hắn bản thân chỉ là nửa bước Tiên Tiên tu vi, đồng thời tác phong làm việc so Đông Phương Bất Bại càng thêm bá đạo cấp tiến. Nếu để cho hắn cầm lại Ma giáo giáo chủ vị trí, tất nhiên sẽ lập tức đối bọn hắn Ngũ Nhạc kiếm phái ra tay. Vậy làm sao có thể nhẫn? Theo Tả Lãnh Thiền tiếng nói vừa ra, Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ nhóm tiến lên trước đi tới, đều trên mặt hận ý. Trước kia bọn họ đều có không ít trưởng bối cùng sư huynh đệ sư tỷ muội chết tại Nhậm Ngã Hành trên tay, mối thù này không thể không báo. Thôi được, lão nạp cái này sai người đem Nhậm lao thi chủ bọn họ tạm giam lên, ngày đêm tụng kinh độ hóa. Phương Chứng nói ra một cái xử lý phương án. Bất kể như thế nào, Nhậm Ngã Hành bọn người hắn chắc chắn bảo vệ. Thiếu Lâm chúng tăng cũng cùng nhau tiến lên đứng tại Phương Chứng sau lưng, cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đối kháng. Tả Lãnh Thiền thần sắc biến ảo không ngừng, có lòng muốn thừa cơ diệt Nhậm Ngã Hành bọn người, nhưng lại không nghĩ cùng Thiếu Lâm lưỡng bại câu thương. Đang do dự thời khắc, chợt phát hiện Điền Hạo đang xem đến, hai người hai mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong, Tả Lãnh Thiền cũng lập tức có quyết đoán. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 171, mãng nhập Thiếu Lâm, canh năm. Hồi tưởng lại ngày đó tại Hoa Sơn Tư Quá Nhai giao lưu kết quả, Tả Lãnh Thiền cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Phương Chứng, ngươi đã rơi vào ma đạo, như lại không để mở, Tả Mỗ đành phải trừ ma vệ đạo." So sánh với Nhậm Ngã Hành cùng Nhật Nguyệt Ma giáo, Thiếu Lâm đối Tung Sơn phái uy hiếp càng lớn, cũng là bọn hắn càng tiến một bước lớn nhất trở ngại. Còn nữa hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái chủ lực đều tại, vừa vặn mượn cơ hội suy yếu một đợt Thiếu Lâm. Thương thương thương. Theo Tả Lãnh Thiền tiếng nói vừa ra, Đinh Miễn chờ một đám Tung Sơn phái cao thủ lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ, theo sát lấy rất nhiều Tung Sơn phái môn nhân cũng rút kiếm, lại sau đó là cái khác Ngũ Nhạc kiếm phái môn nhân. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, song phương hết sức căng thẳng. Thậm chí Điền Hạo đều làm xong trùng phong chuẩn bị, nếu như có thể mượn cơ hội này diệt Thiếu Lâm, hoặc là đem trọng thương, tự nhiên không thể tốt hơn. Kém nhất cũng phải bước ra đối phương một số át chủ bài, ngày sau tốt làm lưu tính. Tả Lãnh Thiền phát điên vì cái gì? Phương Chứng vẫn như cũ khuôn mặt hiền hòa, nhưng trong nội tâm lại tức giận đến muốn chửi má nó. Tuy nhiên muốn bảo vệ Nhậm Ngã Hành bọn người, nhưng không nghĩ qua phải dùng Thiếu Lâm môn nhân mệnh đi liều, trước đó chỉ là một sự uy hiếp thủ đoạn. Thật muốn đánh lên, quá không có lời. Giết. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Điền Hạo xuất thủ trước, kéo lại lấy Huyền Thiết đại kiếm xông vào Thiếu Lâm trong đám người, mở ra chiến đấu. Dù sao khai chiến sau chết cũng là còn lại Ngũ Nhạc kiếm phái người, cùng bọn hắn Hoa Sơn phái có quan hệ sao? Đã không quan hệ, mở giết chính là Bố La Hán trận. Một tên lão tăng giận dữ, mở miệng hét lớn. Lúc này thì có 18 tên dáng người khôi ngô võ tăng đi ra, tay cầm thô to vẫn thiết côn, đem Điền Hạo vây vào giữa, đồng thời mấy tên lão tăng đem theo sát tại phía sau Ninh Trung Tắc ngăn lại. Vậy mà không phải ghế xếp, đánh ra kém. Nhìn thấy 18 cái gã đại hán đầu chọc trong tay vẫn thiết đại côn, Điền Hạo rất cảm thấy thất vọng, bất quá tay không giới chậm, huy kiếm cứng rắn đòn khiêng đi lên. Tại cứng rắn đòn khiêng phương diện, hắn Điền Mãng Phu không kém ai. Tả Lãnh Thiền không nghĩ tới Điền Hạo như thế mãng, không qua phản ứng của hắn cũng không chậm, đang muốn mở miệng hạ lệnh khai chiến, một đạo như rồng gầm giống như quát khẽ từ phía sau truyền đến. Chậm đã. Mọi người quay đầu nhìn qua, gấp liền gặp một đám người rục ngựa chạy tới, số lượng chừng hơn ngàn, đồng thời đều thân mang đạo bảo, hiển nhiên là đạo môn bên trong người. Khoan động thủ đã. Tung người xuống ngựa, Sung Hư chỉ huy chúng võ đang phái môn nhân bước nhanh chạy tới, đứng ở Thiếu Lâm một bên. Phương Chứng đại sư, lộ trình xa xôi, bần đạo tới chậm một bước. Hướng Phương Chứng gật gật đầu, Sung Hư lòng còn sợ hãi. Kém một chút song phương thì đánh nhau. Thật muốn đánh lên, lại nghĩ khuyên mở nhưng là khó khăn, Thiếu Lâm cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, khó có thể ngồi vững vàng võ lâm người đứng đầu vị trí. Tuy nói cứ như vậy bọn họ võ đang liền có thể tại chính đạo trên võ lâm nhất gia độc đại, nhưng giang hồ cũng không phải chơi như vậy, nhất là Nam Minh quốc bên này giang hồ. Không nói trước trên giang hồ thế lực, vẹn vẹn Nam Minh quốc triều đình bên kia bọn họ võ đang phái thì không có cách nào đối kháng. Trước kia cũng chỉ là cùng Thiếu Lâm liên hợp, lẫn nhau giúp đỡ lấy qua hòa bãi. Mà mắt thấy võ đang phái viện binh đến, đồng thời còn rõ ràng chống đỡ Thiếu Lâm một phương, Tả Lãnh Thiền rơi vào tình huống khó xử. Trước đem Hạo sư điệt cứu ra. Đôi mắt lấp lóe, Tả Lãnh Thiền mở miệng hạ lệnh, mang theo Đinh Miễn chờ một đám cao thủ thả người vọt tới trước, Thiên Môn đạo trưởng Định Giật sư thái mấy người cũng theo xung ra. Mặc kệ Hoa Sơn phái bảy ra nội tình tiềm lực có bao nhiêu dọa người, vậy cũng là bọn họ Ngũ Nhạc kiếm phái một phần tử, cùng so sánh Thiếu Lâm võ đang thì là người ngoài. Lúc này thời điểm giúp ai, còn phải nói gì nữa sao? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại vớt dâu sung hư tại chỗ nắm đoạn một đoạn dâu dài, không lo được đau lòng, mộng bức nhìn về phía bên cạnh Phương Trứng. Các ngươi Thiếu Lâm làm gì, Ngũ Nhạc kiếm phái thế nào như vậy vừa? Trước cản bọn họ lại. Không dám thất lễ, Phương Trứng mắt nhìn bị thập bát đồng nhân tăng lấy La Hán trận quần đầu điện hạo, hướng Trùng Hư nói một tiếng, đi đầu nên tiếp tạ lãnh thiền. Hiện tại liền phải tranh thủ thời gian, để thập bát đồng nhân tăng diệt tiểu tử kia. Tuy nhiên hắn người mặc bảo giáp, thế nhưng loại bảo giáp chỉ có thể ngăn cản lợi khí công kích, thập bát đồng nhân vẫn thiết côn thế nhưng là trọng kích đánh ngất, coi như không đánh tan được tầng kia bảo giáp, cũng có thể đem đánh đứt gân gãy xương, thậm chí chấn vỡ tạng phủ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Sơn phái đã đủ mạnh, quyết không thể lại xuất hiện một cái nửa bước tiên thiên. Sung Hư bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ có thể đem người lên tiếp. Bất quá bọn hắn đều chỉ vận dụng sau thiên cảnh tu vi cao thủ, hậu thiên cảnh phía dưới môn nhân thì không có nhường ra động. Bọn họ những thứ này thế hệ trước cao thủ giao phong còn có thể nắm chặt phân tức, nhưng những cái kia môn nhân đệ tử cũng không có cái này hòa hậu. Thật muốn lên sàn giết đỏ cả mắt, hậu quả khó mà lường được. Song phương như vậy giao thủ cùng một chỗ, Tả Lãnh Thiền đối lên Phương Trứng, hai người đều thi triển trường công, Tả Lãnh Thiền dùng tới lấy hàn băng chân khí làm căn cơ hàn băng trưởng, Phương Trứng thì dùng tới thiên thủ như lai trưởng. Hai người đều lấy nhanh đánh nhanh, tuy nhiên Phương Trứng thiên thủ như lai trưởng làm Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong càng mạnh hơn một chủ, nhưng bất đắc dĩ dịch cân kinh chân khí thắng ở công năng toàn diện, tại phương diện chiến đấu lại so chi thăng cấp qua hàn băng chân khí hơi có không bằng. Chớ nói chi là Tả Lãnh Thiền còn bồi dưỡng tịch tà kiếm phổ, tốc độ xuất thủ cực nhanh, thực lực không kém. Một bên khác Điền Hạo tuy nhiên bị 18 cái toàn bộ màu đỏ lấy nửa người trên gã đại hán đầu chọc quần đầu, nhưng trong lòng vững như lão cẩu, không chút nào hoảng, thậm chí còn tại lấy độc cô cựu kiếm kiếm lý quan sát La Hán trận biến hoa hào diệu. Tuy nói đối lên chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiếu Lâm La Hán trận, nhưng hiện tại cái này lại chỉ là cơ sở nhất 18 tiểu La Hán trận, kém xa tích tắc hoàn chỉnh trạng thái 108 đại La Hán trận, uy lực chênh lệch rất xa. Bất quá Thiếu Lâm nội tình là thật ngữ bức, lựa chọn 18 võ tăng tất cả đều nội ngoại kiêm tu, nội công tu vi đều đạt đến nội khí cảnh đỉnh phong cấp độ, đến gần vô hạn tại hậu thiên cảnh. 18 người mượn nhờ trận pháp liên thủ, chiến lược cực mạnh, đồng thời trong tay trưởng côn cũng vì tinh luyện trình độ cực cao vẫn thiết chế tạo, đầu côn càng bao vây lấy một tầng đặc thù dị thiết. Coi như tiên thiên cảnh cường giả bị khống trụ, cũng sẽ rất phiền phức. Không có cách, tiên thiên cường giả cũng là thân thể máu thịt, thật muốn bị cái kia vừa nhanh vừa mạnh vẫn thiết côn liên tiếp đập trúng, không chết cũng phải lột ra. Nhưng Điền Hạo khác biệt, hắn không chỉ có nội ngoại kiêm tu, trên thân còn mặc lấy huyền thiết bảo giáp, chỉ cần không bị đánh trúng đầu, thì không có ảnh hưởng gì. Thập bát đồng nhân tăng nện xuống vẫn thiết côn lực đạo tuy nặng, nhưng cũng không luận võ không đồng nhất bọn người dùng thiết chú ý phụ trợ Điền Hạo tu luyện ngạnh công cường ra bao nhiêu, chớ nói chi là cùng Điền Kim Cương loại kia cậy mạnh so sánh với. Mà lại mặc kệ là huyền thiết ngư lân giáp mảnh cùng tầng bên trong huyền thiết tỏa tử giáp, vẫn là ở giữa nhất tầng huyền thiết tấm đều có nhất định giảm sóc năng lực. Lại thêm Kim Viên thần công cùng Tử Long thần công âm dương cương nhu phòng ngự, liền thương tổn cũng sẽ không lưu lại, chỉ là có chút đau. Điền Hạo vững như lão cẩu, nhưng thập bát đồng nhân tăng lại muốn chửi má nó, tuy nhiên trong tay vẫn thiết côn không ngừng đập trúng đối phương, nhưng lại giống như nện ở một khối ngoan sắt phía trên, chấn đến bọn hắn tay cầm tóc thẳng tê dại. Cái đồ chơi này thật là một cái người. Đương đương đương. Điền Hạo hôn nguyên kiếm công thi triển ra, thiên vệ bảo hộ đầu, tất cả đánh tới hướng đầu vẫn thiết côn bị toàn diện ngăn lại. Sắc bén kiếm phong tại cái kia thô to vẫn thiết côn phía trên lưu lại thật sâu kiếm ngân, nhưng lại vẫn chưa chặt đứt, hiển nhiên đều là tinh luyện đến cực cao trình độ vẫn thiết. Đồng thời mượn nhờ độc cô cựu kiếm kiếm lý, cũng nhìn ra thập bát La Hán trận một số ảo diệu cùng sơ hở. Ngay tại lúc này, mắt sáng như sao bên trong hàn quang lóe lên, Điền Hạo minh bạch thời cơ đã đến. Kim Viên thần công cùng Tử Long thần công toàn lực vận chuyển, kinh lực cùng nội tức dung hợp, cực hạn kích thích kinh mạch gân cốt, cả người vận sức chờ phát động. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 172, kiếm phá đồng nhân, 6 chương. Phá. Lợi dụng đúng cơ hội, lấy độc cô cựu kiếm kiếm lý thấy được thập bát La Hán trận một chỗ sơ hở, trong tay huyền thiết đại kiếm đột nhiên một cái đâm thẳng. Thân kiếm như thiểm điện đâm về một tên đồng nhân tăng tim muốn hại. Tuy nhiên một mực tại dùng huyền thiết đại kiếm chém người, nhưng Điền Hạo chưa bao giờ quên kiếm chiêu bên trong lực sát thương lớn nhất chính là đâm. Giờ phút này một kiếm quả nhiên là nhanh chóng như lôi đỉnh, phòng ngự cực khó. Bị để mắt tới đồng nhân tăng bản năng giơ tay lên bên trong vẫn thiết côn, chuẩn bị phong cản, đáng tiếc chậm một bước. Xuy. Lợi kiếm đâm thủng ngực mà qua, không chỉ có đem tâm tạng bị phá, càng đem xương sống đâm đoạn. Mà theo cái này một tên đồng nhân tăng trung kiếm, thập bát La Hán trận vận chuyển bị ngăn trở, bên trong sơ hở bị phóng đại. Xuy. Theo La Hán trận thứ hai chỗ sơ hở lần nữa thẳng kiếm nhất đâm, lại một tên đồng nhân tăng trung kiếm. Trong tay huyền thiết đại kiếm liên tiếp đâm ra, theo chúng kiếm đồng nhân tăng càng ngày càng nhiều, La Hán trận sơ hở cũng càng lúc càng lớn, Điền Hạo phá giải xuất kiếm lên cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Trước sau bất quá thời gian một hơi thở, thập bát đồng nhân tăng tất cả đều muốn hại chúng kiếm, thậm chí bởi vì xuất kiếm quá nhanh thân hình còn không có ngã xuống. Cái này vẫn chưa xong, ở trung quanh chúng tăng kịp phản ứng trước đó, Điền Hạo đem thập bát đồng nhân tăng trong tay vẫn thiết côn toàn bộ cướp đến tay kẹp ở dưới nách, quả quyết hướng ra phía ngoài của hướng. Những thứ này vẫn thiết trường côn có thể kháng trụ huyền thiết đại kiếm đánh chém, hiển nhiên đều tinh luyện đến cấp độ cực cao, huyền thiết hàm lượng chí ít đạt đến ngũ thành. Chớ nói chi là hai đầu cũng đều bao khỏa một tầng thật dày dị thiết, đều là bảo bối a. Đương nhiên, lấy đi những thứ này vẫn thiết côn một mặt là vì cần kiệm công việc quản gia, một phương diện thì là vì tiến một bước móc sạch Thiếu Lâm vô liếng. Không có những thứ này vẫn thiết côn, nhìn ngươi về sau còn thế nào lại bồi dưỡng được một cái thập bát La Hán trở tới. Cùng xinh đẹp sư nương hội hợp về sau, Điền Hạo đem giành được vẫn thiết côn giao cho Lương Phát cùng anh Bạch La gánh lấy, vốn định lùi lại về Ngũ Nhạc kiếm phái trận doanh, nhưng lúc này chính cùng Tả Lãnh Thiền đối Bính Phương Trứng mở miệng hô to. Sung Hư đạo trưởng, ngăn bọn họ lại. chính mang theo 6 tên sư đệ kết trận cùng Định Giật sư thái bọn người đối cứng. Sung Hư nghe vậy, hơi suy tư, mang theo 6 vị sư đệ cản tại phía trước, lần nữa bày ra trận thế. Nam Minh quốc bên này võ đang phái còn truyền thừa chân vũ thất tuyệt trận. Điền Hạo như có điều suy nghĩ, bất quá cước bộ không ngừng, dẫn theo Huyền Thiết đại kiếm thì một chiêu dã man trùng phong đột tới. Có Huyền Thiết bảo giáp hộ thân, ở chỗ này hắn cũng là bất bại thần thoại. Không cần sợ, đòn khiêng chính là. Mà lại vừa mới thể ngộ một phen La Hán trận huyền diệu, chính muốn kiến thức một chút võ đang phái chân vũ thất tuyệt trận. Về sau phong cách thì biến đến rất kỳ quỷ, Điền Hạo tay cầm Huyền Thiết đại kiếm thi triển Hỗn Nguyên kiếm công, kiếm pháp thẳng thắn thoải mái bên trong vừa có tinh tế tỉ mỉ mượt mà chỗ, công thủ gồm nhiều mặt. Sung Hư 7 người tạo thành chân vũ thất tuyệt trận đồng dạng cả công lẫn thủ, đồng thời chiêu thức ở giữa có thể bổ sung lẫn nhau, hoàn mỹ vô khuyết, uy năng bất phàm. Nhưng vấn đề là kiếm chiêu kiếm trận lại như thế nào hoàn mỹ, không phá được phòng cũng không có chứng dụng a. Đinh đinh đinh. Liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau truyền ra, bất luận là kiếm khí vẫn là trường kiếm bản thân đâm tới tại Huyền Thiết bảo giáp phía trên, đều không thể đem đâm rách, nhiều nhất lưu lại từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra kiếm ngân. Mọi người bảo kiếm tuy nhiên bất phàm, nhất là Sung Hư bảo kiếm trong tay toàn thân vì dị sắt chế tạo, sắc bén vô cùng. Có thể Huyền Thiết dù là tại rất nhiều dị thiết bên trong độ cứng đều tính toán tối đỉnh cấp, tự nhiên khó có thể lưu lại kiếm ngân. Nhiều nhất đem ngoại tầng vẫn thiết bột phấn lớp mạ vạch ra dây nhỏ, có thể kiếm nhận sao mà tinh tế, so cọng tóc còn nhỏ hơn hơn nhiều. Lại thêm vẫn thiết bột phấn cùng Huyền Thiết nhan sắc giống, rất khó phân biệt đi ra, đây cũng là Điển Hạo dám mặc Huyền Thiết bảo giáp đi ra ngoài lang thang lực lượng chỗ. Đối mặt như thế một cái không đánh nổi đồ chơi, Sung Hư bọn người rất cảm thấy một bức. Càng hố chính là Điển Hạo trôi này đại kiếm sắc bén vô cùng, bọn họ cầm bảo kiếm cũng vật phi phàm, nhưng nhiều lần giao kích xuống tới cũng sắp biến thành cái cưa. Cái này để trong lòng bọn hắn thẳng tích huyết. So sánh với Sung Hư 7 người khó chịu, Điền Hạo nhưng như cũ vững như lão cẩu, thậm chí đồng dạng có thừa lực lấy độc cô cựu kiếm kiếm lý hiểu rõ chân vũ thất tiệt trận biến hóa ảo diệu, nhất là 7 người bộ pháp thân pháp. Bực này học trộm cơ hội thật tốt có thể không thể bỏ qua. Ninh sư muội, Định Giật sư thái mấy người thả người chạy đến, hướng Ninh Trung Tắc ném đi ánh mắt nghi hoặc. Đều không hiểu Ninh Trung Tắc vì sao không xuất thủ trợ giúp Điền Hạo, cùng nhau phá trận. Không cần xuất thủ, Hạo Nhi có thể ứng phó tới. Khẽ lắc đầu, Ninh Trung Tắc ra hiệu không cần nhúng tay. Nàng ẩn ẩn đoán ra đệ tử ý nghĩ, nội tâm càng tràn ngập chờ mong. Mấy chục năm trước Hoa Sơn phái làm Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, tự nhiên cũng có kiếm trận chi pháp, đồng thời còn rất mạnh, có thể xưng Ngũ Nhạc đệ nhất. Một kiếm kia trận là lấy 9 loại kiếm pháp làm căn cơ, phối hợp lẫn nhau mà thành, uy lực kinh người, thích hợp nhất cuộc chiến. Chỉ tiếc tại kiếm khí chi đấu qua về sau, kiếm pháp truyền thừa đoạn tuyệt hơn phân nửa, kiếm trận cũng theo đó tàn khuyết kiếm trận tự nhiên khó có thể thể hiện ra uy năng tới. Vốn là các nàng đều không ôm hy vọng, nhưng Điền Hạo xuất hiện làm cho các nàng lại cháy lên hy vọng. Đã tàn khuyết Hoa Sơn kiếm trận hoàn toàn chính xác khó có thể phục hồi như cũ, nhưng các nàng có thể sáng chế mới a. Lấy Hạo Nhi cái kia yêu nghiệt nội tính, khai sáng ra một môn hoàn toàn mới kiếm trận chỉ là vấn đề thời gian. Trước đó cứng rắn thiếu Lâm thập bát lá hán trận cần phải thì có ý nghĩ như vậy, muốn xâm nhập hiểu rõ hợp kích trận pháp ảo diệu. Hiện tại xông vào võ đang phái chân vũ thất tiệt trận nghĩ đến cũng là ý tưởng giống nhau. Chờ lần này sau khi trở về, nói không chừng liền có thể chơi đùa ra một bộ độc thuộc về các nàng Hoa Sơn phái kiếm trận tới. Đánh một trận, mắt thấy không cách nào phá vỡ tầng kia cho không lưu thu bảo giáp, Sung Hư 7 người chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Điền Hạo thì có chút hiểu được trở về Ngũ Nhạc kiếm phái trận doanh. Tả Lãnh Tiễn mấy người cũng không lại ham chiến, ào ào lui về. Phương Chứng mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lui về, có thể một màn kế tiếp lại làm cho hắn muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy thập bát đồng nhân tăng đã thây nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, để sân bãi càng thêm một cỗ mùi hôi thối. Hoa Sơn phái, thật đến nghiến răng nghiến lợi, Phương Chứng vốn cho là bằng vào thập bát La Hán trận huyền diệu có thể cầm xuống cái kia tiểu bối, ai muốn lại bị hắn gọn gàng mà linh hoạt phản sát. Đừng nhìn 18 võ tăng chỉ có nội khí cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là hiếm có nội ngoại kiếm tu, đơn thể chiến lược so với bình thường hậu thiên cảnh võ giả đều không kém, nhân tài bực này dù là tại Thiếu Lâm bên trong cũng không nhiều gặp. Trọng yếu nhất chính là mỗi một thời đại thập bát La Hán đều phải là tuổi tác không kém nhiều, từ nhỏ bồi dưỡng, cùng một chỗ ăn ở, cùng nhau tắm rửa trà lưng, cho đến tâm ý tương thông. Cũng tu luyện Hỗn Nguyên đồng tử công cùng La Hán hàng ma quân pháp, như thế mới có thể phát huy ra La Hán trận uy năng. Hiện tại tổn thất đệ nhất thập bát đồng nhân tăng, còn không biết đến hao phí bao nhiêu năm, bao nhiêu tư nguyên mới có thể một lần nữa bồi dưỡng ra tới. Mà lại thập bát La Hán côn cũng bị tiểu tử kia cướp đi, phải biết đây chính là bọn họ Thiếu Lâm hao hết trăm cây nghìn đắng, đem vẫn thiết tinh luyện đến cấp độ cực cao, vừa rồi tạo ra. Tuy nói bọn họ còn có không ít vẫn thiết, có thể nghĩ lại muốn chế tạo ra một bộ thập bát La Hán côn cũng cực kỳ khó khăn, càng cần rất nhiều thời gian. Trọng yếu nhất chính là ở cái này trong lúc mấu chốt mất đi thập bát La Hán trận, sẽ để cho Thiếu Lâm tương lai tình cảnh càng thêm không ổn. Thiếu Lâm chúng tăng cũng biết rõ cái này một sau quả, khuôn mặt tất cả đều dữ tợn, đằng đằng sát khí nhìn về phía Điền Hạo. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực chất lời nói, Điền Hạo đã sớm biến thành song xa. Mà so sánh với Thiếu Lâm phẫn nộ, Ngũ Nhạc kiếm phái bên này lại mừng thầm không thôi. Chương 173, đấu võ ba ván, 7 chương. Hào tiểu tử, mắt thấy làm Thiếu Lâm nhất đại lá bài tẩy thập bát đồng nhân tăng treo, Tả Lãnh Thiền hưng phấn mà liền muốn đập Điền Hạo bả vai lấy đó thân thiết. Có thể nhìn đến bảo giáp phía trên những cái kia sắc bén gai ngược, vội vàng dừng lại. Thật muốn vỗ xuống, chính mình tay này phải phế bỏ không thể. Bất quá vẫn thật cao hứng, rất kích động. Từ khi Tư Quá Nhai một lần về sau, hắn nghĩ thoáng rất nhiều chuyện, cũng đem cơ hội không thể nào thành công Ngũ Nhạc Tịnh phái kế hoạch từ bỏ, ngược lại nhằm vào Thiếu Lâm. So sánh với Hoa Sơn phái, quả nhiên vẫn là Thiếu Lâm cái này xấu hàng xóm tính nguy hiểm càng lớn, càng cần hơn phòng bị lên, miễn cho bị gài bẫy. Chớ nói chi là trước đây ít năm trong bóng tối thu phục những cái kia tà đạo cường giả đường đi thì rất không chính, trước đó thiết kế đem vây giết thời điểm đạt được một số manh mối, ẩn ẩn chỉ hướng Thiếu Lâm cùng Nhật Nguyệt Ma giáo. Cái này khiến Tả Lãnh Thiền triệt để cảnh giác lên. bởi vì cái gọi là xa thân gần đánh, đã chính mình bên cạnh có một cái xấu hàng xóm, đồng thời còn rất cường đại, tự nhiên đến giao hảo khá xa Hoa Sơn phái, cộng đồng đối phó Thiếu Lâm. Hiện tại Thiếu Lâm mất nhất đại át chủ bài, bọn họ Tung Sơn phái cuộc sống tương lai cũng có thể khá hơn một chút. Đây chính là sự tình tốt, chuyện thật tốt ta. So sánh với Tung Sơn phái cùng Ngũ Nhạc kiếm phái hưng phấn kích động, Thiếu Lâm bên kia lại hoàn toàn ngược lại, thậm chí nếu không phải Phương Chứng cưỡng chế lấy, đã sớm toàn diện khai chiến. Hạo Nhi, ngươi không sao chứ? Cảnh giác mắt nhìn Thiếu Lâm bên kia, Ninh Trung Tắc thấp giọng hỏi. Trước đó nàng có thể nhìn đến thập bát đồng nhân tăng tại đệ tử trên thân gõ không ít dưới, tiếng vang đó nghe được nàng đều một trận hãi hùng khiếp vía. Đỗ Nhi không có việc gì, chỉ là có chút đau. Thiếu Lâm La Hán trận quả nhiên danh bất hư truyền. Điền Hạo gương mặt khen ngợi, đối Thiếu Lâm La Hán trận cường đại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đến bây giờ còn đau cực kỳ, nhất là bạo phát thanh long hiển nguyện trảm về sau, hai tay đau nhức lợi hại. Chỉ bất quá cái này một đợt vô hình trang bức lại làm cho Tả Lãnh Tiền bọn người hết sức im lặng. Ngươi đây là khoa trương người ta đâu? Vẫn là mắng người ta đâu? Người ta Thiếu Lâm nhất đại nội tình liều mạng đánh tới sau cùng, vậy mà chỉ làm cho ngươi có một chút đau đớn. Tiểu tử ngươi đến cùng là thứ đồ gì làm được? Phương Chứng, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ? Bình phục nỗi lòng, Tả Lãnh Tiền lạnh giọng quát nói, hôm nay Nhậm Ngã Hành bọn người phải chết. Nếu như Phương Chứng chấp mê bất ngộ, hắn không ngại sống mái với nhau một đợt. Đương nhiên, Phương Chứng từ bỏ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. A Di Đà Phật, là Tả trưởng môn các ngươi nhập ma, Nhậm thí chủ trước kia cố nhiên có lỗi, nhưng biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Còn mời Tả trưởng môn dơ cao đánh khẽ, cần biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cố nén lửa giận, Phương Chứng tuyên tiếng nhập vật, càng thêm kiên định bảo vệ Nhậm Ngã Hành đám người quyết tâm. Cái kia Điền Hạo tiềm lực cùng thực lực đều quá mạnh, tương lai nói không chừng có thể thành tựu tiên thiên. Coi như lần này không thể mượn cơ hội đem chém giết, cũng nhất định phải bảo trụ Nhậm Ngã Hành bọn người, để hắn về sau chỉ huy Nhật Nguyệt Ma giáo cùng Hoa Sơn phái ăn thua đủ. Nếu không có hạn chế Hoa Sơn phái tương lai tất thành họa lớn trong lòng. Đúng, còn có Kiếm Tông bên kia cũng phải đến đỡ một đợt. Lão hòa thượng, ngươi nói lời này sẽ bị sét đánh. Điền Hạo im lặng dỗi một câu đi qua, cảm giác kiếp trước vị kia nói quá đúng, loại này người tuyệt đối sẽ bị sét đánh. Chớ nói chi là Phương Chứng cùng Thiếu Lâm lúc này bảo vệ có thể không đơn thuần là Nhậm Ngã Hành, còn có sống sót những cái kia tà đạo nhân sĩ. Trong đó không thiếu có cùng loại với Điền Bá Quang loại kia hái hoa đạo tặc, có thể nói hành vi phạm tội từng đống. Tà sứ bá, chúng ta sau đó muốn không đi mời bị những cái kia tà đạo yêu tà bức hại qua người vô tội người nhà bằng hữu, làm một phần vạn dân huyết thư treo ở Thiếu Lâm bên kia đi. Xốc lên mũ trùm, Điền Hạo vứt cảm giác việc này có thể làm một chút. Sư Điệt nói có lý, lão phu sau đó thì phái người dựa theo những tin kia tình báo chứng cứ phạm tội, liên hệ những cái kia vô tội người nhà bằng hữu, viết vạn dân huyết thư. Đôi mắt sáng lên, Tả Lãnh Tiền rất là tâm động. Môn phái Võ Lâm tuy nhiên vượt qua người bình thường, nhưng căn cơ lại tại phổ thông người dân trên thân. Cho nên danh tiếng đối bọn hắn chính đạo Võ Lâm mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể nhờ vào đó đánh dụng Thiếu Lâm tích lũy nhiều năm danh dự, đối bọn hắn Tung Sơn phái mà nói thế nhưng là chuyện thật tốt. Liên một mực không nói tiếng nào Mạc Đại đều lớn để ý động, phải biết hôm nay Võ Đang thế nhưng xuất thủ. Làm Phương Nam môn phái Võ Lâm, bọn họ Hành Sơn phái trước kia không ít bị Võ Đang phái đè ép. Mấy người tiếng nói tuy nhiên không lớn, nhưng Phương Chứng Sung Hư bọn người là Nam Minh quốc Võ Lâm cao thủ hàng đầu, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Thiếu Lâm tự một số tăng chúng còn hướng Phương Chứng ném đi bất mãn ánh mắt, hiển nhiên rất không đồng ý Phương Chứng bảo hộ Nhậm Ngã Hành đám người hành động. Thật muốn bị đưa lên một phần vạn dân huyết thư, Thiếu Lâm tích lũy nhiều năm danh dự có thể sẽ phá hủy. Thì liền Võ Đang phái bên kia cũng rất có phê bình kín đáo, đồng dạng không muốn thu đến một phần vạn dân huyết thư. A Di Đà Phật, Tả Minh Chủ, không bằng dạng này, chúng ta đều là người trong giang hồ, đạo ý kiến không hợp nhau, vậy liền lấy giang hồ quy củ quyết đoán. Lão nạp một phương xuất chiến ba người, ba chúng ta cùng hai thắng, các ngươi như thắng, chính là trời muốn diệt Nhậm thí chủ bọn họ, lão nạp tuyệt không ngăn cản nữa. Mắt thấy tình thế phát triển tiếp không ổn, Phương Chứng mở miệng nói ra một cái đề nghị. Chư vị cho là thế nào? Tả Lãnh Tiền vẫn chưa quyết đoán, mặc dù nói mình là Ngũ Nhạc kiếm minh minh chủ, nhưng có một số việc cũng không thể một mình quyết đoán. Chớ nói chi là cái khác kiếm phái đã tổn thất không nhỏ, nhất là bởi vì Lưu Chính Phong sự kiện, ẩn ẩn bị cái khác kiếm phái đệ tử bài xích Hành Sơn phái tổn thất lớn nhất. Nếu như không để ý tới một đợt, Ngũ Nhạc kiếm minh nhân tâm thì phải giải tán. Mọi người lâm vào trầm mặc, đều không tiện mở miệng. Trước đó chỉ là đối phó những cái kia tà đạo yêu tà vẫn không có gì quan trọng, nhưng bây giờ muốn trực tiếp đối lên Thiếu Lâm Võ Đang cái này hai đại chính đạo võ lâm người đứng đầu, không dễ chơi à. Tả Minh Chủ, Bần Nhi có thể ủng hộ, nhưng xuất chiến người Bần Nhi bất lực. Tính tình quả quyết cương liệt định giật sư thái suy tư thật lâu, cái thứ nhất mở miệng đồng ý giao đấu, bất quá lại cũng bất đắc dĩ vô cùng. Thực lực của mình tuy nhiên cũng không kém, nhưng so với Phương Chứng Sung Hư hai người kia lại kém rất nhiều, thật muốn chống lại tất thua không thể nghi ngờ. Lão phu cũng đồng ý. Mạc Đại đồng dạng mở miệng, Thiên Môn đạo trưởng cũng theo đó đồng ý giao đấu, nhưng đều rất bất đắc dĩ. Không có cách, người ta Thiếu Lâm Võ Đang mạnh hơn bọn họ địa phương ngay tại ở tuyệt học nội tình, nhất là những cái kia tiên thiên tuyệt học. Phải biết nửa bước tiên thiên chỉ là nắm giữ một bộ phận tiên thiên cảnh phẩm chất riêng hậu thiên cảnh cường giả, mà tu luyện tiên thiên tuyệt học bản thân liền có thể tu luyện một số tiên thiên cường giả mới có đặc tính, có thể lại càng dễ khiến người ta thành tựu nửa bước tiên thiên. Thiếu Lâm Võ Đang nửa bước tiên thiên cũng nhiều nhất, không nói những cái kia nút trong bóng tối, vẹn vẹn trên mặt nổi thì có phương pháp chứng nhận cùng Sung Hư hai người. Đối lên hai người kia, bọn họ cũng không là đối thủ. Cho nên bọn họ chỉ có thể biểu thị chống đỡ, đến mức tránh thức xuất chiến, liền phải khắc tìm người khác. Tất cả mọi người ánh mắt hướng về Tả Lãnh Tiền Linh trung tắc trên người của hai người, thậm chí sau cùng nhìn về phía Điền Hạo. Bọn họ bên này có thể xuất chiến người thì cái này ba cái, bất quá phần thắng tựa hồ cũng không thế nào lớn. Tả Lãnh Tiền cùng Linh trung tắc đều mới đột phá nửa bước tiên tiên không lâu, khẳng định không bằng Phương Chứng cùng Sung Hư hai người, sở học võ học chất lượng và số lượng cũng kém chút. Cái này rất bị động. Tả Lãnh Tiền cũng làm khó cực kỳ, hắn người trong nhà biết được chuyện nhà mình, đối lên Nhậm Ngã Hành hắn có lòng tin chiến thắng, có thể muốn chống lại Phương Chứng Xung Hư hai người, phần thắng không đủ ba phần. Tin tưởng Ninh Trung Tắc bên kia cũng kém không nhiều, bọn họ thành tựu nửa bước tiên thiên thời gian đến cùng ngắn chút, kém xa Tít Tắp sớm đã thành tựu nửa bước tiên thiên, đồng thời tuổi tác càng đại công hơn lực càng sâu một số Phương Chứng Xung Hư. Muốn đến Phương Chứng cũng chính là nhìn chúng điểm ấy, vừa rồi đưa ra giao đấu. Phi, Lao Tặc Đốc. Chương 174, buồn bực thanh âm phát đại tài, tam càng. Tạ Sư Bá, muốn không mình đem so với đấu biến thành thủ đô chiến, sư điệt bất tài, nguyện làm ra chiến đệ nhất nhân, linh giáo phía dưới thiếu lâm võ đang tuyệt học. Coi như đánh không lại, cũng có thể kéo đổ một hai người. Lộ ra hai hàng lóe sáng rõ ràng rằng, Điền Hạo nói ra một cái đề nghị. Sư nương thực lực tu vi đến cùng kém chút, thật muốn chống lại Phương Chứng Xung Hư hai người phần thắng không lớn. Dù là có Huyền Thiết Bảo Kiếm gia chỉ cũng giống vậy, dù sao người ta tu luyện tuyệt học cũng không kém, thậm chí tiên thiên tuyệt học còn càng nhiều, võ học nội tình tự nhiên càng mạnh. Đồng thời thiếu lâm võ học, nhất là 72 tuyệt kỹ rất nhiều đều là nội ngoại kiêm tu. Cho nên chỉ có thể chính mình phía trên, coi như Phương Chứng bọn người có cái gì âm chiêu, lấy chính mình ngạnh công phòng ngự cùng Huyền Thiết Bảo Giáp, coi như đánh không lại cũng có thể kháng xuống tới. Lời ấy thật tốt, bất quá Hạo sư điệt nhớ lấy cẩn thận, Phương Chứng lao ra hỏa kia đã để mắt tới ngươi, đang tỉ đấu bên trong khẳng định sẽ hạ tử thủ. Không cần thiết lấy bảo giáp tẩy mạnh, thiếu lâm võ đang nội tình thâm bất khả chắc, tất nhiên có nhằm vào sư điệt thân này bảo giáp thủ đoạn. Nghe vậy đại hỉ, mắt nhìn đối diện Phương Chứng, Tạ Lanh Tiễn trầm giọng nhắc nhở. Hiện nay như là đã cùng thiếu lâm gần như vậy mặt, như vậy bọn họ bên này nhất định phải một lòng đoàn kết, Hoa Sơn phái càng mạnh, đối thiếu lâm uy hiếp lại càng lớn, bọn họ bên này cũng mới có thể vừa tán ổn. Đa Tạ sư ba nhắc nhở, sư điệt ghi nhớ. Trịnh trọng gật đầu, Điền Hạo đương nhiên sẽ không coi thường thiếu lâm võ đang bực này võ lâm người đứng đầu. Thương định về sau, từ Tạ Lanh Tiễn tiến lên cùng Phương Chứng thương lượng, đem so với đấu thời gian định tại xế chiều. Đến một lần mọi người tối hôm qua kịch chiến một đêm, tiêu hao quá lớn, cần thời gian khôi phục, cũng không phải là tất cả mọi người như là Điền Hạo như vậy ra sức. Thứ hai sân bãi cũng cần dọn dẹp một chút, tối hôm qua kịch chiến song phương đều tổn thất không nhỏ. Dù là Điền Hạo ở bên trong bắt đầu chơi vô song cắt cỏ, để Tả Đạo quần hào lâm vào hỗn loạn, khó có thể tổ chức lên hữu hiệu trận tuyến, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thiếu Lâm cũng tổn thất không nhỏ. Cùng nhau tổng cộng vẫn lạc hơn 2000 người. Đối với Ngũ Nhạc kiếm phái mà nói có thể nói là thương cân động cốt. May ra đầu to là Thiếu Lâm cống hiến, chọn vẹn bỏ mình hơn 900 người. Những người này thi thể đều cần mau chóng thu hồi lại, sau đó hỏa táng an táng. Đương nhiên, những cái kia Tả Đạo người thi thể cũng nhất định phải xử lý, những người này ở đây quan phủ đều có tiền thưởng. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Nhìn chằm chằm một cái muốn nhặt xác hòa thượng, Điền Hạo mở miệng quát chói tai. Tại chỗ ánh mắt mọi người chuyển đi qua, cũng không biết cái kia hung nhân lại muốn làm gì. Tiểu tăng phụng sư mệnh trước tới thu thập bị ta chùa tăng chúng đánh chết rất nhiều ác nhân. Tuổi trẻ hòa thượng giật mình kêu lên, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng giải thích. Tối hôm qua bọn họ Thiếu Lâm cũng đã giết không ít Tà đạo yêu nhân, những người kia tiền thưởng tự nhiên đến nắm bắt tới tay. Không nghe ngươi nhóm Phương trưởng nói những cái kia Tà đạo yêu nhân đều cải tà quy chính sao? Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, làm sao có thể đi giết hại những cái kia cải tà quy chính người? Những thứ này Tà đạo yêu nhân đều là ta Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử giết chết, không cần thiết sai lầm. Các ngươi làm như vậy đem lão ma đầu Nhậm Ngã Hành, ma giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh bọn người đưa ở chỗ nào? Gương mặt hiên ngang lẫm liệt, Điền Hạo cũng không muốn để Thiếu Lâm ở phương diện này kiếm một chén canh. Lời này vừa nói ra, Nhậm Doanh Doanh đám người sắc mặt khó coi hơn, Thiếu Lâm tăng nhân nhóm thì tất cả đều trợn mắt nhìn, nhưng lại không biết làm như thế nào đi phản bác. Dù sao chính mình Phương Trượng trước đó đều buông lời, bọn họ lại đi thu thập những cái kia Tà đạo yêu nhân thi thể đổi tiền, giống như là đánh chính mình Phương Trượng mặt. Cho dù bởi vì chuyện lúc trước, đối phương chứng tâm có bất mãn, nhưng đó là gia sự, tự nhiên không thể bên ngoài biểu hiện ra ngoài, giờ phút này nhất định phải duy trì Phương Chứng mặt mũi. Cái này liền càng thêm khó chịu. Ngũ Nhạc đệ tử nghe lệnh, tăng tốc thu thập Tà đạo yêu tà thi thể, không cần thiết để Thiếu Lâm cao tăng nhiễm phải huyết tinh ô uế. Phía sau Tả Lãnh Tiễn cũng kịp phản ứng, lúc này mở miệng hét lớn, Ngũ Nhạc kiếm phái các đệ tử thủ hạ động tác nhanh hơn một phần. Cái này nhưng đều là món tiền nhỏ tiền, mặc dù nói lần trước Ngũ Nhạc trừ gian hành động để bọn hắn đến không ít tiền tài, nhưng tiền thứ này không ai có thể sẽ ngại nhiều. Bây giờ có thể trắng kiếm lợi một phần, tự nhiên không thể bỏ qua. Cứ như vậy, tất cả Tà đạo yêu nhân thi thể bị Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử nhanh chóng thu thập liều gom lại, chỉnh chỉnh tề tề bày đặt đến bên cạnh. Mà Tả Lãnh Tiễn đã sớm liên lạc qua Lạc Dương quan phủ, lại thêm Vũ Hóa Điển trong bóng tối phân phó, Lạc Dương quan phủ phái mấy trăm tên bộ khoái nha dịch xử lý việc này, đợi xác nhận không sai về sau, đem những người kia thi thể dùng xe bò kéo trở về kết án. Đây là đôi bên cùng có lợi chuyện thật tốt, những cái kia Tà đạo người ngày bình thường có thể để quan phủ các nơi nhức đầu không thôi, có thể lập tức giết chết tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Đến mức một số tiền tài, dù sao một phần là triều đình tiền tài, một phần là người bị hại người nhà tiền tài, nỗ lực lại nhiều đều cùng bọn hắn quan phủ không quan hệ, ngược lại là một phần công tích. Chư vị chớ buồn, lão phu đã cùng Lạc Dương quan phủ thương nghị xong, trong lúc nhất thời khó có thể quay vòng ra nhiều như vậy ngân phiếu, sau đó sẽ đích thân cho chúng ta mở ra một số hóa đơn, cầm lấy những cái kia hóa đơn sau khi trở về chư vị nhưng là đổi lấy. Tả Lãnh Tiễn mở miệng nói suốt quan phủ đề nghị, dù sao diệt sát Tà đạo nhân sĩ nhiều lắm, thấp nhất đều có hơn ngàn lượng thưởng bạc, chỉ bằng vào Lạc Dương thành quan phủ tự nhiên không thể nào nhanh như vậy làm ra đầy đủ ngân phiếu ngân lượng. Tả Minh chủ nghĩ đến chú đáo, liền theo này pháp xử lý. Mạc Đại mở miệng phụ họa, rất đồng ý loại này xử lý phương án, những người khác cũng đều rất hài lòng. Bọn họ cũng không sợ quan phủ sẽ quy nợ, dù sao lần này bọn họ là dựa theo quy củ đến làm việc, các ngươi như không tuân quy củ, vậy cũng đừng trách bọn họ cũng không tuân quy củ. Ngũ Nhạc kiếm phái bên này hài lòng, đối diện Thiếu Lâm lại bị buồn nôn không nhẹ, càng cảm giác bị khuất. Phải biết đó cũng không phải là một con số nhỏ, dù là Thiếu Lâm gia đại nghiệp đại, bực này tổn thất cũng để bọn hắn đau lòng thẳng tích huyết. Chớ nói chi là những số tiền kia tài cũng đều bị Ngũ Nhạc kiếm phái cho chia cắt, nhất là Hoa Sơn phái bên kia được chia nhiều nhất. Được số tiền này tài, Ngũ Nhạc kiếm phái khẳng định sẽ phát triển càng thêm mãnh liệt, đối bọn hắn Thiếu Lâm mà nói cũng không phải sự tình tốt. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái biệt khuất đó khỏi cần phải nói. Nhất là Phương Chứng mặt mo hắc như đáy nồi, cái này nói cho cùng cũng vẫn là hắn nổi, sau đó còn không biết Phương Trượng vị trí này có thể không thể ngồi xuống đi đâu. Hô a. Thiếu Lâm như thế nào Điền Hạo không thèm để ý, hắn hiện tại chính là một bên khôi phục hao tổn, một bên để tiểu sư tỷ dùng bàn trải một lần nữa cho huyền thiết bảo giáp gai ngược phía trên bôi lên tăng cường cảm giác đau độc tố. Tối hôm qua cắt cỏ cắt quá nhiều, trên thân đều bị máu tươi rửa nhiều lần, bôi lên tại gai ngược phía trên độc tố sớm bị rửa không có. Còn tốt hắn làm việc cẩn thận, xuất phát lúc mang theo chút độc tố dự bị, hiện tại vừa vẫn phát huy được tác dụng. Tính toán thời gian, nếu như thuận lợi, sư phụ bọn họ cũng đã tiến vào Hoàng Hà. Nhìn một chút ngày, Điền Hạo trong lòng có tính toán. Đêm qua đại hỏa cũng là tín hiệu, lấy sư phụ đám người thực lực cầm xuống Thiếu Lâm chuyển di nội tình không thành vấn đề. Sau đó lưng đến Lạc Thủy, lại đi thuyền theo Lạc Thủy tiến vào Hoàng Hà, muốn không được bao dài thời gian. Chờ sau khi trời tối, thừa dịp cảnh ban đêm che lấp lại chuyển rời đến chuẩn bị xong trong thuyền lớn, đem thuyền nhỏ thiêu hủy, đoạn tuyệt hết thảy dấu vết. Sau đó Thiếu Lâm coi như muốn tra cũng không có cách nào tra được, bọn họ Hoa Sơn phái lại có thể buồn bực thanh âm phát đại tài. Đây cũng là toàn bộ kế hoạch, hắn cũng sớm liền bắt đầu nào đó được rồi. Nguyên tắc bên trong lệnh Hồ Xung cùng Tà Đạo quần hùng phía trên Thiếu Lâm, Phương Chứng lựa chọn tạm tránh mũi nhọn, tất nhiên sẽ mang đi chính mình nội tình. Đó chính là cơ hội của bọn hắn. Chỉ tiếc thiếu đi lệnh Hồ Xung trao chuốt, để toàn bộ kế hoạch cứng nhắc không ít, lưu có một ít nho nhỏ sơ hở. Quả thực đáng tiếc. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 175, lực công kích đệ nhất, chín càng. Hoa Sơn khí tông Điền Hạo đến đây lĩnh giáo Thiếu Lâm võ đang cao chiêu. Lúc xế chiều, Điền Hạo dậm chân tiến lên, đi vào song phương đối kháng trung gian trên đất trống, cầm kiếm cất cao giọng nói. Nói nhiều như vậy, đơn giản cũng là đánh một chầu, nắm tay người nào lớn nghe ai. Một trận chiến này hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, nhất là võ đang phái bên kia. Không biết có cơ hội hay không kiến thức đến võ đang thái cực kiếm. Mà nhìn đến Điền Hạo cái thứ nhất xuất chiến, đối diện Thiếu Lâm võ khi mọi người không khỏi mặt mũi tối đen, tất cả mọi người cảm giác thật không tốt. Sung Hư đạo trưởng, trận chiến đầu tiên liền đã làm phiền ngươi. Suy tư một trận, Phương Chứng hướng hảo hữu Sung Hư gật gật đầu. Tuy nói đạo Phật tranh chấp, nhưng hắn cùng Sung Hư quan hệ rất tốt, thậm chí trong bóng tối kết xuống đồng minh, dù sao hai người bọn họ có cùng chung mục tiêu. Thật nếu để cho võ đang và Thiếu Lâm tranh chấp, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Lẫn nhau hợp tác mới là vương đạo. Bần đạo chỉ có thể bảo chứng bất bại. Thở dài một tiếng, Sung Hư nói ra một cái phòng tuyến cuối cùng. Nói thực ra, hắn thật không muốn cùng Điền Hạo đánh. Không phải tu vi không đủ, cũng không phải thực lực không đủ, càng không phải là đánh không lại, mà chính là không đánh nổi. Cái kia một thân bảo giáp quá mức vô lại, mình coi như có bản lĩnh lớn bằng trời, không phá được phòng cũng không có chứng dụng. Tuy nói hắn sở tu Chấn Sơn Tiết Trưởng am hiểu nhất bài trừ ngoại gia ngành công, bao quát bảo giáp, có thể tiểu tử kia bảo giáp phía trên tất cả đều là gai sắc, đồng thời còn bôi độc. Thật muốn một trưởng vô đi lên, có thể hay không đập chết tiểu tử kia hắn không biết, nhưng bàn tay của mình nhất định đến thế. Cũng không biết Nhạc Bất Quần là làm sao dạy dỗ như vậy cái đồ chơi. Tiểu bối, lão đạo ta chơi với ngươi một ván. Tay nắm một thanh hoàn toàn mới bảo kiếm, Sung Hư lạnh nhạt nói. Trước đó Chân Vũ Thất Tiệt Trận bên trong sát thực cầm tiểu tử kia không có cách, nhưng đó là đối phương so sánh khắc chế Chân Vũ Thất Tiệt Trận, một đối một lời nói, hắn cũng không sợ. Thái Cực Kiếm Pháp tuy nhiên tiến công không đủ, nhưng phòng thủ lên lại có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Xem ra ngươi phải dùng Thái Cực Kiếm Pháp, vừa vặn ta có một môn lực công kích đệ nhất kiếm pháp muốn cùng các ngươi võ đang Thái Cực Kiếm so tài một chút, nhìn ngươi có thể không có thể lỡ nổi. Mắt thấy Sung Hư cầm kiếm đi tới, Điền Hạo hưng phấn. Quả nhiên, lão gia hỏa kia phải dùng Thái Cực Kiếm Pháp. Trước đó tuy nhiên dùng Thái Cực Quyền hoàn thiện một đợt loạn phi phong truy kiếm pháp, có thể cái kia dù sao cũng là quyền pháp. Dù là Thái Cực Quyền trọng nghĩa không nặng chiêu, nhưng cùng loạn phi phong kiếm pháp độ phù hợp cũng liền như vậy, vẹn vẹn đạt tới gấp 6 lần lực lượng xúc tích. Nếu như có thể mượn nhờ Thái Cực Quyền hiểu rõ Sung Hư Thái Cực Kiếm huyền bí, tất nhiên làm cho loạn phi phong kiếm pháp càng tiến một bước. Bực này học trộm cơ hội thật tốt tự nhiên không thể bỏ qua. Phong Tiên Sinh Độc Cô Cửu Kiếm hoàn toàn chính xác có thể xương lực công kích đệ nhất. Hiểu rõ gật đầu, Sung Hư lúc tuổi còn trẻ được chứng kiến Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu Kiếm, lần trước Hoa Sơn chi chiến bên trong cũng gặp Phong Thanh Dương dùng nghiền ép Nhạc Bất Quần. Độc Cô Cửu Kiếm đồng dạng trọng nghĩa không nặng chiêu, thậm chí vô chiêu vô thức, lại chỉ có tiến không có lùi, cùng Thái Cực Kiếm pháp ngược lại, xương là lực công kích đệ nhất không đủ. Hoa Sơn chi thời gian chiến tranh, Hoa Sơn phái thì bức bách Phong Thanh Dương giao ra truyền thừa, tiểu tử kia có thể học được không kỳ quái. Có thể tiểu tử kia mới đến Độc Cô Cửu Kiếm bao lâu thời gian, lại có thể lĩnh ngộ bao nhiêu ảo diệu. Ta nói tới cũng không phải Độc Cô Cửu Kiếm. Thần Bí cười một tiếng, Điền Hạo không nói nữa, cầm kiếm dậm chân vọt tới trước, xuất thủ trước cường công. Tuy nhiên nghi hoặc Vu Điền Hạo lời nói, nhưng Sung Hư vẫn chưa làm nhiều để ý tới, cầm kiếm lên tiếp, trường kiếm vạch ra một cái hình cung. Chính là võ đang tuyệt học, Thái Cực Kiếm Pháp. Mặc kệ Điền Hạo nói lực công kích đệ nhất kiếm pháp là cái gì, hắn đều tự tin có thể lấy Thái Cực Kiếm Pháp đến đo lấy. Đương đương đương. Song kiếm tương giao, Điền Hạo chủ công, Sung Hư chủ thủ, hai người xuất thủ đều cực nhanh, trong nháy mắt hai thanh kiếm đáo thì giao kích mấy chục lần. Chỉ bất quá Sung Hư mi đầu lại nhíu lại, Điền Hạo sử dụng kiếm pháp hắn trước đây chưa từng gặp, nhưng lại mơ hồ có chút quen thuộc cảm giác, có điểm giống Hoa Sơn phái Hôn Nguyên trường pháp. Không sai, Điền Hạo vẫn chưa lập tức sử dụng Loạn Phi Phong kiếm pháp, mà chính là dùng Hôn Nguyên kiếm công. Tại công kích lực phía trên Hôn Nguyên kiếm công hoàn toàn chính xác không bằng Loạn Phi Phong kiếm pháp, nhưng lại cả công lẫn thủ, dùng đến so xét Thái Cực kiếm pháp không có gì thích hợp bằng, thuận đường có thể học trộn một đợt. Một bên giao thủ, một bên lấy Thái Cực quyền phổ làm căn cơ, Độc Cô Cửu kiếm lý làm trung tâm, nhìn trộm lĩnh ngộ Sung Hư Thái Cực kiếm pháp ảo diệu. Thái cực kiếm pháp không như bình thường kiếm pháp, trọng tại linh ngộ. Trương Tam Phong hướng Tiểu Trương thi triển một lần, Tiểu Trương đồng chí thì dùng thái cực treo lên đánh đối thủ. Điền Hạo hiện tại không chỉ có lấy thái cực quyền phổ đặt cơ sở, càng có độc cô cựu kiếm kiếm lý làm trung tâm, trọng yếu nhất chính là năm vị học muội tử cung cấp trời sinh thuộc tính đặc hiệu, nhất là tiên thiên chi thần thuộc tính, chính là không bao giờ thiếu ngộ tính. Một bộ hôn nguyên kiếm công thi triển xong, Điền Hạo lại thi triển hai lần, vẫn như cũ không cách nào phá vỡ xung hư thái cực kiếm pháp, thậm chí đều khó mà thụ lực, càng đánh càng khó chịu. Ba lần hôn nguyên kiếm công sau đó, Điền Hạo tạm thời lui ra vòng chiến, cầm kiếm đứng yên, một bên cắn nát dấu ở trong miệng một viên linh chi đang dược, một bên về ngộ vừa mới đối trùng hư thái cực kiếm pháp lĩnh ngộ. Tuy nói xung hư thái cực kiếm pháp kém xa tít tắp người ta lão Trương đồng chí, thậm chí Nam Minh quốc võ đang thái cực kiếm pháp vẫn là tàn huyết, cũng không hoàn chỉnh. Có thể nhiều ít có chút thái cực kiếm pháp ảo diệu, phần này ảo diệu liền bị Điền Hạo thừa cơ lĩnh ngộ ra tới. Xem ra rất thật không thể tin, nhưng chủ yếu là có thái cực quyền phổ đặt cơ sở, mới có thể nhanh như vậy dòm ngó thái cực kiếm pháp ảo diệu. Kiếm pháp của ngươi hẳn là theo Hỗn Nguyên Trưởng Pháp bên trong biến hóa ra, có thể đem một môn trưởng pháp diễn hóa thành kiếm pháp, Hoa Sơn phái thật có chút năng lực. Nhưng lấy kiếm pháp này có thể không gọi được lực công kích đệ nhất. Gặp Điền Hạo thối lui, Sung Hư vớt râu cười khẽ, như cũng có tuyệt đối tự tin. Bộ kiếm pháp kia thật là không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ thôi, so với thái cực kiếm pháp đến còn kém rất nhiều. Đương nhiên, tuy nhiên vẫn như cũ tự tin, nhưng Sung Hư trong lòng lại u ám vô cùng. Không có cách, tiểu tử kia cậy mạnh quá mức kinh người, chính mình một cái luyện nội công đối lên rất ăn thiệt thòi. Trước đó trong chiến đấu vẫn muốn dùng thái cực kiếm pháp dẫn lại tiểu tử kia lại kiếm, đều hiệu quả không lớn. Tuy nói thái cực kiếm pháp tứ lạng bạt thiên cân, có thể tiểu tử kia khí lực tuyệt đối có 2000 cân. Phát bất động a. Điền Hạo không để ý đến Sung Hư lời nói, thậm chí đều không nghe lọt ai, bởi vì hắn đã tiến nhập đốn ngộ trạng thái, toàn lực lĩnh hội thái cực kiếm pháp ảo diệu, cũng dung nhập tự thân loạn phi phong kiếm pháp bên trong. Phía sau Ninh Trung Tắc nhìn ra Điền Hạo trạng thái, rút kiếm ra khỏi vỏ, làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Một khi Sung Hư lúc này dám lên trước quấy rầy, nàng thì xuất thủ ngăn cản. Mà Sung Hư mắt thấy Điền Hạo không có phản ứng, cũng không có tức giận, tu đạo cả một đời, điểm ấy dưỡng khí công phu vẫn phải có. Mà lại hắn đại khái suy đoán Điền Hạo cần phải đang suy tư phá giải thái cực kiếm pháp phương pháp. Đáng tiếc thái cực kiếm pháp hoàn mỹ vô quyết, cũng không sơ hở, trừ phi đối thủ thực lực viễn siêu tự thân, nếu không tuyệt đối không thể phá vỡ. Đây là hắn lúc trước lớn tiếng bất bại lực lượng chỗ. Để cho ngươi chờ lâu. Một lát sau, Điền Hạo mở mắt ra, đã hoàn thành thái cực kiếm pháp tinh túy dung hợp, quả nhiên để loạn phi phong kiếm pháp càng tiến lên một bước. Hiện tại loạn phi phong kiếm pháp vừa rồi được xưng tụng là Nam Minh quốc kiếm pháp lực công kích đệ nhất. Tuổi còn trẻ có thể có thực lực như thế, ngươi rất không tệ, nhưng chỉ bằng vào lúc trước kiếm pháp có thể không phá nổi lão đạo thái cực kiếm pháp. Mở miệng nhắc nhở, Sung Hư hy vọng Điền Hạo có thể có chút tự mình hiểu lấy, chủ động nhận thua, hoặc là song phương trở thành thế hòa không phân thắng bại. Không có cách, tiểu tử kia quá không nói võ đức. Một thân bảo giáp để hắn tiên tiên đứng ở thế bất bại, lại thêm cái kia một thân không giảng đạo lý cạnh mạnh, thật muốn đánh đi xuống sẽ mệt chết người. Chương 176, kiếm phá thái cực, 10 chương. Lúc trước chỉ là làm nóng người mà thôi, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hắc cười một tiếng, Điền Hạo nắm lấy Huyền Thiết Đại Kiếm lần nữa vọt tới trước. Sung Hư cũng không để ý, tiếp tục thi triển Thái Cực Kiếm Pháp, trường kiếm trong tay lấy hình cung đâm ra, vạch ra một vòng tròn. Đinh, song kiếm tấn công, Huyền Thiết trên đại kiếm lực lượng khổng lồ bị một cỗ bị lệch lực lượng mang lại một chút, bất quá Điền Hạo không để ý, mượn nhờ phản tác dụng lực nâng lên Huyền Thiết Đại Kiếm, thân thể theo một cái xoay tròn, lần nữa tật chạm mà xuống, lực đạo mạnh hơn một phần. Đinh đinh đinh, kim thiết giao kích thanh âm càng ngày càng nặng tố. Điền Hạo cùng Sung Hư hai người đều tại xung quanh, chỗ khác biệt chính là Sung Hư vẹn vẹn dùng trường kiếm xung quanh, Điền Hạo thì là cả thân thể đều theo trong tay đại kiếm không ngừng mà xung quanh. Chỉ bất quá Sung Hư sắc mặt càng phát ra trầm ngưng, phát hiện chỗ không đúng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia lực đạo sao càng lúc càng lớn, đánh cho càng phát ra cố hết sức, Sung Hư quả thực không hiểu tại sao có thể như vậy. Vậy rốt cuộc là kiếm pháp gì? Đương đương đương. Song kiếm giao kích âm thanh càng phát ra ngột ngạt, hiển nhiên dù là lấy Sung Hư kiếm pháp tu vi, đều khó mà lại tứ lạng bạt thiên cân. Thậm chí nhiều lần đều kém chút bị Huyền Thiết trên đại kiếm to lớn lực đạo kéo theo không vững vàng thân hình, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra loại kiếm pháp này bản chất. Minh ngộ bản chất về sau, Sung Hư lập tức nghĩ đến một cái phá giải chi pháp, nhưng sau đó lại bị từ bỏ. Phá giải chi pháp rất đơn giản, chỉ cần chính mình thi triển khinh công thân pháp thối lui là được. Nhưng nếu như làm như vậy, không khác nào thừa nhận thái cực kiếm pháp không bằng đối phương, việc quan hệ võ đang phái danh dự, lúc này vạn vạn không lui được. Giao kích âm thanh càng phát nặng, thậm chí có máu tươi theo thân kiếm chảy xuống. Nguyên lai là Sung Hư cầm kiếm tay cầm bị chấn thương, khó có thể chịu đựng cái kia càng lúc càng lớn lực đạo. Có điều hắn còn tại cắn răng kiên trì, không tin Điền Hạo có thể một mực như vậy đi xuống. Chém. Rất nhanh tụ lực đến đỉnh phong, lực đạo đạt đến tự thân 9 lần, cuốn mãnh nhanh chóng huy kiếm chém xuống. Làm. Song kiếm tấn công, Sung Hư trường kiếm trong tay chỗ ngoặt ra một cái mạo hiểm độ cong, tựa như sau một khắc liền sẽ bẻ gãy. Nhưng may ra cuối cùng chặn, Sung Hư cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn ra được, đây đã là Điền Hạo có khả năng xúc tích đỉnh phong lực lượng, không có khả năng mạnh hơn. Có thể một màn kế tiếp để hắn kém chút nhịn không được chửi mẹ. Chỉ thấy Điền Hạo mượn nhờ Sung Hư bảo kiếm lực lượng bắn ngược đem Huyền Thiết đại kiếm bắn lên, thân thể lần nữa một cái xoay tròn, huy động Huyền Thiết đại kiếm lại một lần chém xuống, lực đạo vẫn là 9 lần cực hạn. Chém. Mặc dù kinh hãi không hoảng hốt, Sung Hư tiếp tục cầm kiếm phong cản. Đương đương đương. Điền Hạo liên tiếp không ngừng chém xuống, điếc hai tiếng kim thiết chạm nhau khuấy động ra, một mực cũng không lui lại Sung Hư lui một bước, sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba. Làm. Không biết ngăn cản bao nhiêu kiếm, Sung Hư bảo kiếm trong tay rốt cục gánh không được như vậy lực đạo, bị cứ thế mà nện đứt. Không sai, không phải là bị chặt đứt, mà chính là bị nện đoạn. Là lão đạo thua. Dù cho lui người ra, nhìn trong tay kiếm gãy, Sung Hư thở dài, thản nhiên nhận thua. bất quá chỉ là hắn thua, Thái Cực kiếm pháp không có thua. Hắn vốn cho rằng Điền Hạo chỉ có thể đánh ra xúc thế đến đỉnh phong một kích, ai muốn người ta có thể đem đại chiêu chơi thành bình a, cái này ai có thể gánh vác được.
Không, ngươi không có bại, ván này tính toán làm thế hòa không phân thắng bại.
Khẽ lắc đầu, Điền Hạo không cho là mình thắng. Cũng liền xung hư quá mức chấp nhất, khăng khăng dùng Thái Cực kiếm pháp này kháng, nếu như thi triển ra khinh công thân pháp, chính mình loạn phi phong kiếm pháp coi như tích xúc lại như thế nào lớn lực đạo, đánh không đến người cũng không có chứng dụng. Còn nữa nói, hắn còn muốn mượn lần này giao đấu, nhiều bức ra Thiếu Lâm một số nội tình. Ván này tính toán làm thế hòa không phân thắng bại tốt nhất. Kiếm pháp này nhưng có danh hảo.
Thu liễm nỗi lòng, Xung Hư dò hỏi.
Như kiếm pháp này, hoàn toàn chính xác làm đến phía trên lực công kích đệ nhất, chí ít tại Nam Minh quốc trong chốn võ lâm, không có cái nào bộ kiếm pháp tại công kích lực phía trên so với mạnh hơn. Độc Cô Cửu kiếm tuy nhiên tinh diệu tuyệt luân, nhưng thuần luận lực công kích, lại không như thế kiếm pháp.
Loạn phi phong kiếm pháp.
Thu kiếm trở vào bao, Điền Hạo nói ra tên kiếm pháp số. Thái Cực kiếm pháp quả nhiên so Thái Cực quyền pháp càng phù hợp tại loạn phi phong kiếm pháp, trực tiếp đem lực đạo trưởng khống cực hạn tăng lên tới 9 lần. Bản thân mình lực đạo thì rất kinh người, tăng phúc 9 lần về sau, uy năng có thể nghĩ.
Loạn phi phong kiếm pháp,
đích thật là lực công kích đệ nhất.
Gật gật đầu, Xung Hư không có nói thêm cái gì, thật sâu mà liếc nhìn Điền Hạo sau liền chuẩn bị lui về.
Có thể vừa mới chuẩn bị quay người lúc, một đạo tiếng nói bỗng nhiên truyền đến.
Hoa Sơn chi chiến lúc đạo trưởng cũng ở tại chỗ, không biết đạo trưởng đối năm đó Mưu Tính Phong Thanh Dương cùng ta Hoa Sơn phái người giật dây thấy thế nào.
Trên mặt lãnh ý, càng ẩn ẩn lộ ra một phần sắc cơ, Điền Hạo cũng rất tò mò năm đó kiếm khí chi tranh lúc, võ đang phái trong bóng tối đóng vai lấy nhân vật như thế nào.
Phong Thanh Dương nhà tại Giang Nam, năm đó lấy cớ về Giang Nam thành thân, an bài tốt lương gia nữ tử lại bị đổi thành một cái kỹ nữ, đồng thời sau đó lấy Hoa Sơn phái người mạch mạng lưới tình báo vậy mà cha không được manh mối.
Cha không được manh mối bản thân liền là một đầu manh mối, tại Nam Minh quốc võ lâm có cái này năng lực thế lực cũng không nhiều, nhất là tại Giang Nam võ lâm cái kia một khối.
Võ đang coi như không có tham dự, cũng khẳng định biết chút ít cái gì.
Chớ nói chi là lần này võ đang phái đứng tại Thiếu Lâm cái kia một lần công khai cùng bọn hắn Ngũ Nhạc kiếm phái đối cứng, trước đó càng xuất thủ ngăn cản hắn.
Quả nhiên là thù mới hận cũ tụ tại một khối.
Trước đó ngăn cản Tạ Lãnh Tiền bọn người cứu ta là lần đầu tiên, ngăn cản ta trở về là lần thứ hai, hiện tại là lần thứ ba, ngày sau ta Điền Mãng Phu cũng phải lên các ngươi võ đang 30 lần.
Trong lòng có tính toán, Điền Hạo đem bút chướng này nhớ kỹ.
Lão đạo ta đối với chuyện này lại là không biết.
Lần nữa mắt nhìn Điền Hạo, Xung Hư quay người rời đi.
Ta Hoa Sơn khí tông ngày sau sẽ tiến về võ đang tiếp kiến, đến lúc đó còn mời đạo trưởng vui lòng chỉ giáo.
Ẩn chứa lanh ý tiếng nói lần nữa truyền đến, Xung Hư bước chân dừng lại, lập tức tiếp tục tiến lên trở về.
Không đa nghi phía dưới lại có sầu lo, Hoa Sơn phái lộ ra nhưng đã để mắt tới bọn họ võ cầm cố, có Quỳ Hoa Bảo Điện Hoa Sơn khí tông trời mới biết nhiều năm như vậy tích lũy bao nhiêu lực lượng,
không thể coi thường a.
Phương chứng đại sư, tiếp xuống hai ván không cần thiết khinh địch đại ý.
Thu liễm suy nghĩ, Xung Hư mở miệng nhắc nhở.
Đạo trưởng khổ cực, bộ kiếm pháp kia hoàn toàn chính xác huyền diệu phi phàm,